Chương 204. Vinh nhục bằng tâm vô câu chấp, 2. Chương 204. Vinh nhục bằng tâm vô câu chấp, hạ. Một đêm không nói chuyện, đến sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Cương liền thăng đường quản sự. Công việc của chuyển vận sứ là tổng lộ lợi quyền quý thượng, kiêm duy trì quan viên lấy lâm quận, cũng chính là xử trí một đường thuế má, quân chữ, để cung cấp cho bang quốc chi phí, địa phương chi phí, đồng thời còn có chức trách giám sát quan viên địa phương. Kỳ thật nói đến, chuyển vận sứ chính là mệnh lao lực. Một năm chí ít có nửa năm phải ở bên ngoài tuần lịch châu huyện, xét duyệt sổ sách, kiểm sát tích chữ, tiến hành thưởng hoặc xử phạt đối với quan viên trên đường theo công lao, làm được đặc biệt xuất sắc hoặc là đặc biệt không chịu nổi, càng phải dâng thư triều đình, tiến hành đề cử hoặc xin giáng chức. Mà việc vặt trong nhà thự, trên cơ bản là do chuyển vận phó sứ và chuyển vận phán quan ở lại sở trị sở làm thay. Cho nên công việc ngày thứ hai của Hàn Cương trên cơ bản chỉ là đi ngang qua sân khấu, cũng chỉ là giới thiệu một chút quan lại nha môn, cũng có nhận thức đại khái về tình hình kho chứa dưới sự quản lý của nha môn Tào Ti, cũng không tốn quá nhiều thời gian của Hàn Cương. Mới đến, công sự trong nha thự cũng không chất đống trước mặt Hàn Cương, nếu không chính là khiêu khích. Nhưng mà nên để hắn đi qua cũng có mục đích, Phương Hưng làm trợ thủ của Hàn Cương, đưa ra mấy ý kiến tham khảo trước, cuối cùng giao cho Hàn Cương xử lý. Còn có một số việc nhỏ, phụ tá của Hàn Cương cũng có thể chọn. Làm đô chuyển vận sứ, hắn vốn chỉ cần chủ tính toàn cục là đủ rồi. Làm quen với việc của người trong nha môn một chút, Hàn Cương liền chuẩn bị lui về. Ngày hôm qua hắn đã phái người thông báo cho chính phủ, nói hôm nay mình phải tới bái hầu, không cần phải trì hoãn thời gian. Quan viên xếp hạng trên công đường theo thứ tự quan phẩm cao thấp, cáo lui theo thứ tự từ thấp đến cao. Lúc này một quan viên trung niên hơn 40 tuổi bỗng nhiên đứng ra, chắp tay hành lễ với Hàn Cương, vận dụng, hạ quan có một chuyện muốn bẩm báo. Hàn Cương nhìn vị quan viên đột nhiên lên tiếng này, là quản lý câu chướng ti của chuyển vận ti, họ Tôn Tiên Lâm, chủ quản tài kế trong chuyển vận ti, xem như là thuộc hạ gần với phó sứ và phán quan chuyển vận. Tôn Lâm ở trước mặt mọi người thỉnh cầu ở lại nói chuyện, sau khi cùng quân thần sùng chính điện nghị sự, một người nào đó trong tể chấp tự xin ở lại cũng phạm vào kiêng kỵ, ai cũng không biết hắn làm như vậy, là vì mưu hại ai, đương nhiên, đây cũng là thủ đoạn đơn giản trực tiếp nhất cho thấy lập trường thân phụ Hàn Cương. Đáng tiếc là, Hàn Cương cũng không có ý dùng thủ đoạn phá hư quy tắc để khai thác thành viên tổ chức, nếu Văn Ngạn Bắc đã nói rõ là xe ngựa không qua được với hắn, thì ít nhiều gì cũng phải nhìn chằm chằm vào hắn, làm việc gì cũng phải quang minh lỗi lạc. Có liên quan đến Lý phó sứ không? Hàn Cương hỏi. Lý Nam Công nghe vậy thân thể chấn động, Tôn Lâm vội vàng lắc đầu, không có. Vậy là tốt rồi. Hàn Cương gật đầu nói, sở lao xin dừng bước. Bản quan mới đến, trong nha thự còn có vẻ xa lạ, tôn trướng ti muốn hạ nhân với Trần Đạt, có thể còn phải làm phiền sở lão. Sau khi Tôn Lâm đứng ra, Lý Nam Công và các quan viên khác đều muốn mau chóng rời đi, mặc dù bọn họ đều không làm người theo Tôn Lâm, nhưng đi chậm lại càng nguy hiểm. Chẳng ai ngờ Hàn Cương lại lên tiếng giữ Lý Nam Công lại. Lý Nam Công sửng sốt, xoay người do dự liếc Hàn Cương một cái, lại nhìn Tôn Lâm một cái, liền đi trở về, đứng lại trước vị trí cũ của mình. Nhìn thấy chuyển vận phó sứ và thân tín của Hàn Cương Phương Hưng cùng nhau dự tính, sắc mặt Tôn Lâm trở nên có chút khó coi, nhưng Hàn Cương không cho hắn kéo dài, "Được rồi, Tôn Trướng Ti, hiện tại có chuyện gì có thể nói thẳng?" Tôn Lâm do dự một chút, cuối cùng cắn răng, "Hạ quan ngày hôm trước điểm sổ sách trong đường, đã thấy số lượng tiền chi cho công sứ trong phủ Hà Nam không hợp với sổ sách, trong đó hình như có ẩn tình. Và lại số lượng kho chứ kho Hà Nam Bắc quan, hai khoản nợ cũng có sự khác biệt. Hạ quan khẩn cầu vận sứ điều tra rõ ràng. Lần trước kiểm tra sổ sách của phủ Hà Nam là khi nào?" Suy nghĩ một chút, Hàn Cương hỏi. Tôn Lâm sững sờ, không biết vì sao khi Hàn Cương hỏi vấn đề này, Lý Nam Công lại xen vào, là tháng 9 năm ngoái. Mới 4 tháng. Hàn Cương trầm ngâm một chút, lần tiếp theo kiểm tra sổ sách phủ Hà Nam lại là khi nào? Chắc là vào giữa mùa xuân năm sau. Lý Nam Công đã hiểu tâm tư của Hàn Cương, trả lời rất nhanh. Sang năm. Hàn Cương cười, quay đầu nhìn Tôn Lâm đề nghị, còn có vấn đề gì không? Sắc mặt Tôn Lâm trắng bệnh, liên tục lắc đầu. Tuy rằng Lý Nam Công nói trình tự thật ra là kinh Tây Bắc lộ, mà Hàn Cương đảm nhiệm là kinh Tây lộ đô chuyển vận sứ, hai đường Nam Bắc sáp nhập, cái trình tự tuần tra này là nên tiến hành điều chỉnh. Từ Lạc Dương khởi đầu đương nhiên, hắn đã đề nghị như thế, tất nhiên là có chuẩn bị. Nhưng thái độ của Hàn Cương đã hết sức rõ ràng, hắn nào còn dám có vấn đề. Hàn Cương cũng không biết rốt cuộc phủ khố ở Lạc Dương thiếu hụt bao nhiêu, nhưng có vấn đề là khẳng định. Bất kỳ sổ sách nào cũng không thể không tìm ra lỗi, bất kể là kiếp trước hay kiếp sau đều giống nhau. Nếu Hàn Cương ôm tâm tư đi tra xét phủ khố Lạc Dương, nhất định có thể tìm ra một đống lỗi. Nhưng tình huống trước mắt, chính là hắn tra ra được thiếu hụt thực sự, báo lên đều là Hàn Cương hắn mượn cơ hội trả thù Văn Ngạn Bắc thất lễ, vô luận có lý vô lý, rơi vào trong mắt thế nhân đều là hắn khí lượng hỏi, ngày sau có người nói ngay cả trước mắt phải đến phiên kiểm tra sổ sách kho phủ Hà Nam phủ, Hàn Cương cũng sẽ nghĩ cách kéo dài một năm dưới. Huống chi sổ sách tồn kho Lạc Dương vừa mới trải qua kiểm tra không lâu, hắn làm sao lại đuổi theo đòi kiểm tra? Hàn Cương cũng sẽ không lấy thanh danh của mình đi trao đổi sổ sách của Hà Nam phủ để hiểu rõ ràng. Ngẫm lại đãi nộ cuối cùng mà nhạc phụ mình nhận được, Hàn Cương còn chưa trung thành đến mức đó với hoàng đế. Hàn Cương làm sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Đầu xuân sang năm lại điều tra cũng không muộn, đến lúc đó Văn Ngạn Bác bổ khuyết không được thiếu hụt, Hàn Cương tự có ứng đối. Ra hiệu cho Tôn Lâm có thể đi, lại để cho Phương Hưng tiễn Lý Nam Công rời khỏi. Hàn Cương đứng dậy xuyên qua cửa nhỏ phía sau đại sảnh, đi về phía hậu viện. Lời này của Tôn Lâm không phải lúc. Bằng không, Hàn Cương cũng sẽ không đối đãi với vị quan viên đến đây để thua này như thế. Hắn cũng hy vọng có thể sớm thu phục một hai thủ hạ có thể sai khiến ở chuyển vận ti. Đáng tiếc hắn phạm vào sai lầm lớn, lòng trả thù của Hàn Cương cũng không mãnh liệt như trong tưởng tượng của hắn. Càng chính xác hơn là Hàn Cương không muốn để cho người ngoài cho rằng mình có lòng trả thù mãnh liệt, chỉ có thể lấy Tôn Lâm làm bia ngắm đối với việc này. Hàn Cương cũng không cảm thấy đáng tiếc, đồng bạn ngu xuẩn so với địch nhân càng nguy hiểm hơn. Không biết nhìn mặt đoán ý, chỉ biết định hót thượng quan. Một vị quan viên như vậy, nếu có thể ở lại trận doanh địch quân còn dễ nói, mình nếu giữ hắn ở bên người, chỉ có hại người hại mình. Thật ra nếu không có chuyện này do Văn Ngạn Bác làm ra, Hàn Cương đã tính toán sau khi điều tra từ Lạc Dương, trong vòng 2 năm sẽ ít đến Lạc Dương. Thật ra hắn có ý muốn tạm thời chuyển khu vực quản lý của chuyển vận ti đến Nhự Châu hoặc Đường Châu, dù sao Lạc Dương cũng cách đường dây quá xa, qua lại cũng không tiện. Tuy nói ở Phương Thành có Thẩm Quát đi thăm dò trước tiên thiết kế và mô hình sa bàn, trước mắt là đầu xuân, công dịch gì cũng không thể bắt đầu, nhưng hơn nửa năm tiếp theo Hàn Cương còn phải kiểm tra các châu các huyện ven kênh Tương Hán, cần điều động đến thanh lý đường sông, vật tư, tài chính và nhân lực, chuẩn bị cho quỹ đạo, thời gian cũng rất khẩn trương. Hơn nữa một khi khởi công, Hàn Cương nhất định phải đi địa phương tọa trấn, không ai biết hiện trường chỉ dựa vào một mình Thẩm Quát, công dịch rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Trình Gia trước mắt vẫn rất bình tĩnh. Cho dù một ngày trước Hàn Cương vừa đến Lạc Dương đã sai người đưa rất nhiều lễ vật tới, nhưng trong mắt Trình Lam và Trình Di, hắn cũng không bằng Hàn Cương viết tên học sinh Hàn Cương đốn rồi mới bái lạy. Sự tôn kính của Hàn Cương đối với Trình Gia mới thật sự là lễ vật, đồng thời dưới sự ảnh hưởng của Văn Ngạn Bác, quan viên phủ Hà Nam đều không ra khỏi thành nên đón kinh Tây chuyển vận sứ mới nhậm chức, chuyện này cũng chuyển tới Trình Gia. Trình Lam, Trình Di đều không cho là đúng. Văn Ngạn Bác làm như vậy, nói khó nghe một chút, chính là bụng dạ hẹp hòi, không giống như là cách làm của tể tướng. Cho dù trong đó có mấy cái bẫy, nhưng chỉ cần Hàn Cương làm quang minh lỗi lạc, cái gọi là bẫy đối với hắn mà nói chính là đại đạo bằng thẳng. Nhưng Nhị Trình và Văn Ngạn Bắc cũng có mấy phần tình cảm hương hỏa. Hai ngày trước Văn Ngạn Bắc còn mời cha bọn họ đi tham gia đồng giáp hội, cho hai người đủ mặt mũi. Trình Gia ở Lạc Dương thành nơi nơi đều là hơn quý, chỉ có thể coi là nhà nghèo. Phụ thân Trình Kiệt của Nhị Trình làm quan cả đời, còn kém Hàn Cương 3-5 năm. Hiện giờ trí sĩ ở nhà cũng chỉ có một đống tuổi có thể xưng hô, cũng chính là dựa vào danh vọng của Trình Dục, Trình Di để cho hắn có thể cùng Văn Ngạn Bắc ăn uống no say. Thật ra năm đó khi Tử Hậu dạy học ở Lạc Dương cũng là dựa vào Văn Tịnh Công trấn thủ Hà Nam phủ. Trình Mẫn mở miệng nghị luận với huynh đệ Trình Di, mặc kệ nói như thế nào, Văn Tịnh Công có một phần ân đức tuyên danh tiến cử đối với Tử Hậu biểu thúc, hôm nay vẫn là nên khuyên Ngọc Côn một chút, bảo hắn không nên tranh chấp. Như vậy có thể trả ân tiến cử của Tử Hậu biểu thúc lúc trước, đối với bản thân Ngọc Côn mà nói, cũng là không tổn hại thanh danh. Khác với huynh trưởng luôn nở nụ cười ôn tồn, Trình Di luôn nghiêm mặt, cực kỳ nghiêm túc, Văn Thao Công làm sai rồi, hàng Ngọc Côn không thể cùng sai với huynh trưởng được. Sau khi huynh ấy đến, lúc ấy phải khuyên nhủ một phen. Trình Du gật đầu, Hàn Cương nói thế nào cũng là học sinh của hắn, không thể nhìn hắn làm sai chuyện. Đấu với vị nguyên lão Văn Ngạn Bác này vì chút mặt mũi, thế nhân chỉ biết nói Hàn Cương có lỗi, quan viên trẻ tuổi ở trước mặt lão thần, vốn cũng không có mặt mũi nói, bất kính lão, đó chính là sai. Đã qua giữa trưa, hôm qua Hàn Cương hẹn tới cửa thăm hỏi là vào buổi chiều. Trình Di buông sách trong tay xuống, nhìn ánh mặt trời bên ngoài, Hàn Ngọc Côn sắp đến rồi chứ? Trình Mân lắc đầu, vẫn chưa nghe thấy tiếng quát. Dù sao cũng là ngày đầu tiên thăng đường, cũng không biết phải trì hoãn bao lâu. Nhà họ Trình cũng không giàu có, trạch viện nhỏ hẹp, ngồi ở hậu viện trong nhà, đều có thể nghe thấy tiếng hát thái bình ca của người bán hàng rong đi lại trên đường cái. Nhưng lúc này Tư Huy Trình ra vội vàng chạy tới từ tiền viện, ngay cả lễ nghi quy củ nhắc nhở hắn cũng quên không còn một mảnh. Ở trước mặt hai vị danh nho đại Trình tiểu Trình thở hổn hển, tiểu Hàn Long đổ đến, đang ở bên ngoài cầu kiến. Trình Lam Trình Di cũng không ngờ tới, Hàn Cương cũng không mặc áo bào tím nai vàng, cũng không mang theo cờ bài của hắn, mà thay thường phục, xe nhẹ từ từ đến trước cửa chính phủ. Chương 205. Người rảnh rỗi bận rộn. Chương 205. Người rảnh rỗi bận rộn. 1. Hàn Cương mang theo mấy tùy tùng từ nha môn chuyển vận ti xuyên qua gần nửa thành Lạc Dương, rốt cục đến trước cửa Trình gia. Hắn đến, cũng không có kinh động đến bất luận kẻ nào. Không có quan cờ bài mở đường ở phía trước, cũng không có một đám nguyên tùy trái phải bảo vệ, ngay cả quan bảo trang sức cũng không mặc ở trên người, ngoại trừ khí độ phong thái ở địa vị cao đã lâu dưỡng ra, thoạt nhìn giống như là con em thế gia bình thường. Nhưng Tư Lam của Trình gia sẽ không có nhãn lực như vậy, Hàn Cương cũng đã sớm gặp qua. Tuy rằng hắn không thấy được đội ngũ đi theo trùng trùng điệp, nhưng hắn vẫn nhận ra đô chuyển vận sứ nhẹ nhàng. Năm đó Hàn Cương đứng trước cửa tuyết hơn một canh giờ, để lại ấn tượng khắc cốt ghi tâm cho hắn. Hắn vội vàng tiến lên nên đón, lại để cho một tư hào khác đi vào thông bẩm. Hàn Cương xuống ngựa, bọn tùy tùng buộc tọa kỵ vào cọc buộc ngựa trước cửa Trình gia. Thuận miệng nói chuyện với Tư Hảo vừa nhìn tường ngoài Trình gia. Trạch viện cũ kỹ vẫn giống như lần trước hắn đến, không có gì thay đổi, chỉ là tuyết đọng ít hơn, mọc trên tường và ngói. Với danh vọng của hai con đường, căn nhà cũ này không tính là rộng rãi. Bốn chữ An Bần Nhạc Đạo cũng có thể coi là hợp lý. Hàn Cương chỉ dừng lại ở cửa ra vào một chút, cửa lớn của Trình gia liền mở ra từ bên trong. Hàn Cương đến nhà thăm hỏi, Trình Lam và Trình Di cũng không ra nên đón, trên đời không có đạo lý giáo viên ra đón học sinh, nhưng con trai của Trình Lam là Đoan Ý, Đoan Buồn, còn có con trai trưởng của Trình Di, con trai thứ hai đều được điều ra ngoài. Hàn Cương và Trình Gia xem như là người có quan hệ tốt với nhau. Tất cả đệ tử của Trình Gia Hàn Cương đều đã gặp qua, thấy vậy cũng không câu nệ, hành lễ vân an. Sau khi làm một hồi, hắn liền dẫn Hàn Cương vào cửa. Hàn Cương được dẫn vào chính sảnh Trình Gia, một nhà đứng đầu Trình Lam được mời ra. Đồng giáp hội vừa mới tham gia Văn Ngạn Bác, Trình Lam cũng sắp 80 tuổi, râu tóc bạc phơ như tuyết trắng, nhưng tinh thần khỏe mạnh, sắc mặt hồng nhuận, biểu hiện hàng ngày bảo dưỡng có phương pháp. So với Hàn Cương mấy năm trước lên kinh thi cử, nhìn còn trẻ hơn một chút, Trình Lam, Trình Di thì đứng hầu hai bên trái phải. Hàn Cương thoáng bước nhanh hơn, vài bước đứng ở giữa sảnh, hướng về Trình Lam quỳ lạy ân cần thăm hỏi. Cho dù hắn đã là trọng thần của quốc gia, nhưng vẫn ý theo lễ tiết cũ, không có nửa điểm cải biến. Thái độ khiêm tốn cung kính của Hàn Cương khiến Trình Kiệt và Trình Kiệt gật đầu mỉm cười, e rằng ngay cả cha mẹ cũng không thấy hắn cười, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều. Trình Dục cho tới nay đều rất coi trọng Hàn Cương, đối đãi như cháu mình, đánh giá Hàn Cương một phen, quả nhiên là lần sau xuất sắc hơn lần trước. Năm đó lần đầu nghe Tử Hậu nói Ngọc Côn ngươi được làm quan, đã biết ngươi tuyệt đối không phải vật trong ao. Hiện tại xem ra, lão phu đã thay đổi ánh mắt, so với dự đoán còn muốn xuất sắc hơn. Lão đại nhân khen, Hàn Cương không đảm đương nổi. Sao lại không đảm đương nổi? Trình Dục nghe mà không vui, năm đó Yến Nguyên Hiến yến thủ khoa đồng tử, cùng lúc với hắn còn có một người tên là Khương Cái, nhỏ hơn Yến Nguyên Hiến 2 tuổi, đồng thời được công danh. Yến Nguyên Hiến là người thành thật, rất được chân tông coi trọng. Mà Khương Cái tiểu khí tốc thành, làm việc kiêu ngạo, khi luận nó không phải việc khí, ngày sau quả nhiên lấy tội phế. Còn có Dương Ước kia, cũng là tính cách kiêu ngạo, mỗi lần lấy tuổi trẻ kiêu ngạo, diễn nhục đồng liệt, cuối cùng là không bằng 50 mà tốt. Ngọc Côn luận bản tính chính là khác với Khương Cái, Dương Ước ngược lại giống Yến Nguyên Hiến hơn. Ý Lià nhìn hai đứa con trai, các ngươi nói sao? Trình Lam và Trình Di đều là cẩn thủ yếu đạo, làm sao sẽ phản bác, cùng nhau cúi đầu, đại nhân nói đúng. Trình Dục cầm yến thủ so với Hàn Cương, tương đương với nói rõ tương lai hắn tất nhiên không thiếu một tể tướng. Nếu là người bình thường nói đến, có thể nói là miệng đầy lời lính hót, nhưng Trình Lam mở miệng, ngược lại giống như là trưởng bối động viên cùng kỳ vọng đối với văn bối. Hàn Cương cũng không có ra mặt dày nghe lời, đứng dậy liên tục nói không dám nhận. Ngọc Côn ngươi cũng đừng kiêm tốn. Tử Hậu luôn coi trọng Ngọc Côn ngươi nhất, trên thư viết tới cũng đều nói ngày sau quang môn đỉnh, không ai có thể là ngươi. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy, ngay cả Thiên Tuyển cũng vậy. Trình Dục nói đến hai biểu đệ tuổi thọ bất vĩnh, liền có vài phần kích động, ngẩng đầu thở dài với hai đứa con trai, trong mắt hiện ra nước mắt. Tử Hậu cùng Thiên Tuyển so với vi phụ nhỏ hơn rất nhiều, cũng không nghĩ tới sẽ đi sớm như vậy. Mà Hàn Cương nghe xong cũng buồn bã. Hàn Cương được Vu Tử Hậu tiên sinh và Thiên Diễm tiên sinh học, khi hai vị tiên sinh bệnh nặng, lại không thể theo bên cạnh thị vệ. Tử Hậu biểu thúc mất sớm, trong Nho Lâm lại thiếu một hiền nhân, Thiên Diễm biểu thúc cũng đáng tiếc. Trình Di cảm khái một tiếng. Trình Dục không dám để cho lão phụ quá thương tâm, vội vàng nói với Hàn Cương, nghe nói Tử Hậu và Thiên Diễm biểu thúc tế điển hay là Ngọc Côn ngươi hỗ trợ đặt mua, còn có nhà cửa và ruộng đồng an trí hai vị biểu tẩu cùng biểu muội của ta, cũng là Ngọc Côn ngươi xuất lực nhiều hơn. Tâm ý này của ngươi cũng đủ rồi, chỉ là vật ngoài thân, làm sao có thể so sánh với lời dạy bảo của liệt vị tiên sinh đối với Hàn Cương. Trình Lam dù sao cũng lớn tuổi, vừa rồi nói Trương Tái lại bị thương tâm, nói với Hàn Cương gần nửa canh giờ, rốt cuộc không chịu nổi, đứng dậy trở về nghỉ ngơi. Hai ngày sau, Hàn Cương đưa Trình Lam vào trong, sau khi trở về lại lần nữa phân chủ khách ngồi xuống đổi trà một lần. Trình Lam cười nói với Hàn Cương, Ngọc Côn trị chính chi tài nghe nói thiên hạ, khi Hà, Đông Kinh, Hà Bắc cùng Quảng Tây đều lưu lại di ái, đức huệ dân chúng rất nhiều. Hôm nay đến Kinh Tây, chính là phúc của phụ lao bản địa. Hàn Cương thở dài, chỉ là một khi bị việc vật làm mệt mỏi, cùng học vẫn có thể bỏ ra công phu liền ít đi. Chẳng lẽ Ngọc Côn ở Quảng Tây 2 năm, không nghiên cứu kinh nghĩa? Trình Di vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Kinh nghĩa đương nhiên vẫn không dám buông xuống, mấy năm nay, lĩnh hội cũng sâu hơn một tầng. Hàn Cương ngẫm lại nói, nhưng học quý ở chỗ hữu dụng, 2 năm qua học sinh phần lớn là nghĩ làm sao đem một ít tâm đắc tìm hiểu về cách vật, biết được từ kinh thế tế dụng. Kinh thế tế dụng. Trình Lam đem từ này liên lặng đọc 2 lần, cười hỏi, là vì thiên hạ mở thái bình, sao? Đúng vậy. Hàn Cương thừa nhận. Có sửa lại Hán Mô Cử cũng là vì mấy chữ này. Trình Dục hỏi lại. Hàn Cương gật gật đầu. Nhưng Kinh Tây gần đây gặp nhiều tai ương, dân sinh khốn khổ, người người kiêng kỵ tác phẩm. Trước mắt nếu tu sửa kênh đảo, sợ sẽ có trở ngại. Lời của Trình Di đã cho Hàn Cương mặt mũi rất lớn, nếu là quan viên bình thường muốn dựa vào công trình rầm rộ để cầu một chức quan tân tước, Trình Di phê bình cũng sẽ không lưu lại chút tình cảm nào. Chính thúc tiên sinh yên tâm, lần này hướng tạo, hội học sinh sẽ tận lực sử dụng con đường cũ, chỉ cần thêm chút đảo là được, cũng không cần quá nhiều nhân công. Thật sự cần xây dựng rầm rộ là mấy chục dặm núi phương thành. Chỗ khuyết điểm của thành phố, địa thế phải cao hơn gần 10 trượng, học sinh cũng không tính một hơi hoàn thành, mà là tính dùng 10 năm 8 năm chậm rãi đảo. 10 năm 8 năm. Trình Di nhíu mày, Trình Lam cũng có chút nghi hoặc, chỉ sợ thiên tử chờ không kịp. Không chỉ có thiên tử không đợi được, học sinh cũng không thể nhậm chức ở Kinh Tây lâu như vậy. Học sinh dự định trước xây một quỹ đạo 60 dặm thay thế. Quỹ đạo trải ra đơn giản, chỉ cần 3000 người là đủ. Thậm chí không cần vận dụng dân phu, chỉ cần xương quân bản địa là đủ rồi. Có quỹ đạo, mở đường ra, có thể từ từ đến. Trình Kiệt suy nghĩ một chút, liền gật đầu, mấy bến tàu trên Lạc Thủy đều có thể nhìn thấy quỹ đạo Ngọc Côn ngươi phát minh, đích thật là dễ dàng vận chuyển, chế tạo cũng đơn giản, bất hao tổn nhân lực. Nhưng nếu như vậy thì vận chuyển sẽ ít hơn vận tải đường thủy rất nhiều. Xe ngựa cũng không nhiều bằng thuyền chở hàng, Ngọc Côn ngươi phải làm sao mới có thể hồi phục thiên tử? Trình Di gánh vác một phần tâm tư cho Hàn Cương. Tương Hán Thát Cử chỉ bổ sung cho biển thủy, chủ yếu là vận chuyển kinh hồ, lưỡng quảng còn có một bộ phận hàng hóa thuộc chúng, về phần cương vận vẫn phải rơi vào biển thủy. Hàn Cương giải thích, cười cười, dựa vào quỹ đạo vận chuyển ở giữa, tuy rằng nhiều hơn một tầng thủ tục, nhưng 1 năm 500 vạn thạch cũng không khó làm. Được Hàn Cương giải thích, Trình Dục rất hài lòng nhìn Trình Di, nở nụ cười, nói Ngọc Côn tất có thủ đoạn. Chiến dịch An Nam có Ngọc Côn điều hành từ đó, cũng là từ quân lực đến dân phu đều tiết kiệm hơn chiến sự trước kia không biết bao nhiêu lần. Trình Di gật đầu, nhưng rất nhanh lại nhíu mày, nói với Hàn Cương, chính là thủ đoạn của Nam Ninh Giao chỉ hơi quá đáng. 10 vạn huyết cửu không thể không báo, nhưng giết hết lại có thương thiên hòa, chỉ có thể nghĩ biện pháp chết chung. Theo tội luật phạt, trảm hình cũng không đủ. Trình Lam, Trình Di nghe được Hàn Cương không muốn tranh chấp với người khác trong chuyện này, bọn họ cũng không nói nhiều, dù sao cách xa, Giao chỉ lại không phải Hoa Hạ, hơn nữa cũng là trả thù người Giao chỉ đổ sát ở Quảng Tây, trước mặt thánh nhân đều có thể phân biệt được. Bầu không khí vừa rồi giống như chất vấn, Trình Lam cũng muốn hòa hoãn bầu không khí một chút, đổi đề tài. Ngọc Côn nhậm chức Kinh Tây chủ yếu là vì mở Tương Hán tầm cử, vậy kế tiếp ngươi muốn đi Đường Châu hoặc Nhự Châu sao? Không đội như vậy. Hàn Cương nói, trước đó học sinh đã tiến cử Thẩm Tồn Trung đi Đường Châu, hắn ở trên công dịch thổ mục đương thời mới có ít người có thể sánh bằng, có hắn ở đây, học sinh đã được đo đạc quy hoạch trước đó cũng có thể bỏ qua không quan tâm. Cũng chính là ở lại Lạc Dương lâu hơn một chút. Trình Dục có vài phần vui mừng. đích thực là phải ở lại thêm vài ngày, tiền lương khởi công xây dựng công dịch cũng cần có chút chuẩn bị. Hàn Cương nói, ngày mai xử lý công vụ một chút, còn phải đi Hà Nam phủ bái phòng một chút. Nghe Hàn Cương nhắc tới phủ nha Hà Nam do Văn Ngạn bắt chiếm cứ, Trình Mân và Trình Di liếc nhau một cái, Trình Mân liền hỏi, là muốn đi bái kiến Kính Quốc công? Văn Thao công phán Hà Nam phủ, học sinh vẫn nên tới nhà bái phòng theo lễ nghi. Ngọc Côn, mong ngươi nhớ kỹ chữ lễ này. Sắc mặt Trình Di trầm trọng, nhắc nhở, Văn Thao công đã quên, ngươi cũng không thể quên. Hàn Cương thoải mái cười, có hai vị tiên sinh gian dạy, học sinh nào dám thất lễ. Hàn Cương nói như thế, nhị Trình liền yên tâm một chút. Trình Lam lại dặn dò, trong thành Lạc Dương còn có mấy vị lão thần, Ngọc Côn tốt nhất ngươi đều phải đi bái hầu một phen, không được bỏ sót. Học cho hiểu, đều sẽ tranh thủ thời gian đến bái hầu. Hàn Cương cũng không phải không hiểu tình hình, nên tận lễ số đương nhiên sẽ không quên. Mình làm lễ, đối phương vô lễ, vậy không phải là lỗi của hắn, trừ Văn Thao công, Phú, Trịnh, Vương, Phạm, Tư Mã Chư công, Hàn Cương đều là nổi tiếng đã lâu, đã sớm muốn giáp mặt tiếp kiến. Hôm nay vừa vận nhậm chức kinh tây, tự không dám có sơ hở. Chương 206. Người rảnh rỗi ngoài cuộc tự bận rộn. Chương 206. Người rảnh rỗi ngoài cuộc tự bận rộn. 2. Tư Mã Quân thực chức ở Ngự sử đài Tây Kinh, Ngọc Quân ngươi đi bái phòng hắn e là không tốt lắm đâu. Trình Dục do dự. Thân phận của Tư Mã Quang không giống bình thường. Hàn Cương cười đến bình thản, giải thích với Trình Dục và Trình Di, Tư Mã Quân thực ti trưởng quản Ngự sử đài Tây Kinh, học sinh thân là giám thi, đến cửa bái kiến vốn là có chút không thỏa đáng. Nhưng dù sao hắn cũng là Tư Mã Quân thực, học sinh nếu thân là con rể của tiền tướng, đến bái hội không sợ bị người hiểu lầm. Hắn cần đi gặp Văn Ngạn Bác, hắn cũng phải đi bái phòng Phú Bật, còn có đám chí sĩ Lao Thần Phạm Trấn đang ở Lạc Dương. Những nguyên lão này, bất luận Hàn Cương muốn gặp hay không muốn gặp, theo lễ nghi hắn đều nên đi bái kiến đi gặp nhị Trình trước, là vì Trình Kiệt đối với hắn có tình nghĩa bản sư, đặt ở vị trí thứ nhất sẽ không để cho những Lao Thần chí sĩ cho rằng Hàn Cương thất lễ. Nhưng nếu hắn không bái kiến những Lao Thần kia, hoàng đế trong kinh thành đều sẽ cho rằng Hàn Cương ngạn đứng trên bờ vực, không biết là người. Duy chỉ có Tư Mã Quang là Hàn Cương không cần gặp, hơn nữa vì hắn là trưởng quản Ngự sử đài Tây Kinh, cũng không nên cố ý đi bái kiến, nhưng hắn lại muốn gặp một lần. Cũng không phải là bởi vì trí nhớ của đời sau. Trong trí nhớ đó, có liên quan đến Tư Mã Quang, ngoại trừ Tư Trị Thông giám thì chỉ còn lại câu chuyện đập bể. Mấy năm nay, Hàn Cương thông qua nhiều con đường khác nhau, có chút hiểu biết về Tư Mã Quang, vì vậy mà sinh ra hứng thú. Hắn muốn đến cửa nhìn một chút, xem Tư Mã Quang rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Cha vợ nhà mình không để Hàn Kỳ, Phú Bật, Văn Ngạn Bác vào mắt lắm, chỉ riêng Tư Mã Quang là cực kỳ coi trọng. Bài thơ đáp Tư Mã Giáng nghị thư của Vương An Thạch có thể nói là tuyên ngôn và kèn lệnh của biến pháp. Thu mệnh nhân chủ, nghị pháp mà tu hành cho triều đình, lấy thụ chi cho hữu thi, không vi xâm quan. Chính sách của tiên vương, lấy lương lợi trừ hại, không vì sinh sự. Vì thiên hạ quản lý tài chính, không vì trưng thu lợi, ích tà nói, khó nhâm nhân, không vì cự gián. Mấy câu đối giống như nỏ máy bắn ra ba mũi tên, một cái lại một cái đâm về phía trái tim đảng cũ. Bài văn ngắn ngủi mấy trăm chữ này, Vương An Thạch đã đem tài văn chương siêu tuyệt hậu thế của y phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, Hàn Cương đến nay vẫn có thể thuộc lòng toàn bộ. Trong đoạn chính văn cuối cùng, như quân thực trách ta tại vị lâu, không thể trợ giúp rất có triển vọng, lấy cao trạch tư dân, thì An Thạch biết tội rồi, nếu như hôm nay tất cả những việc không làm, thủ tiền hành sự mà thôi, thì không phải chỗ An Thạch dám biết. Lời hùng biện huy hoàng như thế, đặc biệt khiến Hàn Cương tán thưởng không thôi. Về sau y được Trịnh Hiệp giám an tới cửa buộc tội, khi lên điện tự biện luận, cũng thuận tiện tham khảo một phen. Nhưng một cái tắc không vang, Vương An Thạch có thể viết ra tác phẩm xuất sắc này, tất cả đều là nhờ vào mấy phong thư của Tư Mã Quang kích thích, Hàn Kỳ, Phú Bật và Văn Ngạn Bác đều không làm được. Hơn nữa Vương An Thạch còn nói Tư Mã Quang là xích hộp phản biến pháp phái, lúc ấy Văn Ngạn Bác khả đang ở Xu Mật Viện, đảm nhiệm chức vụ Xu Mật Sứ. Văn Ngạn Bác phản đối tân pháp kịch liệt nhất, cũng đã hô lên, vì sĩ đại phu trị thiên hạ, không cùng dân chúng trị thiên hạ, nhưng trong mắt Vương An Thạch, vẫn không phải xích hộp. Nhưng khi thiên tử muốn đảm nhiệm Tư Mã Quang làm Xu Mật Phó Sứ, chính là vì dị luận lập xích hộp. Vương An Thạch coi trọng Tư Mã Quang nhất, bởi vậy có thể thấy được lồn đốn. Nhưng Hàn Cương cảm thấy, chắc Tư Mã Quang không thích Vương An Thạch coi trọng. Y lại là một cán bộ muốn có được thành tích, cách tể chấp chỉ có một bước ngắn, thế nhân cũng đều coi y là tài năng của tể tướng. Bình thường mà nói, từ 50 đến 60 tuổi, hẳn là một cán bộ đứng ở điểm cao nhất trong đời, Vương An Thạch chính là như thế. Nô Sung, Phùng Kinh, Vương Củng cũng đều như thế. Nhưng Tư Mã Quang lại bởi vì quan hệ chính kiến khác biệt, lại bị Vương An Thạch bức ép viết sách gần 10 năm ở Lạc Dương. Trông thấy bạn tốt ngày xưa chấp trưởng một quốc gia đại chính, trở thành nhân vật có thể hô mưa gọi gió ở quận quốc thiên hạ, tâm tình Tư Mã Quang ở nhà đào một cái hang đi vào viết sách, Hàn Cương cũng có thể cảm nhận được đôi chút. Lúc trước Phú Bật mới về Lạc Dương, từng hỏi Thiệu Ung gần đây trong thành Lạc Dương có chuyện gì mới lạ, Thiệu Ung trả lời, có một ổ ở, có một huyện. Tiên nhiệm chấp chính Vương cùng thần ở trong nhà mình xây 3 tầng trung đường cao, mà Tư Mã Quang thì ở khu vui chơi độc lập đào một cái hầm đất đi viết sách, cho nên một cái tổ ở, một cái gọi là huyện. Phú Bật ngoài cười to, trong lòng còn không biết làm sao bước lên. Nếu là Hàn Cương, hoặc là đem hận ý tích tụ trong lòng, hoặc là nản lòng thoái trí, từ đó về sau lấy sơn giã làm nghiệm. Nhưng từ khi Hàn Cương nghe nói tình hình gần đây của Tư Mã Quang, thì không hề giống như là nản lòng thoái trí. Tuy rằng Tư Mã Quang là quân tử, mà Hàn Cương không cho rằng mình là quân tử, nhưng nhân tính hẳn là chung, Hàn Cương cũng không cảm thấy suy nghĩ của Tư Mã Quang khác biệt quá lớn với mình. Cho nên Hàn Cương rất có hứng thú với Tư Mã Quang, muốn mặt đối mặt tìm hiểu một vị sử học đại gia khác của Tư Mã gia. Thái độ của Hàn Cương đối với Tư Mã Quang khiến Trình Kiệt và Trình Di có chút buồn bực, không thể nào nghĩ ra được nguyên nhân mà hắn chỉ tò mò. Nhưng với tính cách và tài trí của Hàn Cương, hai người cũng không cảm thấy hắn sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Độc khu vui chơi cũng không phải đầm rồng hang hổ, Hàn Cương bái phòng Tư Mã Quang đương một chút cũng sẽ không có đại sự gì. Vừa nói chuyện buổi chiều, cũng không thảo luận kinh nghĩa yếu chỉ gì, phần lớn là Hàn Cương nói hắn đi lĩnh Nam một ít kiến thức, còn có Phương Lược thi hành chính trị ở Giao Châu. Trình Lam, Trình Di cẩn thận lắng nghe, cũng thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình cụ thể. Nghe nói Trương Hàm và Hàn Cương đánh dấu cột trụ trên di chỉ của Vương Cung cũ ở Hà Nội, Vương Cung, Vương Quốc Vân Lang và Hàn Cương đã trao đổi, hai người còn chưa có phản ứng gì, nhưng nghe nói năm đầu tiên đoạt được Giao Châu đã có thể tự cung tự cấp lương thực, Trình Lam và Trình Di bắt đầu vì Hàn Cương mà cảm thấy thán phục. Nhưng Hàn Cương lập tức giải thích, đây không tính là công lao của hắn, mà là chỉ tay không, lúa nước sinh trưởng rất nhanh, một năm 29 một năm đều là chuyện rất bình thường. Hàn Cương cũng thuận tiện hỏi một chút về tình trạng của mấy đồng môn ở Lạc Dương, không ngờ Lữ Đại Lâm hiện tại đã đến thư viện Tung Dương. Thư viện Tung Dương đang được phong tước, cách Lạc Dương hơi xa một chút, Trình Di Trình Lam vốn cũng là thụ đồ ở thư viện Tung Dương, chỉ là mỗi tháng đều sẽ trở về thăm viếng thành Lạc Dương. Hàn Cương cũng đến đúng lúc, chậm mấy ngày nữa, cũng chỉ có thể nhìn thấy cháu trai của Trình Kiệt và Trình Gia đến trạm vào tối, Hàn Cương được giữ lại, Trình Gia vì hắn thiết tiến khoản đãi. Hàn Cương và Trình Gia là người thông gia, nữ quyến trong nhà cũng không tránh hắn. Trong bữa tiệc gia đình, Hàn Cương gặp được Trình Lam và phu nhân của Trình Di, còn có mấy nữ nhi của Trình Gia, cũng bao gồm Trình Ngạc Nương xếp hạng 29 mà Hàn Cương đã gặp từ sớm. Thấy nàng, Hàn Cương sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Trình Kiệt, định nói gì đó nhưng ngẫm lại lại ngậm miệng, chỉ là chào hỏi với Trình Ngạc Nương đã biến thành nữ 18. Nhưng trong lòng hắn có chút nghi hoặc, Trình Ngạc Nương đã 18-19 tuổi, sao còn chưa lập gia đình? Tuy rằng lúc phu nhân Vương Anh càng muộn hơn, nhưng đó là các loại nhân tố dẫn tới trường hợp đặc biệt. Nhưng có chút nghi hoặc, rất nhanh đã bị không khí gia hiến bình hòa của Trình gia hòa tan. Trước khi Hàn Cương được làm quan đã lui tới với Trình gia, hiện tại thân phận địa vị khác biệt không tính là một chuyện, nói chuyện cũng thân cận như người trong nhà ở trên yến hội, Trình Kiệt hứng thú rất tốt, còn đọc thơ hắn làm ở Đồng Giáp hội, dấu rốt trở về đã 10 năm, thể xác và tinh thần thế sự không liên quan. Lạc Dương Sơn thủy tìm tu khắp nơi, càng có người giống ta nhàn rỗi. Hàn Cương vì bài thơ này mà nhàn nhã mời rượu Trình Kiệt cảm thấy an lòng, uống cạn một chén, kế tiếp liền bị Trình Lam, Trình Di khuyên can. Trình Lam xem như được giải thoát khỏi con đường làm quan, trong thơ tự nhiên cũng là lộ ra giấy. Bất quá bài thơ này cùng Tây Côn thể tinh lệ rườm rà hoặc là cơ thể hùng hào kỳ vĩ hiểm quái đều không giống nhau, rất là bình thường, hơn nữa còn không phải là bình thường như Vương An Thạch, trong bình thản ẩn hiện núi non trùng điệp, chỉ là nói xuông mà thôi, trình độ thật sự không thể tính là cao. Lại nói tiếp, Hàn Cương trải qua nhiều năm như vậy thời đại hun đúc cùng chìm đắm, phí chút đầu óc, trước mắt cũng có thể làm ra trình độ không sai biệt lắm ăn cơm xong, nhìn sắc trời đã tối, Hàn Cương đứng dậy cáo từ đưa phụ thân vào phòng nghỉ ngơi, đợi con trai đưa Hàn Cương trở về, Trình Lam, Trình Di đi vào thư phòng thắp sáng ngọn đèn, dưới ánh đèn nhớ lại lời Hàn Cương nói hôm nay. Hôm nay cũng không muốn vì tranh chấp kinh nghĩa đại đạo mà huyên áo, cho nên bọn họ và Hàn Cương đều tận lực không đề cập đến đề tài này. Nhưng Hàn Cương vẫn tiết lộ một chút ý nghĩ hiện tại của hắn. Kinh thế tế dụng. Trình Lam nhớ lại những lời Hàn Cương nói hôm nay, từ lúc còn ở Hy Hà Lộ, Ngọc Côn chính là đang chú ý công lao sự nghiệp. Có vài phần hương vị Hồ Dung thiết lập trai quản lý sự vụ. Kinh thế tế dùng bốn chữ vừa vặn khái quát. Nếu không phải có chí hướng này, cũng không thể nói ra lời nói vì vạn thế khai thái bình. Tâm tính của Ngọc Côn tốt hơn nhiều so với đám tiểu nhân tranh quyền đoạt lợi kia. Trình Di không giấu được sự tán thưởng đối với Hàn Cương, Ngọc Côn làm việc cũng có chừng mực, cho tới bây giờ đều là lấy thực sự làm trên, chưa từng nghe nói hắn dính vào loại chuyện bẩn thỉu đó, nếu hắn muốn dựa vào đảng mới may mắn tiến vào, năm đó sẽ đi kiêm chức trung thư đô kiểm chính. Hàn Cương trong mắt người đời vẫn được coi là thành viên trung tâm của đảng mới, thân phận con rể của Vương An Thạch thì không cần phải nói, mấy năm nay ông ta giúp đỡ ổn định căn cơ đảng mới bao nhiêu lần, một loạt công tích cũng chiếm tỷ lệ rất lớn trong thành quả sau khi nắm giữ phe mới chấp chính. Nhưng trong mắt Trình Dục và Trình Di, Hàn Cương không thể coi là nhân vật trung kiên của đảng mới, chỉ có thể coi là ranh giới như gần như xa. Hàn Cương từ trước tới nay đều kiên trì học, luôn tìm mọi cách tiến cử Trương Tái vào triều. Trong kinh nghĩa cục tranh đoạt một vị trí cho quan học, hắn ở trong tranh đấu đạo thống, cho tới bây giờ đều không nhượng bộ Vương An Thạch nửa bước. So với công tích Hàn Cương lập ra những năm gần đây, hắn có khuynh hướng học thuật, ở hai hành trình xem ra mới là mấu chốt xác định tọa độ chính trị của hắn. Hai ngày nữa thúc sẽ từ thư viện Tung Dương trở về. Trình Lam đột nhiên hỏi, cũng không biết Tử Hậu biểu thúc viết như thế nào rồi, bản nháp cũng sắp định xong rồi. Mấy ngày trước từ thư viện trở về, chỉ nhìn thấy một cái mở đầu, phía dưới bản nháp sửa rất nhiều, nên không nhìn kỹ. Đoán chừng còn phải phí chút thời gian. Ngọc Côn mặc dù không nói rõ, nhưng có lẽ hắn cũng vội vã muốn xem. Trình Dục thở dài than thở, Tử Hậu biểu thúc thật có phúc khí a. Chương 207. Người rảnh rỗi bên ngoài tự bận rộn. Chương 207. Người rảnh rỗi bên ngoài tự bận rộn. 3. Gần đây tâm tình Văn Ngạn Bắc rất phiền. Làm nguyên lão tam triều, chính là ngày nào cũng không làm việc, cả ngày cầm tiền công sứ uống rượu yến tiệc trong nha môn, đều sẽ không có phiền phức, cho dù có tiểu nhân báo cáo cho thiên tử cũng chỉ phái trung sứ đến hỏi tiền công sứ còn có đủ dùng hay không. Đây là nguyên lão, nhưng con của hắn Văn Cập phủ không phải nguyên lão, hiện tại phiền phức rất lớn. Hiện giờ trong thành Đông Kinh, đám quạ đen báo tang trong ngự sử đài đang truy cứu Ngục Tương Châu, toàn bộ đại lý tự đều bị liên lụy vào, mà nhi tử không nên thân của mình, lại bởi vì một phong thư mời, bị liên lụy vào vụ án rõ ràng có người gây sóng gió này. Văn Cập phủ không thương lượng với mình, viết thư cho người em vợ không nên thân của mình, Trần An Dân nói: "Tuổi đã quá trẻ mà đứng, làm việc còn hồ đồ như vậy." Xem qua bản thảo phong thư mà Văn Cập phủ gửi đi, Văn Ngạn Bác thiếu chút nữa đã vung gậy lên đánh đứa con thứ 6 không nên thân này một trận, trên quan trường nói chuyện có thể thẳng thắn một chút, dù sao cũng không giữ lại được chứng cứ, nhưng trên văn tự thế nào cũng phải âm u, đây đều viết cái gì? Hắn là cậu của ngươi, chẳng lẽ không phải là em vợ của cha? Chẳng lẽ nói cho ta biết, ta sẽ để hắn chịu tội hay sao? Văn Cập phủ túi đầu không dám tiếp lời, tính tình phụ thân nhà mình hắn rõ ràng nhất, càng giải thích nhiều, trách phạt sẽ càng nặng, biện pháp tốt nhất chính là thành thành thật thật túi đầu tay chân, như thế mới có thể bình yên vượt qua. Văn Ngạn Bác quả nhiên sau khi phát hỏa, uống một chén canh thơm vừa rộng vừa sảng khoái, bề ngoài cũng không tức giận như vậy. Văn Cập Phủ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tự mình bưng một chén canh thuốc tới cho Văn Ngạn Bác, nhỏ giọng nói, con biết sai rồi. Vốn tưởng rằng chỉ là nói hai câu, không phải chuyện gì lớn. Chuyện lớn chuyện nhỏ không có định số. Không ai nhớ thương ngươi, tham lam cự vạn đều là vô sự, gặp gỡ có người nhớ thương, chính là tiêu tốn nhiều tiền công sứ, đều sẽ bị ngự sử buộc tội. Ngươi cũng không nhìn xem nhạc phụ ngươi cản đường mấy người, chính sự đường, xu mật viện, ngự sử đài bao nhiêu con mắt đều nhìn chằm chằm hắn. Quan nói có ti, lúc bình thường chẳng qua là trận thanh phong mà thôi, nói một câu mà thôi, hiện nay lại có thể nhấc lên sóng lớn. Văn Ngạn Bác lại trừng mắt nhìn nhi tử một cái, thanh sắc câu lệ, nhưng chính là thời điểm tầm thường, trên thư cũng không thể viết trắng ra như vậy. Khi con em nhà họ Ngô chưa từng đọc sách sao, cần giải thích rõ ràng như đối với học sinh nhỏ vậy. Văn Cập Phủ vâng vâng dạ dạ, Văn Ngạn Bác oán hận hừ mạnh một tiếng. Bởi vì con trai làm chuyện ngu xuẩn, tất cả công sự trong phủ đều chậm trễ. Hôm qua không để thuộc lại đi nên đón Hàn Cương, cũng là lời nói nhất thời của hắn. Kỳ thật Văn Ngạn Bác mở miệng liền hối hận, nhưng hắn cũng không có đổi ý, sớm thay đổi chiều ngược lại sẽ khiến người ta coi thường hắn. Một số việc nhỏ hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, tuy rằng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn, mặc dù sẽ kết tử thù với Hàn Cương, nhưng mà vậy thì thế nào? Văn Ngạn Bác hối hận cũng chỉ vì sẽ có tổn hại thanh danh, nhưng hắn thân là người lão, thủ phong quốc công, từ tổ tiên đến con cháu đều được phong tặng, thanh danh tốt một chút xấu một chút lại có ảnh hưởng gì? Tội Hàn Cương, hắn hoàn toàn không quan tâm. Hàn Cương là người nào? Quán viên mà thôi, Hàn môn tố hộ, ngay cả thư hương môn đệ cũng không tính. Văn Ngạn Bác hắn tam triều người lão, ngày sau đều có cơ hội thông gia với hoàng gia, trong tôn bối của mình cũng không phải không có nhân tài, môn sinh cố vô số, quan hệ thông gia càng trải rộng triều đình. Hàn Cương một con rể tể tướng tính là gì? Đứa con không nên thân trước mặt hắn này, tức là tể tướng tử, cũng là con rể tể tướng, cưới con gái của Ngô Sung. Hàn Cương cho dù ngày sau có bạo phát, còn có thể thật sự diệt Văn gia của hắn hay sao? Nếu Hàn Cương thật sự để nhục nhã này ở trong lòng, ngày sau khắp nơi đối địch với Văn gia, nói không chừng sẽ dừng lại ở đây. Chỉ là một tiểu tử trẻ tuổi mà thôi, nếu có thanh danh lòng dạ hẹp hòi, ngày sau cũng đừng nghĩ có thành tựu gì. Văn Ngạn Bác hận không thể để Hàn Cương làm như thế. Văn Cập Phủ chỉ biết chuyện của mình đã làm gián đoạn, chỉ đơn giản là biện hộ, cuối cùng lại biến thành một vụ án lớn kinh động toàn bộ ngự sử đài. Hiện tại trong kinh đã phái người đến hỏi thăm, bước tiếp theo hơn phân nửa chính là sẽ đưa mình đến khai phong thẩm vấn. Tuy mình có phụ thân chấn giữ ở phía trên, nhưng nói không chừng lúc nào đó sẽ bị người bắt vào nhà tù. Phụ thân tuy rằng là muốn bảo vệ mình, nhưng nếu như kinh thành đến để bắt người, chính là tể tướng đương nhiệm cũng không thể ngăn cản, cũng ngăn không được, khẳng định trước tiên phải đi đài ngục một lần. Văn Cập Phủ đã như chim trong kinh thành, bây giờ lại đắc tội Hàn Cương ty trưởng Tào ty, có quyền giám sát các quan lại trên đường. Phụ thân nhà mình đắc tội với hắn, nếu nói hắn sẽ khoan dung độ lượng gửi cho qua, Văn Cập Phủ cũng không tin. Hàn Cương tuổi trẻ đắc chí có thể có khí lượng như vậy, đến lúc đó không thiếu được sẽ bỏ đá xuống giếng. May mắn lúc này còn có thể hóa giải được. Tuy nói bởi vì chuyện hôm qua, Văn gia và Hàn Cương thù hận đã sâu, nhưng Hàn Cương làm người là tôn sư trọng đạo nổi danh, Văn Ngạn Bác và Trương Tái có ân trọng điểm, Trương Tái lần đầu tiên ở Lạc Dương dạy học cũng là Văn Ngạn Bác cán bài, phần tình hương khói này tuy không còn nữa, nhưng nhắc lại cũng không phải vô dụng. Hơn nữa còn có hai đường, Hàn Cương ngày hôm qua vừa đến nhận chức đã phái người đưa lễ đến trình gia, hôm nay sẽ đến nhà hỏi thăm. Nếu tìm nhị trình cư chung điều giải, tôn sư trọng đạo của Hàn Cương bất luận là thật tình giả, đều phải nể mặt Trình Bá Thuần và Trình Chính Thúc. Lần này Văn Cập Phủ bị dọa sợ quá mức, khi sinh ra Văn Ngạn Bác đã làm tể tướng, trước giờ chưa từng chịu khổ. Đi ra ngoài, Lục Nha nội văn phủ khắp nơi đều được định ngọn, hôm nay lại vô tình đụng phải đối thủ không chút để trong lòng với quyền thế của Văn gia, ngẫm lại bị đề bạt vào trong ngục ngự sử đài, lá gan nhỏ đi rất nhiều. Nhìn trộm phụ thân, Văn Cập Phủ nghĩ nên tìm từ thế nào, đã thấy Văn Ngạn Bác hờ hững cầm một phong thư đến xem. Nhìn thấy trên phong thư có chữ Bao Thủ Đốn, Văn Cập Phủ liền biết là Bao trưởng thứ tử quan hệ rất thân cận với nhà y gửi thư. Văn Ngạn Bác nhìn qua một lần, ngẩng đầu nói với Văn Cập Phủ, tiểu Ngọc Nhi của Bao gia một năm hết tăng kỳ, nói ít ngày nữa sẽ đến Lạc Dương thăm. Tiểu Ngọc Nhi mất vợ năm nào, quà tặng không thể không có người chủ trì, cũng nên tái giá. Vi phụ từng cùng Bao trưởng tế nhất định có ước hẹn tần tấn, chỉ là các loại chuyện bị trì hoãn. Thập nhất nương tuổi chỉ nhỏ hơn tiểu ca vài tuổi, cũng coi như là thích hợp. Văn Cập Phủ sửng sốt một phen, đem thập nhất nương gả qua. Nhìn nhi tử tựa hồ là có ý tứ phản đối, Văn Ngạn Bác tức giận, chẳng lẽ đã không nhớ rõ? Văn gia ta và Bao gia là thế giao, từ tổ phụ ngươi bắt đầu chính là như thế. Lam Ca Nhi là người chính trực, thập nhất nương gả qua cũng sẽ không chịu khổ. Giao tình hai nhà Bao Văn không cần Văn Ngạn Bác nhiều lời, Văn Cập Phủ thở nhỏ đều là nghe nhiều nên thuộc. Văn Giác, tổ phụ của Văn Cập Phủ, năm đó cùng với Bao Thụ Chi tổ, cha Bao Trưởng, Bao Lệnh Nghi và Bao Trưởng cùng ở trong quan cát, giao tình không cạn, mà Bao Trưởng và Văn Ngạn Bác lại cùng chuẩn bị khoa cử tiến sĩ, ngày sau hai người ở Thiên Thánh năm thứ 5/1027 cùng khoa, đồng khoa còn có Hàn Kỳ, Trần Tấn Chi, Ngô Khuê, cùng với Vương An Thạch, Vương Trần năm thứ 15 sau, Hàn Giáng cùng ở trong bảng năm thứ 1042, lại 15 năm sau Lữ Huệ Khanh, Trương Huệ, Tăng Bố, Nhị Tô, Gia. Hữu năm thứ 2 của Trương Tái 1057 là ba lần khoa cử lớn nhất của Nhân Tông triều thu hoạch. Bao Trưởng trước tiên là chữ Kiếm Tế, sau đổi thành Hy Nhân Thông Hành Hậu Thế, nhưng Văn Ngạn Bác hết lần này tới lần khác vẫn dùng một cái tự xưng hô hắn. Đời cha là bạn tri kỷ, hai người cũng là tự thiếu đính giao, bởi vì hai tầng quan hệ này, hai nhà Bao Văn liền hẹn làm quan hệ thông gia. Tuy rằng khi Bao Trưởng đảm nhiệm chức vụ giáng quan, cũng từng công kích Văn Ngạn Bác của tể tướng đương thời, nhưng sau đó Văn Ngạn Bác bị bãi chức tướng, một lý do chính là hắn kết giao hậu cung, tặng trọng lễ cho Trương Quý Phi được Nhân Tông sủng ái nhất, sau được truy phong làm Ôn Thành Hoàng Hậu, một người khác chính là âm kết thân là Ngôn Quan Bao Trận, Ngô Khuê. Lúc trước Vi Phụ và Kiêm Tế định ra Tần Tấn Chi hảo, Nguyện Tương ký kết nhân ra, mấy ca ca của con tuổi đều không thích hợp, đại tỷ nhi nhà họ Bao liền gả cho đường huynh của con. Chỉ tiếc đại ca nhà hắn lúc ấy đã cưới vợ, mà lúc Kiêm cố thế, Lam ca nhi mới 5 tuổi, còn lại một mối hôn sự vẫn chưa đề cập tới. Lần trước Lam ca nhi cưới nữ nhi Trương gia, cũng là thành thân mới gửi thư tới, nếu không vi phụ khẳng định muốn đoạt trước một bước. Văn Ngạn bác nhớ lại năm đó, vi phụ vì lần đầu tiên đường giới bãi tướng, qua vài năm sau, Kiêm tế vì bị biếm ở Trì Châu, lúc ấy vi phụ đã phục tướng, liền viết thư đi Trì Châu. Còn nhớ vi phụ viết cái gì không? Văn Cập phủ bị hỏi trở tay không kịp. Ý thì mơ hồ nhớ rõ, lúc ấy Văn Ngạn bác viết một bài thất luật quá khứ, nhưng y suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ tới hai câu cuối cùng, sau này đừng để biết côn khí lớn, có thể kéo dài ở Giang Đông. Văn Ngạn bác tức giận hừ một tiếng, rõ ràng là rất không hài lòng với nhi tử, cả bài thất luật không nhớ ra được thì thôi, nhưng ngay cả hai câu cuối cùng hắn nhớ rõ cũng đều sai, thậm chí ý tứ trở nên hoàn toàn trái ngược, là sau khi từ biệt càng biết côn khí lớn, có thể kéo dài ở Giang Đông. Cũng giống như khi Chu Dư Khánh tới gần khoa cử viết cho Trương Tịch, họa mi sâu cạn là không, khi Văn Ngạn bác biết Bao Trưởng rất nhanh sẽ điều ông ta về kinh sư, cũng là dùng bút vốn lượn chuyển. Bao Trưởng chỉ ở Trì Châu 8 tháng, liền điều đến Giang Ninh, làm tri phủ ở Giang Ninh chưa tới 1 tháng đã lại điều về Đông Kinh, sau khi trở về đảm nhiệm chức tri phủ Khai Phong. Truyền thuyết về tri phủ Bao Long Đồ chính là từ đây phát gốc. Bài thơ nhi tử đọc không được đầy đủ này, là tác phẩm đắc ý của Văn Ngạn bác. Nhưng Văn Ngạn bác nhớ tới chuyện năm đó, lập tức liền nổi giận đùng đùng, nhìn ngang nhìn dọc nhi tử không vừa mắt, cầm ngón tay hung hăng điểm lên trán Văn Cập phủ. Hắn không phải yêu cầu nhi tử có trình độ của mình hoặc là Chu Khánh Dư, Văn Ngạn bác yêu cầu rất thấp, ngươi không thể viết mịt mờ một chút sao? Ngươi không thể viết mịt mờ một chút sao? Đọc sách nhiều năm như vậy, làm thơ văn còn không nhất định mạnh hơn Hàn Cương. Miệng Văn Cập phủ giật giật, muốn hét lên, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhịn, dù kém hơn Hàn Cương cũng không thể kém được, nhưng vẫn phải nhịn xuống. So với công tích tích lũy của Hàn Cương, trình độ thơ văn của hắn ở trong Sĩ Lâm càng khiến người ta vui vẻ, tựa như bóng đen giữa ban ngày, có một chút khuyết điểm đặc biệt dễ thấy như vậy, luôn bị người ta lấy ra làm trò cười đang nói, một gã nô bộc vội vàng mà đến, bẩm báo nói, lao tướng công, Tào Tin nơi đó đưa thiếp mời đến, nói Hàn Long Đồ mới nhậm chức muốn ngày mai đăng môn viếng thăm. Ngày mai? Văn Cập phủ nghe vậy cả kinh. Mới một ngày đã chạy tới cửa rồi sao? Muốn đến kiểm toán hả? Để hắn đến đi. Văn Ngạn bác bật cười, Hàn Cương vội vàng không chờ được khiến hắn vô cùng khó ý, không ngờ lại thiếu kiên nhẫn như vậy, Hàn Cương tâm tính như thế, ai nói kẻ này có thể làm tể tướng. Tiểu tài tốt thành, cho dù có chút tài năng, ngày sau cũng không thể hơn được như thế này. Không gì hơn cái này. Chương 208. Người rảnh rỗi bên ngoài vật lý tự bận rộn. Chương 208. Người rảnh rỗi bên ngoài vật lý tự bận rộn. Bố. Lữ Đại Lâm đang trên đường đi tới thành Lạc Dương, bên cạnh có một gã trên dưới 30 cười ôn tồn lễ độ sĩ tử. Sắp đến Lạc Dương rồi. Sĩ tử lập tức đứng thẳng lưng, nhìn về phương xa. Lã Đại Lâm quét mắt nhìn sĩ tử, cùng thúc không cần nóng đội, thành Lạc Dương cũng không chạy được. Hình thứ còn muốn đi bái phòng mấy vị tiên sinh một chút, không biết hôm nay thời gian còn lại có đủ hay không. Có thể vào thành sớm một bước, thì tận lực buổi sáng một bước. Lữ Đại Lâm ồ một tiếng, quất cho tọa kỵ của mình mở roi, có hắn làm gương, ở phía trước dẫn đầu, tốc độ đi tới lập tức nhanh hơn vài phần. Hình thứ từ phía sau đổi tới, cười chắp tay với Lữ Đại Lâm trên lưng ngựa. Lữ Đại Lâm lắc đầu, tỏ vẻ mình chỉ thuận tiện mà thôi, không tính là hỗ trợ gì. Thật ra Lữ Đại Lâm không thích Hình thứ, cho dù Hình thứ xem như bạn học của hắn. Theo lời nói và việc làm bình thường, Hình thứ tựa hồ cũng là một quân tử thành thật, hơn nữa nhân duyên rất tốt, ở trong thành Lạc Dương, khắp nơi đều có bằng hữu. Đồng thời hắn còn là đệ tử của Tư Mã Quang và Trình Kiệt, lại từng du tẩu ở môn hạ của Lữ Công, còn nghe qua Trường Tái giảng bài ở kinh thành. Thậm chí tên của hắn năm đó cũng truyền đến thai Vương An Thạch, nghe nói Vương An Thạch từng muốn dùng hắn, nhưng Hình thứ lý cũng không để ý, thái độ này làm cho các trọng thần đảng cũ trong thành Lạc Dương càng thêm coi trọng hắn. Nói từ trên thân phận, Hình thứ xem như nòng cốt trong một đời đảng cũ, nếu đảng mới đã thế, tất phải dùng đến. Nhưng Lữ Đại Lâm vài lần nói chuyện với hắn, luôn cảm thấy hắn có chỗ nào đó không đúng, tựa như không phải đơn giản như mặt ngoài. Có lẽ là thành kiến cá nhân, nhưng đối với Lữ Đại Lâm mà nói, cùng Hình thứ cùng từ Tung Dương thư viện đi Lạc Dương, hành trình chỉ 2 ngày, quả thật so với trước khi lễ bộ thi yết bảng còn khó chịu hơn. Lữ Đại Lâm giấu tâm tư của mình rất khá, Hình thứ dường như cũng không nhìn ra, vẫn không hề phát hiện ra, vẫn nói chuyện cười với Lữ Đại Lâm, kéo dài đến dưới cửa thành Lạc Dương. Công Hưu, đó không phải là Công Hưu sao? Sau khi vào thành, Lữ Đại Lâm đang định mượn cớ tách khỏi Hình thứ lại vui mừng gọi một thanh niên cưỡi ngựa phía trước, còn không quên chỉ vào người, quay đầu giới thiệu với Lữ Đại Lâm, đó là con trai của quân thực tiên sinh, tên tự Công Hưu, tên một chữ Khang. Tư Mã Khang nghe thấy tiếng động truyền đến từ phía sau, quay đầu lại nhìn thấy Hình thứ. Ý gì bên này mới dừng lại, Hình thứ đã kéo con trai của Lã Đại Lâm đến gặp Tư Mã Quang. Sau khi giới thiệu họ tên và thân phận với nhau, Tư Mã Khang chủ động chắp tay hành lễ với Lữ Đại Lâm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Tư Mã Khang nói hắn ngưỡng mộ đại danh của Lữ Đại Lâm đã lâu cũng không phải là nói xuông. Năm đó mỗi người một câu, đem 4 câu dạy dỗ của Lữ Đại Quân, Tô Thức, Phạm Dụ, Hàn Cương, được hợp xưng là tứ đệ tử chuyên môn, theo 4 câu giáo huấn, hoành cử vào kinh, danh vọng của 4 người cũng đồng thời truyền bá ra. Lữ Đại Quân đi theo Trương Tái lâu nhất, Tô Thức, Phạm Dụ đều tham dự biên soạn điển tịch quan học, mà Hàn Cương ở trong 4 người tuy là trẻ tuổi nhất, nhưng hắn xem như là người khai sáng một phái cách vật từ chi nhánh trong quan học, hơn nữa lại có hy vọng đăng thể chớp, lại là một vị thanh danh hiển hách nhất trong 4 người. Nhưng Lã Đại Lâm cũng là một trong những đệ tử kiệt xuất của chuyên môn, cùng hai huynh trưởng của y đồng quy làm môn hạ của Trương Tái. Tư Mã Khang từng nghe phụ thân nhắc tới, Lã Đại Lâm là con cháu duy nhất của Lã Gia Lam Điền không thi đỗ tiến sĩ. Luận tài học, Lữ Đại Lâm thi đỗ tiến sĩ hẳn không khó, mấy huynh trưởng của hắn đều là do tiến sĩ được làm quan, nhưng Lữ Đại Lâm lại từ bỏ khoa cử, mà chuyển do ở bổ, tự xưng là không dám che giấu được tổ tông. Con cháu nhà quan lại, chỉ có năng lực thi tiến sĩ, cũng sẽ không lựa chọn đi con đường bóng mát bổ sung này, thông đạo chỉ có một khe hở, kém xa thông suốt đường lớn của tiến sĩ. Nhưng Lữ Đại Lâm lại cố tình chọn con đường khó đi này, thậm chí cũng không đi thủ cụ, mà là đi theo bên người Trương Tái hỏi, Tư Mã Quang đối với điều này rất tán thưởng. Nhưng hôm nay Tư Mã Khang tới gặp, chỉ cảm thấy Lữ Đại Lâm mơ hồ chính là một nho sinh tính tình cùng tính cách đều cứng nhắc. Công Hưu, sao hôm nay ngươi ra ngoài, có phải thông giám đã kết thúc rồi không? Hình Thứ cười hỏi. Là Hà Cương. Tư Mã Khang nói một câu, sau đó lại nghĩ đến hai người vừa mới vào thành, hẳn là không biết biến hóa hai ngày nay, chỉ sợ Hòa Thúc và Thúc vừa mới vào thành còn chưa biết. Hai ngày trước Hàn Cương đã đến Lạc Dương, nhưng khi hắn đến Lạc Dương, phủ nha Hà Nam không có một người nào đón gió giúp hắn. Cái gì, không đi đón người? Lữ Đại Lâm và Hình Thứ nghe vậy đều lắp bắp kinh hãi. Tư Mã Khang gật đầu, cho nên hôm nay Hàn Cương trực tiếp đi vào châu nha. Khéo như vậy đã hưng sư vấn tội rồi sao? Hình Thứ chật chật cảm thán, Hàn Cương quả nhiên khí lượng hơn người. Lữ Đại Lâm hơi sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại, thì ra Hình Thứ nói Hàn Cương là vì tư toán mà đến cửa lớn phủ nha Hà Nam. Lữ Đại Lâm không thích Hàn Cương, đối với việc Hàn Cương dùng truy nguyên chí chi thiên để thiên vị quan học, hắn đối với việc này có một phần thành kiến. Nhưng Hàn Cương bị phê bình, trong lòng Lữ Đại Lâm lại không vui sướng, còn không biết sự thật như thế nào, không vội vàng đưa ra kết luận. Hình Thứ cười một tiếng, cùng thúc nói có lý, nên chờ một chút xem. Hàn Cương đang không vội vàng thay một bộ quan bảo mới làm gần đây, áo bào tím nai vàng, lưng đeo cá vàng, đi giày quan đế giày, phong thái trọng thần tuyệt không thua người. Chu Nam và Vân Nương sửa sang lại góc áo và Phương Tâm khúc lĩnh cho hắn, Tố Tâm đi phòng bếp nhỏ, mà Vương Tuyển Cơ đang không ngại phiền phức dặn dò Hàn Cương khi đi gặp Văn Ngạn Bác nhất định phải cẩn thận. Hà Nam phủ cũng không phải đầm rồng hang hổ, sợ hắn làm cái gì? Quan nhân. Vương Thao rất không vui kêu một câu, Hàn Cương lập tức đổi giọng, vi phu biết rồi, đích xác phải cẩn thận. Văn Thao công hôm nay thiết lập hồng môn yến, lấy ném chén làm hiệu, từ sau bình phong chuyển ra 500 đạo phụ thủ. Vương Anh Tuyển hung hăng liếc Hàn Cương một cái, có đôi khi trượng phu của nàng thích nói những chuyện cười nhảm chán. Thật ra Hàn Cương cũng không để Văn Ngạn Bác thái vào trong lòng, thiên tử cũng đã gặp không biết bao nhiêu lần, một tể tướng tiền nhiệm cũng không tính là gì. Trong mắt người ngoài, Hàn Cương có thể nói là khí thế hùng hổ, hôm trước vừa mới chịu nhục, ngày thứ ba đã tìm tới cửa. Nhưng Văn Ngạn Bắc cũng không bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, Hàn Cương trả thù càng hung ác, tương lai của hắn lại càng đen tối. Nhưng đối với Hàn Cương mà nói, chỉ là bái phỏng mang tính lễ nghi, là bái phỏng của chuyển vận sứ đối với Tây Kinh. Đội ngũ khoảng 6-70 người, chiến chống mở đường, từ chuyển vận sứ nha thẳng đến Hà Nam phủ nha, có không ít người rảnh rỗi lặng lẽ đi theo phía sau. Vào cửa, vào sảnh, kế tiếp Hàn Cương liền gặp được Văn Ngạn Bắc. Văn Ngạn Bắc đang cười lạnh, Hàn Cương không kịp chờ đợi cũng khiến hắn trở nên chờ mong. Nếu Hàn Cương muốn kiểm tra sổ sách, Văn Ngạn Bắc sẽ cho hắn được như ý nguyện. Nhưng sau đó Văn Khoan Phu hắn sẽ không lưu lại nửa phần đạo đức, mấy bản tấu chương đều đã chuẩn bị xong. Nhưng đối với sự chờ mong này, Hàn Cương không có nghĩa vụ gì. Lại bái lạy, Hàn Cương dưới sự mời mọc của Văn Ngạn Bắc trong nụ cười lạnh, ngồi xuống nói chuyện. Chỉ hàn huyên vài câu, Văn Ngạn Bắc liền trở nên buồn bực, đây là triều hội sao, có giám sát ngự sử nhìn chằm chằm hay là như thế nào? Hàn Cương nói chuyện tiếp chữ như vàng, phản phất đang châm chữ cân nhắc. Tuổi con trẻ, đã giống như một viên đá trứng ngâm trong nước sông nhiều năm, nhìn như mượt mà, bên trong lại cứng rắn vô cùng. Nói chuyện, làm việc đều có nề nếp. Từ lúc gặp mặt hành lễ, đến lúc nói chuyện với nhau, đều có thể làm cho Văn Ngạn Bắc cảm giác được điều này. Chỉ hàn huyên hai câu, chủ đề liền rời đến trên chính sự, Hàn Cương vâng mệnh thiên tử, đến kinh tây chủ trì đảm ương. Chỉ là tiền lương có chỗ không đủ, đến lúc đó có thể sẽ cần Hà Nam phủ mở kho tương tế. Có chiếu lệnh của thiên tử, lão phu tất nhiên là sẽ không chỉ hoãn. Văn Ngạn Bắc đang từ chối. Được lời này của Hàn Công, Hàn Cương an tâm. Hàn Cương nói xong liền đứng lên, Văn Ngạn Bắc nghi hoặc nhìn hắn. Hàn Cương cười lạnh lùng, hắn không có ý kết giao với Văn Ngạn Bắc, cũng không có dự định hòa hoãn quan hệ, chỉ là duy trì lễ phép đối với lão thần, đây là vì mình, mà không phải vì tôn trọng Văn Ngạn Bắc. Hắn không có lời gì để nói với Văn Ngạn Bác, trong phủ Hà Nam sự vụ bận rộn, Hàn Cương không dám quấy nhiễu nhiều, cáo tử. Hàn Cương đi rất dứt khoát, một câu cũng không nói nhiều. Hắn đã làm lễ nghi chu toàn, hết thảy đều coi như ứng phó, trước đó hai bên tính toán thời gian, hắn và Văn Ngạn Bác gặp mặt chỉ dùng một khắc đồng hồ mà thôi. Hàn Cương cáo từ xong, Văn Ngạn Bác còn có chút sững sờ, đây xem như là chuyện gì? Tới cửa chính là vì chào hỏi. Nhưng kinh nghiệm mấy chục năm rất nhanh đã khiến hắn hiểu rõ, Hàn Cương lần này tới chính là để chào hỏi, tâm tình Văn Ngạn Bác lập tức trở nên đắc liệt, nghiến răng nghiến lợi hung hăng nói, khá lắm Hàn Cương. Tính tình của Kính Quốc công thật đúng là không nhỏ, Hàn Cương tới cửa còn chưa tới nửa khắc đã bị hắn đuổi ra ngoài. Trong thành Lạc Dương, hôm nay không biết có bao nhiêu người lại chờ Văn Ngạn Bắc và Hàn Cương bày ra mặt đối mặt với nhau, bên phía Phú gia cũng không ngoại lệ. Thiệu Ba Ôn, con trai của nhà giàu đang môn bái phòng Thiệu Ung, đang ở trước mặt Phú Bật và Phú Thiệu Đình, mặt mày hớn hở nghị luận về trò hay xảy ra ở châu nhà hôm nay, theo ta nói, nên để Hàn Cương đi thăm dò sổ sách, trước mắt cho dù cha ra sai sót, cũng có thể nói là Hàn Cương đang mượn cơ hội trả thù, đuổi người thật sự là lãng phí cơ hội tốt khó có được. Thử Văn ngươi nói sai rồi. Hàn Cương cũng không phải tới cửa muốn tra sổ sách của Hà Nam phủ, hắn cũng không có ý định tra sổ sách của Hà Nam phủ. Con trai thứ ba của Phú Bật là Phú Thiệu Long đi đến, bên phía Tào Tỳ, ngày hôm qua có người đề nghị Hàn Cương muốn tra sổ sách của Hà Nam phủ. Hàn Cương hỏi một câu lần trước kiểm tra sổ sách là khi nào, lại hỏi một câu, lần tiếp theo kiểm toán hẳn là lúc nào. Sau đó thì chuyện gì cũng không có nữa. Phú Bật nghe vậy sửng sốt, vậy chẳng lẽ hôm nay Hàn Cương tới cửa là vì lễ nghi mà bái phỏng Văn Quan Phu? Hình như đúng là như thế. Vậy Quách Quốc Công đuổi hắn làm gì? Thiệu Ba Ôn không tin Hàn Cương có thể có lòng lượng tốt như vậy. Là Hàn Cương tự mình rời đi. Hắn đến Hà Nam phủ, nói mấy câu xa giao, Bột Công Đô còn chưa kịp gọi chút canh, hắn liền trực tiếp đứng dậy cáo tử. Phú Bật và Phú Thiệu Đình lúc này rốt cuộc cũng hiểu rõ. Phú Thiệu Đình cảm thán một tiếng, không ngờ tính nết của Hàn Cương lại bướng bỉnh như thế. Không phải hắn bướng bỉnh, mà là hắn làm việc có lễ phép, có lễ phép. Phú Bật rất là tán thưởng hành động hôm nay của Hàn Cương, bây giờ đã rất khó nhìn thấy hậu sinh vãn bối có tính tình như vậy. Bởi vì nguyên tắc của Hàn Cương, ngày thứ ba hắn đến Lạc Dương đi bái phòng Văn Ngạn Bác, cũng là vì nguyên tắc hắn giữ gìn, Hàn Cương không muốn dùng thủ đoạn không hợp tình hợp lý đi tìm lỗi của Văn Ngạn Bác, nhưng cũng vì nguyên tắc, hắn căn bản không muốn hòa hoãn quan hệ với Văn Ngạn Bác, bái phòng ngắn ngủi một khắc đồng hồ, đã chứng minh hiềm khích giữa hắn và Văn Ngạn Bác sâu bao nhiêu. Nhưng không thể nói Hàn Cương sai, từ đầu tới cuối Hàn Cương không hề thất lễ, không bắt bẻ được lỗi về cấp bậc lễ nghĩa. Cũng không thể vì hắn ở chỗ Văn Ngạn Bác thời gian rất ngắn, liền nói hắn có lỗi. Phú Bật thở dài, Văn Khoan Phú mất mặt rồi. Chương 209. Người rảnh rỗi bên ngoài tự bận rộn. Chương 209, người rảnh rỗi bên ngoài tự bận rộn. Nam. Hàn Long Đồ đuổi Văn Tướng Công ra ngoài. Cái này còn thật không được. Thật hay giả? Thúc thúc ruột của em vợ Lưu Tiểu Ất nhà ta, lúc ấy tận mắt nhìn thấy Hàn Long Đồ đen mặt từ trong phủ nha đi ra. Chú ruột của em vợ Lưu Tiểu Ất, không phải võ đại bán bánh hấp sao? Sao hắn lại nhìn thấy? Người trong nha môn chẳng lẽ không ăn bánh hấp? Vốn dĩ quan viên Hà Nam phủ không ra khỏi thành nên đón đô chuyển vận sứ mới nhậm chức, cũng đã trở thành tin tức được bàn tán nhiều nhất trong thành Lạc Dương, tiêu điểm được chú ý nhất, mỗi người đều muốn xem bước tiếp theo của sự kiện sẽ phát triển như thế nào. Mà phát triển thêm một bước nữa, cũng đích xác phù hợp với mong đợi của mọi người. Hàn Cương cách một ngày liền đăng môn thăm viếng, một khắc đồng hồ sau, liền từ trong phủ nha đi ra. Nếu như là tiểu quan thấp phẩm đến bái kiến, Văn Ngạn Bác có thể giữ hắn lại một khắc đồng hồ nói chuyện, đã là rất nghệ tình rồi, nhưng Hàn Cương là đô chuyển vận sứ, học sĩ Long Đồ Các có túi tử kim ngư, được đãi ngộ như vậy, thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Hiện giờ tin đồn trong thành Lạc Dương, đương nhiên sẽ không đảm nhiệm tiểu Hàn học sĩ chuyển vận sứ đến thăm, sau khi công cộng thương quốc với Văn Tướng, liền đứng dậy cáo tử. Một chút kịch tính như vậy cũng không có, đương nhiên cũng sẽ không có người hứng thú, cách nói này rất nhanh đã bị nhấn chìm trong làn sóng lời đồn, đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Hiện giờ Hàn Cương bị Văn Ngạn Bác đuổi ra tin đồn ầm ĩ không chỉ có người vô ngực nói chú ruột của cậu em vợ bên cạnh mình, lúc ấy đang làm ăn bên ngoài phủ nhà, tận mắt nhìn thấy Hàn Long Đồ xanh mặt từ trong nha môn đi ra, thậm chí lúc đó Văn Ngạn Bác và Hàn Cương ở trong sảnh đã bắt đầu tranh chấp như thế nào, sao lại cãi nhau đến mức không thể tách ra vậy? Truyền thuyết kỳ quái nhất là cuối cùng Văn Tướng Công ném ly, một đám đao phủ thủ, không đúng, là một đám nha dịch chen chúc mà ra, đem Hàn Long Đồ mời ra ngoài. Cả bộ câu chuyện được địa ra có mũi có mắt, nhân chứng từ nha dịch phủ Hà Nam đến người qua đường trên đường, lại đến tùy tùng bên cạnh Hàn Cương, từng người bày ra, làm cho người ta không thể không tin. Hơn nữa cùng lúc đó, Hàn Cương cự tuyệt đề nghị của thuộc Liêu trong ty, cũng không chuẩn bị lập tức kiểm tra sổ sách của Hà Nam phủ không biết từ đâu chuyển ra. Hàn Cương thiện phủ sĩ dân, làm người cũng coi như là nhân hậu, ở Lạc Dương ai ai cũng biết, năm đó hơn một vạn lưu dân Hà Bắc được phái tới chỉnh sửa Hoàng Hà Đại Đê ở đoạn Lạc Dương, thoáng cái đã chạy 3000 người, còn lại thì là khóc lóc muốn triều đình phái Hàn Cương đến chủ trì công dịch. Về phần Văn Tướng Công, đó là hành sự quả quyết nổi danh. Cho nên thị phi trong đó, sĩ dân Lạc Dương đều có phán đoán của mình. Cũng bởi vậy, lời đồn có xung đột kịch liệt, so với chân tướng trên thực tế truyền bá rộng rãi hơn. Dù sao trong thành Lạc Dương ngoại trừ người trong cuộc, còn có số ít người thái mắt linh thông hai bên đều có thể được tin tức chuẩn xác, trên cơ bản đều là từ trong truyền miệng nghe nói tin tức này. Trong mắt rất nhiều người, hai nhà phủ cũng xem như kết tử thủ, chuyện kế tiếp sẽ phát triển như thế nào, trong thành Lạc Dương bao nhiêu người đều mong đợi một màn kịch hay khó có được, nhưng Triệu Trinh ở xa Đông Kinh tuyệt đối không muốn thấy một màn này. Trước đó biết được Hà Nam phủ trên dưới đều không có ra nên đón Hàn Cương, Triệu Tuân cũng đã rất tức giận. Đô chuyển vận sứ trên người Hàn Cương, từ chữ, ứ, này nên biết, hắn đại biểu cho thiên tử ít nhất hôm nay trên danh nghĩa vẫn là như thế, làm sứ giả của thiên tử, vị lao thần Văn Ngạn Bác này lại cậy giá lên mặt, Triệu Tuân sao có thể không giận. Việc này cũng thôi đi, chỉ cần không quấy nhiều đến chuyện đứng đắn, Triệu Tuân không phải không thể dung túng. Nhưng mới cách hai ngày, Hàn Cương đăng môn bái phòng phủ nhà, mới một khắc đồng hồ đã đi ra, coi Hàn Cương là chi huyện của phủ Hà Nam sao. Hàn Cương lần nào lên điện tiếp kiến, Triệu Tuân hắn không phải đều lưu lại ít nhất một canh giờ để quân thần hỏi đúng, Văn Ngạn Bác thì hay rồi, so với hắn đường đường là thiên tử thì giá đỡ còn lớn hơn. Triệu Tuân cũng không phải chưa từng hoài nghi tính chân thật của chuyện này, dù sao Văn Ngạn Bắc cũng là lao thần, ở quan trường mấy chục năm, leo lên tướng vị cũng đã hơn 30 năm rồi, nghĩ như thế nào cũng không nên phạm phải sai lầm như vậy. Nhưng hôm qua Triệu Tuân nhận được tấu chương đến từ Lạc Dương, gần như mỗi một phong thư đều nói đến việc này, chỉ là cách nói có chút hỗn loạn. Tây Kinh Lạc Dương Hà Nam phụ cách Đông Kinh không xa, hơn nữa cả sự kiện ầm ĩ quá lớn, cũng chính là ngày thứ hai sau khi sự việc phát sinh, đương kim thiên tử Đại Tống ở trong sùng chính điện đã thấy được Lạc Dương cưỡi ngựa thừa nhận cùng với các quan viên có quyền mật tấu bẩm báo. Hai mắt Triệu Tuân ở trong thành Đông Kinh rất linh thông, có thể thông qua cưỡi ngựa nhận được tin tức chính xác. Nhưng vấn đề là trong tin tức hắn nhận được, cũng không chỉ có tin tức chân thật không sai, mà là thật thật giả giả hỗn hợp cùng một chỗ. Thiên tử Đại Tống hiện nay cũng không rõ ràng, trong nhiều tin tức mâu thuẫn lẫn nhau như vậy, cái nào mới là chân tướng? Triều đình an bài cưỡi ngựa ở Lạc Dương phải chịu mấy người, nhưng bọn họ đều là nghe đồn tấu sự, tin tức truyền về nhiều mà tạp, cộng thêm mật tấu của 7-8 tên triều thần bản xứ, trong đó có không ít kể rõ mâu thuẫn tự mình đến nào đấy, chân tướng cần Triệu Cắt tự mình đào. Trên cơ bản tình báo bày ở trên bàn Triệu Cắt thường đều là như thế. Tựa như đất hoang thích hợp khai khẩn ở Hy Hà Lộ năm đó rốt cuộc là chỉ có một khoảnh hay là một vạn khoảnh, Vương Thiểu, Hàn Cương và Lý Sư Trung. Đậu Thuấn Khanh cãi nhau có nửa năm, sứ thần triều đình phái đi xác nhận nói dối, cuối cùng vẫn dựa vào sa bàn, đồng thời có sản vật thực tế mới xác nhận được. Trở lại chuyện xảy ra ở Lạc Dương hiện nay, tin tức truyền đến có thể quy kết làm hai loại, một loại chính là Văn Ngạn Bác tiên vô lễ trước sau đó mới vô lễ, nói hai câu liền cứ gọi canh tiễn khách, trong tấu chương Triệu Trinh nhận được phần lớn đều là nói như thế, mà khác mấy phần tấu chương thì là nói cũng không có việc này, Hàn Cương là sau khi bái phòng phủ nha Hà Nam tự rời khỏi, ở trong đó còn có chỉ trích bản thân Hàn Cương muốn trả thù, sốt ruột không dằn nổi muốn kiểm tra phủ kho lạc. Dương, phần tấu chương này, Triệu Tiêu xem xong liền ném đi, Hàn Cương ở trong tấu chương của hắn chưa từng nói Văn Ngạn Bác nửa câu không phải, mà chuyển bận phó sứ Lý Nam Công cũng là có quyền mật tấu. Ngày thứ hai sau khi Hàn Cương đến Lạc Dương, liền viết tấu chương trở về, nói ra kế hoạch ban đầu của mình, phía trên viết rõ ràng hắn chuẩn bị đi kiểm tra Như Châu, tiền lương của Đường Châu. Về phần công tác giám sát các châu ở đường Tây Bắc Nguyên Kinh, Hàn Cương thì nói tính toán tạm thời giao cho phán quan chuyển vận dựa theo thứ tự lúc trước xử lý, hy vọng Triệu Tuân có thể phê chuẩn. Ở trong tấu chương, hắn nửa câu không đề cập tới tình hình trên dưới phủ Hà Nam không có ra nên đón. Mà lần này sự tình huyên náo xôn xao, Hàn Cương cũng không nói gì, ngay cả phong mật tấu cũng không có, xem bộ dáng là muốn dàn xếp ổn thỏa cho xong việc. Nên tin tưởng ai, Triệu Tuân đại khái cũng có thể phán đoán ra. Tấu chương của Hàn Cương trước đây tất cả đều là luận sự, ngoại trừ đánh giá tài năng của thuộc hạ mình, đức hạnh có thể tùy ý dùng hay không, hắn chưa từng chỉ trích bất luận kẻ nào. Về phần Văn Ngạn Bác, trước đây không ít lần chỉ trích Hàn Cương, mà lần này ngăn cản thuộc hạ ra nên đón Hàn Cương, không có một phong tấu chương phủ nhận, người giúp đỡ Văn Ngạn Bác nói chuyện cũng chỉ là xem nhẹ không đề cập tới mà thôi. Triệu Tuân rất tức giận, hắn phái Hàn Cương đi làm chính sự không phải vì đấu khí với người. Hắn biết Văn Ngạn Bác không thích Hàn Cương, nhưng giữ phong thái của tể tướng chẳng lẽ rất khó sao? Hết lần này tới lần khác lại xảy ra việc này, khó trách Văn Cập phủ dám viết thư hối lộ quan lại đại lý tự. Triệu Tuân không khỏi hoài nghi chính mình, có phải gần đây an bài nhân sự hai phủ có chút làm quá mức hay không? Tể tướng cùng Xu mật sứ đều là phái phản đối cải cách, mặc dù chính mình chỉ muốn hòa hoãn một chút trong 10 năm hy linh, mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp không khí triều đình, nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ là để cho người ta hiểu lầm ý nghĩ của mình, ánh mắt Triệu Tuân trở nên lạnh lùng. Hắn giơ tay lên, tìm một chồng tấu chương còn chưa phát ra, mở ra, đây là tấu chương buộc tội Ngô An Chỉ con trai của Ngô Sung. Cầm bút son nhấc lên mấy chữ, đặt lên một chồng tấu chương chuẩn bị quay lại trung thư, lần này hẳn là sẽ không có người hiểu lầm. Chuyện thành Đông Kinh đã định, nhưng chuyện ở Lạc Dương cũng có chút khó giải quyết. Văn Ngạn Bác là lão thần, nguyên lão tam triều, thậm chí còn là một trong những công thần ủng hộ việc lập anh tông của phụ thân hắn là hoàng tự, về tình về lý đều không thể không cho hắn một cái thể diện, có lẽ đây chính là nguyên nhân Văn Ngạn Bác không sợ hãi, mặc dù Triệu Cắt đã có định kiến, nhưng việc này vẫn phải phái người đi xác nhận một chút trước. Lý Tuấn Cử. Triệu Tuân quay đầu lại kêu Ngự Dược Viện đứng hầu bên cạnh, ngày mai ngươi đi Lạc Dương một chuyến. Lý Tuấn Cử do dự một chút, không lập tức nhận chỉ mà hỏi, xin hỏi quan gia, vì sao lại đi Lạc Dương? Triệu Tuân nghe vậy thì sững sờ, nhưng lập tức phản ứng lại. Chuyện này không thể điều tra rõ ràng, nếu không sẽ biến thành chiến trường hai phái công kích lẫn nhau, nào đến cuối cùng, chân tướng gì đó đều sẽ không có ai quan tâm, giống như trọi gà đuổi đối thủ xuống đài. Tạm thời Triệu Tuân còn không muốn vì chuyện này mà gây ra chuyện quá lớn, nếu không chuyện của Tương Hán Tầm Cừ tất nhiên sẽ bị quấy nhiễu, nhất định phải tìm một danh mục thích hợp. Hoàng đế Đại Tống suy nghĩ một hồi, mấy cái cớ đều không thích hợp, mà Lý Tuấn Dơ cọc gô đứng đấy, cũng không suy nghĩ giúp đỡ, từ bản tâm của hắn mà xem, cũng không muốn đi Lạc Dương, nhảy vào trong vòng xoáy. Quan gia. Một hoạn quan thân hình cao lớn tráng kiện đứng ở phía dưới đột nhiên lên tiếng. Đồng quán. Triệu Tuân nghi hoặc liếc qua cận thị vẫn luôn trung thực nghe lời ở Sùng Chính Điện trong hai năm qua, ngươi có lời gì muốn nói? Đồng quán vội cúi đầu không lưng, nói, sinh thần Trịnh Quốc Công sắp tới. Triệu Trinh sáng mắt lên, y quên mất, thì ra sinh nhật Phú Bật sắp tới rồi. Theo lệ cũ bao nhiêu năm, sinh thần tể tướng hoặc tể tướng cũ, thiên tử đều phải ban vật để tỏ vẻ vinh sủng. Phú Bật, Văn Ngạn Bác, sinh nhật Vương An Thạch đều được Triệu Trinh ban thưởng. Ví dụ như Văn Ngạn Bác, hắn 42 tuổi làm tể tướng, đến nay đã hơn 30 năm. Sinh nhật là lệ thường có thể thu được 4 chậu bạc quét tiền trạm hoa đã tích lũy được hơn 100. Triệu Tuân nghe nói lúc sinh nhật hắn, liền đem hơn 100 chậu bạc trạm hoa quét vàng này bày ra ở trên công đường, làm cho tân khách tới chúc thọ cực kỳ hâm mộ. Hiện tại sinh nhật Phú Bật đã sắp tới, như vậy phái trung sứ đi Lạc Dương tất nhiên là quang minh chính đại, thuận tiện đi hỏi một chút chuyện ở Lạc Dương hiện giờ, cũng sẽ không gây nên sóng gió quá lớn. Lý. Triệu Tuân vốn định dặn dò Lý Tuấn Cử lúc này, nhưng vừa mở miệng đã dừng lại, ngược lại gọi nội thị vừa rồi ở điện hạ đưa ra một ý kiến hay, đồng quán, sinh thần Phú Bật sắp tới, lần này sẽ do khanh đi Lạc Dương một chuyến, đợi chấm hỏi cho tốt. Chương 210. Người rảnh rỗi bận rộn, 1. Chương 210. Người rảnh rỗi bận rộn, 6. Đồng quán đánh bạo chen một câu, rốt cuộc đạt được một cơ hội lộ mặt trước mặt thiên tử. Cho tể tướng hạ sinh thần, đây không tính là việc khó khăn gì, cũng chỉ là béo bở phong phú một chút, đồng quán trong lòng có chí lớn còn chưa đặt ở trên những vật chất này. Nhưng dưới sự sai khiến bề ngoài, còn có một nhiệm vụ bí mật, điểm này mới thể hiện sự tín nhiệm của thiên tử đối với hắn. Đồng quán tâm hoa nộ phóng, bất quá trên mặt của hắn lại nghiêm túc đoan chính, cẩn thận tỉ mỉ quỳ xuống khấu đầu lĩnh mệnh, từ trên thái độ cũng không thấy một chút hưng phấn sau khi thiên tử trọng dụng. Điểm này khiến ánh mắt Triệu Trinh nhìn ý ý, càng tăng thêm vài phần thưởng thức, ý đã gặp qua không ít lần, thần tử trong cung ngoài cung, nội thị đều được trọng dụng, bái. Tạ thì ngay cả tay chân cũng quên bày thế nào. Sùng lục hay không kinh luôn là ưu điểm có được, hơn nữa đồng quán trầm ổn như thế, hẳn là có thể làm tốt công việc đồng quán thi triển 10 phần lễ nghi trong cung mình học được, đồng thời tận lực duy trì tâm tính tỉnh táo cùng vẻ mặt khiêm tốn. Lão biết rõ, càng là vào lúc này càng phải cam đoan mình có thể làm được toàn bộ, không để cho thiên tử có một tia không vui. Đối với nội hoạn hầu hạ hoàng thất như bọn họ ở cung đình mà nói, cơ hội cả đời có thể đụng phải cũng chỉ một hai lần. Nếu như không nắm chắc được, vậy thì ở trong cung túi thấp làm nhỏ vài chục năm là được rồi, đừng nghĩ vĩnh viễn đạt được một chức quan, đừng nói đến chuyển thành chức võ. Hoàng quan có cấp bậc nội thị thuộc về mình, từ cấp không có phẩm cấp tiếp hầu nội phẩm đến quan cung phụng nội phẩm bát phẩm, tổng cộng 11 bậc. Sau khi đến quan cung phụng nội đông đầu, nội thị muốn thăng quan sẽ chuyển thành võ trước, từ đó về sau đưa vào lớp võ, nói cách khác hoạn quan cao phẩm có thể nắm giữ quân trước, lĩnh quân tác chiến là có chứng cứ. Tuy nhiên như vậy, sau khi hoạn quan lên tới địa vị cao, sẽ bị chính sự đường và su mật viện chế ước, không có khả năng xuất hiện. Định sách quốc lão, lúc muộn đường dựa vào tâm tư muốn phế lập thiên tử, cũng sẽ không xuất hiện cái gọi là môn sinh thiên tử. Đồng quán một lòng muốn kiến công lập nghiệp ở biên cương, tiếp theo đạt được sự tín nhiệm của thiên tử. Đồng quán thường xuyên ảo tưởng, nếu như mình có võ dũng như Tần Hàn, tố chất quân sự của lão sư Lý Hiến hắn, hơn nữa hôm nay cho dù không ở trong cung, nhưng cũng là vận khí của Vương Trung Chính Vương Đại Ly được thiên tử tín nhiệm nhất, ngày sau tất nhiên không thể thiếu một tiết độ sứ. Hoạn quan truy phong tiết độ sứ, không phải là không có tiền lệ, giấc mộng lớn nhất của đồng quán lúc này chính là tiết độ sứ, cho dù truy phong cũng tốt, về phần trước mắt, thì hy vọng có thể tiếp tục nhận chức ở trước mặt thiên tử, đợi sau khi địa vị cao, đến lúc đó cũng có thể thu mấy đệ tử, thu một con nuôi, ở ngoài cung lại thu dưỡng một đứa con nối dõi tông đường, như vậy cũng coi như bù đắp thiếu sót của mình. Đồng quán lĩnh thánh chỉ, từ trong sùng chính điện lui ra. Thiên tử đã viết ra thánh chỉ chúc thọ phú bật, chờ quan lượng chế thêm nhuận sắc bản nháp của Triệu Trinh, lại trải qua kiểm tra của chính sự đường, liền có thể chuyển về bên tay Triệu Trinh, để đồng quán mang theo lễ vật đi Lạc Dương. Mặc dù còn chưa tới trạng vạng, nhưng sắc trời đã ảm đạm xuống, đồng quán ngẩng đầu nhìn trăng tròn dần dần leo lên đỉnh điện. Khi vầng trăng này chỉ còn lại một nửa, chính là sinh nhật phú bật, nhà mình cũng đã ở trong thành Lạc Dương. Một trận phong ba kinh động thiên tử kinh thành, trong thành Lạc Dương tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng dừng lại như vậy. Hàn Cương bái phòng Hà Nam phủ, theo lời đồn thì sau khi mặt đen đi ra, lại ở trong nhà thự an ổn xử lý công vụ vài ngày, cũng không có đi bái kiến lao thần chí sĩ khác, càng không có đi tìm Văn Ngạn Bác gây phiền phức. Trước đó Hàn Cương đến bái phòng Văn Ngạn Bác, chỉ là bởi vì Văn Ngạn Bác phán Hà Nam phủ kiêm Tây Kinh lưu thủ, là thuộc về lui tới trong công sự. Mà các trọng thần còn lại đều đã chí sĩ, bái phòng bọn họ thì là kết giao trên nhân tình, phải sau khi công vụ xong xuôi, về phần nhị trình thì là bởi vì có tình nghĩa thầy trò cùng Hàn Cương, Thiên Địa Quân thân sư, sư xếp thứ năm, ngoại lệ một chút, không ai có thể nói không phải, ngược lại phải khen Hàn Cương tôn sư trọng đạo. Chỉ là Hàn Cương trở nên yên lặng, đối với sĩ dân Lạc Dương mà nói, tựa như một nửa sách vở bị người ta cắt ngang, tiếp theo sẽ phát triển như thế nào, khán giả đều không thể thỏa mãn được. Khiến cho sĩ dân Lạc Dương như nhét mười mấy con chuột vào trong lòng vô cùng nôn nóng, mặc dù lần tranh phong này không hề liên lụy đến bọn họ, nhưng có thể nhìn thấy hai trọng thần tranh đấu, đối với thời đại khó có được hoạt động giải trí, so với lúc mới ở Lạc Dương thi đấu cầu, còn khiến người ta cảm thấy khẩn cấp hơn nhiều. Hiện tại đã là giữa tháng 2, hội hoa mẫu đơn Lạc Dương mỗi năm một lần cũng sắp bắt đầu, nhưng tranh giành phủ hoàng của Văn Ngạn Bắc và Hàn Cương lại khiến hội hoa mẫu đơn năm nguyên phong nhất thời mất đi rất nhiều màu sắc. Ngụy Tử, Diêu Hoàng, đây là danh phẩm mỗi người đều biết, hôm nay cũng không coi là cái gì ghê gớm nữa. Năm trước đến giờ phút này, đều sẽ có mấy tin tức bản độc ra có được mẫu đơn mới, duy chỉ có năm nay khác với mọi ngày, một chút tin tức cũng không có, chỉ có Văn Ngạn Bắc cùng Hàn Cương chi tranh tiểu lâu quán trọ chân khách sạn ở Tây Kinh, bàn tán nhiều nhất, bàn tán rộng nhất, trước mắt vẫn là Văn Ngạn Bắc thụ phong quốc công, cùng Long Đồ học sĩ Hàn Cương. Rốt cuộc Hàn Long Đồ nghĩ thế nào? Đã mấy ngày rồi, cũng nên cho một câu trả lời rõ ràng, treo khẩu vị người khác như vậy không phải là chuyện lớn. Có người oán giận như vậy, ai biết hắn đang nghĩ gì? Với thân phận của Hàn Long Đồ, căn bản không cần cho văn tướng công mặt mũi. Kế tiếp nhất định sẽ có trò hay để xem. Có người mong đợi như vậy, Hàn Long Đồ hẳn là sẽ thượng tấu thiên tử, để quan gia cho một công đạo. Trực tiếp tới cửa hẳn là sẽ không, có lẽ hắn sẽ không để cho người ta đuổi ra nữa. Có người tin tưởng như thế. Nhưng Hàn Cương căn bản cũng không để ý tới lời đồn đãi bên ngoài làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối cỡ nào, cũng không để ý tới những người rảnh rỗi bên ngoài chờ mong hắn vô căn cứ cỡ nào, hắn hiện tại đều đang nghĩ chuyện con cái đi học phiền lòng. Lão đại Hàn Cương gia và nữ nhi được sủng ái nhất trong nhà hiện tại đã 6 tuổi, đã đến tuổi đọc sách. Nhưng Hàn Cương không muốn đưa bọn họ vào trường học vỡ lòng, mà hy vọng thê thiếp của mình có thể xây dựng nền tảng cho bọn họ. Luận về gia học uyên thâm, Hàn Cương không bằng Vương Ngọc, nói về nghệ thuật đào kim tình cảm của cầm kỳ thi họa, Hàn Cương lại không bằng Chu Nam. Có hai người bọn họ làm mông sư, hơn nữa trong nhà mình còn nuôi một đám đồng môn, hoàn toàn có thể từ trong ưu tú chọn ưu tú, để cho bọn họ tăng cường giáo dục. Nhưng Hàn Cương cũng sẽ không đổ hết trách nhiệm cho đám người Vương Tuyển Cơ. Hàn Cương có lòng muốn viết một bộ tài liệu giảng dạy về học vỡ lòng cho con cái. Bất kể nói thế nào, đời sau có hơn 10 ức người làm chứng, tài liệu giảng dạy vỡ lòng của thời đại này còn kém rất rất xa so với đời sau. Hàn Cương đã liệt kê ra toàn bộ đại cương và chương thiết, về mấy chương toán học trước cũng đã viết xong, nhưng muốn mở rộng và thay thế thì có tài liệu giảng dạy vẫn rất phiền phức, dù sao chỉ là một thiên văn tự, trên văn tự đều là trải qua thiên truy bách luyện, không phải Hàn Cương dựa vào trí nhớ đóng cửa làm xe có thể so sánh. Vương Diệp sau khi xem qua bản nháp của Hàn Cương, cũng rõ ràng không có hứng thú, trợ phu của nàng viết quá thô xác, trên văn tự khuyết thiếu tinh điêu tế chắc, ngay cả bản thành phẩm cũng không tính. Chỉ thấy nàng buông bản nháp xuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Quan nhân, văn tướng công bên kia tiếp tục náo loạn như vậy cũng không tốt, cũng nên cho một câu trả lời." Nghe nói ngày hôm qua ở trong Tào Ti có người nghị luận việc này. "Quan nhân ngươi chính miệng nói với người ta, lúc ấy là mình chủ động cáo từ, hôm nay văn thao công chịu tiếng xấu thật sâu, không phải mong muốn của mình." Hàn Cương nhìn vốn cùng, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đích thực lán lên cho một lời giải thích. Từ trên bàn sách lấy ra giấy bút quen thuộc, nhờ thư đồng giúp mài mực cho hắn, Hàn Cương lập tức xoát viết mấy dòng chữ trên giấy. Sau khi viết xong bản nháp, cầm bút lên vạch lên trên. Vương Cùng nhìn bản nháp một cái, lập tức lắp bắp kinh hãi, "Cầu kiến kính quốc công." "Quan nhân ngươi còn muốn đi gặp kính quốc công?" Thái độ của Hàn Cương vẫn như cũ, bình tĩnh mỉm cười gật đầu, "Vi phu đích thật là tính đi gặp kính quốc công một lần nữa." "Vẫn còn đoán khí?" Vương Cùng cẩn thận hỏi. Nhưng trong ánh mắt nàng nhìn trượng phu tựa hồ lại có vài phần thoải mái. Nếu như một chút oán hận cũng không có, hoặc là Hàn Cương đã tu luyện tới trình độ sủng nhục không sợ hãi, không thèm để ý chút nào đối với nhục nhã nhận được, hoặc là tất cả những gì trước mắt đều do một tay hắn tạo thành, cho nên sớm đã có chuẩn bị. Bất luận là khả năng nào, đều sẽ khiến vương phủ cảm thấy trượng phu của nàng không khỏi quá đáng sợ một chút. May mắn không phải như vậy, trượng phu của mình tuy rằng vô ý hãm hại, vẫn để lại một chút oán hận, lúc này mới giống như một người chân chính. Oán khí khẳng định là có một ít, nhưng Văn Tường Công hiện giờ bị lời đồn đãi phố phường quá nhiều, ta lại đi một chuyến, chính là giúp hắn làm sáng tỏ một chút lời đồn. Văn tướng công có tức giận không? Hàn Vân Nương vẫn luôn trầm mặc trong thư phòng hỏi. Ta chỉ cần không thẹn với lương tâm là đủ. Công hội Thương Quốc nghĩ như thế nào, ta cũng không cách nào ước thúc được hắn. Hàn Cương nhún vai, cười tỏ vẻ mình bất đắc dĩ. Thật ra từ khi Hàn Cương đến Lạc Dương đến nay, mỗi một bước hắn làm đều hoàn toàn phù hợp với chính đạo, tất cả đều khiến người ta không thể chỉ trích. Hắn không có ý định thay đổi điểm này, chuyện hôm nay phải làm đương nhiên cũng phải làm cho không thẹn với lương tâm. Mà thê thiếp của Hàn Cương sẽ chỉ thiên vị trượng phu của các nàng, chuyện lần này, nếu không phải Văn Ngạn Bắc làm sai trước, nếu không phải y không y theo cấp bậc lễ nghĩa phái người đi đón gió tẩy trần cho Hàn Cương, thế nhân sao có thể hiểu lầm ý đuổi Hàn Cương đăng môn bái phòng từ trong phủ nha ra. Đối với Văn Ngạn Bắc, cả nhà Hàn Cương đều không có hảo cảm gì. Viết xong thư, Hàn Cương lại kiểm tra lại từ đầu đến cuối một lần, xác định trên văn tự không có nửa điểm sơ sẩy, Hàn Cương liền thu dọn một chút, cất thư vào phong thư, gọi một gã nô bộc trung thực nghe lời bảo hắn đưa đến phủ nhà Hà Nam. Cũng không biết Văn Thao Công có thể tiếp nhận hay không, nói không chừng đọc được thư liền xé. Hàn Cương cười nói với thế thiếp, nhưng bất luận là hắn tiếp nhận hay không, vi phu đều có thể an tâm. Làm việc cho triều đình, có thể làm được bốn chữ không thẹn với lương tâm này, coi như là không có gì đáng tiếc, không có vấn đề gì. Chương 211. Người rảnh rỗi bận rộn, 2. Chương 211. Người rảnh rỗi bận rộn, 7. Ánh đèn mờ ảo lung lay, bóng người trên vách tường của hầm ngầm cũng lúc gần lúc hiện. Chiều dài chiều rộng đều không đến một trượng, cao chỉ 7 thước, trong hầm ngầm nhỏ hẹp, chỉ có một người một bàn cùng giá sách xếp đầy vách tường. Trong không khí âu trọc, nhìn chằm chằm bản thảo trước mặt đã lâu, văn tự trên trang giấy giống như là có sinh mệnh tự do hoạt động, giống như nòng nọc bơi qua bơi lại trong nước. Tư Mã Quang cố gắng cả buổi cũng không thể nhìn rõ câu tiếp theo trên bản thảo là gì. Mặc dù ông ta dựa vào trí nhớ còn có thể nhớ rõ một chút, nhưng không thấy rõ văn tự, cũng đừng nghĩ viết chữ nữa. Hôm nay chỉ có thể đến đây, Tư Mã Quang nghĩ. Trong hầm ngầm, không nhìn thấy thời gian, nhưng từ tình huống không khí trong hầm ngầm mà xem, cũng chỉ khoảng 2 canh giờ. Tuổi tác đã lớn, ánh mắt càng ngày càng kém. Biên soạn tư trị thông giám, Tư Mã Quang theo lệ thường trước tiên sắp xếp theo mục, sau đó dựa theo luật sử tìm được, dựa theo kỷ niên biên soạn ra một mục dài, sau đó lại chọn lựa mục thích hợp, đồng thời sửa chữa và tự thuật. Mấy vạn quyển tư liệu lịch sử, nguyên bản mấy ngàn vạn chữ, đều phải dựa vào đôi mắt giàn mua để kiểm định và sàng lọc. Quả thật là dùng hơi quá mức. Chủ biên của tư trị thông giám lấy kính kẹp trên sống mũi, dùng sức chớp chớp đôi mắt khô khốc. Trong quá trình biên soạn tư trị thông giám hắn từ hơn 40 tuổi hăng hái, biến thành lão giả đang ngồi trong hầm ngầm, đảo mắt đã sắp 60. Quá tuổi hoa giáp a dưới ngọn đèn mờ nhạt, Tư Mã Quang lặng lẽ cười. Mười năm này hắn đến tột cùng là sống như thế nào? Viết sách cũng cần một hoàn cảnh yên tĩnh, mấy năm trước Tư Mã Quang đào một hầm đất trong vườn viết sách, được người ta coi như kỳ văn dị sự để tuyên dương. Nhưng sở dĩ Tư Mã Quang trốn trong hầm, một là vì bên trong đông ấm hè mát, một là vì bên trong đủ thanh tĩnh đủ để khiến cho hắn vứt bỏ tất cả dạy vào lòng người như lửa đốt. Một lần nữa đeo kính lên, tự tay thu dọn mặt bàn, đem tất cả bản thảo hôm nay viết và đối chiếu đều phân loại cất kỹ, vừa thận trọng bỏ kính xuống, bỏ vào trong một cái hộp nhỏ nhồi đông. Kính thủy tinh đúng là thứ tốt, Tư Mã Quang từ khi có được nó đã quý trọng như bảo bối. Tuy dùng thời gian dài, mắt sẽ trở nên rất khó chịu, nhưng so với kính lúc mà hắn dùng trước kia, vẫn tiện hơn không ít. Tựa như chữa bệnh phải hốt thuốc đúng bệnh, mắt kính này cũng phải xem người phối thuốc, có kính cận thị, có kính lao, hai cái tên này hình như là do Hàn Cương đặt ra, chẳng những mỗi người khác nhau, ngay cả tình huống của hai con mắt cũng khác nhau, muốn tìm được một thấu kính thích hợp thì phải lấy từng mảnh đi thử. Hiện giờ các công khanh muốn chọn kính ở Đông Kinh, đều là từ mấy chục phiến kính đã được mài giũa, chọn lựa ra cái thích hợp, sau đó để thợ thủ công chế tạo cho kính phiến một dàn khung thích hợp. Có cái kẹp ở trên mũi, cũng có cái đeo ở trên lỗ tai. Chiếc kính này của Tư Mã Quang được Thiên Tử ban tặng 2 năm trước. Lúc ấy ông ta bẩm báo với Thiên Tử rằng, thông giám tư trị được biên soạn bởi hai đời đế mệnh đã tu thành hơn 170 quyển. Thiên Tử Triệu Trinh nghe vậy mừng rỡ, ban thưởng một lô tài vật, trong đó có chiếc kính thủy tinh này. Đương nhiên là không phối hợp được với thị lực của Tư Mã Quang, chỉ là có thể cải thiện một chút mà thôi. Con trai Tư Mã Khang thì kiến nghị thay một bộ càng thích hợp hơn, nhưng đến thành Đông Kinh phối kính cũng không thực tế, hơn nữa giá cả không khỏi quá cao. Dùng kính mắt của sĩ thân phổ biến hiện giờ, Tư Mã Quang không khỏi khen con rể của Vương An Thạch một câu bản lĩnh không nhỏ. Từ trong hầm 10 bậc thang đi lên, đẩy ra một cánh cửa gỗ nhỏ thấp bé, không khí trong lành đập vào mặt làm cho người ta vì đó mà rung động. Mặc dù hầm ngầm phía dưới không phải là không có cửa ra để thông gió, nhưng ở bên trong lâu như vậy vẫn bị đè nén. Quân thực tú tài, hôm nay lên sớm như vậy sao? Lão Bộc Lữ Trực từ nhỏ đã hầu hạ Tư Mã Quang canh giữ ở cửa hầm ngầm, nghe thấy động tĩnh bên trong, lập tức đứng lên từ trên tiệu. Chào buổi sáng. Tư Mã Quang ngẩng đầu nhìn sắc trời, ngồi trong hầm ngầm đã lâu, ánh nắng mặt trời vẫn hết sức chói chang. Hiện tại ánh mặt trời còn chưa hoàn toàn chìm xuống phía tây dãy núi, còn chưa tới dậu chính. Sắp đến rồi. Lữ Trực lập tức trả lời, quân thực ngươi xuống dưới có một canh giờ rưỡi. So với dự tính còn sớm hơn, tâm tình Tư Mã Quang kém một chút, có khách nhân nào đến không? Mặc dù việc sĩ phu bái phỏng bình thường, đều sẽ viết một phong thiếp mời trước, xác định thời gian, nhưng luôn có ngoại lệ, Tư Mã Quang cũng không hỏi nhiều. Lão Bộc túi đầu trả lời, Hình Tú Tài tới, đang nói chuyện với đại lang ở trong tầm hoa trai. Hình và thúc tới rồi. Khu vui chơi độc lập nằm ở phía đông của Tư Mã gia trạch viện, trong một vũng nước ao có một cái ổ tên là Liều ổ, một cây cầu nhỏ nối liền với bờ. Đông nam là Vu Hàm Tạ, đối diện Vu Hàm Sơn. Sau Vu Hàm Tạ là Ban Thư Các, trong lúc nhất thời không dùng đến sách vợ đều để ở bên trong. Chỗ ở của Tư Mã Quang là ở trong tiểu các ở sườn đông của chủ các trong vườn. Tư Mã Quang vốn là muốn đi ngủ trưa, nhưng hắn nghe nói Hình Thứ tới chơi, liền quay đầu đi ra ngoài. Nơi đệ tử của hắn đọc sách chính là Lam Hoa Trai bên ngoài. Hình Thứ là môn nhân của hắn, bằng không Tư Mã Khang cũng sẽ không tiếp đại hắn ở Lam Hoa Trai. Rời khỏi khu vui chơi độc lập không nhìn thấy tên Mục Danh Hoa, Tư Mã Quang đi về phía tiền viện. Trong tầm hoa trai cũng không có người nào, chỉ có hai thanh âm quen thuộc từ trong sảnh dưới lầu nhỏ truyền ra. Một chiêu này của Hàn Cương quả nhiên là ngoài dự đoán của mọi người. Nên nói là tuyệt diệu, Kính Quốc Công không bị trúng gió đã là tốt rồi. Nghe thấy con trai và Hình Thứ đang bàn luận chuyện gì đó, Tư Mã Quang lại thầm nói một tiếng, con rể của Vương An Thạch có bản lĩnh không nhỏ. Tin tức huyên náo ở Lạc Dương, Tư Mã Quang có trốn trong hầm cũng không thể nào mở mịt vô chi. Đối với chuyện lần này, nguyên nhân gây ra tự nhiên là Văn Ngạn Bác làm quá kém, Tư Mã Quang cũng không quá tán thưởng sự xa xỉ của Văn Ngạn Bác, tính cách hai người cũng không hòa hợp, chỉ là có đối thủ chính trị chung mà thôi. Tư Mã Quang sẽ không thiên vị Văn Ngạn Bác, nhưng sau đó Hàn Cương làm việc, tuy rằng theo đạo lý không tìm ra sơ hở, cũng không ai có thể chỉ bảo Hàn Cương làm sai chỗ nào, Hàn Cương thậm chí đã tuyên bố với bên ngoài là hắn chủ động cáo từ trong phủ nha, thử hỏi hắn còn có lỗi ở đâu. Nhưng nhìn kết quả thực tế, Tư Mã Quang cảm thấy Hàn Cương có mưu đồ. Nhiều năm như vậy, nhiều chuyện như vậy xem ra, Tư Mã Quang sớm đã hiểu được, con rể của Vương Giới phủ chính là một nhân vật thông minh tuyệt đỉnh. Cố tình thả lỏng bước chân, cuộc trò chuyện trong phòng lập tức ngừng lại. Khi thấy Tư Mã Quang xuất hiện ở cửa, Tư Mã Khang và Hình Thứ đều đứng lên hành lễ. Hòa thúc tới. Tư Mã Quang bình thản nói một câu, ngồi xuống chỗ ngồi, một chén trà lập tức được đưa tới bên tay của hắn. Tư Mã Quang nhấp một ngụm trà, lơ đãng hỏi, đang nói gì vậy? Vẫn là chuyện của Kính Quốc Công và Hàn Cương. Hình Thứ trả lời. Lại xảy ra chuyện gì? Tư Mã Quang hỏi, Hình Thứ nói Hàn Cương làm được tuyệt diệu, còn nói Văn Ngạn Bác sẽ tức giận đến trúng gió, làm cho Tư Mã Quang tò mò Hàn Cương lại làm cái gì. Hàn Cương đã sớm đưa thiếp mời đi Hà Nam phủ, nói là muốn ngày mai bái kiến Kính Quốc Công. Tư Mã Quang cau mày, ngày mai? Chính là ngày mai. Hình Thứ gật mạnh đầu nói, hay cho một Hàn Cương. Tư Mã Quang nghiêm mặt, lắc đầu thở dài một hơi vì tình cảnh của Văn Ngạn Bác. Thân là tiền nhiệm tể tướng Nguyên Lão Trọng Thần không phải muốn bái kiến là có thể bái kiến. Người ta cũng bận rộn, hô bằng gọi hữu, ngâm thơ đối đáp, mời gió ngắm trăng, cái gì ngũ lao hội, đồng giáp hội, đều chiếm hơn phân nửa thời gian hàng ngày của Văn Ngạn Bác. Ngẫu nhiên hắn còn phải xử lý một chút công vụ, hết thảy phán Hà Nam phủ kiêm Tây Kinh lưu thủ nghĩa vụ, nào có thể là một cái nhỏ, đô chuyển vận sứ muốn gặp liền gặp. Hàn Cương lần đầu tiên bái kiến Văn Ngạn Bác, đó là công sự, Văn Ngạn Bác trước đó làm sai, chỉ có thể cho hắn một mặt mũi. Bình thường muốn đăng môn nữa, thì đi xếp hàng trước đi. Trong hành trình Văn Ngạn Bác dự định, thân phận bằng hữu lui tới cũng không thấp, tất cả đều là giả cả tư lịch, dùng vài chục năm thời gian mang phẩm cấp bản quan tăng lên tới tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, sẽ không nhường đường cho một hậu sinh trẻ tuổi như Hàn Cương. Chỉ là trước mắt gặp chuyện này, Hàn Cương nói là ngày mai tới cửa, Văn Ngạn Bác nhất định phải ở nhà chờ. Bởi vì y tới cửa là để giúp Văn Ngạn Bác làm sáng tỏ hiểu lầm trước đó, người ta cho mặt mũi lớn như vậy, đừng nói Văn Ngạn Bác không gặp, chỉ là thấy muộn, thanh danh của y sẽ kém hơn một phần. Cho nên học sinh mới nói, Văn Thao Công lần này nhất định sẽ bị Hàn Cương chọc giận không nhẹ. Hình Thứ lắc đầu cười khổ, tựa hồ đối với tình cảnh của Văn Ngạn Bắc rất có cảm xúc. Nhưng hắn làm như vậy, người ngoài xem ra là giúp Kính Quốc Công giải vây. Khoan dung độ lượng, chính là quân tử khó được. Nếu dám nói Hàn Cương không phải, đó chính là bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tư Mã Khang nói, vừa rồi còn nói với thúc, hắn vừa mới từ Trình phủ tới, Trình Bá Thuần cũng nghe nói Hàn Cương muốn đi, còn khen hắn có khí lượng khó có được. Hình Thứ cũng là môn nhân nhị trình, biện hộ cho bọn họ, Bá Thuần cùng Chính Thúc Lượng tiên sinh luôn trung hậu, không biết quỷ đạo trá thuật, cộng thêm Hàn Cương lại giỏi về ngụy trang, cho nên bị lừa gạt. Ai bảo Văn Khoan Phu từng có trước đây? Tư Mã Quang cảm thấy tiếc nuối cho Văn Ngạn Bác, quả nhiên là già hồ đồ rồi. Nếu là mấy chục năm trước, không, cho dù là 10 năm trước, Văn Ngạn Bác cũng sẽ không phạm phải loại sai lầm này. Tên Hàn Cương này gian xảo quỷ quyệt, bên ngoài tỏ vẻ chất phác, bên trong giàu hoạt, Văn Khoan Phu nhất thời bỏ lỡ, đã bắt được cơ hội cho hắn. Nhưng Kính Quốc Công vẫn phải nhận ân tình của hắn, ngày sau cũng không tiện gây khó dễ cho hắn nữa. Hình Thứ nói có vài phần căm phẫn sục sôi, nhưng trong lòng hắn lại thầm bội phục thủ đoạn của Hàn Cương. Nhẹ nhàng bâng cơ để ép khí diễm của Văn Ngạn Bác xuống, hoàn toàn hợp chính đạo, không thấy một chút khói lửa nào. Đường đường là Kính Quốc Công lại có miệng không nói được, thật sự chính là vừa rồi y nói với Tư Mã Khang, không bị tức giận trúng gió là được rồi. Tiếp theo Hàn Cương đi về phía Nam chủ trì việc tu tạo của Tương Hán Tổ Cử, Lạc Dương nếu dám gây cản trở về mặt tiền lương, mặt già của Văn Ngạn Bắc cũng đừng gặp người. Ngày mai Hàn Quốc Công gặp Hàn Cương, ít nhất phải ngồi một canh giờ mới có thể rửa sạch những lời đồn đãi bên ngoài. Hình Thứ lắc đầu, dường như thở dài, lại lộ ra một chút hạ hê, một canh giờ này, không dễ đối đãi. Chương 212. Người rảnh rỗi bận rộn, 3. Chương 212. Người rảnh rỗi bận rộn, 8. Văn Cập Phủ như ngồi trên đống lửa. Hàn Cương ngồi ở bên cạnh hắn, bình thản ngồi trên ghế, mỉm cười nói chuyện trời đất với phụ thân mình. Mặc dù hắn vẫn vô cùng chú trọng lễ nghi không có địa vị ngang hàng với phụ thân là tể tướng tiền nhiệm, nhưng vị kinh tây đô chuyển vận sứ trẻ tuổi đến mức làm cho người ta ghen ghét này, bất kể là thần thái của hắn, hay là tư thế ngồi của hắn, thậm chí là giọng điệu nói chuyện, ở trong mắt Văn Cập Phủ đều là một tư thái người thắng. Nếu sự việc chỉ vẹn vẹn như thế, Văn Cập Phủ nhiều nhất cũng chỉ là nhìn thấy nụ cười thù lao trong ánh mắt căm hận, ngậm miệng ngồi trong sảnh, làm tốt bài trí của xương chức là đủ rồi, không đến mức cảm thấy cái ghế dựa dưới mông mình làm người ta khó chịu như kim đâm. Nhưng Hàn Cương là một khách nhân không được hoan nghênh, biểu hiện thực sự quá tự tại. Vì không để Văn Cập Phủ làm bồi khách quá mức nhàn rỗi, người bên ngoài nhìn vào, đây là biểu hiện lễ phép của Hàn Cương, Văn Cập Phủ không cho địa vị đủ chen vào bị lạnh nhạt, Hàn Cương thỉnh thoảng chuyển đề tài sang hắn. Ngày xưa Văn Hàn từng vào trực sử quán của Sùng Văn Viện, mấy năm trước Hàn Cương cũng thẹn đỏ mặt mà được vào Sùng Văn Viện, cũng từng thấy bản thảo của Văn Hàn. Thư pháp tinh diệu như hai chữ Văn Hàn, ba tiệm khải thư thì không cần phải nói, một tay phi bạch chứng chân túc ra học quên nguyên, Hàn Cương là khâm ước không thôi. Xấu hổ không dám nhận. Văn Cập Phủ thở ra một hơi, khiêm tốn túi đầu trước Hàn Cương. Hàn Cương cười ha ha hai tiếng, xoay qua chỗ khác thừa cơ nói với Văn Ngạn Bắc về mấy tấm bia cổ kim thạch nổi danh kinh hồ. Một lúc sau, Hàn Cương quay đầu lại nói, Văn Hàn hiện đang làm việc tại Lương Liệu Viện ở Tây Kinh. Mấy ngày nữa, Hàn Cương xuôi nam chủ trì chiến dịch khai cương, rất nhiều nơi phải nhờ vào sự giúp đỡ của Văn Hàn. Văn Cập Phủ lại cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi đáp, không dám, không dám, Long Đồ nếu có chỉ huy, Cập Phủ dám không tận lực. Hàn Cương lại cười cảm tạ một câu, lại nói tiếp với Văn Ngạn Bắc về kinh nghiệm vận chuyển lương thảo khi hành quân đánh trận. Mỗi lần nói với Văn Cập Phủ hai câu, Hàn Cương lại quay lại trao đổi với Văn Ngạn Bắc về các loại tâm đắc như thi hành chính trị, dụ binh, cùng với một số truyền thuyết kỳ văn và thần tiên ma quái đến từ phương Nam, nhất là Lĩnh Nam. Nhìn thấy Hàn Cương ngồi ở chỗ đó nói cười tự nhiên, Văn Cập Phủ liền khổ sở đến mức toàn thân ngưỡng ấy. Hết lần này tới lần khác ở trường hợp này ngay cả động cũng không dám động, khiến cho hắn phảng phất giống như là bị dầu hầm trong nồi, trong lòng ra sức tiêu khổ, phần tiếp khách này đến khi nào mới là đầu. Phụ thân của mình hẳn là đang cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Hai vị tể tướng, hai vị xu sứ, hơn 30 năm công hầu, không ngờ không cẩn thận rơi vào trong cạm bẫy của một đứa trẻ con. Lúc phụ thân nhà mình làm tể tướng, Hàn Cương ngay cả lông cũng không phải, cuối cùng còn phải để cho tiểu tử quán viên này đến cửa hóa giải, bao nhiêu năm rồi không cảm nhận được sỉ nhục như vậy. Văn Cập Phủ không biết những thứ khác, nhưng hắn biết trong trà phụ thân hắn đang uống là thả khử gió hoạt huyết tiêu tan. Chỉ là việc này ở mặt ngoài một chút cũng nhìn không ra, Hàn Cương cùng lão phụ nhà mình đang nói chuyện vui vẻ, như là một đôi vong niên chi giao, nhỏ giọng nói, cười lớn, không có chút khúc mắc nào. Hàn Cương khen một câu công lao sự nghiệp tiêu nhân của Văn tướng công, ngưỡng chi cao, mũi nhọn đầy kiên cố, hậu sinh vãn bối đuổi theo khó mà kịp. Văn Ngạn Bắc liền trả lời một câu hậu sinh khả úy, lão phu cần phải nhường ra một con đường. Hòa hợp thấm, dáng vẻ ngươi tới ta đi tân bước lẫn nhau, mặt ngoài căn bản nhìn không ra giữa hai người thù hận đã sâu. Văn Cập Phủ đang hao hết tâm lực chịu đựng biểu tình kinh ngạc của mình, duy trì nụ cười phù phiếm hiện tại trên da mặt. Khó trách thế nhân đều nói Hàn Cương ngày sau có thể làm tể tướng, nếu làm tể tướng đều phải nghĩ một đằng nói một nẻo, trong ngoài không đồng nhất, đảo mắt là có thể hóa can qua thành tơ lụa, mình không cần trông cậy vào việc nhìn trộm tường viện của hai phủ Đông Tây nữa. Bên ngoài đều nói tài học của Hàn Cương chưa đủ, một tiến sĩ thứ 9 là do thiên tử vì công lao của hắn mà cố ý đề bạt lên, vốn nên xếp hạng chót bảng ngũ đẳng mới đúng. Nhưng hiện tại khi Văn Cập Phủ nhìn Hàn Cương hắn nói chuyện phiếm với lão phụ nhà mình, kinh nghĩa, sử liệu đều có thể hạ bút thành văn, hiển nhiên là đã chìm đắm cực sâu, thậm chí câu chuyện trong triều đình cũng không có chút mới lạ nào. Chỉ sợ Hàn Cương kém hơn cả Thi Phú, nhưng đừng nói Văn Cập Phủ, ngay cả Văn Ngạn Bắc cũng không tiện nhắc đến đề tài này. Nếu lấy ra làm đề tài, Hàn Cương sẽ phản ứng thế nào cũng không dám cam đoan. Trước mắt, không khí hài hòa này mặc dù là được trang trí ra, nhưng phải duy trì nó, mai cho đến khi Hàn Cương tán gẫu đủ rồi tự cáo tử, cũng là tâm nguyện duy nhất của Văn Cập Phủ hiện tại. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, chờ Hàn Cương nói chẳng ấy, tự mình đứng dậy cáo tử. Nhưng nếu là hắn hiện tại liền cáo tử, lại là phải giữ lại. Văn Cập Phủ sờ chén trà, từ trên nhiệt độ của chén sứ mỏng màu xanh ra trời mà xem, thời gian quá khứ còn không dài, ít nhất còn phải lưu lại Hàn Cương nửa canh giờ. Con trai của Văn Ngạn Bắc không ngừng tiêu khổ, nhưng hắn cũng chỉ có thể cười tươi chờ đợi Hàn Cương tới nhìn. Uống một ngụm trà xanh tan gió, lá hoa hương và vị gừng dậy đặc lập tức tản ra trong khoang miệng, mùi cam nhàn nhạt của trần bì và nhân sâm cũng chậm rãi tỏa ra, Văn Ngạn Bắc cảm thấy hơi tốt hơn một chút, sự ngột ngạt trong lòng cũng theo đó tản ra một ít. Nhưng Văn Ngạn Bắc cũng biết, chỉ cần thai tinh trước mặt không rời khỏi phòng khách nhà hắn, vẫn ngồi ở chỗ này cao đàm phát luận, đổi trà xanh tan biến này, sẽ phải uống mãi đặt chén sứ quý trọng xuống. Văn Ngạn Bắc nói, Ngọc Côn năm xưa ở Tuyên phủ Ti Thiểm Tây, dễ dàng dẹp yên loạn binh lính Khánh Châu, khi đó Lao Phu còn đảm nhiệm chức vụ ở Su Mật phủ, nghe nói Ngọc Côn nguy hiểm không từ tính mạng, dứt khoát vào thành nói hàng, một lời đã thuyết phục phản quân mở ra, Lao Phu cũng không thể không trầm trồ khen ngợi. Còn lâu mới bị kịp được việc Mân Công bình định loạn Bối Châu năm đó. Hàn Cương lấy lễ dâng tặng cho Văn Ngạn Bắc, quân phản loạn của Khánh Châu chỉ vì thượng phạt bất công mà thôi, không phải vì có ý phản bội, lại thêm phản quân bị vây trong thành, lòng người bàng hoàng, nói hàng không khó. Mà Vương thì là chủ mưu đã lâu, tự xưng thần thánh, vì tạo phản đã vạch kế nhiều năm. Tín đồ của hắn tâm ý kiên định, nếu không có một tay Mân Công chủ trì bình định, Bối Châu làm sao có thể thu phục tin tức nhanh như vậy. Văn Ngạn Bắc và Hàn Cương cắp cắp cười ha ha, ca ngợi đều là những công lao sự nghiệp đáng nhắc tới của đối phương, lời nói khẩn thiết như phát ra từ đáy lòng, hoàn toàn là chân tâm thật ý, nhưng Văn Ngạn Bắc biết Hàn Cương căn bản không để thành quả của mình vào mắt. Nhà Minh đích thực là tiêu diệt phản quân, cũng bởi vậy mà thăng chức tể tướng. Nhưng Hàn Cương không chỉ bình định phản loạn, còn khai thác quốc thổ, còn tiêu diệt một quốc gia, trên lệch này không phải Hàn Cương một hai câu lấy lòng là có thể coi như không tồn tại. Lời định đoạt của hắn nói ở bên hai, mà trên thực tế lại có mấy phần thành ý. Văn Ngạn Bắc trong lòng lãnh đạm, phản ánh lên trên mặt, lại ôn hòa nở nụ cười nặng nề. Ngọc Côn nói những phản tặc này, bọn họ ở trên chuyện Hà Chiêm, lập không ít công vân, đây cũng là công lao của Ngọc Côn. Hàn Cương lúc đó chẳng qua chỉ là một quan nhỏ mới nhập lưu phẩm chưa lâu mà thôi. Chuyện Hà Hoàng, trên có thiên tử bảo vệ, dưới có vương phó su chủ trì, Hàn Cương cũng chỉ là tán thưởng tranh mà thôi. Có Ngọc Côn ngươi ở trong đó khen họa phụ tá, binh lính phía dưới mới dám anh dũng tác chiến. Dù sao cũng là đệ tử Dược Vương a, không biết đã cứu bao nhiêu binh lính mang thương tích trong viện điều dưỡng. Văn Ngạn Bắc cười khen, đệ tử Dược Vương là lời đồn vô căn cứ. Hàn Cương đừng lấy Hàn Cương ra chế dế ước. Hàn Cương thiết lập viện điều dưỡng ở Hy Hà Kinh Lực Ti, cũng đã nhận được nhiều phương hiệp trợ mới thành công, cũng không phải là lực lượng một người. Nói chuyện với nhau vẫn còn tiếp tục, đề tài cũng là Thiên Nam Địa Bắc, Hàn Cương tuy còn trẻ tuổi, nhưng trải qua rất nhiều chuyện, nói tới chuyện thú vị Nam Bắc, ở trước mặt Văn Ngạn Bắc kiến thức rộng rãi, cũng không thấy luống cuống chút nào. Không nói gì, sau một phen trao đổi sâu sắc, Văn Ngạn Bác hiểu được mình trước đó đích thật là quá coi thường vị quán viên này. Có thể nói là vài chục năm khó gặp một vị sách sĩ, tùy tiện đem nhược điểm lưu lại trên hai tay hắn, rơi xuống ruộng đất hôm nay cũng chẳng có gì lạ. Không bị hại cửa nát nhà tan, thanh danh mất hết, đã là vận khí khó có được. Nhưng cuộc đời hơn 70 năm của hắn cũng không uổng phí, chỉ cần Hàn Cương lộ ra một chút sơ hở, Văn Ngạn Bác có thể lập tức nắm chặt. Chỉ cần chờ là được, Văn Ngạn Bác nghĩ, lại hung hăng uống một ngụm trà lớn. Hàn Cương từ động tác mỗi câu nói của Văn Ngạn Bác nhấp một ngụm trà, ít nhất trong lòng vị Quách Quốc Công này vẫn mang theo nồng đậm không cam lòng, thậm chí là nghĩ ngày sau tiến hành trả thù, việc này cũng chẳng có gì lạ. Văn Ngạn Bác che giấu hận ý rất sâu, nhưng Hàn Cương lại không để trong lòng. Chuyện sớm biết cũng chẳng có gì lạ, đường đường là tể tướng mà lại hận hắn là đô chuyển vận sứ, cũng coi như là vinh quang. Cũng không biết Văn Ngạn Bác có thể ép được hận ý hiện giờ hay không, qua mấy tháng nữa, Tương Hán Thất Kinh đảo phá thổ độc công, tiền lương mà các dân phu phải tiêu hao có một bộ phận rất lớn phải đi qua Lạc Dương, chỉ cần phán Văn Ngạn Bác của phủ Hà Nam không chí sĩ, đơn hàng chuyển vận tiền lương đều phải từ chỗ y đi một chuyến. Mở Tương Hán tỷ cử thất bại hai lần liên tiếp, sau Thái Tông hoàng đế, không ai dám làm chuyện này nữa, cũng chỉ có Ngọc Côn mới cao hơn đời, có thể có thành tựu. Việc này tất cả đều là Hàn Cương nhìn thấy di tích cũ trên đường đi Quảng Tây, cho nên mới động tâm. Biện hàm một năm khai thông, tiền lương hao phí một năm gần 100 vạn, cương lương vận chuyển lên kinh cũng chỉ 600 vạn mà thôi. Nếu có thể thông được vận tải của Hán, kinh thành cũng không cần hoàn toàn ỷ lại biện hạ. Thọ Khôn cũng có ba hàng, Đông Kinh 100 vạn quân dân, Tôn Thất Quan lại gần vạn ra, sao có thể chỉ dựa vào một con biện hạ? Ngọc Côn nói đúng. Đông Kinh biện lương là thiên hạ, sao có thể chỉ dựa vào một con sông, nếu có thể đạt thông? Chuyện liên quan đến quốc vận, Ngọc Côn nên miễn cưỡng. Có tỷ công chiếu cố, tọa trấn phía sau, Hàn Cương lo gì công dịch không thành. Có Ngọc Côn quản hạt, nhất định có thể nước chảy thành sông. Mặc dù là thổi phồng lẫn nhau khiến người ta buồn nôn, cũng nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng thái độ của Văn Ngạn Bác xem như sáng tỏ, cục diện trước mắt hắn cũng không thể kéo chân sau của Hàn Cương vào chuyện này. Hôm nay bái phỏng, xem như có thu hoạch, không chỉ là tới cửa giúp Văn Ngạn Bác giải vây. Cho dù là không cam lòng tình nguyện, trong thời gian ngắn Văn Ngạn Bác cũng phải ủng hộ mình đối với Hàn Cương mà nói, đã đủ rồi. Nhìn Văn Ngạn Bác lại một lần nữa nâng chung trà lên, bàn tay run nhẹ nhẹ đưa chén sứ đến bên miệng, Hàn Cương cười càng thêm ấm áp, giống như gió xuân. Chương 213. Người rảnh rỗi tự bận rộn. Chương 213. Người rảnh rỗi tự bận rộn. 9. Sau khi trải qua một phen giao lưu hữu hảo thẳng thắn thành khẩn, Hàn Cương rốt cục cảm thấy không thể trì hoãn thời gian nghỉ ngơi quý báu của Văn tướng công nữa, mà Văn gia Lục Nha nội đối diện xem ra sắc mặt cũng không đúng, không biết có phải là nội tình gấp hay không. Làm một vị khách tốt, đương nhiên phải suy nghĩ cho chủ nhà, sau khi đề tài trước mắt kết thúc, Hàn Cương liền đứng dậy cáo từ. Có lẽ là do cảm thấy sắc trời đã quá muộn, Văn Ngạn Bắc cũng không giữ Hàn Cương lại. Hàn tiễn Hàn Cương ra khỏi sảnh tiếp khách, chắp tay chào Hàn Cương trên bậc thềm. Mà Văn Cập phủ thì vẫn tiễn Hàn Cương ra khỏi cửa lớn phủ nhà, trước mắt bao người ngoài cửa phủ, chắp tay hành lễ. Nhìn theo đám người Hàn Cương đi xa đợi đến khi quay người lại, Văn Cập phủ đã như chút được gánh nặng. Nhìn mặt trời trên đầu, Hàn Cương ở Văn gia không ngờ đã được khoảng nửa canh giờ. Cuối cùng cũng đi rồi. Lúc đi vào cửa, Văn Cập phủ thấp giọng lẩm bẩm. Nửa canh giờ này, với hắn mà nói chính là đặt ở trên kệ nướng, mồ hôi lưu lại trên lưng, liền cùng mỡ dê trên giá nướng xèo xèo văng rọi, càng không ngừng xuất hiện. Chính là cùng thị thiếp trong phòng nháo một đêm, cũng không có mệt mỏi như vậy. Hơn nữa mình còn không phải chủ lực, chỉ ngẫu nhiên mới nói được với Hàn Cương hai câu, phụ thân nhà mình thì vẫn luôn nói một đằng nói một nẻo với Hàn Cương, một người nửa canh giờ hơn 70 tuổi. Nhớ tới phụ thân nhà mình, Văn Cập phủ liền lập tức bước nhanh hơn, lớn tuổi như vậy đã chịu được một canh giờ rưỡi, chính là thân bằng hảo hữu bình thường gặp được, cũng sẽ không ngồi lên thời gian lâu như vậy, chỉ là thêm trà xanh tạm biến, để uống 4-5 chén. Trở lại phòng khách vừa rồi, Văn Ngạn Bác đã không còn ở đó. Kéo qua một gã sai vật đang dọn dẹp trong phòng, Văn Cập phủ mở miệng hỏi, chợt nghe gã sai vật trả lời, tướng công đã về phòng nghỉ ngơi rồi. Trong lòng Văn Cập phủ lập tức có vài phần dự cảm bất thường, vội vàng lại đi về phía phòng sinh hoạt thường ngày của Văn Ngạn Bác. Vừa vào cửa, đã thấy Văn Ngạn Bác đang nhắm mắt dưỡng thần ở trên một cái giường mềm. Văn Cập phủ trong lòng liền nhấc lên, lo lắng hỏi, đại nhân, có mệt mỏi không? Mệt mỏi cái gì? Thực sự cho rằng phụ thân già rồi sao? Văn Ngạn Bác hai mắt mở to, đôi mắt trong suốt hữu thần. Hắn đẩy nhi tử ra, đông nhiên đứng dậy, lại đem thị tỳ đi lên nâng tay hất ra, bước nhanh ở trong phòng đi. Thân hình của tể tướng tiền nhiệm cao lớn vạm vỡ như trâu, dù đã qua tuổi 70 nhưng lưng vẫn thẳng tắp, vai rộng eo tròn, không thua kém gì Hàn Cương vừa rời đi, giọng nói vang vọng, thân thể này của vi phụ sống đến 100 tuổi cũng được, muốn tận mắt chứng kiến tiểu nhi quán viên kia bại như thế nào. Đại nhân. Văn Cập phủ lo lắng đề phòng, lúc này thật sự không thích hợp tiếp tục đấu với Hàn Cương nữa. Cha mình đã không phải là tể tướng hoặc là su mật sứ, nhất định phải thêm chữ tiền. Cái gọi là người đi trả lệnh, có lẽ quan hệ cũ vẫn còn, bình thường cũng sẽ nói nhân tình, nhưng lại muốn giống như quá khứ lĩnh có đồ vật nhị phủ, nhất hô bách đứng, tình hình cưỡi ngựa cho tập hợp môn hạ, đã là không có khả năng tái hiện. Nếu như Hàn Cương từng bước ép sát, giống như Lý Trung Sư đối đãi với nhà giàu năm đó, như vậy đương nhiên sẽ có người bất bình, nhưng một khi trái lại, nhà mình chủ động ra tay với Hàn Cương, lại có mấy người sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Hàn Cương bất luận tư tâm như thế nào, hôm nay ở trong mắt người ngoài, đều là làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như phụ thân lại kiên trì muốn cùng hắn là địch, hỗ trợ sẽ không có, bằng hữu tới cửa khuyên can ngược lại sẽ nhiều hơn. Văn Cập phủ rất bi quan, hắn muốn khuyên, cũng không biết nên khuyên như thế nào. Ánh mắt Văn Ngạn Bác sắc bén hẳn lên, ngươi sợ cái gì, vi phụ có rất nhiều kiên nhẫn. Văn Cập phủ yên tâm, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn cười khổ. Dù nghĩ như thế có chút bất hiếu, nhà mình đã qua thất tuần, kiên nhẫn so với lão phụ già trên 80 tuổi và Hàn Cương hơn 20 tuổi vẫn còn có chút khó khăn. Hàn Cương về đến nhà, từ mọi người tản đi, cùng vài tên phụ tá Hàn Huyên đôi câu, liền trở về hậu trạch. Tố Tâm và Chu Nam đang đọc thiên tự văn, trưởng tử, trưởng nữ thì đọc theo bên cạnh. Mặc dù còn chưa thuê môn sư, nhưng con cái nhà mình không học vỡ lòng, về mặt học vấn cũng không cần phải cầu các bên ngoài, chỉ là từ nhỏ phải giao lưu nhiều với bạn cùng lứa tuổi, đây mới là phương thức thích hợp trưởng thành. Hàn Cương ở bên ngoài nghe con trai con gái trong phòng đang cao giọng lặp lại, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, nghĩ thầm có nên xây dựng một trường học vỡ lòng hay không. Vương Cùng vẫn luôn ở trong phòng chờ Hàn Cương thêu hoa cùng với Vân Nương. Vừa hay gặp chồng đang đúng giờ dự định trở về, Vương Cùng liền dẫn theo người nhà đón Hàn Cương vào phòng, hầu hạ thay quần áo dâng trà, ân cần hỏi han, quan nhân, hôm nay bàn bạc thế nào? Hàn Cương cười cười, còn có thể thế nào? Có lời nói hôm nay, kính quốc công xem như bỏ qua. Chỉ cần không quấy nhiêu chiến dịch tinh tạo, chuyện lần này, ta cũng không so đo với hắn. Khẩu khí của Hàn Cương rất lớn, nụ cười của Vương Ngao trở nên có chút miễn cưỡng, quan nhân. Hàn Cương nở nụ cười, hỏi, chuyện lần này là lỗi của vi phu sao? Vương Cùng lắc đầu, là lỗi của kính quốc công. Hàn Cương vỗ tay một cái, nói chính là đúng, là văn thao công sai. Chuyện thiên hạ, đạo lý lớn nhất. Triều quốc công đã không chiếm lý, vậy còn có cái gì có thể nói? Cũng không thể bởi vì hắn chính là nguyên lão hiền hoạn, có thể cậy giả lên mặt chứ. Húng chi vi phu từ đầu tới đuôi cũng chưa từng so đo với hắn, đổi lại là người khác, đã sớm dâng biểu bực tội, còn tới cửa giúp hắn rửa sạch hiệu lầm bên ngoài, bỏ đá xuống giếng còn không kịp. Chu Nam ở bên che miệng mà cười, quan nhân bất kể so với buộc tội lợi hại hơn nhiều. Nếu quan nhân chỉ là dâng tấu buộc tội, Niêu quốc công còn không đến mức hỏng thanh danh. Cái này gọi là không đánh mà khuất phục người chi minh, dùng đạo lý đại thế ép người, so với cởi trần ra trận hữu dụng hơn nhiều. Hàn Cương cười ha ha một tiếng, không nói những chuyện quấy nhiễu người ta này, hôm nay đại ca nhi, đại tỷ nhi đọc bài học thế nào rồi? Lại học thêm được 4 chữ. 16 chữ đầu trong thiên tự văn, đại ca đại tỷ hiện tại đều biết viết. Tố Tâm cầm hai tờ giấy ra khoe khoang, lưu tính mà, xem hôm nay đáp được 20 đề, cộng trừ trong vòng 10 cũng không thấy có sai sót gì. Vẫn chậm một chút. Chu Nam nhìn Vương Ngao, hình như có một phần hâm mộ, nhị ca nhi còn chưa mơ hồ, đã nhận ra trên dưới 100 chữ. Như vậy là tốt rồi, nhanh chậm không sao cả, ngày có được là tốt nhất. Hàn Cương ngược lại rất hài lòng, tư chất con người có cao có thấp, điểm này là miễn cưỡng không đến. Ba người con trai và một nữ của Hàn Cương, người nhỏ nhất vừa mới bắt đầu học nói chuyện, không để cập tới, lão đại Hàn Trung có chút chơi đùa vui vẻ, không chịu nổi tính tình, so với muội muội hắn thì kém hơn một chút, mà Kim Nương bởi vì là nữ hài tử, cho nên có thể nghiêm túc đọc sách, luận về đầu óc thật ra đều không kém, ít nhất đều có thể xem như trung thượng. Nhưng thứ tử Hàn Diệp do Vương Cương sinh ra, thì có thể nói là thông tuệ. Chưa đến 5 tuổi đã nhận ra trên dưới 100 chữ, mặc dù không bằng những tài tử Bạch Cư Dị sinh ra có tâm tuệ, cũng coi như là hết sức xuất sắc, bản thân Hàn Cương cũng có vẻ kém hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, nên không để cho hắn đi theo ca ca tỷ tỷ cùng nhau học vỡ lòng. Con trai trưởng và con gái lớn đã khai sáng được 2 câu, ôm con gái không để ý đến hình tượng, thiên tự văn này không sao cả, chỉ có 2 câu, kim sinh lệ thủy, ngọc xuất côn tương, là nhớ kỹ. Kim Nương nghi hoặc mở to đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn Hàn Cương, mà lão đại Hàn Trung thì gật đầu niệm, hài nhi đã biết. Kim sinh lệ thủy, ngọc xuất côn tương. Nghiêm Tố Tâm mặt trầm xuống, bốp một tiếng vỗ lên bàn, dọa cho đại ca Hàn gia rụt bả vai lại, sao có thể nói lung tung, phải kiêng dè. Vương Thao cũng không vui, chỉ trích Hàn Cương, làm cha sao có thể loạn giáo. Giống như tên hủy của thiên tử không thể tùy ý nói lung tung, tục danh của cha mẹ cũng phải tránh đi, không thể trực tiếp viết, cũng không thể trực tiếp đọc. Lúc viết phải ít đi một bút hoặc nhiều hơn một bút, mà lúc đọc đều phải đổi cách phát âm. Kỳ thực cũng không có gì lớn, lâm văn bất hủy mà. Hàn Cương sờ sờ đầu nhi tử bị hù dọa, lại nhìn thê tử không cho là đúng, nhưng thế phong đã như thế, nếu không tuân theo, bị người mắng là bất hiếu cũng không tốt. Sau này nhớ kỹ là được. Hai đứa con của Hàn Cương đồng loạt gật đầu, hài nhi biết rồi. Hàn Cương thả con gái xuống, được rồi, xuống chơi đi, buồn chán cả một ngày. Nhưng hai tiểu tử kia lại không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Vương Anh Tuyển. Chỉ thấy Vương Anh Tuyển gật gật đầu, mới hành lễ xong liền chạy ra ngoài. Hàn Cương nhìn Vương Cùng cười một tiếng, hiền thê chị ra có phương pháp a. Vương Cùng không vui vẻ trợn mặt, hoán giận, người ta đều nói là nghiêm phụ tứ mẫu, ngươi làm cha đúng là như vậy, có chỗ nào nghiêm khắc đâu. Làm hại đại ca nhị ca cùng đại tỷ đều sợ ta. Là tỷ tỷ quản giáo tốt. Tiểu hai tử mặc kệ dạy nghiêm một chút, mới có thể làm hỏng chuyện, là quan nhân làm trưởng quỹ phủi tay sai. Chu Nam và Nghiêm Tố Tâm đội vàng nói. Hàn Cương đối với việc dạy dỗ con cái luôn luôn tương đối lỏng lẻo, cũng là do mấy năm nay hắn nhậm chức nhiều bên ngoài, đối với con cái có phần áy náy, bình thường có nhiều cương chiều. Nhưng hắn dám phóng túng như vậy, cũng là bởi vì Vương Tuyển Cơ đối với con cái luôn giáo huấn nghiêm khắc, đối với thân cốt đục mang thai 10 tháng bị Vương Cùng nghiêm khắc quản giáo, Tố Tâm và Chu Nam đều rất cao hứng, như vậy mới chứng minh Vương Cùng đối với nhi nữ không phải thân sinh của mình cũng để ở trong lòng, về phương diện khác cũng là bởi vì Vương Cùng đối với Hàn Cùng thân sinh cũng nghiêm khắc. Hàn Cương cười một tiếng, trong nhà có Vương Cương chủ trường, mình có thể thoải mái một chút, nhưng dự định bổ sung giáo trình học vỡ lòng cũng phải gấp rút, đừng để con cái nhà mình vất vả viết ra, thưởng thụ không nổi. Chỉ là trước mắt công việc phải xử lý cũng là một việc tiếp một việc, Lạc Dương nơi này nhiều người, quan nhiều, việc cũng nhiều, rất nhiều lúc đều thân bất do kỷ, Hàn Cương cũng cảm thấy có chút phiền, thầm nghĩ vẫn là sớm một chút xuôi nam thì tốt hơn. Ngẩng đầu nghiêm mặt nói với thê thiếp, hai ngày này, chuyện ở Lạc Dương cũng không sai biệt lắm, chờ qua sinh nhật Trịnh Quốc Công, lại bái phỏng mấy vị lão thần, cũng có thể xuôi nam, ngược lại, cũng không có nhiều chuyện phiền lòng như vậy. Chương 214. Người rảnh rỗi bên ngoài vật tư bận rộn. Chương 214. Người rảnh rỗi bên ngoài vật tư bận rộn. 10. Đồng Quán vừa mới đến Lạc Dương, đã nghe nói Văn Ngạn Bắc và Hàn Cương diễn một màn tương hòa. Hoặc là nói, là gặp nhau cười một tiếng xóa ân cửu, tựa hồ là cũng không chuẩn xác, dù sao là các loại giai thoại như thế, lời đồn trước đó bất lợi cho Văn Ngạn Bắc, tựa hồ thoáng cái liền tan thành mây khói. Đồng Quán mơ hồ có chút căm tức. Hắn thân mang hai đạo hoàn mệnh, trên đường đi cũng không dám trì hoãn, từ Đông Kinh thành đi ra liền thẳng đến Lạc Dương. Lúc vào thành Lạc Dương, cách ngày mừng thọ của Trịnh Quốc Công Phú Bật còn có hơn 5 ngày. Hắn vất vả đi cả hành trình như vậy, chính là muốn làm tốt công việc này, ở trước mặt thiên tử lấy lòng, khen một câu, nhưng hai bên trước mắt đã hòa giải, như vậy chính là thiên tử cũng không muốn lại đi truy cứu ai đúng ai sai. Hai nhà phủ tưởng thế bất lưỡng lập đối với thiên tử mà nói cũng không phải là tin tức tốt, đồng quán đoán chừng quan gia hiện giờ ở trong Phúc Ninh cung là nằm mơ cũng đều mong văn, hai người hẳn có thể hòa thuận ở chung. Chỉ là tình thế trước đó thoạt nhìn không hòa được bùn đất, mới không thể không phái đồng quán hắn đi ra dò xét rõ ràng việc này, hồi báo trong kinh, để tiến hành xử trí. Sao lại nhanh như vậy chứ? Đồng quán cũng buồn bực, chuyện này của Hàn Cương không khỏi quá mức mềm yếu, hẳn là kéo dài thêm vài ngày mới phải. Cần gì vội vã đi phủ nha Hà Nam, để Văn Ngạn bác dạy vò thêm vài ngày chẳng lẽ không tốt? Chờ đồng quán hắn tra hỏi rõ ràng việc này, báo lại thiên tử, rồi đi cũng không muộn. Trong đầu đồng quán xoay chuyển toàn là tư tâm, nhưng hắn cũng sẽ không ngu đến mức biểu hiện ra ngoài, gật đầu khen, Văn tướng công và Hàn Long Đồ quả nhiên vẫn có độ lượng, có thể giải thích hiểm khích lúc trước cũng là một phen giai thoại. Tiếp theo hắn lại hỏi bị mật triệu đến dịch quán nơi đây cưỡi ngựa nhận Tả Phong, trong phố xá đối với việc này là nói thế nào? Tả Phong túi đầu đáp lời, tuy rằng quan phẩm của hắn không thấp hơn đồng quán, nhưng đồng quán là ở trong sùng chính điện nghe sai, trước mắt cũng là đại biểu thiên tử mà đến, mà Tả Phong hắn thì là ở ngoài hoàng thành làm thái mắt cho thiên tử, trên lệch thật sự có chút xa, không ai nói Văn tướng công không đúng, chính là lúc trước quan lại phủ nha Hà Nam không ra nên đón, cũng nói là thuộc lại trong phủ nha hiểu lầm tâm ý Văn tướng công. Nhưng cũng có người nói, Hàn Long Đồ là vì không muốn Hà Nam phủ ở lúc khởi công tu công dịch kéo chân sau, mới không thể không tới cửa chịu đòn nhận tội. Phu kinh thỉnh tội. Ánh mắt đồng quán lập tức dùng mình, nghiêm nghị hỏi, là ai nói? Tả Phong không biết nghe được bao nhiêu loại lời đồn thiên hướng khác nhau, bên ngoài có không ít người đang nói, Văn tướng công là có ý muốn khó xử Hàn Long Đồ, không ra khỏi thành nên đón, cũng không phải là thuộc lại trong nha môn hiểu lầm tâm ý của hắn, mà là muốn ra vai phủ đầu cho Hàn Long Đồ. Hàn Long Đồ biết rõ Cường Long không ép địa đầu xà, chỉ có thể đi bồi thường cẩn thận, lần đầu tiên không làm tốt, mới không thể không đi lần thứ hai. Bất kể nói thế nào, hiện tại đều là đô chuyển vận sứ đi phủ nha Hà Nam, mà không phải phán phủ Hà Nam đến nha môn Tào Ti, rốt cuộc là bên nào thế yếu, vừa nhìn đã biết. Hàn Cương phụ kinh thỉnh tội. Đồng quán lắc đầu, không thể nói như vậy, cũng khó có thể tưởng tượng. Hàn chỉ là giúp Văn Ngạn bác giải vây, bán hàng mà thôi, cũng không phải hướng Tây Kinh lưu thủ không đúng, chuyển ra tin đồn này từ khi nào? Cũng chính là hôm nay mới thoáng cái chuyển ra, hôm qua còn không có nghe nói, tiểu nhân cũng là buổi trưa hôm nay mới nhận được. Tạ Phong đáp lời, cơ bản đều là nói như vậy. Nói là Hàn Long Đồ sợ thủy vận bị người ta kéo chân sau, cho nên nén giận, không thể không lần thứ hai tới cửa, ngồi đủ hai canh giờ, mới dám cáo từ rời đi. Hai cách nói trước mắt, một là Hàn Cương khoan dung độ lượng, khiến Văn Ngạn bác phải nhận ân tình của hắn. Một cách khác là Hàn Cương tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hy vọng Văn Ngạn Bắc không quấy nhiều hắn đi đảo kênh hắn cảo. Trong lòng đồng quán nổi lên nghi vấn, hai loại thuyết pháp đều có chút vấn đề, nhất là loại thứ hai. Hàn Cương hẳn không phải là người có tính tình này, quyết không phải là tính tình nhân nhượng cầu toàn. Ấn tượng đầu tiên của đồng quán về Hàn Cương chính là năm đó y theo Lý Hiến đến Hy Hà. Lúc ấy Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ lĩnh quân vượt qua Lộ Cốt Sơn truy kích Tản quân Mục Trinh, nhất thời bật vô âm tín. Một tiểu kinh quan mới làm quan 2 năm ở Hàn Cương, cứng rắn chống đỡ chiếu lệnh lui binh của sứ thần, ngăn cản Tây Hạ và thổ phiên phản công, bảo vệ Hy Hà một đường. Như vậy tính cách thả gãy không con cứng rắn, làm sao có thể vì cam đoan thủy vận cung cấp mà không lưng với Văn Ngạn Bác? Chỉ sợ là sẽ vì nghĩ cách mời Văn Ngạn Bác đi, đồng quán bỗng nhiên cảm thấy trước mắt mình là một đoàn rối loạn, nhiệm vụ của Lao chính là cởi bỏ đoàn rối loạn này, đem ẩn tình từ đầu chí cuối trong sự kiện kiểm tra ra, để vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Không đúng. Đồng quán bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nhiệm vụ của hắn cũng không phải là dò xét rõ ràng rồi báo cho thiên tử biết, mà là muốn để thiên tử tin tưởng lời của mình là sự thật. Nếu như thiên tử không tin, thật cũng là giả, nếu như thiên tử tin tưởng, giả cũng là thật. Nói cách khác, chỉ cần mình biểu hiện tốt, thiên tử hiểu rõ nội tình Hà Nam hiện giờ đều đến từ mình. Hắn là nội thị cấp thấp, giống như quả cân có thể cân bằng cán cân, quyết định cán cân của thiên tử. Chỉ là trước đó đồng quán phải xác định khuynh hướng của mình trước. Nhưng lựa chọn này rất dễ làm ra, đồng quán cũng không suy nghĩ nhiều, đã có quyết định. Nếu là một người 75, một người 57, nên nghiêng về bên nào, có lẽ còn phải phí một phen cân nhắc, nhưng trước mắt Văn Ngạn Bác 75, mà Hàn Cương là 27, nghiêng về ai chẳng lẽ còn cần suy nghĩ nhiều sao? Càng không cần phải nói đồng quán hắn và Hàn Cương đã từng giao tiếp không ít, giáp mặt có thể nói chuyện. Mà cùng Văn gia thì một chút giao tình cũng không có, Văn Ngạn Bắc kia càng chỉ ở trên triều hội xa xa gặp qua, một lao đầu nhi thân hình cao lớn mà thôi. Mặc dù mình là hòa quan, nhưng ngày sau cũng không thiếu chỗ dựa vào hai phủ, tể chấp quan chẳng những có thể xen lẫn vào việc tân chức nội thị, càng có thể làm hỏng chuyện. Quan một thạch đắc của Câu Hoàng Thành Ti, nhưng đã ăn không ít đau khổ của sĩ phu. Đồng quán chính là người thông minh, tự nhiên biết nên lựa chọn bên nào. Nhưng việc này không thể làm quá rõ ràng, làm gia nô của thiên tử, cần phải công chính không mang theo lập trường cá nhân, nếu thiên hướng quá lớn, cửa ải thiên tử kia cũng không dễ chịu. Đồng quán nhíu mày tổ chức ngôn ngữ, nên nói như thế nào mới có thể làm cho thiên tử hài lòng, không đến mức hiểu lầm chính mình, nhưng đồng thời còn phải biểu hiện ra khuynh hướng nhất định, làm cho tâm ý thiên tử cũng nghiêng theo. Công việc này quả nhiên là không dễ dàng. Phú Bật đã nghe nói sứ thần của thiên tử hôm nay trước khi đóng chìa khóa ở cổng thành mang theo lễ vật tiến vào dịch quán, là điệu đầu xà của Lạc Dương, hắn ngay cả tin tức tẩu mã trong phủ bị triệu vào tra hỏi cũng thăm được. Quả nhiên sinh nhật của lão phu chỉ là phụ, chủ yếu vẫn là chuyện của Văn Khoan Phu và Hàn Ngọc Côn. Văn Khoan Phu làm ầm ĩ một phen, khiến cho thiên tử cũng ghi nhớ trong lòng. Phú Bật lẩm bẩm, khẩu khí tựa hồ có chút oán giận, nhưng trên mặt bình tĩnh, làm cho người ta một chút cũng nhìn không ra tâm tình thật sự của hắn. Phất phất tay, để cho người báo tin lui xuống, trong hoàng chính đường lại chỉ còn Phú Bật uống rượu đương uống, một lao buộc ở bên hầu hạ. Phú Bật là một vị nguyên lão nhàn rỗi nhất thành Lạc Dương hiện giờ, một người là vì Phú Bật tự chí sĩ về quê, nên lấy lý do bệnh cũ, ít thấy khách tới thăm, hắn ở Lạc Dương có mấy ngàn thân bằng bạn cũ, nếu mở cửa gặp khách, từ sáng đến tối đều không được thanh nhàn, đồng thời chân của hắn đích xác là có bệnh, một nguyên nhân khác chính là phủ đệ chi tranh hấp dẫn sự chú ý của quá nhiều người, làm cho môn đình nhà giàu cũng trở nên thanh tịnh hơn một chút. Có điều Phú Bật hôm nay thanh tịnh không lâu lắm, chỉ sau một lúc lâu đã có người tới báo, Lưu Bí dám tới chơi. Lưu Ba Thọ đã lâu không tới rồi, mau mời. Phú Bật nói xong liền đứng dậy, ở dưới lao bục nâng đỡ hạ bậc thềm đón chào. Phú Bật cũng không phải tất cả khách nhân đều không gặp, một đám lao giả dâu quai nón, bao gồm cả Thiệu Ung vừa mới qua đời, đều là thường xuyên đi lại. Phú Bật xung phật, mấy vị cao tăng đại đức Lạc Dương cũng thường lui tới, Lưu Kỷ Lưu Bá Thọ cũng là một trong số đó. Mặc dù chức quan của Lưu Kỷ không cao lắm, nhưng Lưu Thị chính là thế gia truyền thừa mấy trăm năm, từ Bắc Tề kéo dài cho tới nay, đời đời có người xuất sĩ, lại tồn chữ thế điệp, không phải là nói quắc ra, danh vọng ở trong thành Lạc Dương cũng không thấp. Phú Bật ở trong đình thi lễ với hắn, cùng nhau trở lại trong sảnh ngồi xuống. Đợi lát nữa dâng lên trà và trái cây, Phú Bật đã có, Bá Thọ đã hơn nửa năm chưa đến cửa rồi. Mùa đông sợ lạnh, không thích ra ngoài, đầu xuân lại sinh bệnh lười, hai ngày nay mới khỏi bệnh. Tuổi tác đã cao, nói chuyện cũng không cố kỵ, Lưu Cắt nhìn quanh một chút, sinh thần ngạn quốc sắp tới, sao ngươi làm trong chính đường cũng không thấy vui vẻ gì? Cũng không phải là ngày 9-9-10 đúng ngày, cũng không chuẩn bị xử lý đại sự. Có việc cũng là do tiểu bối bận rộn, chỗ ta ngược lại rất nhàn rỗi. Lưu Kỷ nhìn bộ dạng không có gì đặc sắc trên người Phú Bật, thanh nhàn là thanh nhàn, cũng là càng thêm thanh kiệm. Phú Bật mỉm cười, chỉ vì tiết phúc. Hiện giờ ngay cả thức ăn mặn cũng ít dính. Thật sự phải thụ giới làm cư sĩ sao? Lưu Thám không cho là đúng, nhấp một ngụm trà rồi hỏi, nghe nói ngạn quốc ngày mai muốn quy y một tăng vào mộ tự. Đúng là có việc này. Bá Thọ ngươi lười biếng ở nhà, lỗ thai lại chạy khắp nơi. Phú Bật cười nói một câu, lại nói, người này lời nói đáng mừng, lễ Phật rất thành, chỉ là bần không thể cụ thể hóa các loại giấy mực, cho nên thuận nước tiến hắn một đoạn đường. Hay cho việc thuận nước tiến người một đoạn đường. Lưu Tài nở nụ cười, có điều ngạn quốc ngươi phá mấy tên mới độ được một tên, trước thế tôn không thể luận công. Phú Bật có chút nghi hoặc, nói như thế là sao? Là Lưu Cống Phụ Lưu Cảnh ngày hôm trước ở hiện sư nói, là ngươi đi hòa thượng hàng năm kia. Lưu Cống Phụ nói ngạn quốc ngươi, mỗi lần nói với tăng nữ, thường danh quá mức, người này ỷ vào sự ngạo mạn này, ngược lại gây họa, ngươi tận mắt nhìn thấy mấy người, chẳng phải hỏng rồi sao? Lưu Cống Phụ luôn luôn miệng lưỡi không tha người. Phú Bật không nhanh như mày, lại cười nói, phương ngoại chi sĩ, không ngại thế nhân, hỏng thì hỏng. Nếu đổi lại là dân quan thân thiết, vậy lại làm sao? Nói rất hay, chỉ là Phật tổ không thích nghe. Lưu Kỷ vỗ tay, xích lại gần một chút, không biết ngạn quốc ngươi cảm thấy chuyện hai nhà phủ Tịnh bây giờ tốt hay xấu. Văn Quan Phu nói thế nào? Phú Bật hỏi lại. Còn chưa đi hỏi. Lưu Kỷ dừng một chút, lắc đầu cười cười, sợ cũng không nên hỏi a, chương 215. Người không có việc người không có việc làm. Chương 215, người không có việc người không có việc làm, 11. Nếu như thế, người ta có thể nói được không? Phú Bật mỉm cười hỏi ngược lại. Lưu Kỷ nói việc này không tiện đi hỏi đương sự, Phú Bật liền hỏi ngạn bác ở sau lưng nghị luận có thích hợp hay không. Lưu Kỷ hiểu, thái độ của Phú Bật kỳ thực đã biểu lộ ý hoàn toàn không có ý tứ thiên vị Văn Ngạn Bác. Nói cũng phải. Văn Quan Phu quả thực thua, nhất thời hăng hái, kết quả là hỏng thanh danh. Hàn Cương quả nhiên không đơn giản, hậu sinh khả úy. Lưu Thập Phân dương mắt nhìn Phú Bật. Ngạn quốc ngươi năm đó ở Thanh Châu cứu mấy chục vạn lưu dân, Hàn Cương hai năm trước cũng cứu được mấy chục vạn. Tuy nói lúc ấy hắn có phủ kho khai phong làm bằng, lại giúp nhạc phụ hắn thu thập dấu vết, không bằng ngạn quốc ngươi năm đó ở Thanh Châu mạo hiểm bị nghi kỵ nắm dầu trong đá, nhưng cũng không kém. Hàn Cương giỏi về chính sự, dài hơn quân lược. Trên chính sự có lẽ hắn còn thiếu một chút hỏa hậu, nhưng quân lược lên ta là xa không bằng. Phú Bật khen ngợi công tích của Hàn Cương không hề khúc mắc, không hề cảm thấy thua bởi một người trẻ tuổi nhỏ hơn mình gần 50 tuổi, có chỗ nào cảm thấy mất mặt. Lời này nghe vào trong thai Lưu Khám, chính là cự tuyệt không có bất kỳ chỗ vãn hồi nào, sắc mặt cũng không khỏi hơi thay đổi một chút. Còn Phú Bật thì bưng trà lên uống. Mặc kệ Lưu Kỷ và mấy vị đại diện của ý định làm gì, Phú Bật cũng không muốn xem vào, chịu ngồi xuống nói rõ những chuyện này, đã là tể tướng tiền nhiệm của y nể mặt người ta rồi. Lần này Văn Ngạn Bác đại bại thua thiệt. Những lời bàn tán trong phố phường là do Hàn Cương tôn lão nể mặt Văn Ngạn Bác. Trong sĩ lâm và quan trường, hơn phân nửa là cho rằng Hàn Cương vì tương hán tầm cử mà hủy khuất cầu toàn. Nhưng trong mắt đám lao thần bọn họ, trên cơ bản đều có thể nhìn ra được là Hàn Cương thắng, động tĩnh trong nhà Văn Ngạn Bác không thể gạt được bọn họ. Có người vui sướng khi người gặp họa, nhưng cũng có người có tâm tư thọ chết cáo buồn, vật thương loại. Nhìn Văn Ngạn Bác bị một hậu sinh vãn bối không đến 30 đẻ lên ngay cả da mặt cũng bị lột, mặc dù bề ngoài nhìn là Hàn Cương cúi đầu, nhưng trên thực tế là tình hình thế nào, chỉ nhìn thanh danh tốt của Hàn Cương ở kinh Tây là biết, các lao gia hỏa đương nhiên nhìn không vừa mắt. Không thể nói đơn giản là bọn họ lòng dạ hẹp hòi, không quen nhìn hành vi của người trẻ tuổi, chẳng qua chỉ là hiện tượng thường thấy nhất của người thế hệ trước. Phú Bật rất may mắn mình có thể tỉnh táo nhận thức được điều này, mặc dù lúc trước nghe được có người lấy công tích cứu mấy chục vạn lưu dân Hà Bắc của Hàn Cương, đánh đồng với công lao sự nghiệp của mình trước kia, trong lòng Phú Bật cũng không thiếu có chút không thoải mái, nhưng lý trí rất nhanh đã khiến hắn trở nên tỉnh táo lại. Phú Bật tự biết hắn và Văn Ngạn Bác là hai tính tình khác nhau, Văn Ngạn Bác không phục lão, đến nay không chịu chí sĩ, mà hắn nhìn thấy đương kim tiên tử không chịu tiếp nhận ý kiến của mình, liền dứt khoát về nhà dưỡng lão, đến tuổi này trong lòng chỉ suy nghĩ đến con cháu. Vung chén trà xuống, Phú Bật cười nói, gần đây sau khi khai xuân Bá Thọ ngươi thưởng cưới châu ra ngoài dưới Tung Sơn, lấy sáo sắt làm bạn xuân phong, nhẹ nhàng giống như người trong thần tiên, ngược lại làm cho Phú Bật ghen tị. Đừng xem bảo, lời khuyên bảo của Phú Bật không còn mịt mờ nữa, đã trở nên vô cùng thẳng thắn. Lưu Kỷ nhìn thân sắc Phú Bật nghiêm túc không cho khuyên nữa, cuối cùng lắc đầu thở dài, được rồi, cũng là nhận ủy thác của người khác, nếu đã như vậy việc này vẫn là để ở một bên. Liên bật cười, thần sát thoáng cái buông lòng ra, từ sau 5 tháng, cách 1 tháng liền đi tung sơn một chuyến, chỉ là mùa đông khi tuyết lớn phong sơn ngừng một lúc. Sau khi trở về liền lưu lại một dấu hiệu ở Tuấn Cực Tự, hôm nay trên tường của Tuấn Cực Tự đã có 6 dấu hiệu rồi. Nếu có thể cựu cựu quy chân kỳ hạn 100 tuổi. Đây cũng là phương pháp dưỡng sinh. Đề tài rốt cuộc chuyển tới đề tài Phú Bật cảm thấy hứng thú. Lưu Kỷ khi làm quan, lấy danh nghĩa chi binh, vài chục năm qua nhiều thủ biên châu. Bất quá, ngoài ra, y còn thông âm luật, giỏi dưỡng sinh, sau khi chí sĩ, hai sở trường này so với chi binh hữu dụng hơn nhiều. Trong phòng thuật bổ đạo truyền không ít người, Phú Bật còn từng từ chỗ y học thủ pháp sửa ngoại thận. Ngạn quốc ngươi dây dưa rất nhiều, khó mà khinh động, nhưng khó học được. Nếu thật sự muốn học, trước tiên đem thôn trang đến dưới chân Tung Sơn rồi nói sau. Thẩm Quát đã nhậm chức ở Đường Châu. Sau khi hắn đi nhậm chức, ngoại trừ kiểm tra phủ khố theo thông lệ, việc đầu tiên hắn làm chính là kiểm tra đường sông trăm năm trước từng mở ra vì Tương Hán vận chuyển lương thực. Trong thư Hàn Cương nhận được, Thẩm Quát miêu tả hiện trạng của đoạn đường kênh đường của Tương Hán, giống như tình hình đại khái mà Hàn Cương đã nhìn thấy ở kinh Tây mấy lần. Thẩm Quát đã từng tuần tra đoạn kênh đào, tình hình cũng không tệ lắm. Còn sông nhân tạo hơn 40 dặm, cần đào và mở rộng khu vực cũng không nhiều, vốn dĩ chính là con đường mở ra để vận chuyển thủy lợi, khu vực đi qua tự nhiên đều là bình lục thích hợp để khai khẩn, người ở tản ra ánh sáng, những năm gần đây cũng tránh không được phát huy tác dụng nhất định ở trình độ vận tải đường thủy. Ngược lại là mấy chỗ sông tự nhiên bị Tương Hán tiểu cừ lợi dụng còn có hai hồ nước, cần phải tiến hành thanh lý, đồng thời cần sửa chữa đê phòng, chỉ là Thẩm Quát cũng đã nói ở trên thư, mấy chỗ công dịch này cũng không cần tốn quá nhiều nhân công cùng tiền lương. Ngoại trừ một đoạn núi Phương Thành, kênh Tương Hán du cử trải qua kênh đảo và sông nước Đường Châu cộng lại tổng cộng hơn 200 dặm thủy đạo, trên đại thể chỉ cần xử trí thêm một chút là có thể sử dụng, sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ toàn bộ. Ngoài ra Thẩm Quát còn dựa vào tài hoa của hắn ở công trình thủy lợi, phát hiện mấy chỗ có thể tiến hành cải tiến. Theo tính toán của Thẩm Quát, nếu như đều tiến hành cải tiến, chẳng những có thể tăng cường năng lực chống lũ của thủy đạo, đồng thời còn có thể thuận tiện thẩm thấu thổ địa, cải tạo hơn 1.700 huyện ruộng cạn thành nước tới đất. Hàn Cương rất tin tưởng vào trình độ chính vụ và thủy lợi của Thẩm Quát, nếu Thẩm Quát đã cam đoan như vậy, Hàn Cương đương nhiên cũng nguyện ý nhìn thấy hắn thành công. Tình huống của Đường Châu rất tốt, như vậy vượt qua núi Phương Thành, ở một đầu khác của hang núi Phương Thành, con đường thuộc về Như Châu, tình huống cũng sẽ không kém quá xa. Nói cách khác, tất cả tình huống Hàn Cương đã xem xét kinh Tây mấy lần trước, Tương Hán tỷ cử chỉ cần thêm chút xử lý là có thể phát huy tác dụng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là một đoạn trống ở cửa thành hoàng có thể bổ sung sớm, không tạo thành trở ngại đối với thương đạo. Hàn Cương thu hồi lá thư đã đọc 2-3 lần, tâm tư rời khỏi Lạc Dương xuôi nam cũng càng lúc càng nặng nề. Nếu không phải còn có Phú Bật sinh nhật muốn tham gia, mấy lao thần cũng phải đến bái phỏng, Hàn Cương đã sớm rời khỏi vòng xoáy tràn đầy trọc lưu này rồi. Công vụ trong chuyển vận ti đối với Hàn Cương mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Phần lớn việc vật đều có phó sứ chuyển vận phụ trách, Hàn Cương không cần tự mình làm, chỉ cần đốc thúc một chút là đủ rồi. Về phần chiêu số khi dễ thượng quan của Tư Lại, Hàn Cương đã từng kiến thức qua một lần. Là làm văn trên ruộng tuyệt hộ, muốn đem tài sản vô chủ chưa vào quan khố phân chia riêng, bất quá cho Hàn Cương dùng bút viết lên công văn, đem từng sơ hở vòng ra, nhất thời liền yên tĩnh nên nói như thế nào đây, đối với Tư Lại trong thành Đông Kinh, đám người tham ô Lạc Dương này một chút trí tưởng tượng cũng không có, thủ pháp làm việc vẫn là quá cũ kỹ. Ngọc Côn ngươi liền muốn nam hạ rồi. Nếu trên tay không có nhiều chuyện để làm, Hàn Cương liền dành thời gian đến Trình phủ bái phòng một chuyến, nghe thấy Trình Dục hỏi, liền gật gật đầu, tối đa 10 ngày nữa sẽ đi. Nếu học sinh nhận lệnh đề cử hán chắc cử, nhất định phải đợi ở bên cạnh ngàn dặm đường thủy này nhìn chăm chăm. Lạc Dương không ở trên thủy đạo, cách xa, tin tức truyền lại cũng không tiện. Trình Lam nhớ tới lời Hàn Cương nói lần trước, không phải nói còn muốn bái phòng một đám chí sĩ lao thần khác sao? Sau khi tiệc mừng thọ của Trịnh Quốc công đến, các nhà đều đến thăm hỏi, nhưng cũng chỉ có thể thăm hỏi trong thành, ngoài thành thì không có cách nào. Nếu như nhậm chức châu huyện, cho dù là quan lớn chí sĩ ở trong núi, đều nên đi thăm hỏi một lần. Nhưng nếu Hàn Cương là chuyển vận sứ, lễ pháp thế gian cũng không hà khắc như vậy, nhưng mà khu vui chơi độc lập thì phải đi. Nếu muốn đi khu vui chơi một mình, có thể để hình cùng thúc ở giữa truyền thuyết. Trình Dục nói ra, Tư Mã Quân Thực Đỗ Môn từ chối tiếp khách, thời điểm gặp khách cũng không nhiều. Nhưng hình cùng thúc là đệ tử tư thục của Tư Mã Quân Thực, từ giữa truyền lại, so với trực tiếp tới cửa càng đơn giản hơn. Hình thứ vị này là một vị quan viên du tẩu trong nhiều gia tộc, Hàn Cương ngược lại có nghe thấy. Trình Lam, Tư Mã Quan cùng Lữ Công Tác, hình thứ đều có thể xem như môn nhân của bọn họ. Hắn không đi Đông Kinh sao? Hàn Cương có chút kỳ quái. Hình thứ cũng coi như là đệ tử của Lữ Công, mà Lữ Công chứ đảm nhiệm khu mật sứ, hình thứ hẳn là nước lên thì thuyền lên mới đúng. Sao không ở Đông Kinh mà đến nơi dưỡng lão Lạc Dương này? Hắn vẫn phải đi Đông Kinh, chỉ là nghỉ ngơi mấy ngày ở Lạc Dương mà thôi, nhưng thân hữu của hắn rất nhiều, nói là muốn nghỉ ngơi, nhưng đến nay cũng không được nhàn rỗi. Đúng là số mệnh lao lực, giống như học sinh vậy. Hàn Cương cười tự giễu, nếu có hình và chú ở giữa liên lạc, đi khu vui chơi độc lập có thể bất lo hơn rất nhiều. Đúng rồi. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, xin hỏi tiên sinh, có phải Lã Dư Thúc đã về Lạc Dương rồi không? Hắn còn chưa tới cửa sao? Trình Dục kinh ngạc hỏi. Hàn Cương lắc đầu, không có. Lữ Đại Lâm trở lại Lạc Dương đã được mấy ngày, thanh danh của Hàn Cương vang dội như thế, với tình đồng môn, cũng nên tới cửa bái hầu một phen. Cho dù không muốn nhìn thấy Hàn Cương, trong phụ tá của Hàn Cương cũng có vài vị đệ tử của Trương Thái, dù sao cũng phải gặp mặt một lần. Nhưng Lữ Đại Lâm lại kiên trì, căn bản không để ý tới. Cũng không biết hắn rốt cuộc có tới hay không, nghĩ xem vẫn là học sinh qua gặp hắn thì tiện hơn. Hàn Cương không vội vàng dán mông lạnh lên người hắn, mà là trên tay Lữ Đại Lâm có hành trạng của Hành Cử tiên sinh, ghi chép lại cuộc đời và sự tích và công lao sự nghiệp của Trương Thái. Hàn Cương đương nhiên muốn xem Lữ Đại Lâm viết đến cùng khách quan hay không khách quan. Một hành trạng xuất sắc, có thể vừa mở màn đã lưu lại cho người ta một ấn tượng tốt. Mà mộ chí, chuyện ký được ghi lại, đều phải dựa vào hành trạng làm gốc. Lữ Đại Lâm có thể được chọn là bởi vì Lam Điền Lữ Thị đầu tiên ở môn hạ trương tái, cũng trải qua nhiều chuyện nhất. Văn bút của Lữ Đại Lâm Hàn Cương không thể cam đoan, nhưng hắn hẳn là thật tâm thành ý giúp đỡ trương tái và quan học làm tổng kết. Từ hắn viết ra hành trạng, hẳn là có thể làm cho tất cả đệ tử trương tái thỏa mãn. Chương 216, Hạc Hàng Yến Hoa Đường. Chương 216, Hạc Hàng Yến Hoa Đường, thượng. Triều Tán Đại Phu, Hữu Ti Lang Trung, Thượng Kinh Sa Đô Úy, Lâm Trương huyện khai quốc bá, Kinh Tây Lộ Đô chuyển vận sứ, Long Đổ các hàn học sĩ đến. Hàn Cương một bên bội phục trước phú gia hát danh tiếp khách, một chuỗi quan hàm thật dài của mình, vậy mà không kịp thở đã hát ra, một bên dưới sự dẫn dắt của trưởng tử Phú Bận, đi vào sâu trong phủ đệ phú gia. Hàn Cương mặc nguyên bộ quần áo công cộng, áo bào màu tím nai vàng, dọc đường đi thu hút không ít ánh mắt. Hàn Cương đến Lạc Dương chưa được nửa tháng, nhưng đã dựa vào Văn Ngạn Bác mà nổi danh. Trước kia thanh danh của hắn tất nhiên vang dội, nhưng dù sao không phải phát sinh ở Lạc Dương, bất quá là kỳ nhân dị sự phương xa mà thôi. Nhưng trải qua tranh chấp phủ hoàng lúc trước, Hàn Cương đã khắc sâu ấn ký của mình ở trong thành Lạc Dương. Chính đường của Phú phủ đang ở trước mắt, nhưng Phú Thiệu Đình cũng không dẫn Hàn Cương vào chính đường mà đi vòng ra phía sau. Gia Nghiêm đang ở trong hoàng chính đường, trước đó đã phân phó, nếu Long Đổ tới thì có thể đi về phía sau. Nơi tiếp khách càng là nơi riêng tư, thì càng đại biểu cho quan hệ thân cận. Còn chính đường là nơi sinh hoạt hàng ngày của Phú Bật sau khi từ chức, cũng giống như Nhật Cầm Đường, khu vui chơi độc lập, tổ ăn nhạc, danh tiếng rất lớn. Đây là họ hàng thân thiết với nhà giàu, hoặc là nơi mà bạn bè có quan hệ cực tốt mới có thể đi vào. Mà Hàn Cương thậm chí còn chưa bái kiến Phú Bật. Vậy làm phiền Đức Tiên huynh rồi. Người thông minh có cách làm của người thông minh, Hàn Cương đối với đãi ngộ đặc biệt của Phú Bật dành cho hắn, không nói thêm lời khiêm tốn gì. Chỉ là tán gẫu với Phú Thiệu Đình một chút, ngay cả nói bóng nói gió cũng không có. Dù sao Phú Bật rốt cuộc có tính toán gì, chỉ cần gặp mặt sẽ biết rõ ràng. Hàn Cương lần đầu tiên nhìn thấy Phú Bật. Tướng mạo có vài phần tương tự với Phú Thiệu Đình, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hơi gầy, vóc người trung bình, tuy già mà gân cốt cường kiện, nhưng đi đường có chút cà thọn. Khi Hàn Cương được dẫn tới tiền viện, liền thấy Phú Bật được một lão bộc đỡ, một quải hạ bậc thang đón chào. Mặt học Hàn Cương bái kiến Trịnh Quốc Công. Hàn Cương vội vàng bước lên trước hai bước, dựa theo lễ nghĩa bái kiến tể tướng hành lễ với Phú Bật. Phú Bật hất lão bộc ra, hướng về Hàn Cương đáp lễ, Ngọc Côn có công vân, khó có thể sánh bằng. Lão phu muốn gặp mặt Ngọc Côn lâu ngày, không muốn kéo dài tới hôm nay. Hàn Cương nghiêng người, né tránh Phú Bật đáp lễ, Phú công niên cao đức huyền, vạn bối hậu sinh Hàn Cương, há có thể nhận được sự tán thành như thế. Hàn Cương biết, tể tướng Lễ Tuyệt Bách Liêu không cùng hắn quan địa vị ngang nhau, chỉ có khi Phú Bật làm tể tướng, cho dù tiếp kiến quan chức khách nhân có ti, cũng vẫn duy trì tác phong kiêm cung. Thái độ của hắn đối với Phú Bật cũng không lấy làm lạ, chỉ là trông thấy một lão nhân gần 80 tuổi cùng mình tóc hối qua hành lễ, như thế nào cũng không dám nhận. Chính là tại luật pháp thượng, trên 70, thượng đường cũng không cần quỳ. Phú Bật lại nghiêm túc kể hết lễ số, đứng thẳng người lên sau lại cười nói, Ngọc Côn chớ có khiêm tốn, lão phu năm đó kém xa ngươi. Hàn Cương há có thể so sánh với Phú Công. Hàn Cương chỉ điểm một chút công nhỏ, bất quá là yên ổn Biên Châu mà thôi, mà Phú Công lại là yên ổn 400 quân châu thiên hạ, thí dụ như lấy ngôi sao so với Hạ Nguyệt, chỉ có thể nhìn mà không thể với tới. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, Phú Bật biểu hiện đủ tôn trọng đối với Hàn Cương, Hàn Cương cũng không thể nào đứng trên bờ. Trên quan trường, mặt mũi đều là cho nhau. Phú Bật cười cười, quay người dẫn Hàn Cương đi vào trong sảnh, chậm rãi bước từng bước một lên bậc thang, Phú Thiệu Đình cũng tiến lên đỡ lấy Phú Bật. Chờ phân chủ khách ngồi xuống, Phú Bật vỗ vỗ chân mình, cười nói, hai cái chân này, một năm kém hơn một năm, nếu đổi lại là quá khứ, hẳn là ở trước chiếu bích chờ đợi. Hàn Cương ha có thể nhận được trọng lễ như thế của lão tướng công. Bây giờ đã là chết phúc, lại đến chỉ sợ cũng phải giảm thọ. Hàn Cương kiếm tốn, dù sao cũng không cần tiền, ném cho Phú Bật ít nhiều cũng không sao cả. Phú Bật dường như không muốn nghe Hàn Cương nói những lời định nọt thường ngày, thật ra Văn Khoan Phu trước đây đi đứng cũng có vấn đề, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, tự mình sẽ khỏe lại. Ông ta thở dài một hơi, lão phu không có vận khí này, Văn Khoan Phu đã tiến cử mấy lần thuốc hàng ngày ông ta uống, nhưng bất luận lão phu ăn như thế nào cũng không thấy tốt. Lời nói của Phú Bật dường như có thâm ý, Hàn Cương cũng có thể hiểu được, chỉ là không tiện tiếp lời, cũng chỉ hiểu theo nghĩa đen. Hai ngày trước hắn vừa mới gặp qua Văn Ngạn Bác, cũng không phát hiện chân hắn có chỗ nào không tiện, nhưng hắn đích xác nghe nói qua Văn Ngạn Bác có tật. Lúc thiên tử vừa lên ngôi, đã từng hỏi người ta, Văn Ngạn Bác lý cả thọ, Hàn Kỳ khàn giọng, như thế nào đều quý. Hàn Kỳ thanh âm lanh lảnh, mà Văn Ngạn Bác thì đi đứng bất tiện. Nhận được câu trả lời là, nếu không đi dạy cả thọ khàn giọng, bệ hạ không thể làm thần tử. Văn, Hàn hai vị nếu không phải có khuyết điểm bực này, bệ hạ ngươi sao có tư cách để cho bọn họ làm thần tử? Thoạt nhìn tựa hồ là ngày thường ăn quá ngon, cuối cùng bị bệnh chân, bằng không bệnh chân của Văn Ngạn Bác sẽ không đột nhiên không thuốc tự lành, rất có thể là sửa lại nguyên nhân ăn uống. Trong lời nói của Phú Bật dường như cũng có dự định cầu y vấn dược, nhưng Hàn Cương ngẫm lại vẫn quyết định không làm ra chuyện này. Kỳ thực những năm gần đây hắn cũng không phải không có nghiên cứu y thuật, nhưng bắt mạch là phải dựa vào kinh nghiệm tích lũy, Hàn Cương bởi vì đủ loại băn khoăn, lại không dám buông tay luyện tập, nhiều năm qua căn bản cũng không có bất kỳ tiến bộ gì. Võ văn vấn thiết cũng không có, còn trông cậy vào cái gì? Ở trước mặt Phú Bật, chứng bệnh nói này nói nọ, bất kể có thể chữa khỏi hay không, phiền phức ngày sau khẳng định không thể thiếu. Có thể là bệnh chân, cũng có thể là do phong thấp, hoặc là các loại bệnh khác, chuyện nói không chính xác. Vẫn là dựa theo lời đồn trong phố phường, Hàn Cương hắn chỉ biết chữa vạn người như thế nào, lại không biết chữa như thế nào. Bất quá thuận miệng nhắc nhở đôi câu cũng không có gì, Hàn Cương có nghe nói, thế gian có câu tục ngữ, thuốc bổ không bằng thức ăn bổ, có lẽ là quan hệ ăn uống hàng ngày của Văn Tiêu Công. Phú Bật cũng không thật sự cho rằng Hàn Cương có thể kê được phương thuốc, bệnh chân của y lúc tốt lúc xấu, cũng đã kéo dài bao nhiêu năm, bao nhiêu danh y đều đã xem qua, nhưng vẫn không thấy tốt lên. Hàn Cương thuận miệng nói như vậy, y cũng chỉ tùy tiện nghe một chút, cũng có vài phần đạo lý. hai ngày nữa liền đi hỏi Văn Khoan Phu xem hàng ngày ý ăn những thứ gì. Uống nước trà, Phú Bật và Hàn Cương nói chuyện trời đất. Với tâm tính và lòng dạ của hai người, đương nhiên sẽ không giao thiệp sâu sắc. Chỉ nói một số chuyện lý thú trên triều đình, hoặc là những gì Hàn Cương hiểu được ở Lũng Tây và Quảng Tây, nửa câu cũng không đề cập tới chuyện biến pháp. Tuy nhiên, lời tán thưởng của Phú Bật dành cho Hàn Cương lại tràn đầy trong lời nói. Hàn Cương âm thầm phỏng đoán, có phải Phú Bật hối hận hay không? Dù sao sau khi Tân Pháp thực hiện thành quả càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa Hy Ninh trong 10 năm đối ngoại mở rộng thành công, cũng làm cho Triệu Trinh mới đăng cơ, lời nói của Phú Bật, nguyện bệ hạ 20 năm không nuôi binh, thành trò cười. Nếu như lấy tình huống của anh Tông, Phú Bật nói cũng không tính là sai lầm lớn. Lúc ấy đích sắc cũng đánh không nổi, lấy tình huống quân đội lúc đó, quả thực là ra trận, cũng sẽ không có thành công như hôm nay. Nhưng hiện tại dựa vào chính vụ cùng tài chính mà Tân Pháp mang tới phát triển, khiến cho trên quân sự cũng có biến hóa thoát thai hoàn cốt, trước mắt tiếp tục chống chọi, sẽ chỉ bị thiên tử ném qua một bên, sẽ không bao giờ để ý tới nữa. Nhớ rõ năm Hoàng Hưu thứ 3, biện thủy đoạn lưu vào tháng 6. Lúc ấy dọc theo các châu hà, vận dụng 16 vạn quân dân, suốt ngày đào vét, hao công hơn 300 vạn. Lúc ấy trên triều đình đều loạn, trăm vạn quân dân Đông Kinh đều dựa vào 600 vạn thạch cương lương mà biện thủy vận chuyển tới, một khi có sai sót, hậu quả khó mà lường được. Phú Bật nói nửa ngày, rốt cuộc nói đến chính đề, lúc ấy từng có người đề nghị phải một lần nữa đào ra Hán Tầm Cử, nhưng sau khi lật xem hồ sơ cũ, lại đều từ bỏ đề nghị này. Hôm nay may có Ngọc Côn ở đó, tương Hán Tế vận như có thể thuận lợi khai thông, biện thủy cho dù lại có biến cố, cũng không đến mức làm cho kinh động trong đêm hôm nay. Việc này không phải một mình Hàn Cương có thể làm được. Làm việc có thẩm tồn chung của Đường Châu, tiền lương còn phải dựa vào Đức Tiên Huynh. Cũng giống như Vương Bảng đảm nhiệm kho lương thực phủ ứng thiên, Văn Cập phủ quản hạt Tây Kinh, con trai vị tể tướng này của phủ Gạ Cụ, hiện giờ quản chính là kho của Tây Kinh. Hàn Cương không rõ ràng lắm, vì sao con của những lao thần này đều được an bài công việc béo bở phong phú, nhưng công việc trên tay phủ Gạ Cụ đỉnh, đối với công việc của Hàn Cương có ảnh hưởng không nhỏ. Lão phu truyền gia không có hắn, chỉ có hai chữ trung hiếu. Nếu như gặp vương sự, con cháu nhà giàu không người nào dám không tận lực. Hàn Cương điểm danh Phú Thiệu Đỉnh, mục đích của hắn cũng đã đạt được. Sau khi phái bộ ngực cam đoan, hắn không nói thêm chuyện của con mình nữa, thái độ phải dựa vào biểu hiện khi làm việc, có thể kết giao tốt với Hàn Cương hay không thì phải xem biểu hiện sau này của Phú Thiệu Đỉnh. Uống ngụm trà, Phú Bật lại nói, không biết Ngọc Côn có nghe nói không? Năm ngày trước Ngô Sung Khanh bởi vì con trai hắn mà bị liên lụy vào vụ án Tương Châu, bị bắt vào đài ngục thẩm vấn, dâng tấu khẩn cầu tướng vị. Hàn Cương chợt nghe việc này, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nếu thiên tử không can thiệp ngự sử đài giam cầm Ngô An Chỉ, như vậy khẳng định là có ý định vứt bỏ Ngô An Sung. Từ Hy Ninh 10 năm, đến bây giờ mới mấy tháng, xem ra phải có vị tể tướng thứ 3 xuống đài, trên triều đình muốn ổn định lại một lần nữa, thoạt nhìn còn phải phí không ít công phu. Thiên tử hẳn là sẽ không đáp ứng như vậy chứ? Hàn Cương hỏi, hiện giờ trong triều chỉ có một vị tể tướng là Ngô Sung Khanh. Thân tể tướng là một nước trọng yếu, trong triều vô tướng náo kịch, chỉ có xuất hiện qua một lần ở thời khai quốc. Từ đó về sau hơn 100 năm, không nói một ngày nào trên triều đình không có tể tướng áp trận. Chỉ cần thiên tử còn chưa bổ nhiệm vị tể tướng thứ hai, Ngô Sung liền không có khả năng xuống đài. Phú bật cười, hai ngày trước thiên tử đã ngự nội môn Đông môn tiểu điện, tỏa viện tuyên ma, chăn Vương Vũ Ngọc làm tập hiền tướng. Vương Vũ Ngọc rốt cuộc cũng được như ý nguyện. Hàn Cương thở dài một hơi, trong lòng không khỏi cảm thán. Hai mắt của lão thật linh thông, Hàn Cương phát hiện vị đô chuyển vận sứ này của lão còn không bằng Phú Bật đã chí sĩ thai thính mắt tinh. Tuy nói tin tức tể tướng nhậm chức là dùng mã trình khẩn cấp đưa đi các nơi, nhưng bái tướng hôm trước, hẳn là hôm qua mới phát ra tin tức, hôm nay đến Lạc Dương. Mà tin tức này, không ngờ không chút chỉ hoãn đã chuyển đến thai Phú Bật. Hiện giờ trong chính sự đường chỉ có một tướng một tham, trong đông phủ chắc chắn phải có người. Phú Bật nhàn rỗi nói một câu, lại nói, còn có Lục Ca của Văn gia, hắn không hợp để nói cho Trần An Dân biết, xem ra có chút phiền phức. Văn Cập phủ là anh rể của Ngô An Chỉ, mà Hàn Cương là anh rể của Ngô An Chỉ, nói ra cũng là họ hàng. Nhưng mà phần quan hệ họ hàng này, Hàn Cương cũng không quá để ý ngược lại lời nói này của Phú Bật, khiến cho Hàn Cương phải suy nghĩ nhiều. Chương 217. Vân Đình Hàng Hạ Kiến Hoa Đường. Chương 217. Vân Đình Hàng Hạ Kiến Hoa Đường. Hạ. Nếu Văn Cập phủ đắc tội, như vậy Văn Ngạn Bắc không thể thiếu chức vị xin từ chức trước mắt. Tương đối, Hàn Cương bên này có lẽ có thể thiếu một vài nhân tố không xác định, mặc dù trước đó đã trải qua đàm phán, nhưng Hàn Cương cũng không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng nhân phẩm của Văn Ngạn Bắc. Nếu Văn Ngạn Bắc mất trước, chỉ cần không phải lại kiếm một nguyên lão từng làm thể chấp, bất luận đổi ai, Hàn Cương tự hỏi dựa vào danh vị của mình cũng có thể làm cho y không ảnh hưởng được công trình của Tương Hán Lệ Cử. Mà có chuyện Văn Ngạn Bắc trước đó, thiên tử hẳn là cũng sẽ không chọn người gây phiền toái đến Lạc Dương. Nhưng rốt cuộc chi phủ Hà Nam và vị trí thủ hộ Tây Kinh có đổi người hay không, việc này vẫn phải chờ xem, nói không chừng Triệu Tuân phải giữ thể diện cho Văn Ngạn Bắc, không giống biến hoa trong chính sự đường, gần như đã có thể xác định. Phú Bật vừa mới nói, trước mắt trong chính sự đường chỉ có một tham một phượng, rõ ràng chính là loại trừ Ngô Sung ra. Hơn nửa năm nay, thành viên trong chính sự đường luân phiên biến hóa giống như đèn kéo quân, bất kể là Phùng Kinh hay Ngô Sung, sau khi lên trên đều đi xuống. Nhìn bên ngoài đều là công lao của đài giáng quan, nhưng trên thực tế bọn họ không thể làm Đường Kim Thiên Tử hài lòng. Bằng không cho dù Phùng Kinh, Ngô Sung phạm sai lầm lớn, Thiên Tử cũng có thể giúp bọn họ ngăn cản. Chỉ là thanh tẩy đài giáng một lần mà thôi, lúc Vương An Thạch thi hành tân pháp, Triệu Các không phải chưa từng làm. Nhưng trên thực tế, Phùng Kinh và Ngô Sung hiển nhiên không được Vương An Thạch tín nhiệm bằng Triệu Các, đương nhiên không thể vì bọn họ mà đuổi hết tất cả đài giáng quan buộc tội bọn họ ra khỏi kinh thành. Phùng Kinh đã đi Hà Dương phủ, mà Ngô Sung thì không biết đi nơi nào, con ý đã liên lụy y quá lớn. Vương cùng thay thế Ngô Sung, là người già trong chính sự đường, đảm nhiệm tham chi chính sự đã gần 10 năm, nhưng ở trên triều đường, đừng nói Vương An Thạch, chính là so với Ngô Sung, sự tồn tại của Vương cùng ở chính sự đường giống như sương mù mỏng manh của buổi sáng sớm. Mấy năm trước Vương An Thạch chưa leo lên tướng vị lần thứ hai, Lã Đại Phong đã từng thuyết phục Vương Anh Tuyển liên danh để cử Trương Tái vào kinh, trong chuyện này Hàn Cương nợ y một phần nhân tình. Nhưng sau khi đón Vương An Thạch vào kinh, Vương Anh Tuyển không còn liên hệ bình thường với Trương Tái trở lên, cũng không nói nhân cơ hội giúp đỡ Tuyên Dương Quan Học một phen, làm cho nhân tình thật vất vả mới bán được, thoáng cái liền phai nhạt xuống. Biểu hiện trước giờ của Vương cùng ở chính sự đường cũng giống như vậy, không đối địch với người đang nắm quyền, không trái ý với thiên tử, ngoại trừ mục tiêu làm quan khẳng định là đặt ở vị trí tể tướng, muốn nói Vương cùng Tấn Thân Đông Phủ cũng không muộn hơn Vương An Thạch bao nhiêu lão nhân chính sự đường có chính kiến độc đáo gì, Hàn Cương gãi nát đầu cũng không nghĩ ra được. Có lẽ sau khi Vương cùng làm tể tướng, sẽ biến hóa nhanh chóng, biến thành một tính cách mạnh mẽ khác. Nhưng Hàn Cương cảm thấy, Vương cùng quá nửa sẽ trở thành tể tướng nghe theo thiên tử duy mệnh. Tính cách này hẳn là sẽ tương đối phù hợp với chức vị đương kim thiên tử, hơn nữa liên tục ba tể tướng đi nhậm chức, vì giữ gìn quyền uy của chính sự đường, Vương Cùng cũng hẳn là ngồi lên chức tể tướng thời gian tương đối dài. Mà Ngô Xung không có khuynh hướng tương đối rõ ràng, với tính cách và năng lực của Vương Cùng, hẳn là không áp chế được Lã Huệ Khanh đang nhìn chằm chằm. Đồng thời từ nhu cầu thực tế của Vương Cùng mà xem, hắn đích xác nên tiến cử người thích hợp vào chính sự đường, mà từ nhân số trước mắt của chính sự đường mà xem, cũng là cấp bách cần bổ sung máu mới. Cũng không biết máu mới trong chính sự đường là từ Xu Mật viện chuyển sang, hay là từ Tam Ti, học sĩ viện hoặc là bên ngoài kinh thành để bạn người thích hợp điều kiện thích hợp, số lượng không ít, đoán cũng không thể đoán. Thật ra trừ bỏ tuổi tác cùng tư lịch không xem, Hàn Cương cũng đủ tư cách, thằng học sĩ đều có thể vào Xu Mật viện, học sĩ muốn vào Đông phủ tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng tuổi tác cùng tư lịch chính là vấn đề lớn nhất, Hàn Cương cũng không trông cậy vào có thể có vận khí này. Dù sao kết quả 2-3 tháng sau có thể thấy rõ ràng, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tim Hàn Cương xoay nhanh như điện, trong nháy mắt đã tính toán gần hết tình hình biến đổi của triều đình. So với gió nổi mây vần trong kinh thành, sóng biển ngập trời, Lạc Dương chỉ là sóng gió mới nổi, nước động. Chỉ cần không quấy nhiễu đến vận tải tương hán, Hàn Cương cũng sẽ không chú ý quá nhiều. Hàn Cương và Phú Bật ở trong hoàng chính đường lại nói chuyện phiếm gần nửa canh giờ, bên ngoài có người đến bẩm báo, nói là có thân quyến tới thăm. Phú Bật liền cáo tội, để cho con thứ Phú Thiệu Kinh đưa Hàn Cương ra ngoài ngồi ở thính sảnh bên cạnh chính đường, chờ đợi thọ yến bắt đầu. Ngày mừng thọ, Phú Bật tự nhiên vô cùng bận rộn. Ngày sinh nhật mình có thể nói chuyện với hắn gần nửa canh giờ, kế hoạch giao hảo của Phú Bật rất rõ ràng. Một khi truyền đi, khẳng định có không ít người hâm mộ, càng sẽ ảnh hưởng đến quyết định của rất nhiều người. Hàn Cương ngồi ở trong thính sảnh, tuy rằng chỉ là một gian trong chính sảnh của phú phủ, nhưng Hàn Cương là một người độc chiếm, so với các tính thất khác vẫn còn hiếu thắng hơn. Về phần mời khách nói chuyện, thì là trưởng tôn Phú Trực Nhu của Phú Bật, từ trên người này cũng có thể thấy được ý nghĩ của Phú Bật. Lần này người được mời tham gia thọ đàn của Phú Bật đích sắc không nhiều lắm. Đây là với trình độ của tể tướng, trừ bỏ nữ quyến vào hậu viện, cũng chỉ hơn 200 người, nhưng lễ vật đưa tới chất đầy đình viện, phòng thu chi nhà giàu chỉ sợ phải vất vả một phen. Nhiều người như vậy, trước khi thọ yến bắt đầu liền lục tục đến phú phủ. Trong bọn họ thân phận có cao có thấp, quan hệ cũng chia xa gần, được mỗi người dẫn đến các sảnh khác nhau chiêu đãi. Phân phối như thế nào, phải xem Phú gia an bài. Nhưng tóm lại có một nguyên tắc, lấy quan hệ thân sơ lẫn nhau để phân công. Nhà giàu đương nhiên sẽ không mời Văn Ngạn Bác hoặc con trai ông ta vào sảnh nhỏ này, chỉ là sau khi Hàn Cương nói vài câu với Phú Trực Đu, liền nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Lại nhìn chăm chú người tới trước mắt, dĩ nhiên là Trình Lam và Trình Kiệt, mà một người khác không phải Trình Di, mà là Lữ Đại Lâm mà Hàn Cương đang định tìm hắn gặp mặt một lần. Hàn Cương vừa thấy vậy liền vội vàng đứng dậy hành lễ. Ba người thấy Hàn Cương cũng không có gì kinh ngạc, hẳn là lúc bị dẫn tới đã nghe người ta nói trước. Ngọc Côn tới sớm. Trình Dục cười nói trước. Cũng chỉ nửa canh giờ mà thôi. Hàn Cương nhường chỗ ngồi cho mình, mời Trình Kiệt ngồi lên. Trình Dục không khách khí, dưới sự khiêm nhường của Hàn Cương, hắn ngồi lên ghế khách ngồi thượng thủ mà Hàn Cương vừa ngồi. Hàn Cương lại mời Trình Kiệt ngồi xuống, kế tiếp Lã Đại Lâm, Hàn Cương nhường hắn một hồi, vẫn là để hắn ngồi vị trí thứ ba. Biểu hiện của Hàn Cương bên ngoài chính là nhất quán tôn sư trọng đạo, thân là quý quan, lại ngồi ở vị trí thấp nhất, điều này làm cho Trình Dục cùng Trình Dục thậm chí Lữ Đại Lâm đều rất thưởng thức, mà Phú Trực Nhu sau khi kinh ngạc xong, càng khen ngợi liên tục. Vào ngày sinh nhật của Phú Bật, trưởng tôn Phú Trực Nhu vẫn còn ngồi ở đây, Hàn Cương cũng không tiện hỏi thăm Trương Tái Hành mà Lã Đại Lâm viết đến cùng biết trạng thái thế nào, cũng chỉ nói chuyện với Trình Lam. Trình Lam, Lã Đại Lâm ngẫu nhiên xen vào vài câu, cũng biết Trình Di có việc gấp đi thư viện Tùng Dương, cho nên không đến chúc thọ. Nhưng với tính cách của Trình Di, hẳn là cũng không thích tiến hội viên não. Gần trưa, không khí náo nhiệt trong phú phủ rốt cuộc tới cao trào nhất. Phú Trực Nhu cũng cáo tội, vội vàng rời khỏi thính sảnh. Trong đình viện Phú gia bày ra hương án, Phú Bật thay một thân triều phục, mang theo Phú gia trên dưới mấy chục miệng, hướng về sứ thần tuyên chiếu quỳ gối. Mà tất cả khách nhân đều đi tới trong đình viện xem lễ. Hàn Cương thấy được Văn Ngạn Bác, không nghĩ tới hắn vẫn tới, quả nhiên là cho Phú Bật mặt mũi. Đương nhiên, cũng có thể có ý tưởng chứng minh mình không bị ảnh hưởng bởi cuộc phân tranh trước đây. Cách khoảng cách mấy chục bước hai người liếc nhau một cái, Hàn Cương hơi không người, mà Văn Ngạn Bác thì gật đầu ra hiệu. Mọi người quan sát động tác của hai người đều kinh ngạc một trận, cũng không nghĩ tới giữa hai người thoạt nhìn một chút khúc mắc cũng không có. Y theo lệ cũ, Đông Kinh thành phái một trung sứ đến tuyên chiếu, tỏ vẻ chiếu cố với Lao Thần. Mà vị này chính là người quen của Hàn Cương. Khi một trung sứ thân hình cao lớn, sắc mặt đen sạm, cảm thậm chí có mấy sợi râu, nhìn không giống như thái giám tuyên đọc chiếu thư, trong lòng Hàn Cương không khỏi nổi lên một cảm giác hoang đường. Ngày sau hắn là một trong những đầu sỏ gây tội, trước mắt hắn mỗi một lần tiến bộ đều có khả năng là bồi thổ cho phần mộ Bắc Tống. Mới qua vài năm đồng quán đã có thể trở thành sứ thần đến phủ Phú Bật tuyên chiếu chúc thọ, trong lòng Hàn Cương không khỏi kinh ngạc. Trung sứ thân phụ hoàng mệnh, xuất cung tuyên chiếu cũng chia 3-6-9 bậc, có thể cấp cho nguyên lão trọng thần địa vị cũng sẽ không thấp. Với tư lịch của đồng quán trong cung, cơ duyên không khỏi tốt hơn một chút. Lịch sử cũng đang thay đổi, đồng quán hẳn là không có cơ hội phong vương nữa, trước mắt thậm chí vị hoàng đế có thể khiến cho phong vương kia của y cũng không sinh ra. Nhưng Đồng Quán hiện tại ngược lại lộ ra hăng hái, Trầm Đồng Du Dương đem chiếu thư tràn đầy lời nói khách sáo cao giọng đọc một trận. Lĩnh chiếu thư xong, Phú Bật mang theo một nhà già trẻ tạ ơn thiên tử, theo thường lệ đem chiếu thư dâng lên trên đường. Thánh chỉ đã nhận, khách nhân cũng đã đến đông đủ, còn lại đương nhiên là thọ yến của Phú Bật. Yến tiệc áp dụng chế độ phân tịch, trên cơ bản là một bàn của hai người, nhưng Phú Bật, Văn Ngạn Bác, Đồng Quán làm thiên sứ thì một mình ngồi. Sau khi lên bàn, an bài ghế chủ yếu là dựa theo thân phận địa vị mà đến, ngoài ra còn có nhân tố danh vọng. Vì an bài ghế ngồi, Phú gia khẳng định là phí không ít đầu óc. Người đều tranh cái danh phận, hơi ra chút sai lầm sẽ đắc tội người. Nhưng Hàn Cương không tranh, ngược lại nhượng bộ nhiều hơn. Địa vị của hắn trong tân khách xếp hạng trước mấy, chỉ là hắn không có theo an bài của nhà giàu ngồi lên trên. Trình Lam cùng Trình Lam không ngồi xuống, hắn cũng liền cự tuyệt vị trí nhà giàu an bài. Nếu là trong triều đình, tất nhiên phải lấy chuyện xưa, luật pháp làm chủ, lấy quan phẩm định thứ. Nhưng yến hội lần này cũng không phải là triều đình, Hàn Cương không dám ở trên trường bối. Hàn Cương bày ra thái độ tôn sư trọng đạo, tất nhiên Phú Bật sẽ thành toàn. Vị trí của Hàn Cương đã bị Trình Dục chiếm mất, nhà giàu lại điều chỉnh một chút, để cho Trình Dục và Trình Dục vốn được mời ngồi cùng một bàn, Hàn Cương thì ngồi cùng bàn với Lữ Đại Lâm. Trải qua lần này, sự tôn trọng của Hàn Cương đối với sư trưởng cũng càng nổi danh hơn. Chuyện xưa của Trình Môn Lập Tuyết đã từng có người hoài nghi, nhưng bây giờ thì không. Thọ yến của Phú Bật cũng không xa xỉ, trước sau cũng chỉ có mười mấy món ăn, nhưng mọi người tới cửa chúc thọ cũng không phải là vì ăn uống. Tiến lên được Phú Bật mời mấy chén rượu thọ, náo loạn một phen, cũng đều tản đi. Hàn Cương thì cùng Lữ Đại Lâm trở về chỗ ở của hắn, vừa rồi trên bàn tiệc cũng đã nói, muốn xem thử hành trạng của Trương Tái trước. Trong căn phòng không lớn, Hàn Cương cầm bản thảo đầu tiên mà Lữ Đại Lâm viết xong, trực tiếp đọc lên. Trải qua nhiều năm rèn luyện như vậy, cho dù không có dấu hiệu, một thiên văn chương đặt ở trước mắt, Hàn Cương cũng có thể đọc một cách trôi chảy. Tuy rằng văn chương của Lữ Đại Lâm thiếu tài văn chương hoa lệ của Tô Thức, cũng không có ý vị trong phong cách cổ xưa của Vương An Thạch, nhưng là học sinh đi theo Trương Tái mấy chục năm, trong văn tự không thiếu cảm giác chân tình thực tế. Hàn Cương ngay từ đầu, vốn là vừa nhìn vừa mỉm cười gật đầu, chỉ là nhìn thấy một nửa, lại thả xuống, trên mặt không có một tia biểu cảm, cùng thúc. Thúc viết thật đúng là tốt. Chương 218. Nguyện theo tim mới dưỡng đức. Chương 218. Nguyện theo tim mới dưỡng đức, thượng. Hàn Cương biến sắc, vừa rồi còn mỉm cười gật đầu tán thưởng những câu từ xuất sắc trên hành trạng, trong nháy mắt, khuôn mặt giàn mua như băng tuyết quét qua. Nhưng trên thần sắc Lã Đại Lâm lại không thấy có nửa điểm nghi hoặc và buồn bực, trầm tĩnh như nước đối mặt với ánh mắt tràn ngập lửa giận của Hàn Cương, không biết Ngọc Côn nói có ý gì. Cùng thúc viết một bài văn hay, sao còn muốn hỏi tiểu đệ? Hàn Cương giống như nghe được những lời nói rất buồn cười, ha ha nở nụ cười. Chính là ý cười trên mặt hắn lại tối sầm như mưa rơi, nhìn thấy mà khiến lòng người phát lạnh. Chỗ ở của Lữ Đại Lâm là một gian tăng viện không lớn, viện chủ nghe nói đều đã chuyển vận sứ Hàn Long Đồ đến trong viện, liền vội vàng tự mình pha trà hầu hạ. Chỉ là khi hắn bưng trà cẩn thận đi đến trước cửa phòng Lữ Đại Lâm, chợt thấy Hàn Cương trong phòng lạnh đến dưới nụ cười lạnh, cả người liền run lên bần bật, bước chân cẩn thận đi vào bên trong, lập tức lui trở về. Cách gian phòng rất xa, tim lão hòa thượng còn đập bịch bịch, sợ tới mức ba hồn bảy vía đều tản đi một nửa. Dưỡng di thể, di khí, Hàn Cương ở vị trí cao, thân là quan lớn hiển hoạn, lại từng nhiều lần lãnh binh, thưởng phạt đều do ý mình, tính mạng ngàn vạn người từng thao túng trong lòng bàn tay, khúc chết vượt xa kinh nghiệm rèn luyện của người thường mà thành như thế, người bình thường bị hắn lạnh lùng thoáng nhìn, cũng tránh không được phải run sợ trong lòng, càng không cần phải nói hắn hiện tại giận quá hóa cười, trong ánh mắt đều mang theo vài phần dữ tợn. Lữ Đại Lâm lại không dao động chút nào, vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, ánh mắt nhìn lại không nhìn ra bất cứ nào đúng nào. Không nói một lời, chờ Hàn Cương nói tiếp. Trong lòng Hàn Cương càng thêm tức giận, thanh âm lại càng nhu hòa vài phần, mặc kệ nó học như thế nào, cùng thúc, lúc thúc viết câu này, tay thật sự không run chút nào sao? Một câu trong hành trạng này, nói đến năm gia hữu thứ hai, Trương Tái ở Lạc Dương thiết lập ghế gia hộ giảng hòa. Trình Lam, Trình Di đem đến thăm, trải qua một phen nói chuyện với Dịch Lý, Trương Tái liền thu ghế gia hộ lại, nói với các sĩ nhân tới nghe rằng, nay gặp nhị Trình Thâm Minh Ngọc Dịch Đình nói, ta không bằng lòng, ngươi có thể làm thầy. Chuyện này, mặc dù có thể coi là Trương Tái đánh bại một lần, nhưng viết ra cũng không có gì lớn. Sau khi Trương Tái trở về Hoành Cử, nằm gai nếm mật, trọng nghiên cứu lục kinh, túi đầu mà có được, lúc này mới chính thức sáng lập khí học nhất mạch. Nhưng Lữ Đại Lâm lại nói trong hành trạng Trương Tái vứt bỏ học vấn của mình trước đó, mà học theo nhị hành. Một câu này thật ra là đem khí học nói thành một chi nhánh của đạo học, Hàn Cương làm sao có thể nhịn, đây là muốn đào căn nguyên quan học a. So với Hàn Cương kích động, Lữ Đại Lâm lại bình tĩnh nói, Ngọc Côn ngươi đi theo tiên sinh thời gian quá ngắn, năm gia hữu thứ hai, tại hạ đã hầu hạ bên cạnh tiên sinh nhiều năm. So với sở học trước đó, năm gia hữu thứ hai, tất cả những gì tiên sinh nhìn thấy, tất cả mọi thứ truyền thụ đều thay đổi. Lữ Đại Lâm đi theo Trương Tái đích xác là rất sớm, mới mười mấy tuổi đã theo huynh trưởng Lữ Đại Trung và Lữ Đại Quân bái làm môn hạ của Trương Tái, gia hữu năm thứ hai hắn mới 18 tuổi, nhưng đã đi theo bên người Trương Tái rất nhiều năm. Hàn Cương tất nhiên không thể so tư lịch với Lã Đại Lâm. Nhưng Lã Đại Lâm thân là Trương Tái, chẳng lẽ không biết, một khi ông ta viết câu này công khai hậu thế, khí học ở trước mặt đạo học cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên nữa. Vốn tưởng rằng cùng thúc làm, có thể thể hiện một đời phong tiêu của tiên sinh, không ngờ lại có thể vứt bỏ học thức mà học tập. Nếu nói là tiên sinh năm xưa khuyên cho Phạm Văn Chính, hồi hương đọc Trung Dung dùng tới một câu này, cũng không đủ. Hàn Cương hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng, nhưng cùng thúc ngươi xem ba quyển Dịch Tuyết của tiên sinh, 10 quyển Chính Mông, 12 quyển Kinh Học Lý Quật có mấy chỗ cùng đạo học giống nhau? Đều lấy 6 kinh làm gốc, có cái giống nhau, có cái khác. Lữ Đại Lâm rất cứng rắn trả lời. Khá khen, đều là như nhau cả. Hàn Cương nhìn chằm chằm hồi lâu, nghe được câu này, quả nhiên là không nhịn được mà tức giận, cùng thúc, ngươi viết rất hợp tình hợp lý a. Mặt Lữ Đại Lâm cũng trầm xuống, lời nói của Hàn Cương thật sự không khách khí, thậm chí còn chu tâm, Ngọc Côn, ngươi vẫn nên để tay lên ngực tự hỏi lại nói câu này trước đi. Trình Môn Lập Tuyết, không biết là ai. Không sai, Hàn Cương quả thực đã từng học môn hạ của Bá Thuần tiên sinh, tất nhiên là muốn học lễ đệ tử. Hàn Cương dừng một chút, giọng nói càng thêm lạnh lẽo, nhưng sở học căn bản của Hàn Cương vẫn xuất từ chuyên môn, quy về một hệ quan học. Tuy nói về cách ăn mặc mặc dù có tham khảo đạo học, nhưng căn cơ lại là từ ngọn nguồn của hư không tức khí của tiên sinh mà ra. Chưa từng dám nói, học theo mà học, không kiêng nể gì cả. Quan hệ giữa Hàn Cương và Lã Đại Lâm cũng không tốt lắm, nhưng dù sao cũng thuộc về cùng trường, hơn nữa hắn có giao tình không cạn với Lã Đại Trung, Lã Đại Phòng và Lã Đại Quân, càng giống như người trong nhà Lã Đại Lâm. Bởi vì huynh đệ Lã gia đi theo Trương Tái lâu nhất, hành trạng do Lã Đại Lâm soạn ra, sau khi Hàn Cương biết được cũng gật đầu đồng ý, cũng không có dị nghị gì. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lữ Đại Lâm vậy mà trực tiếp đâm một đao cho con học, vứt bỏ học thức, này, đây là lời gì, Trương Tái là đệ tử của hai biểu chất hắn sao? Hàn Ngọc Côn ngươi lễ kính tiên sinh, chẳng lẽ Lữ Đại Lâm ta sẽ không bằng ngươi? Lữ Đại Lâm cũng nổi nóng, hành trạng của tiên sinh đều là do ta tận mắt nhìn thấy, chỉ là những gì nhìn thấy trong những năm gần đây đều đã viết ra hết rồi, sao lại có một chữ nói bừa? Vậy thì mời Tô Quý Minh, Tô Thức Phạm Dục, Chi Phạm Dục còn có Tiến Bá Lữ Đại Trung cùng mấy vị thúc Lữ Đại Quân đến xem một chút tác phẩm vĩ đại của thúc ngươi, xem bọn họ sẽ nói như thế nào. Hàn Cương túi đầu nhìn bản thảo đầu tiên bị hắn ném lên mặt bàn, lạnh lùng hừ một cái, bài văn này, Hàn Cương ta sẽ không nhận. Dứt lời, Hàn Cương phất tay áo đi ra. Làm đệ tử địa vị cao nhất, danh vọng cao nhất của Trương Tái hiện giờ, chỉ cần hắn không tán đồng, phần hành trạng này chính là giấy lộn. Lữ Đại Lâm sắc mặt trắng bệch, lại mím chặt môi, cũng không tiến Hàn Cương một cái, đứng thẳng tắp trong phòng, không nhúc nhích. Người hầu ở ngoài cửa nghe thấy bên trong có tiếng cãi nhau, liền lui ra thật xa, không dám vểnh tai nghe loạn. Rốt cục nhìn thấy Hàn Cương đi ra, liền vội vàng đuổi theo. Cũng không dám nhiều lời, thành thành thật thật đi theo phía sau Hàn Cương mặt trầm như nước. Hàn Cương trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Khi Trương Tái bệnh chết, Hàn Cương đã chuẩn bị tâm lý đối với việc khí học có một cái suy sụp và tụt dốc. Nhưng bởi vì quan hệ với mình, Hàn Cương có lòng tin vài năm hoặc là 10 năm sau sẽ đẩy khí học lên một lần nữa. Nhưng không nghĩ tới cái thời kỳ suy thoái này lại dẫn đến việc đệ tử khí học rời bỏ. Hành trạng chính là định luận đóng nắp quan, phải vì tôn giả tu hủy, vì trưởng giả tu hủy, mặc dù Trương Tái thật sự đã từng tẩy bỏ học mà học, cũng không nên rõ ràng viết ra, dù sao cũng phải con bút, hoặc là dứt khoát không để cập tới. Huống chi Trương Tái sáng lập khí học, ở trên đại nghĩa cùng đạo học của hai hành trình hoàn toàn bất đồng, làm sao có thể học được từ nhị trình. Hơn nữa cho dù Hàn Cương là vì mục tiêu của mình, cũng phải bảo trụ căn cơ khí học. Hàn Cương cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, đến từ khoa học lý luận cùng nho học đời sau có thể không chút ngăn cách dung hợp lại. Nhưng hôm nay đang lưu hành một lần nữa thuyết minh đối với kinh điển nho gia, lại là cho hắn một cơ hội không thể tốt hơn nữa. Trải qua nhiều năm như vậy, Trương Tái cũng không tránh khỏi bị lý luận khoa học Hàn Cương mang đến ảnh hưởng, quan điểm có chỗ mâu thuẫn sẽ thay đổi hoặc dứt khoát vứt bỏ, dung nhập vào lý luận học thuật của mình. Tuy đạo học trong hai con đường này cũng vì muốn phối hợp với một ít lý luận thực tế của Hàn Cương nên quan điểm của bọn họ cũng có chút thay đổi, nhưng biên độ thay đổi rất nhỏ, trên thực tế vẫn hoàn toàn không thể phối hợp với khoa học. Tuy nói khí học, đạo học đều là dùng kinh điển nho gia làm sọt đựng nguyên vật liệu, nhưng bởi vì thích nghĩa khác nhau, vải bổ ra cũng hoàn toàn khác nhau, cái sọt dùng để gánh chịu học thuật tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Trừ phi hai hành trình có thể mang lý luận đạo học lấy dịch học làm cơ sở của bọn họ thêm vào sửa chữa biên độ lớn, nếu không đến từ khoa học lý luận của đời sau, tuyệt đối không có khả năng nhét vào trong sọt của bọn họ. So sánh mà nói, khí học liền đơn giản hơn nhiều. Nhưng Lữ Đại Lâm sẽ chuyển sang đầu tư vào Trình Môn, Hàn Cương cũng biết được đại khái nguyên nhân trong đó, đây là thiếu sót gần như không thể chữa trị của quan học tạo thành. Quan điểm thế giới quan của quan học không thể thoát ly quan điểm của Tư Mạnh học phái, một bộ phận trong đó treo ở trên Tây Minh trong Hoành Cử thư viện, đã nói rất rõ ràng. Càn sư phụ, Khôn sư mẫu, đại quân giả, cha mẹ tông tử của ta. Từ lúc Tây Minh mở đầu, liền tương ứng với thiên tử cùng thiên địa, dùng tự nhiên đại đạo để chứng minh tính hợp lý của Tam Cương Ngũ Thường phụ tử quân thần trong nhân thế này, mơ hồ có thành phần khiến thần cách hóa của thiên tử. Nhưng Trương Tái ở trong Chính Mông lại có cách nói, hư không tức khí, thiên địa không ngại cùng người, quan điểm lại tương tự chủ nghĩa duy vật. Cũng tức là nói, thế giới quan của quan hệ học vấn, đối với tự nhiên và xã hội là cách nhìn xa cách nghiêm trọng, có sơ hở rất rõ ràng. Nếu như mọi việc đều thực sự cầu thị, đem đại đạo tự nhiên nghiên cứu tiếp, lại làm sao có thể sẽ tin tưởng, đại quân giả, cha mẹ tông tử, đại thần, tông tử gia tướng của hắn. Nói như vậy, nhưng đạo học thì không có vấn đề này. Cho nên Trình Lam, Trình Di đối với Tây Minh tên là Tịnh Đinh ngoan khen không dứt miệng, nhưng cực ít đàm luận chính ông, chính là bởi vì nguyên nhân này. Cho dù không có Hàn Cương xen vào, lý luận quan học cũng trái ngược nhau. Với kiến thức lịch sử thô thiển của Hàn Cương, cũng biết quan học ở đời sau căn bản không được lưu truyền tới nay. Nguyên do của nó chắc hẳn cũng bởi vì như thế. Mà sau khi Hàn Cương chen chân vào, sự khác biệt càng rõ ràng hơn. Bởi vì lý luận khoa học có thể chứng thực, quan trung thế giới quan trọng quan học đã áp xúc quan điểm của Tây Minh đến mức rất nhỏ, điều này khiến Lữ Đại Lâm luôn không thể tin phục lý luận của Hàn Cương không biết làm thế nào, ông ta gia nhập môn hạ của Nhị Trình, cũng là tự có tự tin. Nhưng Hàn Cương có thể hiểu được sự thay đổi của Lã Đại Lâm, nhưng hắn không thể thông cảm. Là đệ tử đích truyền của Trương Tái, còn là con rể của Trương Tiễn, trong hành trạng lại hạ thấp khí học như vậy, theo tình lý vẫn là Hàn Cương vì thực hiện mục tiêu cần thiết, hắn cũng không thể chịu được. Muốn phân liệt thì phân liệt đi, nhìn xem bây giờ khí học môn tưởng, dưới sự ủng hộ của Hàn Cương, rốt cuộc có thể chuyển thừa y bát mà Trương Tái lưu lại hay không. Chương 219. Nguyện theo tim mới dưỡng được mới. Chương 219. Nguyện theo tim mới dưỡng được mới. Hạ. Trong cơn thịnh nộ, mãi đến khi Hàn Cương trở về nhà, sắc mặt cũng có chút khó coi. Có được hai đời nhân sinh, ở hai thời đại hoàn toàn khác nhau chìm đắm trong hồng trần, lòng dạ Hàn Cương kỳ thực đã tu luyện rất lâu. Thì nộ không hiện ra chỉ là tầm thường mà thôi, nếu như chỉ là chính đàn phân tranh, vô luận là chiếm cứ thượng phòng hay là ăn chút thiệt thòi, với hắn mà nói, đều không phải là vấn đề gì lớn, tựa như nước chảy đá mòn, không lưu được dấu vết gì. Nhưng tình hình hôm nay lại khác. Trương Tái là sư trưởng tôn kính của hắn, thông qua khí học làm môi giới, sau khi đưa đóng gói khoa học của hậu thế đến thời đại này cũng là tâm nguyện bình sinh của Hàn Cương. Chiêu thức này của Lữ Đại Lâm chẳng những vũ nhục Trương Tái đã qua đời, đồng thời cũng có ảnh hưởng không thể dự đoán được đối với kế hoạch của Hàn Cương. Cái gọi là quan tâm thì sẽ loạn, tuy rằng Hàn Cương không loạn, nhưng tâm tình thật sự rất tệ. Về đến nhà, mấy thê thiếp đều nhìn ra tâm tình Hàn Cương khác thường. Vương cũng là người đầu tiên đi lên, trong mắt tràn đầy quan tâm, quan nhân, nhưng yến hội đã xảy ra chuyện gì? Sao lại như vậy? Vẻ mặt Hàn Cương lập tức thay đổi, trên mặt hiện ra nụ cười khác thường, vi phu luôn giúp mọi người làm điều tốt, lại còn ở trong thọ yến của Phú Trình Công, càng không có người náo loạn. Vương Cương nhìn vẻ mặt của chồng, sự lo lắng trong mắt không biến mất, nhưng cũng không truy hỏi, chỉ giúp đỡ Hàn Cương tắm rửa thay quần áo. Hắn thay thường phục ở nhà, ngồi trong thư phòng, xem công văn trình lên hôm nay, bút trên tay không ngừng, xem ra đã toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc. Hàn Cương không muốn để thê thiếp lo lắng, cùng là Lữ Đại Lâm hoàn thành chỉ là bản nháp mà thôi, cũng không phải là hành trạng chính thức, vẫn có thể sửa chữa. Hàn Cương cũng không muốn cứ như vậy náo loạn, huyên náo lớn, cùng hôm nay mất đi chủ tâm cốt quan học cũng không có chỗ tốt. Chỉ là Hàn Cương không cách nào xác định được ngọn nguồn tâm huyết cả đời của Trương Tái, nói thành hai vị biểu chất của hắn. Đây rốt cuộc là độc đoán của một mình Lữ Đại Lâm, hay là bị người khác mê hoặc? Nhưng từ tình lý để phán đoán, hẳn không phải là do nhị trình bày mưu đặc kế. Nếu không khi thiên này được công bố hậu thế, thái độ của Hoành Cừ môn hạ sẽ chỉ giống như mình, thậm chí sẽ quy tội oán hận cho nhị trình. Bất kể là Trình Lam hay là Trình Di, hay là tất cả đại nho, đều phải quý trọng thanh danh của mình, nếu không sẽ không có người nào hướng bọn họ học tập. Trong cái nhìn của thế nhân, đức viễn quan trọng hơn so với việc làm. Trong hành trạng của Trương Tái, bởi vậy mang đến ảnh hưởng ác liệt thật sự quá lớn, bọn họ đều không chịu nổi, cũng sẽ không nguyện ý thừa nhận. Nhưng Hàn Cương cũng hiểu rất rõ, khí học nhất mạch hiện giờ, tuy rằng bởi vì Trương Tái ở trong kinh dạy học mấy năm, môn đồ đông đảo, trong lúc nhất thời hưng thịnh vô cùng, nhưng thành viên hạch tâm trong môn vẫn là đến từ những đệ tử kia của con trung. Nếu tuổi thọ của Trương Tái có thể kéo dài thêm vài năm, những đệ tử mới đến kinh thành nghe Trương Tái giảng bài sẽ có rất nhiều người hoàn toàn đầu nhập vào môn hạ của Trương học. Chỉ là hiện tại Trương Tái đã qua đời, đại bộ phận đã phong lưu vân tán, mà các đệ tử cũ cũng cần một trung tâm mới. Từ danh khí mà nói, Lữ Đại Quân, Tô Thức, Phạm Dục và Hà Cương, bốn đệ tử của môn phái này, đích xác đều là người đủ tư cách, nhưng mỗi người bọn họ đều có chức quan, thời điểm nhậm chức ở bên ngoài chiếm đa số, nếu không phải bởi vì quan hệ thân phận địa vị, không có thời gian dư thừa để mở rộng cùng dạy học, Hàn Cương ngược lại muốn bỏ thêm chút công phu ở trên việc này. Hơn nữa ở trước khi Hàn Cương xuất hiện, Lam Điển Lữ Thị vẫn luôn là người ủng hộ Trương Tái lớn nhất, cũng bởi vậy, Lữ Đại Lâm luôn đi theo bên cạnh Trương Tái mới thành nhân tuyển có 102. Nhưng đây cũng là nguyên nhân lúc ấy Hàn Cương còn ở Quảng Tây, nếu không hắn càng tin tưởng Lữ Đại Quân hoặc là Tô Thức. Chỉ là hiện nay, Lữ Đại Lâm chuyển sang đầu nhập chính môn, Hàn Cương sẽ kiên trì con đường của mình, con đường này cũng không cách nào dung hợp với đạo học của chính môn, đệ tử còn lại cũng sẽ có lựa chọn của mình, dưới tình huống như vậy, nội bộ quan học phân liệt là không thể tránh né. Hàn Cương suy nghĩ lại hành động của mình gần đây có phải quá thân cận với Trình gia hay không. Nhưng Trình Môn lập tuyết, tránh lui trên ghế, những chuyện này đều là hắn làm ra, danh tiếng đã truyền ra ngoài. Quan hệ giữa Hàn Cương và Trình gia tự nhiên vẫn là chặt chẽ thâm hậu, nhưng nếu bị người quy làm đệ tử Trình Môn, Hàn Cương cũng không muốn gặp. Hàn Cương dự định phát dương quang đại, vẫn là ở trong khí học. Nhưng Trình Lam và mình có ân tụ nghiệp, là tình nghĩa nửa sư đồ được công nhận. Hiện giờ Trương Tái đã đi về coi tiền, Hàn Cương bị người khác lầm nhận không có gì lạ. Đối với Trình gia, Hàn Cương vô tình phủ nhận danh phận sư đồ, càng không có ý định cắt ghế cắt đứt giao thiệp. Trước không nói vấn đề thanh danh, quan hệ giữa hắn và Trình gia không ác, vì thế không khỏi có chút thất thố. Chỉ là chuyện nào ra chuyện đó, Hàn Cương cũng không có ý định vứt bỏ tương lai quan học, đem một phen vất vả của mình thành nước chảy. Cái thời đại này cần là, không phải là kinh nghĩa lại đạo. Nhưng rốt cuộc nên làm như thế nào, Hàn Cương nhất thời còn chưa nghĩ ra biện pháp đơn giản mà hữu hiệu. Ngoài thư phòng vang lên tiếng bước chân, Nghiêm Tố Tâm tự mình bưng một chén tử tô tới. Hàn Cương chậm rãi uống nước thuốc nóng hổi, chợt nghe Nghiêm Tố Tâm hỏi, "Hôm nay quan nhân có phải vì chuyện Hoành Cừ tiên sinh không?" Đều là những người thân cận, bốn thê thiếp của hắn xem ra cũng không bị hành động thô thiển của hắn giấu giếm. Sau tiệc mừng thọ, một phen tranh chấp với Lữ Đại Lâm, người hầu của Hàn Cương mang theo bên người mặc dù không biết tình hình cụ thể, nhưng không có nghĩa là bọn họ không biết nguyên nhân khiến tâm tình của Hàn Cương trở nên xấu. Bốn nàng chỉ cần hỏi tùy tùng đi theo bên cạnh Hàn Cương là có thể biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. "Không sao." Hàn Cương cười trấn an Nghiêm Tố Tâm. "Chuyện công vụ, hắn cố gắng không nhiều lời với người trong nhà. Nếu là việc vui thì cũng thôi đi, nhưng một số cuộc đối thoại lục đục với nhau lại chuyển đến nhà mình. Nhưng ngay cả một nơi thanh tịnh cũng không tìm được, cho nên Hàn Cương cũng chỉ nói với người trong nhà một câu, không ngại." Nhưng Hàn Cương mặc dù nói không ngại, nhưng trên thực tế biến hóa lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Chính Di chuẩn bị vào quan Tây giảng bài. Mấy ngày sau, Hàn Cương lần lượt bái phòng các trí sĩ lao thần còn lại trong thành Lạc Dương. Lúc Trình Lam nói với hắn như vậy, Hàn Cương cũng không khỏi ngẩn người một chút. "Ra tay nhanh một chút đi, Trương Tái mới đi bao lâu, nhanh như vậy đã mở góc tường rồi." Chỉ là Hàn Cương nghe được tin tức này, trong nháy mắt lên ngốc, thậm chí không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không có bất kỳ lý do hợp tình hợp lý nào để ngăn cản Trình Di mang đầy thành ý vào con trung, cũng không có thủ đoạn ngăn cản đạo thống chi tranh, vốn là không có cái gì tình cảm có thể nói. Trương Tái bất hợp qua đời quá sớm, di sản lưu lại, hậu nhân nếu là giữ không được, cũng đừng trách người khác đến đoạn. Không biết chính thúc tiên sinh khi nào mới nhập con trung. Trên mặt Hàn Cương hoàn toàn nhìn không ra sự oán giận trong lòng hắn, chỉ xem như là câu hỏi bình thường. Cũng chính là nửa tháng nữa. Trình Lam giải thích với Hàn Cương, Thiểm Châu, Chi Châu và chuyển vận ti quân lộ Vĩnh Hưng, đồng thời gửi thư mời vào quan trung dạy học, đã không tiện từ chối nữa. Hàn Cương cười cười, tỏ vẻ mình có thể hiểu, nhưng không hỏi nhiều nữa. Trình Lam cũng biết làm như vậy phạm vào kiêng kỵ, nhưng vì đạo thống nhà mình, cũng bất chấp nhiều như vậy. May mà từ thái độ biểu hiện của Hàn Cương mà xem, hẳn là còn chưa nghĩ tới những chuyện này, hoặc là nói, cũng không phải rất để ý. Thật ra Hàn Cương rất quan tâm, nhưng bây giờ hắn không thể so đo. Cửa lớn đồng quan không phải do hắn nắm giữ, quan trung càng không phải do hắn định đoạt, Trình Di được mời vào Lạc Dương dạy học, Hàn Cương không thể ngăn cản, cũng không thể đợi sau khi Trình Di nói xong, lại phái người đi phá đám. Hàn Cương có thể làm cũng chỉ có tăng cường thực lực của phe mình. Đối sách cơ bản của hắn là thông qua cách vật trí thức, lật đổ lý luận của các học phái đối với tự nhiên, độ khó thoạt nhìn rất lớn, nhưng Hàn Cương biết, chỉ cần ở trong mắt mọi người dựng lên quyền uy tuyệt đối của mình, muốn làm đến một bước này cũng rất dễ dàng. Trong lúc vô tình hay cố ý, hắn đã đặt nền móng từ rất sớm. Hiện giờ danh vọng của Hàn Cương ở dân gian có thể đè ép bất cứ học phái nào. Được sự ủng hộ của dân chúng, học thuật mà Hàn Cương khởi xướng sẽ được phương Nam công nhận. Người bình thường tín nhiệm quyền uy là mù quáng, Hàn Cương chỉ muốn lựa chọn một điểm đột phá, chỉ cần hắn đột phá, được thế nhân công nhận, thậm chí tiến thêm một bước, toàn tâm toàn ý tin tưởng, như vậy hắn đối với những sự vật khác nghị luận cũng tự nhiên trở thành quê huy, cũng có thể dẫn động toàn cục biến hóa. Về đến nhà, thư phòng cũng thu dọn không sai biệt lắm. Hàn Cương dự định đem nơi hắn quản lý chuyển đến Tương Châu, nơi có chuyển vận ti ở kinh Tây Nam Lộ. Như vậy có thể giám sát gần đây. Hơn một tháng phải làm nhà hai lần, người nhà Hàn Cương cũng không có oán giận cái gì, mà là dưới sự sai khiến của Vương Diệp, xử lý đâu vào đấy từng việc một. Chuyện trong nhà có Hiền Nội trợ xử trí, Hàn Cương tự nhiên thoải mái hơn rất nhiều, làm trưởng quỹ phủi tay. Trở lại thư phòng, hắn từ trên giá sách hợp tác trên không cầm xuống một cái hòm gỗ nhỏ, nặng trịch thoạt nhìn không phải đựng vàng bạc tài sản, chính là bản thân có đủ trọng lượng, tấm ván dày chính là gỗ long nao chế thành, để ngừa sâu mọt. Cầm chìa khóa, mở dương gỗ ra, có thể nhìn thấy đồ cất giữ bên trong. Hộp gỗ của Hàn Cương, chỉ nhìn thấy tấm vách rất dày, trọng lượng nặng nề đều đến từ nó. Bên trong không có chứa vàng bạc châu báu, mà là một chồng bản thảo thô ráp. Những thứ này đều là Hàn Cương tự tay viết nên, đối với bản thân Hàn Cương có giá trị không thể đo lường. Tuy nhiên một bộ phận trong đó, đối với thế giới ý nghĩa càng lớn. Trong dương gỗ ghi chép lại toàn bộ những kỷ lục, nhưng dù sao cũng là Hàn Cương nhớ lại kiếp trước, dùng bút ghi lại những ký ức bên trong. Mặc dù để phòng ngừa bị người đọc lầm, tiến hành biến hóa, nhưng quả thực đáng giá để hộp gỗ rắn chắc gánh vác. Mà một bộ phận khác có giá trị càng lớn hơn, là bản thảo của Hàn Cương mấy năm gần đây, trong đó còn chưa có tuyên bố một bộ phận, tiếp theo có thể phát huy tác dụng lớn. Lại một lần nữa nhấp vào thử nghiệm, đóng nắp lại, Hàn Cương vô hộp gỗ nho nhỏ, thanh danh tương lai của mình cũng nằm trong đó. Chương 220. Có thể làm việc trái với lời. Chương 220. Có thể làm việc trái với lời. Một, đã là giữa mùa xuân, nhưng ra khỏi thành đi dạo mới có chút hương vị ái. Ngoài thành Đường Châu, khắp nơi đều là du khách đi ra đạp thành. Mấy chỗ rừng rậm tư ra, chỉ cần chủ nhà cũng không ở bên trong, cũng đều mở rộng cửa hướng du khách. Đây là thời tiết tốt mỗi năm một lần, thu nhập của một mùa xuống, thường thường có thể đem phí duy trì một năm kiếm về. Hàn Cương cưỡi trên lưng ngựa, ngắm nhìn xa xa, ven đường du khách như dệt, có không ít người bắt chước phong tục của thành Đông Kinh, không phân biệt già trẻ gái trai, trên đầu cài một đóa hoa tươi, ở trên đường phố rêu rao mà đi. Số người xem hoa ngâm thơ rất nhiều, nhưng phần nhiều vẫn là dân chúng có chút nhàn hạ và tiền nhàn rỗi. Coi như là thời kỳ Thái Bình, cho dù là thị dân tầng dưới chốt làm chút buôn bán nhỏ, cũng đều có lòng thanh thản đi ra ngoài dạo một phen. Từng người kéo theo gia đình, nhìn hồ nước sáng bóng, trên mặt đều mang theo nụ cười thỏa mãn. Hàn Cương từ quan Tây tới, tham dự chính là quân sự, ở Khai Phong thì gặp phải đại tai nạn mấy chục năm không gặp, tiếp theo lại đi Quảng Tây tấn công giao chỉ, hắn những năm gần đây, nhậm chức quan Thiên Nam địa Bắc, lại hầu như chưa nhìn thấy bức họa Thái Bình thịnh thế hiện tại xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhìn thấy con đường phía trước càng lúc càng nhiều người đi đường, Hàn Cương đi theo, tùy tung liền muốn đánh cờ hiệu, xua đuổi đám người phía trước. Hàn Cương thì đuổi hắn lui xuống, lắc đầu, lúc tất cả mọi người đều vui vẻ, cần gì phải hét to mấy câu, quấy nhiều hứng thú của người khác. Vương Ngao và Chu Nam xuyên qua màn trúc trên cửa sổ xe, thấy Hàn Cương răn dạy người nhà một màn này, nhìn nhau cười, quan nhân tâm tình rốt cuộc tốt rồi. Đều là vị thúc thúc lữ kia. Chu Nam đoán trách một câu. Được rồi, mấy ngày nay ngươi và Vân Nương mắng hắn không ít. Vương cũng cười nói, quan nhân tâm tình tốt là được rồi. Tâm tình của Hàn Cương bây giờ quả thực không tệ. Tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên do, tâm tình hỏng mất, Hàn Cương vẫn tính trước khi rời khỏi Lạc Dương, đi đến khu vui chơi riêng thăm hỏi Tư Mã Quang một chút. Ai ngờ được Tư Mã Quang đi thư viện Tung Dương, trong vòng nửa tháng cũng sẽ không trở về. Điều này cũng không có biện pháp, Hàn Cương không có khả năng bởi vì một mình Tư Mã Quang mà ở lại Lạc Dương lâu, lập tức sửa sang lại hành trang, mang theo cả nhà lên đường xuôi nam. Bởi vì biết được Tư Mã Quang đi Tung Dương thư viện, trên đường đi, Hàn Cương cũng đang tính toán người ủng hộ đạo học. Tư Mã Quang đi thư viện Tung Dương đương nhiên là để dạy học. Cùng dạy học ở một trường, quan hệ giữa Tư Mã Quang và Nhị Trình đương nhiên cũng sẽ không kém. Ma Phú Bật, Văn Ngạn Bác, cùng với một đám lao thần ở Lạc Dương, Nhị Trình dựa vào thân phận đại nho đương thời, cũng đều có thể du lịch qua lại trong hàng ngũ của bọn họ. Nhị hành thụ nghiệp ở Lạc Dương, có người tiến cử, có người tương trợ, bởi vì nguyên lão đảng cũng lui tới tấp nập, so với quan học, vị trí được trời ưu ái, ngoại trừ phủ Khai Phong, những nơi khác đều không sánh nổi. Nếu như lúc trước Hàn Cương không tiến cử Trương Tái vào Đông Kinh, e rằng sau khi quan học mất đi hạch tâm, chỉ cần Trình Di vừa vào quan trung, đảo mắt sẽ suy tàn. Dù sao lúc trước Lam Điền Lữ Thị dốc hết sức ủng hộ Trương Tái, hiện tại tựa hồ đã nghiêng về phía Nhị Trình, nếu như chỉ nhìn Lữ Đại Lâm, thậm chí có thể bỏ đi hai chữ tựa hồ. Hàn Cương đã viết thư cho Tô Thức và Phạm Dục, cùng với Du Sư Hùng ở Thiểm Châu, càng quan trọng hơn là, hắn cũng không quên sư mẫu và tiểu sư đệ của mình, không nói gì nhiều, chỉ gửi đi đoạn hành trạng của Lữ Đại Lâm. Trí nhớ của hắn tuy nói không đạt được cảnh giới đã gặp qua là không quên được, nhưng vứt bỏ học vấn mà học, mấy chữ lại khắc sâu trong trí nhớ. Đồng thời sau một lúc do dự, lại viết thư cho Lữ Đại Quân và Lữ Đại Trung, biểu lộ thái độ của mình với chuyện này. Hàn Cương cũng không quan tâm bị người ta phê bình là luận người ngắn hay dài sau lưng, với thân phận địa vị của hắn, cộng thêm lỗi của Lữ Đại Lâm phạm phải, không ai có thể dùng tội danh này phê bình hắn. Mà Hàn Cương sở dĩ làm như vậy, là vì biểu hiện lập trường của mình với mấy vị đệ tử quan trọng của Trương Tái, mình cũng không phải đệ tử chính môn, thủ giáo Trình Kiệt là sự thật, nhưng vẫn là khí học nhất mạch. Hắn không muốn để cho mình trước đó kính trọng hai vị Trình Lam, Trình Di, trở thành dấu hiệu đầu nhập chính môn. Bất luận đáp lời thế nào, Hàn Cương cũng có lòng tin kéo hết mấy đệ tử Trương môn ngoại trừ Lam Điền Lữ Thị sang bên mình. Chỉ cần công bố hành động của Lữ Đại Lâm ra, đều khiến tất cả khí học nhất mạch cảm thấy phẫn nộ. Hơn nữa, thái độ của vị đệ tử địa vị cao nhất Hàn Cương này vô cùng rõ ràng, không cần lo lắng có người cố kỵ lập trường của hắn. Nhưng đây chỉ là ứng đối gặp chiêu phá chiêu, nếu không thể giải quyết vấn đề thiếu sót hoạch tâm khí học, tính toán nhiều nữa cũng là vô dụng. Hàn Cương đã có giác ngộ đối với việc này, hắn muốn cũng có dự định trở thành hoạch tâm khí học phái. Trải qua mấy ngày nay không ngừng thôi diễn kế hoạch, cũng coi như là có đầy đủ nắm chắc, điều duy nhất lo lắng chính là rốt cuộc có thể kịp hay không. Không lâu sau Trình Di sẽ vào quan trung giảng bài, mục tiêu tự nhiên là đệ tử quan học. Thời đại ngày nay, tranh giành đạo thống gần như ngươi chết ta sống, nhưng trình độ môn hộ chi kiến cũng không sâu. Trước khi góc tường khí học bị tẩy sạch, Hàn Cương nhất định phải biểu hiện ra thực lực khí học y bắt truyền nhân, không phải dựa vào chức quan, mà là dựa vào học thuật. Thời gian không đợi ta. Hàn Cương hiểu rõ thời gian cấp bách, mà lòng tin của hắn vẫn sung túc như cũ. Ở chức đô chuyển vận sứ, bất luận chính sự hay học thuật, hắn đều tính toán đem địa vị của mình triệt để xác lập. Kiến trúc bên đường càng ngày càng nhiều, người đi đường cũng nhiều, cách đường châu thành chỉ còn lại 20 dặm. Hàn Cương nhìn phía trước, hôm trước khi đến được phương thành Hoàng Cầu, người mà Thẩm Quát phái ra đã chờ sẵn ở đó. Sau khi xuyên qua phương thành sơn, tiến vào địa giới đường châu, thường dịch quán phô đệ này đến đây, đều có thể nhìn thấy người của Thẩm Quát. Đường châu thành đang ở trước mắt, Thẩm Tồn Trung cũng nên đi ra rồi. Thẩm Quát đích xác đã ra, luận địa vị, luận quan hệ, luận đất nước, hắn đều không thể không ra nên đón Hàn Cương. Mang theo quan lại đầy thành, còn có lao tỷ hưu trong thành, Thẩm Quát ra khỏi thành mười dặm đón chào. Kỹ nữ trong giáo phường ti đường châu cũng mang ra, dùng trang diện long trọng hơn Lạc Dương gấp trăm lần, nên đón đều là chuyển vận sứ Hàn Cương đến. Thẩm Quát từ kinh thành biếm trích mà ra, từ địa vị cao rơi xuống, hơn nữa lại hủy thanh danh, từ trên tâm tình, đương nhiên là thập phần thất lạc. Bất quá trời cao cũng không có vứt bỏ hắn như vậy, một cơ hội tuyệt hảo rơi vào trước mặt hắn. Hàn Cương vì cam đoan đả thông vận tải của hắn, mà mời được thiên tử, đem nơi biếm trích của hắn định ở Đường Châu, mà không phải phương nam xa hơn. Thẩm Quát may mắn đạt được cơ hội này, giống như là bắt được cọng cỏ cứu mạng. Rất cần cù ở Tương Hán quá cử vung vậy tài trí cùng mồ hôi của mình. Mà trong lúc chuẩn bị công trình vận chuyển Tương Hán, hắn cũng xuất sắc làm tròn trách nhiệm của một gã chi châu. Trong tràng diện hoan nghênh long trọng, Hàn Cương và Thẩm Quát đã gặp mặt nhau. Nhìn hai gò má và xương gò má của Thẩm Quát lồi ra, Hàn Cương không khỏi có chút cảm khái, tổn trung thanh giảm không ít, chỉ nhìn trên thư, nào biết được có khổ cực như vậy. Còn tốt, còn tốt. Thẩm Quát liên thanh nói, rồi lại nở nụ cười, nếu không phải có phen vất vả này, cũng không dám tới gặp ngọc cô ngươi. Hàn huyên hai câu, Thẩm Quát liền dẫn từng thuộc hạ của hắn tới gặp, Hàn Cương nhất nhất bái kiến, tiếp theo lại cùng phụ lao địa phương nói chút ít lời thừa lệ thường. Lại nói tiếp, với cảm giác của Hàn Cương, trong số dân bản xứ Đường Châu, người chân chính hoan nên hắn chỉ có những quan kỳ đang cố gắng làm minh hoa, hơn phân nửa là bởi vì Hàn Cương trẻ tuổi địa vị cao, ngoại hình nhìn lại không tệ mà thôi, những người khác thì là nhìn khiêm tốn, nhưng trên thực tế đều chỉ là đang ứng phó cố sự. Hàn Cương đoán chừng, có lẽ là bởi vì mình là người khởi xướng Tương Hán tạo vận, bởi vậy ở Đường Châu mới khởi hưng đại dịch. Trên đời này có tầm nhìn xa không nhiều lắm, người bị xúc phạm đến một chút lợi ích liền lập tức nhảy dựng lên cũng không ít. Còn chưa gặp mặt đã bị người ta chán ghét, Hàn Cương cũng chỉ có thể lắc đầu cảm thán. Một lần đón khách làm xong, Hàn Cương liền lên ngựa đi về phía Đường Châu thành, Thẩm Quát thì theo sát phía sau. Dọc theo đường đi nhìn ruộng đất hai mặt đường, trên mặt Hàn Cương và Thẩm Quát đều không giấu được vui mừng Đường Châu có lúa nước, lúa mì. Sau khi ngủ đông một mùa đông, đến tháng 3, lúa mì đã lớn lên buồn bực vội vã, lúa nước mọc lên cũng rất khả quan, Thẩm Quát chỉ vào màu xanh trong mắt khoe khoang cho Hàn Cương xem, thu hoạch năm nay sẽ không kém, xem như là một ngày đẹp. Hàn Cương cười gật đầu, nếu có thể thu hoạch phong phú, mùa đông năm nay bất lo bất công sức. Thẩm Quát đáp, mấy năm nay thu hoạch của kinh tây cũng không kém, phủ khố tràn đầy, bất kể là công dịch sau khi vào đông, hay là trước mắt vận dụng sương quân trải giường. Từ năm Hy Ninh thứ 5 trở đi, các nơi lại tống 5 năm thai dị, trên cơ bản các lộ đều thay phiên nhau, chỉ có kinh tây một đường không có thai họa gì lớn, chính như Thẩm Quát nói, thu hoạch hàng năm đều không kém. Thời gian đã chạm vào tối, chính là lúc người bình thường ăn cơm tối một ngày hai bữa. Từng làn khói bếp bay lên trời. Hàn Cương nhìn núi xa gần nước, phát hiện số lượng khói bếp cũng không tính là nhiều, như thế nào người ta đều tụ tập ở phụ cận quan đạo, địa phương xa một chút tựa hồ không có. Đều nói hộ khẩu các quân châu kinh tây so với kinh kỳ còn ít hơn, không thể tưởng được còn thật sự như thế. Nhưng hộ khẩu ít đi nữa cũng tốt hơn Hy Hà lộ, Đường Châu tốt xấu cũng có hộ khẩu 8 vạn hộ, một đường Hy Hà, hôm nay chắc cũng không vượt qua 5 vạn mới phải. Thẩm Quát tràn đầy lòng tin nói với Hàn Cương, sau khi Tương Hán tạo vận đạt thông, hộ khẩu dọc tuyến châu huyện sẽ dần dần nhiều lên. Tựa như Hoài Nam Tây lộ hiện nay, trước khi khai quốc luân phiên gặp nạn, xương trắng lộ ở nơi hoang dã, ngàn dặm không gà gáy, nhưng sau khi khai quốc, dựa vào biển thủy, nơi hôm nay, các châu các huyện đều là vô cùng giàu có và đông đúc. Chuyện Tương Hán quốc cử, quan hệ đến mấu chốt hắn có thể lấy công chuộc tội hay không, không chấp nhận được Thẩm Quát không để ở trong lòng. Thậm chí nói nóng ruột nóng gan đều có thể. Chỗ tốt đối với sau khi thủy vận khai thông, cũng thuộc như lòng bàn tay. Vừa nói chuyện vừa đi tới, rất nhanh đã tới Đường Châu thành. Đoàn người sau khi vào thành, đi thẳng tới Châu Nha, đây chính là tiệc đón gió cho Hàn Cương. Nói xa xỉ cũng không tính xa xỉ, nhưng thức ăn và rượu cũng tuyệt không rẻ. Nếu như sau khi Thẩm Quát đến Đường Châu, đều sử dụng tiền công như thế, đến cuối năm kiểm tra sổ sách, hắn không thể thiếu được sẽ có chút phiền toái. Hàn Cương cũng không nhắc nhở, Thẩm Quát làm quan viên nhiều năm như vậy, trí tuệ chính trị khiếm khuyết, nhưng đầu óc không kém, việc này sẽ không thể không biết, đã như vậy, chắc hẳn sẽ có biện pháp giải quyết tích cực. Chương 221, có thể làm tân lương thế. Chương 221, có thể làm tân lương thế. 2, đề tài của Hàn Cương và Thẩm Quát vẫn chỉ giới hạn ở nhiệm vụ hiện tại, cựu cư cũng như Châu, lúc ta đi tới đây, dùng 2 ngày nhìn kỹ một lần. Tình huống cũng không tệ, thông thuyền thông thủy giống như Đường Châu, cũng chính là nơi từng qua Phương Thành tắc khẩu bị đứt đoạn. Cho nên nói tương hán tạo vận cũng chỉ có một vấn đề, chính là Phương Thành hoàng khẩu. Đã thông nơi này, cả con đường liền thông suốt. Kế hoạch phải làm cho tốt. Hàn Cương trầm giọng nói, thợ xây đường ước chừng là tháng 5 có thể đến. Triệu tập 3000 xương quân ba châu Đường Châu, Nhự Châu và Đặng Châu tham dự công dịch, trước mùa đông, thủy vận có thể khai thông. Đường ra chắc sẽ không khó tu sửa như vậy chứ? Thẩm Quát kinh ngạc hỏi, mới hơn 60 dặm, hai tuyến đi qua đi lại cũng chỉ 120, 130. Hàn Cương nói, ở hai đầu bến cảng có đường ray, chỉ dùng để chở hàng văn mã, ít nhất cũng phải 200 con. Còn có điều hành, xe cộ, đều cần thời gian để huấn luyện. Thì ra là thế. Thẩm Quát liên tục gật đầu, cười nói với Hàn Cương, vẫn là Ngọc Côn ngươi suy tính chu toàn, Thẩm Quát đích thật là thiếu cân nhắc. Tôn Trung huynh chỉ bận rộn đến mức không suy nghĩ nhiều thôi. Hàn Cương lắc đầu. Thẩm Quát là cố ý giả ngu, một người thông minh như vậy, lại là vì tiền đồ của chính hắn, làm sao có thể không tính toán thông suốt trước sau. Bất quá hắn muốn giả ngu định hót chính mình liền để cho hắn làm xong, vạch trần nói không chừng liền lưu lại khúc mắc. Liên quan tới làm sao đã thông được Phương Thành hoàng khẩu, tại hạ đã có chút ý tưởng. Kỳ thật chỉ cần thiết đập ngăn nước, tăng mực nước Sa Hà lên gấp 3. Vậy một đoạn ở Phương Thành hoàng khẩu kia có thể giảm bớt một nửa nhân công. Nhưng độ khó không nhỏ, hơn nữa thuyền qua đập lớn cũng là một việc khó, nhiều cấp thuyền áp làm sao nối liền với đập lớn, không phải chuyện dễ dàng như vậy. So với khốn cảnh trước đó thì đơn giản hơn nhiều. Cùng lắm thì mở thêm một con sông nữa, tựa như Linh Cử. Mà đấu môn của Linh Cử để thủy, sai lầm lớn nhất chính là khoảng cách giữa đấu môn và đấu môn quá xa, Linh Cử cũng vì nguyên nhân này, một canh giờ cũng chỉ để thủy nửa thước, khoảng cách giữa đấu môn nếu chỉ có 2-3 chiếc thuyền, đảo mắt là có thể nhấc mực nước lên. Ngọc Côn ngươi sáng lập nhiều cấp thuyền áp, hữu dụng hơn đấu môn nhiều. Hàn Cương lắc đầu, hắn không phải người theo chủ nghĩa lạc quan, cũng không phải người theo chủ nghĩa bi quan, hắn là người theo chủ nghĩa cực đoan thực tế, trước tiên phải xây dựng lên đã, hiện giờ là phỏng đoán trên bản vẽ, trên thực tế còn không biết có thể thành công hay không. Hàn Cương dừng một chút, tắt một cái, phải lập tức cho viên kẹo ăn, cổ kim Trung Quốc đều làm như vậy, chỉ cần tương Hán Cương vận đà thông, ngày sau có thể sẽ theo phát vận ti Biện Thủy và Tam Môn Bạch Ba phát ti Hoàng Hà cũng thiết lập một phát vận ti trên tương Hán Cương cử. Mệnh mạch của quốc gia, tất nhiên không thể quay về địa phương. Trong ánh mắt Thẩm Quát lóe lên hưng phấn, nếu việc này thành công, tương đương với công lao tu nửa con sông Biện Hà. Nửa con sông Biện Hà sao? Hàn Cương cười nhạt một tiếng. Mặc dù Thẩm Quát là đại tài hiếm có người có thể sánh kịp, nhưng tương Hán tầm cử thực sự quá chói mắt, khiến hắn không để ý tới phát minh có ý nghĩa vận chuyển hậu cần lớn hơn nữa. Nhưng đối với Hàn Cương mà nói, cái nào có ý nghĩa hơn, căn bản không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần quỹ đạo phát huy đầy đủ công hiệu trên tương Hán thủy vận, quỹ đạo trước đó chỉ dùng ở cảng khẩu và mỏ trong núi, sẽ từ đó mở rộng ra trong nước. So sánh với quan đạo câu thông bốn phương, quỹ đạo hiện giờ, tu trúc, duy trì và sử dụng phí dụng đều nhỏ hơn rất nhiều, mà so sánh vận lực và phí vận chuyển, quỹ đạo cũng càng tốt hơn. Vật lưu là mấu chốt để công thương nghiệp phát triển, so với việc mở kênh đảo tốn thời gian và công sức, quỹ đạo xúc tiến vật lưu sẽ lớn hơn một chút, mà quy hoạch xa hạn của Hàn Cương cũng không thiếu một hệ thống vật lưu ổn định. Nhưng vấn đề lớn nhất trước mắt vẫn là một triều đình ổn định. Không biết trong Tồn Trung có nghe nói không, Nô Sung Khanh đã thả ra ngoài Dương Châu. Uống vài chén rượu, Hàn Cương lơ đãng nhắc tới chuyện gần đây trên triều đình với Thẩm Quát về sự thay đổi nhân sự. Thẩm Quát gật gật đầu, ý bảo mình đã nghe nói. Tể tướng Luân Thiên đối với cả nước đều có ảnh hưởng, Vương Ngao nhậm chức, Nô Sung nhậm chức, hai tin tức này không có mấy ngày liền truyền đến trong thai Thẩm Quát. Hắn thật sự không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì, tuy rằng hắn lấy lòng đầu tư vào Nô Sung, ngược lại bị Nô Sung bắn đi, nhưng vì thế công khai vui sướng khi người gặp họa thật sự không tốt lắm, ở nhà mình vui vẻ một chút là được rồi. Nhưng nếu là mình cảm thán tiếc nuối một phen, cũng không khỏi làm quá làm chút ít. Hơn nữa suy nghĩ sâu xa, đây cũng không tính là tin tức tốt gì. Mình vừa mới phản lại đảng mới, thiên tử liền lợi dụng di chuyển tướng vị, hướng thiên hạ chiêu cáo hắn chủ trương tân pháp tâm ý tuyệt chưa dao động. Từ trên một chuyện này, Thẩm Quát biết, trong thời gian ngắn muốn trở lại kinh thành là không có khả năng. Thẩm Quát uống một chén rượu, liên tiếp đổi mấy tể tướng, cục diện triều chính như loạn, nói không chừng giới phủ tướng công có thể bị thiên tử hạ chiếu phục hồi, để ổn định triều cương. Hàn Cương liếc Thẩm Quát một cái thật sâu, khóe miệng mang theo một tia mỉm cười chế nhạo, không tiếp lời. Thẩm Quát ra mặt đỏ lên, rất là xấu hổ, sau khi nói ra miệng hắn liền biết mình lỡ lời. Sau khi Vương An Thạch rời trước, đâm một đao miễn dịch pháp chính là hắn, hơn nữa trước đó khen ngợi miễn dịch pháp, để phương pháp này phổ biến toàn quốc cũng là hắn. Thẩm Quát há miệng, trong lúc nhất thời liền trở nên không biết nên nói cái gì cho phải, lúng túng khó tả. Hàn Cương không quá mức vì mình, lắc đầu, thở dài, hiện tại đã không phải là Hy Ninh năm thứ 8. Đăng cơ đã 11 năm, làm thiên tử, Triệu Tuân đã có đủ quyền uy để khống chế triều đình, mà thế cục trong ngoài nước trước mắt coi như ổn định, cũng làm cho Triệu Tuân có thể buông tay điều chỉnh chính phủ hắn. Dưới tình huống như vậy, hắn cần gì phải mời Vương An Thạch trở về? Hai vị tể tướng còn dễ nói, một khi tam độ tuyên ma, địa vị và danh vọng của Vương An Thạch sẽ lăn lộn đi lên, mà Triệu Cắt đánh giá trong lòng thế nhân, chỉ sợ sẽ biến thành một hoàng đế vô năng không thể khống chế cục diện, thử hỏi đương kim thiên tử sẽ cam tâm sao? Chỉ cần hiểu biết một chút về triều cục thì đều nên rõ ràng, trừ phi xảy ra chuyện lớn, nếu không Vương An Thạch đã không về được. Thẩm Quát thở dài, nếu có tướng công giới phủ ở đây, trên triều đình tất sẽ không dung chuyện như vậy. Hàn Cương mỉm cười, có rảnh mà nói cái này, còn không bằng suy nghĩ một gã tham gia chính sự tiếp theo đến tột cùng sẽ là ai. Trong chính sự đường hiện giờ chỉ có một tướng tham gia, nhân thủ quá ít, luân phiên trực cũng không đủ, Đông phủ khẳng định phải tiến cử người. Cái này phải xem ý nghĩ của thiên tử. Thần Quát nghĩ một chút sau nói một câu nhảm. Hàn Cương gật đầu, cũng tràn đầy cảm xúc, đúng là phải xem ý nghĩ của thiên tử. Nhưng trước mắt có thể khiến thiên tử hài lòng lại không nhiều. Thần Quát lại nhìn Hàn Cương, thanh âm hơi trầm xuống, đáng tiếc Vương Tử Thuần. Hàn Cương cười, rất là bất đắc dĩ. Bình thường mà nói, dưới tình huống tể tướng một lần nữa thay đổi, trong chính sự đường, cần thêm một vị tham chi chính sự có thể đảm nhiệm lâu dài, để giữ gìn sự ổn định của chính sự đường. Có thể đảm nhiệm chức vụ tham chi chính sự rất nhiều, trên cơ bản đã qua cấp trường học sĩ, tư lịch cùng địa vị không sai biệt lắm, Hàn Cương là trường hợp đặc biệt, bài trừ bên ngoài, ví dụ như Hàn Lâm, Tam Ti, Ngự sử Trung thừa, Khai Phong chi phủ, hoặc là một ít quan viên có tư lịch đủ tư cách nhậm chức ở ngoài kinh thành. Đương nhiên, cũng có khả năng từ Xu Mật viện điều nhiệm, Đông phủ so với Tây phủ, luôn luôn là cao hơn nửa cấp, Xu Mật phó sứ chuyển nhiệm tham chi chính sự, càng là hợp tình hợp lý. Mà từ tư lịch mà nói, Vương Thiểu ngồi trong Xu Mật viện 5 năm, đã có đủ tư cách. Kỳ thực từ lúc bắt đầu, không ai có thể nghĩ tới Vương Thiểu có thể ở trong Xu Mật viện nghỉ ngơi 5 năm. Ngay cả bản thân Vương Thiểu cũng cho rằng 2-3 năm sau rời kinh xuất ngoại, đi Tây Bắc làm kinh lược trấn an sứ, qua vài năm nữa lại vào kinh. Qua lại vài lần, Xu Mật sứ có thể làm, tham chi chính sự cũng có thể làm. Nhưng trong 5 năm này, quân sự Đại Tống không ngừng thắng lợi, khiến thiên tử nhất thời không muốn Tây phủ hoạt động ổn định thay đổi, Vương Thiểu cũng phải đi cùng Nô Dung, Thái Đỉnh, nắm giữ mấy vị trí cao nhất Xu Mật viện đến năm ngoái đến hôm nay. Vương Thiểu đã không cần phải đi biên châu bồi dưỡng tư lịch của hắn nữa, hắn đang ở trên triều đình, tiến vào chính sự đường, ổn định triều cục hiện giờ, đương nhiên là thuận lý thành trương. Mà từ trên phái chính trị của hắn, cũng là phái trung lập mà hôm nay thiên tử thích. Tất cả những điều này đều khiến cho hắn xếp hạng đầu trong rất nhiều ứng cử viên hợp cách, nếu như hắn không bị người vạch tội. Một ngày trước khi Hàn Cương rời Lạc Dương, từ kinh thành truyền đến tin tức, Thái Sắc đang xử lý tể tướng Nô Dung, ngự sử Trung thừa Đặng Nhật Phủ, làm ngự sử Trung thừa mới nhậm chức, lại dâng tấu buộc tội Vương Thiểu làm nhiệm hướng đảng, viện dẫn thất đường, là mọt to của quốc gia, phải xử lý cho thông khoái. Phàm là ngự sử Trung thừa sau khi nhậm chức, trên cơ bản đều phải ở trong hai phủ tìm bia ngắm luyện tập một chút, đồng thời cũng là dùng cái này để chứng minh năng lực của mình với thuộc hạ trong Âu Đài. Nhưng Vương Thiểu bị Thái Sắc cắn, nguyên nhân này chỉ chiếm một phần rất nhỏ, phần lớn vẫn là mấy vị trí trong Đông phủ. Hàn Cương bất đắc dĩ lắc đầu, Vương Thiểu đích thực là lúc tiến cử xã đảng khá nhiều, quân chương này không thể nói là vu oan. Nhưng kẹt ở thời cơ này dâng tấu đàn hặc, hơn nữa tội danh không phải hư cấu, bất luận cuối cùng Vương Thiểu sẽ bị xử trí như thế nào, chức vị hắn cách tham gia chính sự khẳng định đã xa rất nhiều, trong thời gian ngắn khả năng không lớn từ Tây phủ nhảy máng đến Đông phủ, mà rất có thể bị đá ra bên ngoài. Chẳng phải chỉ là một chiếc dù mát lạnh thôi sao? Hàn Cương lại thở dài một hơi, để chen vào Đông phủ, hắn đã xé rách ra mặt. Còn về việc người hợp mưu với Thái Sắc là ai, hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Nụ cười của Thẩm Quát đống nhiên trở nên có chút khô khốc. Hàn Cương nói cũng nhẹ nhàng, một chiếc dù mát mẹ chỉ có tể chấp quan mới có thể có được, bao nhiêu người cầu cả đời cũng không thể cầu tới tay. Từ khi khai quốc đến nay, tể chấp hai phủ Đông Tây cộng lại mới bao nhiêu, có vượt qua 200 hay không? Đáp án hơn phân nửa là phủ định, cũng chỉ hơn 100 điểm mà thôi. Chỉ là hơn trăm năm qua, văn võ bá quan thiên hạ tổng số lại có bao nhiêu? Tích lũy lên đến con số 10 vạn. Một phần ngàn, một phần vạn tỷ lệ mới có thể có được chân vật, ở trong lời nói của Hàn Cương giống như là dù giấy dầu bán ở ven đường. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Nhưng Thẩm Quát nhìn gò má Hàn Cương quá trẻ tuổi, cũng chỉ với tuổi chưa đủ để thăng chức lên làm một đường đô chuyển vận sứ, học sĩ long đồ các Hàn Cương mới có tư cách nói như vậy. Thẩm Quát hồi tưởng chính mình, lúc trước Thanh Lương tán đối với mình mà nói, kỳ thật đã là có thể đụng tay đến, nếu như không có chuyện hận lúc trước kia, nói không chừng lần này triều đình biến cục, nhà mình có thể từ trong đó đào được một khối hoàng kim lớn nhất. Thẩm Quát cắn môi dưới, độc xà tên là hối hận bồi hồi không đi nơi sâu nhất trong tâm linh của hắn. Chương 222, có thể là Tân Lương Thế Gia. Chương 222, có thể là Tân Lương Thế Gia, bà. Nói là tiệc tẩy trần, nhưng Hàn Cương và Thẩm Quát đều không uống rượu trong bữa tiệc. Tiệc rượu qua đi, nhóm người Hàn Cương được an bài đến ở lại khách sạn dần. Thẩm Quát thì đi trước dẫn đường, mời Hàn Cương đến hậu đường. Vừa vào đại sảnh đã nhìn thấy một mô hình sa bàn vuông 6 thước. Hàn Cương không lấy làm lạ, Thẩm Quát chủ trì chế tác sa bàn Hy Hà Lộ, so với loại hình cũ năm đó mình chế tác, chính xác hơn rất nhiều, trên đo lường đo đạc, trình độ của Thẩm Quát so với Hàn Cương còn mạnh hơn xa, sau khi Thẩm Quát đến Đường Châu, đương nhiên cũng sẽ không vứt bỏ sở trường đặc biệt của mình. Chỉ là đi vào mới phát hiện, tấm sa bàn do Thẩm Quát chế tác này, so với hắn dự tính còn tốt hơn nhiều, đây là một mô hình sa bàn lấy Tương Hán Tẩu Cừ làm trung tâm, tạo nên địa hình xung quanh núi Phương Thành. Tỷ lệ xích, kinh vi tuyến, đồ thị, đánh dấu phương vị, đánh dấu địa đồ đời sau nên có, tất cả đều không thiếu, trong đó có công lao của Hàn Cương, nhưng phần nhiều vẫn là thiên tài của Thẩm Quát, nhưng quan trọng nhất là, sa bàn này không giống với bản đồ Đường Châu mà Hàn Cương nhìn thấy khi còn ở kinh thành, có sự khác biệt rất lớn. Trừ bỏ vấn đề độ tinh tế, chủ yếu là diện tích khu vực gập ghềnh khó có thể thông hành như vùng núi, mà diện tích bình nguyên thì lại phóng đại. Đây là lấy phi điệu đồ làm gốc. Thẩm Quát rất tự đắc gật đầu, chính là phi điệu đồ. Phi điệu đồ là phương pháp chế tạo mà Thẩm Quát đề xướng. Cái gọi là phi điệu đồ, ý nghĩa chính là bản đồ mô phỏng theo địa hình mà chim bay thẳng tắp vẽ ra, bài xuất quấy nhiễu địa hình địa mạo. Bản đồ trước đây bị ảnh hưởng bởi địa hình và diện mạo, nhiều khi sẽ tham chiếu hành trình thực tế, những nơi càng khó đi thì sẽ có sai số càng lớn. Điểm này đương nhiên có vấn đề, ở vùng núi, một ngày 30, 50 dặm, đến trên đồng bằng, 100 dặm cũng rất bình thường, cho nên bản đồ vẽ ra có sự khác biệt rất lớn với địa hình thực tế. Nhưng sử dụng hàng ngày ngược lại hiệu quả không kém. Dù sao bản đồ lúc này, đa số dùng để chỉ huy hành quân, tham khảo bản đồ có thể xác định ngày hành trình thực tế. Hôm nay Thẩm Quát vẽ bản đồ cùng sa bàn sử dụng phi điệu đồ, khoảng cách trên bản đồ như chim bay trên không, bài trừ địa mạo dẫn tới khoảng cách sai lệch, dùng cách nói của đời sau nói là địa hình thực tế vuông góc chiếu đến khoảng cách mặt bằng. Một chế độ pháp này rốt cuộc là ai phát minh bây giờ là nói không rõ, nhưng xuất phát từ chế độ lục thể, tỷ lệ, phân suất, tấn đại bùi tú xác định, chuẩn vọng, trong đạo, cao thấp, vùng, thẳng, nguyên tắc chế độ này là không hề nghi ngờ. Hàn Cương là Thẩm Quát bắt đầu từ khi chế tác Hà Lộ Hy Hà cùng Sa Bản mới lần đầu tiên nhìn thấy, mà có thể chế tác ra phi điệu đồ, lấy cái này để chế tác Sa Bản, thật ra là kết quả sau khi đo đạc dụng cụ cùng thủ pháp lên một bậc thang. Tuy nhiên, bước địa lý Đường Châu trước mắt này tiến thêm một bước so với 2 năm trước, Hàn Cương chỉ vào xa hỏi, chính xác hơn nhiều so với trước đây. Trong đó, có phải ngươi lại có phát minh gì hay không? Đúng vậy. Thẩm Quát tự phụ gật đầu, mấy ngày trước đo đạc thế núi, đường thủy cao thấp, cùng với đường đi xa gần, ngu huynh cải tiến kinh vĩ nghi cùng dụng cụ đo khoảng cách một phen. Chỉ là thời gian quá ngắn, chỉ có thể vội vàng mà thôi. Nếu cho ngu huynh thêm 2 năm, sơn thủy Đường Châu liền có thể đều ở trên đồ. Đáng tiếc tồn trung huynh không nhất định có thể có 2 năm. Hàn Cương cười nói, một khi tương hán vận chuyển được đạt thông, Đường Châu há lại là nơi đã hiển. Hàn Cương nói dễ nghe, kỳ thật chính là muốn để Thẩm Quát bán mạng, nhưng Thẩm Quát nghe được cũng cao hứng, nếu không phải vì lấy công chủ tội, đi Giang Nam không phải tốt hơn Đường Châu sao? Hàn Cương và Thẩm Quát làm cộng sự thời gian cũng không dài, giao tình của hai người chính là dựa vào hứng thú chung của hai người đối với khoa học tự nhiên mà dần dần phát triển. Tương đối mà nói, Hàn Cương là cố ý làm, Thẩm Quát xuất phát từ bản tâm, vừa nói đến cơ giới cấu tạo, lập tức liền trở nên thao thao bất tuyệt. Mô hình Sa Bàn vẫn coi như bình thường, nhưng Thẩm Quát biểu diễn cho Hàn Cương lại khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Không ngờ lại là mô hình nhiều cấp thuyền, không phải đặt ở trong hậu đường, mà là ở trong hậu hoa viên của Châu Nha, đặt ở trên một dòng nước chảy từ bên ngoài đưa tới. Cả mô hình thuyền áp có một người lão đạo, từ cao đến thấp chia 5 cấp, cửa cống mở mở đều có thể thông qua bàn kéo để thực hiện. Mà nước chảy trong miệng sông là dựa vào một xe nước nhỏ để cung cấp. Thẩm Quát ra lệnh một tiếng, dùng nhân lực thúc đẩy gồng nước nhỏ liền ào ào nâng nước lên đến tận cùng của miệng cống thuyền, để cho dòng nước trong suốt từ trên chảy xuôi, cửa cống trên miệng cống dưới sự khống chế của bàn kéo mở ra theo thứ tự, để mô hình một chiếc thuyền gỗ nho nhỏ dọc theo thông đạo miệng cống thuyền, từ chỗ thấp nhất trên mặt nước một mực ngược lên đến gần một tầng cao nhất của một người. Thẩm Quát chỉ vào mô hình thuyền áp, nói với Hàn Cương, "Ngọc Côn ngươi phát minh một chút liền giải quyết vấn đề khó khăn thuyền vượt qua đê đập, nhìn thì đơn giản, nhưng nếu không điểm phá, mặc cho ai cũng không nghĩ tới." Hàn Cương lắc đầu, "Ta chỉ làm mưu đồ văn trường, thứ thực hiện được vẫn phải dựa vào thủ đoạn của ngươi." Hàn Cương và Thẩm Quát tân bốc lẫn nhau một hồi, cuối cùng cười ha ha một tiếng. Thẩm Quát lại hỏi, "Ngọc Côn ngươi có phải tính toán đem Tào Ti trị an tại Tương Châu hay không?" Hàn Cương gật đầu, "Tương Dương là ngọn nguồn của Tào vận, Tương Châu thích hợp hơn là Dương. Vậy ngươi tốt nhất có thể lưu lại một hai người tâm phúc ở Đường Châu, như vậy ta và ngươi cũng dễ liên lạc." "Cũng tốt, chỗ ta vừa vặn có hai ứng cử viên thích hợp." Hàn Cương gật đầu, đông nhiên lại nghĩ tới điều gì, hai ngày trước khi còn ở Lạc Dương, Lý Sở lão Lý Sở nói con trai thứ của hắn có chút tài cán trong công trình, muốn tiến cử hắn vào trong màn của ta. Chờ sau khi nha nội Lý Nhị đến, ta sẽ sắp xếp hắn ở lại Đường Châu, ở lại bên cạnh ngươi chờ sai khiến. Lý Sở lão là người thông minh, có thể biết tâm ý của ta. Thứ tử của Lý Nam Công, hình như là người thi đỗ tiến sĩ nhiều lần mà không đậu được, nghe nói đã vứt bỏ công danh, đi ra ngoài vân du. Còn thật sự dám để cử tới. Thẩm Quát không kiêng dè gì mà chế nhạo, nếu Lý Sở lão có thể bất tư tâm, cũng không đến mức 40 năm quan trường mới đến vị trí hiện giờ. Hàn Cương cười một tiếng. Thẩm Quát nói không sai, Lý Nam Công đương nhiên là thấy được chỗ tốt khi đã thông Hán Tẩu vận, mới nghĩ trăm phương ngàn kế nhét thứ tử hắn thi không đỗ tiến sĩ vào mạc phủ Hàn Cương. Nhưng Lý Nam Công là chuyển vận phó sứ, trong Tào Ti có rất nhiều việc không thiếu trợ thủ của hắn, Hàn Cương cũng không ngại đến phân công lao cho người rảnh rỗi, Lý Sở lao ra học Nguyên Nguyên, nói vậy thứ tử của hắn trong việc trị cũng có thể có giúp ích. Hàn Cương cùng Thẩm Quát tán gẫu tới đêm khuya, về tới dần tất quán, ngủ 2 canh giờ ngắn ngủi, Hàn Cương lại cùng Thẩm Quát đi ra ngoài thành, xem xét thông đạo sắp trở thành đường thủy và tắc nghẽn của Tương Hán. Châu trị của Đường Châu nằm ở huyện Bí Dương, châu trị của Tương Châu đương nhiên là ở Tương Dương, khoảng cách giữa hai nơi rất gần nhau, hơn nữa có thể thông qua việc tiết ra nước liên thông, giao thông vô cùng thuận tiện. Tiết thủy này là một trong những bộ phận quan trọng nhất của Tương Hán Tốn Cử. Đoạn phía nam của Tương Hán Tốn Cử là Hán Thủy, sau khi thủy vận từ Hán Thủy đến Tương Dương, bèn chuyển từ Tiết Thủy lên phía bắc, đến Tiết Dương. Sau khi Tiết Dương, chuyển vào Tiết Thủy thượng du chặn dòng nước, tiến đến dưới núi Phương Thành. Mà con đường cần mở, xây dựng đê đập để thăng thủy thế, đều là từ thượng du ngăn nước thiết trí cùng xuất phát, vượt qua núi Phương Thành, hội tụ vào Sa Hà ở chân núi phía bắc. Sau khi dòng nước chảy qua miệng núi Phương Thành, tiếp theo chính là một đường bằng phẳng, thẳng đến Khai Phong, con đường chân chính cần phải mở thật ra rất ngắn, tuyệt đại đa số đoạn đường đều có thể mượn dùng đường thủy hiện có. Nếu không phải vì địa thế miệng sông Phương Thành làm cho người ta thở dài, thông đạo thủy vận khó có được như thế, tuyệt đối không thể bị từ bỏ. Đầu xuân đào hoa tuyển đã qua, mà mùa hè chưa đến, tiết nước cũng lộ ra đặc biệt hòa hoãn, nhưng nguồn gốc bắt nguồn từ nước sông sâu trong núi Phương Thành, có đủ chiều sâu, có thể đi thuyền cương ngạch định giá 700 nguyên liệu. Nhưng Hán thủy, tiết thủy đều có đủ nước sâu, chỉ cần thanh trừ mấy chỗ danh sông hiểm trở trên thượng du, cương thuyền tiên liệu thậm chí 1500 nguyên liệu đều có thể đến dưới núi Phương Thành. Thẩm Quát và Hàn Cương dừng ở bờ sông Mã, nhìn nước chảy róc rách. Qua huyện Bí Dương, đường sông đổ tắc nước sẽ trở nên nông hơn. Lúc Hàn Cương đi qua núi Phương Thành xuôi nam, đã kiểm tra tình hình đường thủy ven đường, biển thủy vì có thể đi qua 700 thuyền cương, nước sâu phải cam đoan trên dưới 6 thước. Thuyền tiên liệu, 1500 thuyền nguyên liệu, lại nên lấy bao nhiêu? Nói thế nào mới có thể để cho 1500 chiếc thuyền nguyên liệu đi thông tới núi Phương Thành? Xây sông thấp để nâng mực nước, liên tục xây sông, có thể nâng cấp mực nước dọc đường lên. Thẩm Quát đáp, giống như là linh kênh. Thẩm Quát gật đầu, để khơi thông ly thủy và tương thủy, người Tần đã xây dựng một bình thiên lớn nhỏ ngăn sông ở Tương Thủy, nâng cao mực nước thượng du, lại phân ra một bộ phận dòng chảy Tương Giang chảy vào Linh Tuyển. Nhưng bởi vậy, câu thông thượng du hạ du Tương Thủy đã bị bình thiên lớn nhỏ chặn lại, vì có thể để cho thuyền bè thuận lợi lui tới thượng du sông Tương Thủy, liền lại mở ra một con mương Bắc cử. Nếu thiết lập chốt thuyền, cũng không cần mở kênh Bắc, trực tiếp dùng nắp cống lật qua ngăn lại bờ sông Thiên Bình bằng phẳng của Tương Thủy. Mà trong Linh Cử, cũng không cần 36 đấu môn, một cái chốt thuyền là đủ. Chỉ vào nước sông trước mặt, trên cấp độ ngăn nước lập hồ nâng cao mực nước, thuyền cương thông qua một cái chốt thuyền cấp 2 liền vượt qua một cái đập sông Bắc, mấy cái chốt thuyền sau khi lướt qua, rất dễ dàng có thể đến thượng du. Hàn Cương tràn đầy cảm xúc gật đầu biểu thị đồng ý, hắn rất quen thuộc với Linh Cử, Thẩm Quát nói rất có đạo lý. Hơn nữa sau khi xây dựng hiện, Thẩm Quát tiếp tục nói, dẫn nước tới đất cũng trở nên thuận tiện hơn, còn có các loại dụng cụ sử dụng thủy lực như gồm nước, đều có thể phát huy tác dụng. Có Thẩm Quát, quả nhiên tiết kiệm không ít chuyện. Mở ra tương hán tầm cử, nan đề lớn nhất chính là làm sao để cho nước kênh vượt qua thành trì nhìn như bằng phẳng nhưng so với hai bên nam bắc đều cao hơn 6 trượng. Hiện tại do Thẩm Quát ở Đường Châu chủ trì công dịch, một mặt nâng lên mực nước, một mặt khác thì đào sâu xuống sông, Nhữ Châu phía bắc lại thêm phối hợp, muốn đánh thông một cửa hải này, lại là dễ dàng, chỉ cần thời gian mà thôi. Hiện tại Hàn Cương muốn làm chính là tu sửa quỹ đạo của phương thành thác khẩu. Sau khi đã thông thủy vận, hoàn toàn có thể giao công tác hoàn thành cho Thẩm Quát làm, mình chỉ cần hưởng thụ thành quả ở Tương Dương là được. Hàn Cương thậm chí có thể tặng công lao cuối cùng cho Thẩm Quát, chiếm công lao khởi xướng và khống chế đối với hắn mà nói đã đủ rồi, mục tiêu bây giờ của hắn là địa vị học thuật, mà không phải công tích trên thực tế. Chương 223. Có thể làm tân lương thế, 1. Chương 223. Có thể làm tân lương thế, 4. Hàn Cương đã lên đường đi Tương Dương rồi sao? Vương Khuyết gật đầu, xem như trả lời vấn đề của phụ thân hắn. Hành động của chuyển vận sứ kinh Tây Lộ cũng không phải bí mật, nhất là mấy ngày trước, phủ lệ chi tranh Lạc Dương được đông đảo quan viên kinh thành chú ý, kết quả sự kiện đó quan hệ đến đảng phái cũ mới tranh đấu trước mắt, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến chính cục tương lai phát triển. Nhưng sau khi Hàn Cương nhượng bộ, lại đẩy Văn Ngạn Bác vào trong hố. Càng ngày càng nhiều người không đáng giá với hành vi của Văn Ngạn Bác, ngược lại ủng hộ Hàn Cương. Một chiêu lấy lui làm tiến này làm tốt lắm. Vương Thiểu vỗ tay vì thế, nhịn không được khen, thủ đoạn của Hàn Ngọc Côn quả nhiên lợi hại. Vương Khuyết nhìn phụ thân của mình, trong lòng có bất đắc dĩ, tối đầu nhắc nhở lần nữa, đại nhân, hành lễ đã thu lại rồi. Vương Thiểu hung hăng liếc trưởng tử một cái, gấp cái gì? Thiên tử phái người đến thúc dục hay sao? Vương Khuyết trầm mặc. Vương Thiểu đi làm, Vương gia Nam Hạ, đích sắc không phái người đến thúc dục. Nhưng Vương Thiểu xem như vì tội mà rời đi, trước mắt đương nhiên chỉ có càng nhanh rời khỏi kinh thành càng tốt, như vậy mới có thể cho thiên tử thấy mình biết sai, thành tâm thành ý tiếp nhận sự phạt, nguyện ý thái độ sửa đổi như vậy. Vương Thiểu liếc trưởng tử muốn nói lại thôi, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Nhưng hắn lập tức lại cười khổ lắc đầu, thật quá sơ suất. Vương Thiểu không ngờ vì một vị trí tham chi chính sự, Trương Hàm lại liên lạc với Thái Sắc có lẽ còn có Lữ Huệ Khanh. Thái Sắc cũng đích xác không phụ danh tiếng hắn vừa mới xông ra, một băng đạn liền khiến Vương Thiểu không thể không dẫn tội xin tử. Tội danh khác còn dễ nói, với ý định ổn định triều cục hiện tại của thiên tử, Tây phủ hẳn là sẽ không thay đổi trong thời gian ngắn. Nhưng đổi lại là tội danh trích dẫn tư nhân trong thôn, thiên tử lại khó có thể chịu được dạng phó sứ cơ mật này. Nếu như lại lưu mình lại, thiên tử chỉ sợ cũng sẽ lo lắng mình sẽ đem càng nhiều công khí quốc gia trở thành công cụ tư nhân thụ thụ. Không có bác bỏ vạch tội trước tiên, cũng không có ngay lập tức lấy lui làm tiến, chỉ hoan thời gian, kết cục trước mắt ảm đạm rời kinh của mình cũng đã định sẵn. Thiện nghi cho Trương Hàm. Đứng trên lầu 2 tầng hậu viện, Vương Thiểu lạnh lùng nhìn Trương phủ cách đó không xa, trong lòng vẫn hận không thôi, tiện nghi cho tiểu nhân thế này. Thái Sát kia quyết không tha cho hắn, đã chặn đường phía trước, bị ngự sử trung thừa giống như chim chóc trên cây, một phát xạ kích chuẩn xác hữu hiệu, liền bị bắn rơi xuống, nhưng Trương Hàm lại không có bất kỳ vẻ vui mừng nào. Nhị đệ Trương Khải của Trương Hàm đương nhiên biết huynh trưởng của hắn vì sao mà tức giận, một phong băng đạn này của Thái Sát căn bản không giống như là lời bên ngoài nói, là được Trương Hàm bày mưu đặt kế, mà là hắn độc đoán độc hành. Hiện giờ trong chính sự đường chỉ có một tham gia, Trương Hàm đương nhiên cũng muốn chuyển chức đông phủ. Nhưng y không nghĩ tới thông qua hãm hại Vương Tiểu mà cướp được cơ hội, thậm chí không nghĩ tới lần này có thể có cơ hội chuyển nhiệm vào chính sự đường. Lữ Huệ Khanh làm tham chi chính sự trong chính sự đường, mình muốn làm đồng liêu với hắn, người đầu tiên đi ra phản đối rất có thể chỉ có một vị Lữ Cát Phủ này. Hơn nữa trong đảng mới, cũng cần một người thích hợp để khống chế xu mật viện, trong lúc nhất thời Trương Hàm căn bản không thể rời khỏi Tây Phủ. Nhưng hành động của Thái Sắc khiến hắn trở thành mục tiêu công kích, khiến Vương Tiểu oán hận mình. Bằng không với giao tình của hắn và Hàn Cương, hắn và Vương Tiểu duy trì quan hệ tốt đẹp trở lên là lựa chọn duy nhất của Trương Hàm. Có phải là Lữ Cát Phủ bày mưu đặt kế không? Trương Khải hỏi. Ông ta vừa mới đưa phụ thân Trương Du lên kinh, nào ngờ trong chớp mắt đã ngay trước mắt ông ta. Là em của Trương Hàm, Trương Khải vẫn tương đối rõ ràng cục diện trên triều đình hiện giờ, còn có vị trí huynh trưởng của ông ta đang đứng. Không đến mức. Tuy nói Thái Sắc thường thường thụ mệnh người, nhưng Lữ Huệ Khanh còn không đến mức dùng thủ pháp bực này để hãm hại vi huynh. Trương Hàm lắc đầu, trầm giọng nói, hắn không rảnh. Hiện giờ Lữ Huệ Khanh đang khua chiêng gõ trống chuẩn bị thực pháp, dự định mô phỏng theo Vương An Thạch năm đó, thông qua thi hành chính sách mới, từ đó thừa thế mở rộng phạm vi quyền lực của mình. Dưới tình huống như vậy, Lữ Huệ Khanh cũng sẽ không gây thêm chuyện, vụ trộm tới hắt Trương Hàm một tay. Tỷ lệ Trương Hàm có thể vào chính sự đường quá nhỏ, mà dùng sách lược bực này, cũng chỉ là Vương Tiểu xui xẻo, Trương Hàm chẳng qua là hỏng chút thanh danh mà thôi. Mà trước mắt nếu lại ầm ĩ với Trương Hàm, Lữ Huệ Khanh còn có mấy người có thể làm trợ thủ của hắn. Mục tiêu của hắn bây giờ là Vương Diệp, đối mặt với Lữ Huệ Khanh mấy ngày nay hùng hổ dọa người, Vương Anh thì không làm gì cả, mỗi ngày vào triều đều là dặn dò khúng núm với thiên tử, không ngừng lặp lại ba câu, thỉnh thánh chỉ, đã được thánh chỉ, hoàn toàn không có ý nghĩ của mình. Nhưng làm tể tướng một tháng, cũng đã hạ xuống một danh hiệu, ba chỉ tướng công. Khi trong chính sự đường chỉ còn lại một tể tướng như vậy, bất luận đổi lại là ai đến làm tham chi chính sự, đều sẽ không nhịn được nghĩ cách lấy được quyền lực lớn hơn, Lữ Huệ Khanh tự nhiên cũng không dành phân tâm vào việc khác. Nhưng thủ đoạn mà Lã Huệ Khanh chuẩn bị sử dụng lại khiến Trương Hàm cảm thấy không thích hợp. Chỉ là cục diện chính trị trước mắt khiến Trương Hàm không thể nói ra suy nghĩ của mình, hắn còn chưa chuẩn bị tốt để lập thế lực mới trong đảng. Cộng thêm một đao sau lưng Thái Sát, khiến Trương Hàm lúc này chỉ có thể duy trì trầm mặc, rời xa một ao nước đục trong chính sự đường. Trương Hàm đau đầu muốn chết, thế cục trước mắt càng ngày càng khiến người ta xem không hiểu. Đẩy cửa sổ ra, gió đêm đầu hạ liền tràn vào. Trương Hàm từ trong sùng nhân phường nhìn về phía vị trí hoàng thành, dưới bóng đêm tường thành hoàng thành, làm nổi bật một loạt ánh đèn ảm đạm trên đầu tường, lộ ra vẻ u ám mê. Làm hoàng đế 11 năm, tâm tư Triệu Tuân càng thêm sâu thẳm, càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu. Giống như hoàng thành dưới bóng đêm, rõ ràng là thấy được, nhưng cẩn thận nhìn qua, chi tiết lại là một mảnh mơ hồ. Rốt cuộc thiên tử muốn làm gì? Không ai có thể hiểu được. Hiện tại Lạc Dương gió êm sóng lặng. Một phen phân tranh trước đó của Hàn Cương và Văn Ngạn Bắc dường như đã lắng xuống dưới sự nhượng bộ của Hàn Cương. Cộng thêm Hàn Cương xuôi nam tránh lui, thoạt nhìn kinh Tây lộ đã không có vấn đề, lại càng không ảnh hưởng đến việc Triệu Trinh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Chỉ là Triệu Tuân vẫn cảm thấy Văn Ngạn Bắc lòng dạ hẹp hòi là nguồn gốc của toàn bộ sự việc, nhưng cũng có tâm cơ của Hàn Cương mà cảm thấy kinh ngạc. Triệu Tuân cũng không phải kẻ ngu, sau khi đồng quán trở về, cho dù Triệu Tuân chỉ nghe y thuật lại một vài chi tiết, nhưng Triệu Tuân lại có thể nhìn ra được, hành động sau khi chịu nhục của Hàn Cương là sự trả thù tàn nhẫn của vị đô truyền vận sứ trẻ tuổi này không thấy máu lại vẫn như cũ. Thật không đơn giản. Triệu Tuân nghĩ, nguyên lão ba Triệu Văn Ngạn Bắc, một chút sai lầm đã bị Hàn Cương bắt được. Mà phản kích của Hàn Cương hoàn toàn là dựa thế ép người, để Văn Ngạn Bắc không có quyền thế và quan hệ, lại bất lực với hắn. Ngoài thanh danh ra, trước mắt Văn Ngạn Bắc cũng đã vì nhi tử Văn Cập Phủ làm chuyện này mà dâng tấu thỉnh tội. Không luận Văn và cuối cùng phủ phán như thế nào, Văn Ngạn Bắc cũng chỉ có một con đường có thể đi. Mà Hàn Cương thì là mang theo thanh danh tốt từ trong thành Lạc Dương, ung dung xuôi nam Tương Dương. Nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ chính là muốn ở Tương Dương đem con đường phía Tây Tào Ti quyết định, mà sau khi hắn rời xa Lạc Dương, Văn Ngạn Bắc thậm chí là người thừa kế của hắn, càng phải phối hợp với công tác của Hàn Cương, nếu không chính là vấn đề lớn trên danh tiếng. Hàn Cương tâm thuật khó dò, vẫn nên ở ngoài kinh thành vài chục năm, nhìn cho rõ ràng hắn. Vừa rồi chính là Tào Thị nhắc tới đề tài liên quan đến Hàn Cương, trước mắt lại nhắc nhở Triệu Tuân, đừng để hắn vào kinh quá sớm, càng không thể để hắn tấn thân hai phủ quá sớm. Hàn Cương cũng không phải là thuần thần. Đối với điểm này, Triệu Tuân cũng không cảm thấy kinh ngạc. Có thể trở thành một trong số ngàn vạn người trở thành tiến sĩ giỏi, đại thần có thể nổi bật trong quan trường mấy vạn quan viên, đương nhiên không phải là thần tử ngu ngốc không biết âm mưu quỷ kế, không chỉ biết trung thành. Mà Hàn Cương lại là người nổi bật trong triều thần, nào có đạo lý thua người. Nương nương yên tâm, nhi thần hiểu rõ. Triệu Trinh cung kính nói. Trong lòng lại nghĩ, Hàn Cương nếu lập công trên kênh Tương Hán, ngày sau lại an bài hắn đi Hà Bắc, chỉnh đốn lại Đê Hoàng Hà một phen. Bất luận như thế nào, lúc này đây, Triệu Trinh cũng sẽ không nói Hàn Cương vào kinh quá sớm. Hàn Cương cho tới nay đều là tài trí nổi danh hậu thế, hắn đương nhiên không đơn giản. Nếu đặt ở trong triều đình, chỉ sợ bất luận là vị trí gì, đều có thể giao ra một phần bài thi khiến người ta không thể không kinh ngạc tán thán. Chỉ cần làm một chút so sánh với thần tử khác trong triều, là có thể làm cho Triệu Cát không thể không để bạt hắn. Thậm chí trong thời gian ngắn, ngay cả con đường thông hướng hai phủ cũng có thể mở ra cho hắn. Lấy tuổi và tài cán của Hàn Cương mà nói, một khi thân trèo lên hai phủ, ngày sau quyền khuynh triều dã, thậm chí có thể hơn xa Hàn Kỳ. Nhưng đặt hắn ở ngoài kinh thành, để hắn không ngừng điều động ở các lộ các châu, vừa không lãng phí tài năng của hắn, cũng có thể ép xuống danh vọng của hắn. Để hắn tích lũy danh vọng một hai chục năm lại vào kinh thành, ngày sau giống như nhạc phụ của hắn xuất lực vì nước, truyền lưu đến đời sau, nói đến cũng coi như là một câu chuyện hay. Tào Thị ngẩng đầu, hai mắt đã mở, nhìn Triệu Tuân trưởng thành. Nếu không phải bởi vì đứa cháu này ở giữa cứu vãn, năm đó thật sự muốn cùng đứa con bất hiếu kia cá chết lưới rách. Bất quá một chút phân tranh năm đó sớm đã trở thành chuyện cũ năm xưa, Tào Thị cũng đều ném ra sau đầu, hiện tại bà quan tâm chỉ có Giang Sơn đại tống. Cũng là lao thân nhiều lời, xem ra quan gia đã sớm có định kiến. Triệu Tuân khom lưng xuống, nhi thần trẻ tuổi hiểu biết, còn có rất nhiều chỗ cần nương nương chỉ điểm. Tào Thị cười một tiếng, trong mắt lại không có bao nhiêu ý cười. Đứa cháu này của bà, ngồi ở trên ngự tháp trong đại khánh điện, đã càng ngày càng lão luyện thành thục, không còn là thanh trí năm đó. Cũng giống như quá khứ ông kiên trì tân pháp, hôm nay xử trí đối với triều chính vẫn là toàn bộ bằng bản tâm. Trước mắt cũng chỉ có một ý nghĩ mới có thể thoải mái gật đầu thụ giáo như thế, đổi lại là chuyện khác, không phải bằng mặt không bằng lòng, chính là khéo léo từ chối, thậm chí là cầm phân tranh luận. Sau Vương An Thạch, không còn triều thần nào có thể chi phối thiên tử, cũng không phải chuyện xấu, Tào Thị cũng coi như là có thể yên tâm một chút, nghỉ ngơi trong cung một phen. Chương 224. Có thể làm tân lương thế, 2. Chương 224. Có thể làm tân lương thế, Nam. Vương Thiểu Gia chi Sở Châu. Tin tức này không lâu sau khi Hàn Cương đến Tương Dương đã truyền đến tai hắn. Thế gian không thể thiếu người truyền tin tức cho hắn, thậm chí còn không đợi phân phó đã công bố công báo hơn một năm gần đây, đóng gói chỉnh tề đưa tới cho hắn. Quả nhiên vẫn là như thế. Hàn Cương thở dài, Vương Thiểu cuối cùng vẫn không thể tránh được kiếp nạn này. Hắn xem là công báo mới nhất, bên trên không chỉ nói Vương Thiểu, còn có an bài nhân sự các phương diện khác trên triều đình, đối với việc phán đọc biến động trên triều đình, có trợ giúp to lớn không thể xóa bỏ. Hàn Cương gấp công báo mới đưa tới một cái, hắn liền thay đổi trang tiếp theo. Ba vị xu sứ ổn định Tây phủ 5 năm, hiện giờ trước sau rời khỏi kinh thành, mà trong chính sự đường Đông phủ cũng giống như đèn kéo quân. Sự dung chuyển của nhân sự hai phủ, tựa như cuồng phong mưa rào ngoài phòng, chỉ thấy là càng ngày càng mãnh liệt, lại không biết lúc nào mới có kết quả. Nha thự cũng là kinh Tây Nam lộ chuyển vật ti, hiện tại sau khi Hàn Cương mang theo cả nhà già trẻ vào ở, cũng chỉ là xóa chữ Nam mà thôi, kinh Tây lộ chuyển vận ti nha thự. Tòa nhà này do hơn 40 tòa lầu các lớn nhỏ tạo thành, quy mô hoàn toàn phù hợp với thân phận một gã chuyển vận sứ. Bất quá kiến trúc này so với tuổi của Hàn Cương còn lớn hơn, đã là tuổi già sức yếu, ước chừng hơn 30 năm không có tiến hành chỉnh tu toàn bộ một lần. Từ đại đường phía trước thẳng đến cuối cùng tiến vào hậu hoa viên, cơ hồ mỗi một chỗ lầu các đều là mưa rột gió bay. Cửa sổ thư phòng Hàn Cương, ở đầu hạ báo táp ào ào vang lên, nước mưa cùng gió lốc từ khe hở cửa sổ trên vào, sau khi dùng sợi tơ sợi bông chặn khe hở, cảm giác tốt hơn một chút, nhưng nước thấm trên trần nhà cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nước mưa từ trên nóc nhà rơi xuống không phải tích tích tiếp, mà là hầu như chạy thành một dòng nước, mấy cái bình nhỏ đựng nước sốt đặt ở nơi nhỏ dọn, đảo mắt đã tích góp non nửa vò. Trong phòng khắp nơi đều là nước, trên bàn đất đều ướt sũng, nước mưa chảy dọc theo giá sách. Nhưng Hàn Cương lại không đau lòng tàng thư của mình, hắn luôn chỉ cảm thấy hứng thú với nội dung trong sách, cũng không để ý đi thu thập cái gọi là sách quý, cho dù tất cả đều ngâm nát, cùng lắm thì lại dùng tiền mua là được, dù sao bên trong cũng không có phiên bản quý giá gì. Hắn bình yên ngồi trong thư phòng ngâm ướt, tiếp tục lật xem công báo của hắn. Vương Cùng ở bên ngoài hô một tiếng, chờ giây lát, đẩy cửa đi vào, nhìn Hàn Cương vẫn bất động như núi, Vương Cùng vừa tức vừa buồn cười, vừa rồi mấy gã sai vặt đi qua, đều nói quan nhân ngươi khí độ thể tướng, nước mưa cũng sắp đến nơi rồi, còn không núp ních. Hàn Cương nở nụ cười, ném công báo lên trên bàn đọc sách, nếu vi phu có năng lực dầm mưa chính là khí độ thể tướng, người bán hàng rong trên phố xá bên ngoài đều là thể tướng dự khuyết. Trên bàn sách vừa mới lau qua, tất cả đều là vết nước. Vương Ngao ngồi dưới công báo còn chưa hoàn toàn ướt đẫm, vội vàng bốc ra, hai đầu ngón tay nắm chặt trong tay, tùy ý liếc mắt, đối với việc Vương Tiểu xuất ngoại cũng không cảm thấy kinh ngạc như thế nào, trước đó dấu hiệu quá nhiều, mà Hàn Cương cũng nói với nàng có thể Vương Tiểu sẽ ra ngoài, chỉ là bình tĩnh hỏi một câu, rốt cuộc Vương Phó Xu cũng ra ngoài rồi. Hàn Cương gật gật đầu, thở dài nói, Vương Tử Thuần rời Tây phủ, Nguyên Hậu tiến vào Đông phủ, nhân số không ít, nhưng việc này loạn. Thật không biết một năm sau, trong hai phủ còn có mấy người có thể bình yên vô sự. Quan nhân thật sự là lo lắng thay cho cổ nhân. Vương Cùng cười nói với Hàn Cương, quan nhân không cần quan tâm chuyện trên triều đình. Chẳng lẽ đây là việc của Kinh Tây chuyển vận sứ sao? Nói cũng đúng. Hàn Cương cười tự dễ ước, mình quan tâm quá mức, kỳ thật bất luận tính danh trong hai phủ thay đổi như thế nào, hắn đều là người không liên quan, căn bản không nên suy nghĩ nhiều, không nên quản, cũng không quản được, chỉ có thể là xem náo như thôi. Sau khi Vương Tiểu ra ngoài, ngay sau đó chính là Nguyên Giáng vào chính sự đường. Trước sau còn kém một ngày, cho nên đăng lên cùng một công báo. Nguyên Giáng là người đồng tình với đảng mới, nhưng cũng không có cờ xí tươi sáng đứng về phía đảng mới. Luận tư lịch, Nguyên Giáng có thể ngạo thị cùng thế hệ, bối phận trên quan trường có thể so sánh với Văn Ngạn Bác, Phú Bẩn, so với Vương An Thạch còn lớn hơn mười mấy tuổi, chỉ là thăng chức chậm một chút. Làm tam thi sứ, Hàn Lâm học sĩ, biết phủ khai phòng, trước mắt rốt cuộc cũng làm được chức trách tham tri chính sự. Hàn Cương và Nguyên Giáng không quen nhau, nhưng gần như đồng thời thăng chức Hàn Lâm học sĩ, kiêm quyền biết phủ khai phòng, Hàn Cương lại cực kỳ quen thuộc Tô Tụng. Quyền biết phủ khai phong và Hàn Lâm học sĩ đều là bậc thang cuối cùng đi thông hai phủ, Tô Tụng trước mắt, bất kể là địa vị hay tư lịch, đều rất có thể là dự khuyết tham tri chính sự. Nếu như chính sự đường không thể cân bằng, nói không chừng Tô Tụng cũng sẽ bị chiêu mộ vào. Trong thời đại của Vương An Thạch, nếu muốn tìm một điểm cân bằng trên triều đình, e rằng còn phải mất rất nhiều thời gian để tiến hành điều chỉnh. Chỉ là tất cả những điều này đúng như Vương Cương nói, quả thật không liên quan gì đến Hàn Cương. Bỏ lại lo lắng cho người xưa, Hàn Cương cũng bỏ lại thư phòng ướt đẫm, cùng Vương Tiễn rời đi. Trong thư phòng ẩm ướt, tự có tôi tớ trong nhà đến quét dọn, nhưng vấn đề duy nhất chính là nếu không có một ngày nắng, quét dọn thế nào cũng sẽ biến trở về nguyên dạng, một chút cũng không thấy thay đổi. Lúc này nước mưa như rót, treo ngược xuống, thác nước trong suốt treo ở trên mái hiên trước hành lang. Hàn Cương mở tay ra đưa vào trong màn mưa, để nước mưa rơi xuống lòng bàn tay, cảm thụ được mát rơi ướt át, cùng với mưa to mấy liệt, nếu có thể tạnh sớm chút thì tốt rồi, đầu tháng tư đầu mùa hè, mưa quá chăm chỉ đối với hoa màu trong ruộng cũng không phải chuyện tốt, đối với dân chúng trong thành càng không tốt. Vương Cùng ở phía sau lắc đầu, trợ phu của hắn luôn quan tâm đến chính sự, bất luận là thân ở triều đình hay địa phương, rất ít khi thấy hắn có thể thoải mái một chút. Ngoại trừ xử trí công vụ trước mắt, chính là ở trong thư phòng viết những gì, hoặc là tiếp kiến khách khứa một chút, cũng không thấy hắn ra ngoài tìm quan kỹ uống rượu, thuận tiện đùa cợt phong lộng nguyệt. Không thông thi từ ca vũ, chỗ xấu của Cẩm Kỳ thư họa chính là ở chỗ này, sẽ chiếm cứ lượng lớn thời gian ham mê bất lương, Hàn Cương đương nhiên chỉ có thể đem tâm tư dư thừa đặt ở chuyện đứng đắn đương nhiên, vấn đề như vậy theo Hàn Cương thấy cũng không phải là vấn đề, hơn nữa điều này cũng làm cho hắn có thể dành ra càng nhiều thời gian nhàn hạ, đi cùng thê thiếp và nhi nữ của hắn. Hai ngày sau, mây đen bao phủ đoạn Nam Kinh Tây Lộ cuối cùng cũng tan thành mây khói. Chi phủ Tương Châu và chi huyện Tương Dương bị mưa to cuốn trôi trong nha môn, cuối cùng cũng có thể ra ngoài bận rộn. Hàn Cương cũng phái người đi kiểm tra và kiểm kê tổn thất do cơn mưa to lần này mang lại, đồng thời đề phòng có gian nhân lúc mưa to hôm nay, báo cáo tất cả những thiếu hụt trước đây của bọn họ đối với phủ kho lên. Hàn Cương tâm tư tỉ mỉ, lại biết rõ sự vô sỉ của các quan viên, sẽ không cho người ta cơ hội lợi dụng trận mưa to này. Kiểm kê tình hình thương vong và số lượng lương thực bị tổn thất trong kho, ước chừng mất khoảng 6 ngày, mà từ con số báo lên có thể thấy có rất nhiều chỗ đáng để Hàn Cương cau mày. Hàn Cương đang cầm danh sách báo cáo lên, cẩn thận xem xét từng hạng mục. Trên danh sách có rất nhiều chỗ đều được hắn dùng bút miêu tả ra, đó là hạng mục đáng giá thương thảo thậm chí xét duyệt. Nhưng mặc kệ Hàn Cương nghi vấn con số như thế nào, nhưng số người tử vong báo lên đều đã vượt xa dự tính tâm lý của hắn. Tử vong giả có hơn 160 người, đồng thời còn có hơn 600 nhà dân sụp đổ, về phần số người mất tích, đến bây giờ còn chưa có một số liệu chuẩn xác. Hàn Cương cau mày, đang nghĩ ngợi nên giải quyết vấn đề khó khăn này như thế nào, lại nghe thấy bên ngoài thông báo, nói là nhị nha nội của Lý gia đến. Nhị nha nội Lý gia? Hàn Cương cơ hồ muốn quên mất người này, thậm chí ngay cả tính danh cũng sắp quên. Mượn bái thiếp cùng trí nhớ còn sót lại, rốt cục nghĩ đến tên của phó sứ chuyển vận Lý Nam Công. Tuy Hàn Cương đã nói với Thẩm Quát sẽ sắp xếp hắn ở Đường Châu, nhưng Lý Giới là phụ tá của Hàn Cương, tất nhiên cũng phải tới bái phòng đồng chủ của hắn một chút. Lý Nam Công đích thân đề cử Lý Nam Công vào Hàn Cương mặc là để cho hắn không có công danh, có thể đi theo con đường của Hàn Cương phi đạt. Nói thật, Hàn Cương đối với vị nhị nha nội Lý gia này căn bản cũng không để ở trong lòng. Không phải nói thi không đậu tiến sĩ thì không có bản lĩnh, mà là Lý Giới nghe nói là du lịch các nơi trong thiên hạ, có kinh nghiệm như vậy, rất dễ dàng có thể đầu tư bất kỳ một quan châu huyện hoặc là quan giám tin nào trong Mạc phủ, nhưng Lý Giới cho tới bây giờ cũng không có kinh nghiệm này, vẫn là một bố ý. Điều này có liên quan đến địa vị không cao, công lao không hiển hách, không thể bổ sung con cháu, nhưng phần nhiều vẫn là bản thân Lý Giới thiếu năng lực. Hàn Cương vốn nghĩ như vậy, nhất là sau khi nhìn thấy Lý Giới, phát hiện hắn cũng coi như là đoàn chính, tài ăn nói cũng không tệ, làm phụ tá bình thường ở nhà quan lại căn bản không thành vấn đề, điều này càng làm cho Hàn Cương hoài nghi năng lực của hắn. Nhưng sau khi nói vài câu, lại phát hiện Lý Giới hiểu biết đối với việc xây dựng thợ thủ công, có thể xem như là chuyên gia chân chính, cũng không phải là người đời chỉ có thể nhìn thấy nông cạn như vật thành vật. Chuyện xây dựng, đầu tiên chính là độ, lượng, cân. Nếu như hơi khác nhau về thước chuẩn và máy cân bằng, hai món đồ chế tạo ra trước và sau, chính là một trời một vực. Lý Giới cầm chén trà và nắp, khoa tay múa chân cho Hàn Cương xem, nếu như khi chế tác nắp chén, phôi sứ của chén trà, định ra dấu hiệu có chỗ khác biệt, nắp chén này cũng đừng nghĩ vững vàng đóng trên chén trà. Hàn Cương rất thích kiến thức của Lý Giới. Muốn làm việc tốt, trước tiên phải có công cụ sắc bén. Dụng cụ đo đạc chuẩn xác là điều kiện tiên quyết không thể thiếu trong việc phát triển nghiệp công nghiệp và kiến tạo. Ông ta gật đầu phụ họa, Khanh Kênh Đào cũng là như thế. Long Đồ nói đúng. Lý Giới vô bàn một cái, mở kênh, đương nhiên là phải dựa vào dòng nước. Trên lệch giữa hai nơi là quyết định phương hướng dòng nước, sao có thể thiếu khí cụ hoàn mỹ để đo đạc. Vẽ bản đồ, chế tạo sa bàn, tất cả căn cơ đều quyết định đo đạc địa lý sông núi ngay từ đầu. Nhìn Lý Giới chậm rãi nói trước mặt, quả thật là nhân vật khó có được. Hàn Cương nghĩ thầm. Chương 225. Mục Hoàng Trần Cố Thế Sự, 1. Chương 225. Mục Hoàng Trần Cố Thế Sự, thượng. Qua đoan ngọ, đến giữa tháng 5, nhiệt độ không khí kinh tây đã không còn là lúc mùa xuân hạ giao thế chợt thấp, mà là đã ổn định ở địa vị cao. Nhưng cũng chính vào lúc này, 3000 sương binh lần lượt được điều đến Như Châu, Đường Châu, chính thức mở ra công trình nối thông Hán Tẩu vận. Hàn Cương cũng tạm thời rời khỏi Tương Dương, trú tiết ở huyện Phương Thành. Bởi vì kỳ hạn công trình cũng không tính là gấp, thời gian làm việc của các sương binh đều định vào lúc mát mẻ sớm muộn. So với các công trình khác, đây cũng coi như là công việc vô cùng nhẹ nhõm. Ngoài ra, còn có đầy đủ chuẩn bị hậu cần, cộng thêm chế độ phần thưởng hấp dẫn, thủ đoạn cuối cùng để Hàn Cương chuẩn bị giết một người răn trăm người cũng không thể lấy ra làm sáng tỏ, ngay cả tiến độ công trình cũng nhanh hơn không ít so với trong kế hoạch đã khởi công được 7 ngày, tuyến đường quỹ đạo thuận lợi từ hai đầu của mũi tên kéo dài về phía trung tâm. Một ngày tổng tiền thưởng cao tới 100 quan treo ở 60 đội công trình, tổng cộng 3000 sương quân khiến bọn họ quên đi mệt mỏi, dốc sức liều mạng bán sức lực trong thực tiễn công tác có hạn. Hàn Cương vừa mới từ công trường tuần tra trở về. Sáng sớm hôm nay, trên mấy đoạn lộ tuyến hắn thị sát, các sương binh đều yêu cầu kéo dài thời gian làm việc mỗi ngày. So sánh với một tháng quân lương 14-500 văn, chỉ cần tiến độ và tổng điểm công trình chất lượng tổng hợp có thể xếp hạng trước 10 mỗi ngày, mỗi một sương binh ít nhất đều có thể được 50 văn tiền thưởng. Nếu xếp hạng thứ nhất, chính là suốt 500 văn. Sương binh nghèo quen rồi, có mấy ai không muốn phát một khoản tiền nhỏ. Nhưng Hàn Cương cự tuyệt yêu cầu của các sương binh, để cho bọn họ ổn định một chút, nâng chất lượng công trình lên một bậc. Trên mặt mang theo nụ cười hài lòng, Hàn Cương trở lại chỗ ở tạm thời. Mới xuống ngựa, Phương Hưng làm công liền đưa một bản công văn vừa mới đưa tới. Là chuyện gì? Hàn Cương lơ đãng quay người lại, vỗ vỗ tọa kỵ của mình, từ sáng sớm đã đi tuần tra hơn 10 dặm. Phương Hưng trả lời, triều đình ban bố thực pháp trên đường phải đốc thúc các châu huyện dưới quyền. Thủ thực pháp? Hàn Cương sắc mặt đột nhiên biến đổi, kéo công văn Phương Hưng đưa tới, chỉ nhìn hai lần liền mắng, Lữ Cát Phủ đây là điên rồi sao? Long Đồ. Phương Hưng ho khan một tiếng, lại nhìn trái phải, nhắc nhở Hàn Cương chú ý ngôn từ. Hàn Cương làm cho Phương Hưng phải cẩn thận từng ly từng tí, làm cho hắn có chút buồn cười. Nhưng mà mắng chửi sau lưng đích xác không tốt, đổi một cách nói khác, Lữ Cát Phủ lần này làm sai rồi. Vẫn phủ định như thường. Hàn Cương từ rất lâu trước kia đã nghe nói qua danh từ thủ thực pháp, đây là do Trương Hàm từng nói với hắn. Giống như Thanh Miêu, Miễn Dịch, các phương pháp thành phố cũng không thể coi là Vương An Thạch Nguyên sáng tạo ra, thực tế thủ thực pháp kỳ thật cũng là từ đời trước, là người sáng tạo ra khi tể tướng đời Đường nhậm chức Chi Châu. Lúc trước Vương An Thạch lần đầu bãi tướng, sau khi Lữ Huệ Khanh thăng nhiệm tham chi chính sự, liền bắt đầu chủ hoạch thúc đẩy thực pháp tay nghề, để phân định tình huống gia sản của người trong thiên hạ, chủ yếu là ruộng đất, cũng bao gồm bất động sản, súc vật, cùng với tăng ma các loại sản phẩm kinh tế, chế định sổ sách đinh đẳng, cũng dựa vào cái này để thu thuế. Đây quả thực có thể coi là một biến thể của phương điền quân thuế pháp, nhưng so với thuế pháp bình quân của phương điền mà nói, lại càng rộng rãi hơn. Tuy nói trên cơ bản đều là thông qua xác định số lượng đất đai các nhà các hộ sở hữu để trưng thu thuế phú, xác thực chút nữa phương điền quân thuế pháp là căn cứ để trưng thu điền phú, mà dựa theo thủ pháp thực chế định sổ ghi chép ngũ đẳng đinh sản chủ yếu là căn cứ ước chế dân cho vay và trưng thu miễn phí tiền hành, nhưng phương điền quân thuế pháp là do quan phủ phái người xuống nông thôn đo đạc, mà thủ pháp thực tế là do dân chúng tự báo số lượng. Chẳng qua lúc trước Vương An Thạch phục chức quá nhanh, khiến Lữ Huệ Khanh còn chưa kịp phổ biến, đã không thể không tuyên bố dừng lại giữa chừng. Nhưng trước mắt Vương An Thạch, Phùng Kinh, Nô Sung một người tiếp một người bãi tướng, trong chính sự đường chỉ còn Vương phủ một tể tướng là nghe theo mệnh lệnh của thiên tử, hơn nữa nguyên dáng vị người mới tuy lớn tuổi, nhưng tư lịch nồng cạn trong chính sự đường này, kế hoạch lúc trước của Lữ Huệ Khanh cũng theo đó mà lên mặt bàn. Chỉ là khi Hàn Cương rời kinh thì việc này một chút động tĩnh cũng không có, hiện tại mới mấy tháng, dự luật mới này đã hoàn thành trọn vẹn một quá trình trong hoàn thành, ban hành khắp thiên hạ. Tay chân Lữ Huệ Khanh quả thật rất nhanh, đáng tiếc là theo Hàn Cương, dự luật này thật sự không hợp thời. Long Đồ cũng cảm thấy thực pháp không hợp ý người. Phương Hưng hỏi. Hàn Cương thở dài một tiếng, thời cơ cải cách đã sớm qua rồi, bây giờ Lữ Huệ Khanh đi ngược tình thế, chính là làm nhiều công ít, được không bù mất. Nhưng nói ra thì đây cũng chỉ là bổ sung cho thuế pháp quân điển của đối phương mà thôi. Nếu có thể xóa đi một điều cuối cùng, có thể xóa bỏ được sao? Hàn Cương cười hỏi. Trải qua 2 năm trì hoãn, thực pháp của Tân Suất Đài gần đây so với phương pháp cũ, tựa hồ là sửa chữa một số điều khoản không quá thích hợp, Tô Son chắc phấn một phen, có mấy hạng điều khoản thể hiện thương cảm dân chúng, ví dụ như nói, nhà cửa chia có các loại không phân chia lợi ích cho phù lập, phàm là tiền ở năm đương thời tiền lãi một, điều này, nói trắng ra chính là nhà cửa tự ở cùng ruộng đất tự canh tác ở lúc tính giá, chỉ ngang với 1/5 nhà ở cho thuê cùng ruộng đất lớn. Nhỏ, tự canh nông có thể vì vậy mà được hưởng lợi. Nhưng để đảm bảo dự luật này có thể mang lại đủ thu nhập tài chính, nội dung cơ bản lại không có gì thay đổi. Trong đó một điều mấu chốt nhất chính là nếu bẩm báo không thật, cho phép người khác tố cáo, những tài vật bị dấu báo này sẽ phân ra 1/3 và người tố cáo dân chúng nguyện ý tự nguyện nộp thuế đương nhiên không nhiều, người nguyện ý công khai gia sản cũng không có bao nhiêu, cho nên vì phòng ngừa có người dở trò dối trá, Lữ Huệ Khanh liền thêm một điều này vào trong thực pháp. Nếu như không có điều khoản trừng phạt này, chỉ cần để dân chúng tự báo số lượng điện sản, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào, nhưng sau khi có điều này, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, thi hành thủ pháp thực sự sẽ bởi vậy mà khó khăn gấp trăm lần. Nếu như chỉ từ pháp lệnh mà xem, ở trong mắt Hàn Cương, thực pháp tay đích xác xem như là luật pháp tốt, có thể xem như chế độ trình báo tài sản vượt mức quy định bởi vì muốn trình báo gia sản không chỉ là dân hộ, cũng bao gồm cả thế xưng là thế hộ quan hộ, nhưng loại dự luật này, một khi thi hành, lại sẽ dẫn phát vấn đề rất lớn. Lấy tiền tài để cổ vũ phát tài ẩn, ngày sau gió tố cáo sẽ vô cùng vô tận. Theo Nho gia giáo hóa mà nói, đây là có phương pháp thương phong hóa. Mà nói khó nghe lời, thế lực đại hộ thật sự rắc rối khó gỡ, căn bản không có bao nhiêu người dám đi tố cáo, cho dù tố cáo cũng không nhất định hữu dụng, ngược lại là phú hộ có vốn liếng hơi giàu có. Không có thế lực gì, gia sản lại làm người ta thèm nhỏ dãi, cuối cùng sẽ trở thành người bị hại lớn nhất, tiêu chuẩn đạo đức của các quan lại, căn bản không thể trông cậy vào, mà từ góc độ lợi ích mà nói, quan lại sao có thể không liên quan tới gia sản của mình. Chỉ cần trung hộ bởi vậy mà phá sản thành phong trào, dùng để công kích Lữ Huệ Khanh, xóa bỏ lý lẽ thực pháp cũng có. Nhưng cũng không phải nói thực tế thủ pháp hoàn toàn không có khả năng thực hiện, đổi lại là 10 năm trước, thậm chí là 6 năm trước khi luật miễn dịch mới bắt đầu hành nghề, quốc dụng quân bách, mặc dù tiếng phản đối lớn hơn nữa, thiên tử cắn răng đều có thể phổ biến tiếp, có vấn đề gì hoàn toàn có thể ở trong thi hành tiến hành giải quyết, chỉ cần có thể để thiên tử ở trong quốc khố nghe được tiếng tiền đồng len ken rung động là được. Đáng tiếc là trước mắt đã là Nam Nguyên Phong chứ không phải Hy Ninh Nam Nguyên. Từ trước tới nay Lã Huệ Khanh luôn là người có ý đồ, từ khi hắn phụ tá Vương An Thạch thi định tân pháp đã là như vậy. Người như vậy, tính cách như vậy, đương nhiên sẽ không cam lòng thân ở dưới cái bóng của Vương An Thạch. Chuyện hắn làm bây giờ chính là nghĩ cách thoát khỏi cái bóng của Vương An Thạch, lấy vốn chính trị mà mình tích góp được trong những năm qua để tranh thủ càng nhiều quyền lực cùng với thanh danh vang dội hơn. Lữ Tham chính chắc là đã cân nhắc lợi và hại. Nhưng đây là đánh bạc chứ gì? Hắn không có danh vọng như Vương tướng công năm đó, không thành công thì xả thân, quá mạo hiểm. Phương Hưng rất không cho là đúng với hành động lần này của Lã Huệ Khanh. Hắn nhất định là suy nghĩ cẩn thận. Hàn Cương không hoài nghi chỉ số thông minh của Lã Huệ Khanh, nhưng tiền đặt cược lớn như vậy, cũng đồng dạng là hắn khó có thể đồng ý, đánh bạc mà, không nói có thể 100% có thể thắng, làm một chuyện, mặc cho ai cũng không thể nói mình nhất định có thể thành công. Chỉ là có chút không đáng giá a. Nếu như thiên tử có thể toàn lực ủng hộ Lữ Huệ Khanh, Hàn Cương cũng không thèm để ý đắc tội với quan lại ở kinh Tây. Dù sao bọn họ có tiền, nhiều một chút cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu Triệu Cát không thể trở thành trụ cột của Vương An Thạch giống như 10 năm trước, Hàn Cương mới có thể vì Triệu Cát và Lữ Huệ Khanh một lòng muốn thoát khỏi Vương An Thạch mà vào sinh ra tử. Hàn Cương hoàn toàn không coi trọng Lữ Huệ Khanh. Kinh thành năm Hy Ninh thứ 6 bị rối loạn, tư bản chính trị của Vương An Thạch suy giảm trên diện rộng, đến một năm sau rốt cuộc từ chức tướng quốc nguyên nhân Vương An Thạch lần đầu từ chức rất nhiều, nhưng chuyện này khẳng định là một trong những nguyên nhân mấu chốt nhất mà hôm nay thủ pháp thực tế hơn một bậc so với luật pháp dịch thành phố, Lữ Huệ Khanh lại không có tư bản hùng hậu như Vương An Thạch, trước mắt ông ta cược thiên tử muốn bảo vệ mình. Không có khả năng nắm chắc 10 phần. Hàn Cương thở dài một hơi, ném chuyện này sang một bên. Nhưng qua 2 ngày, Lý Giới từ chỗ Thẩm Quát đang tự mình đo lường công tác, xây dựng đập nước trở về, nói chút ít công sự, rồi lại nhấc tay thực pháp lên. Việc này ngươi thấy thế nào? Hàn Cương hỏi ngược lại. Lý Giới do dự một chút, lắc đầu, triều đình không thiếu tiền. Năm ngoái thuế phu ở Kinh Tây Bắc Lộ, dân thường, thành thị dễ, miễn đi, nhiều rừng cộng lại cũng có hơn 600 vạn quan thạch thất, so với thuế phu ở Kinh Tây Bắc nhiều hơn rất nhiều, Lộ Châu cũng không ít. Hàn Cương lắc đầu, cắt ngang lời Lý Giới, cười lạnh nói, bên trong triều đình mãi mãi có một lỗ thủng không thể bù đắp được. Ai lại ngại nhiều tiền chứ? Người có thể thu được bao nhiêu tiền thì có người có bản lĩnh dùng bao nhiêu tiền đi ra ngoài. Cho dù không cần, chất đống trong nhà kho, để cho thiên tử nhìn cũng thư thái. Chưa từng nghe nói đến, ngũ quý thất đồ, khổng xí. Lý Giới gật đầu, khi thiên tử vừa mới đăng cơ, thiên tử đã bắt chước chí hướng của thái tổ hoàng đế năm đó, xây dựng 32 gian khố phòng trong cung, tự làm câu thơ, năm mùa mất hình, nghiên mực nghiên cứu chế tạo, có ý trừng phạt. Thiết lập nội phủ, chiêu mộ sĩ, từng tôn bảo chi, dám quên quyết chí. Dùng cái này làm số hiệu khố phòng. Dự định dùng tiền trong này làm quân phí, tiêu diệt Tây Hạ, thu phục Kiến Vân. Năm đó Thái Tổ Hoàng đế Triệu Không Dận thiết lập kho phong thùng, chính là dự định dùng tài vật trong kho đổi lấy đất Tiến Vân mất. Nếu người khiết đan mời rượu không uống, số tiền trong kho phong thùng kia sẽ chuyển thành quân phí bắc phạt, biến thành một ly rượu phạt tặng người khiết đan. Đáng tiếc Thái Tông hai lần bắc phạt đều bại bắc, mà Hoàng đế Chân Tông thì mất đất không về được, cũng chỉ lấy được một tấm trừ huyền chi minh, cuối cùng cầm số tiền này đi phong thiện tu miếu. Lý Giới nghe vậy hiểu, nhưng hắn lại nghi hoặc, Long Đồ đồng ý thực thi pháp thuật. Hàn Cương lắc đầu, chỉ là trước mắt thu nhập thuế của triều đình cũng không ít, dựa vào thủ pháp thực tế để trưng thu nhiều tiền giấy, cũng không phải là triều đình cần gấp. Hàn Cương không ngại nghị luận về việc thành pháp của triều đình trước mặt Lý Giới. Lý Giới sẽ nhấc tay thực pháp lên trước mặt ông ta, nhưng thật ra là giúp cha ông ta hỏi. Hàn Cương chuyên chú vào vận chuyển Tương Hán, những chuyện lớn nhỏ trong kinh Tây Tào Ti, hơn phân nửa đều do hai vị phó sứ một nam một bắc, hai vị phán quan xử trí. Hàn Cương là chuyển vận sứ, trên chức trách có chức trách đốc thúc trị Hạ Châu huyện phổ biến quy định mới của triều đình. Hiện giờ triều đình ban bố thực pháp, Hàn Cương cũng có nghĩa vụ mở rộng ở kinh Tây lộ. Những năm gần đây, rất nhiều bộ pháp mới ban bố hậu thế, mỗi lần luôn có mấy vị chủ quan Tào Ti bị điều chức hoặc giáng tội, đây đều là bởi vì đốc thúc luật mới bất lợi. Cho nên lời này của Hàn Cương hiện tại cũng là nói cho Lý Nam Công nghe. Đối với thủ pháp thực tế, thái độ của Hàn Cương rất rõ ràng, hắn không có ý đi giám sát đốc thúc, nhưng cũng sẽ không ra tay quá nhiều, chắc hẳn Lý Giới đã hiểu. Chương 226. Mục Hoàng Trần Cố Thế Sự 2. Chương 226. Mục Hoàng Trần Cố Thế Sự trùng. Viết một phong thơ cho Trương Hàm ở kinh thành xa xôi, Hàn Cương không thèm để ý vứt thủ pháp mà Lữ Huệ Khanh hy vọng dùng để triển lãm tài năng của mình ra sau đầu. Vào đầu mùa hè năm Nguyên Phong Nguyên Nhiên nóng một ngày, hắn đặt phần lớn tinh lực của mình vào Tương Hán Diêm Vận. Trong thời gian nửa tháng, đường thủy vận giữa Nhự Châu và Đường Châu, Hàn Cương chạy tới lui bốn lượt. Từ đường thủy đang trong đảo đến quỹ đạo địa cơ xuyên qua cửa thành, hắn đều tỉ mỉ đi tới đi lui kiểm tra mấy lần. Đều để tâm như thế, quan lại phía dưới thậm chí quan binh sướng quân đương nhiên cũng không dám khinh thường. Đến gần tháng 6, thợ thủ công và vật liệu lần lượt đến hiện trường công trình. Thợ xây đường phân biệt đến từ kinh thành và từ châu, tổng cộng hơn 20 vị. Trong đó có 6 người lại công, mỗi một vị đều có kinh nghiệm phong phú, trước khi bắt đầu tu kiến quỹ đạo, phân biệt đều có cung xá, cầu, đường, đê đập hàng năm tu kiến quỹ đạo, có thể nói là một đội nhân mã tốt nhất trong nước có thể lấy ra được. Vật liệu gỗ xây đường chủ yếu đến từ phía nam, gỗ cứng làm quỹ đạo và gỗ mềm làm gối, qua Hán thủy, Tiết thủy và chắn nước, vận chuyển đến trong gỗ dưới núi Phương Thành. Đều là từ xưởng thuyền Giang Lăng vận chuyển ra, đã trải qua phơi nắng vài năm, sau khi cắt xử lý, có thể lập tức sử dụng, không cần lo lắng gỗ khô rụt sau khi mất nước. Mà phía bắc Phương Thành Hoàng Khẩu, dọc theo đường thủy mà đến còn có một thuyền mỏ đá cùng trứng đá làm quỹ đạo đường, đương nhiên, còn có hơn vạn cân nguyên liệu sắt. Tuy nói phụ cận núi Phương Thành không có mỏ quặng luyện sắt, cũng thiếu đá cuội, nhưng ngàn dặm xa xôi từ Kinh Kỳ đem những nguyên vật liệu nặng nề này vận chuyển đến, càng nhiều vẫn là muốn kiểm tra một chút đường thủy vận chuyển đến Thái Hà chân núi phía bắc Phương Thành có thông suốt vận chuyển hay không. Ngoại trừ đập nước đã chuẩn bị khởi công, trước cuối năm Tương Hán vận chuyển có thể mở ra bước đầu. Còn lại chính là vấn đề có thể vận chuyển bao nhiêu. Cùng một con đường, nếu chỉ huy xuất sắc, đơn vị thời gian vận chuyển tăng 1-2 lần, thậm chí tăng một cấp cũng có khả năng đương nhiên, Hàn Cương sẽ không trông cậy vào việc điều hành vận chuyển ở thời đại này, có thể so sánh với nhân tài chuyên nghiệp ở hậu thế. Nhưng vì thế mà sắp đặt phát vận ti, Hàn Cương kỳ vọng bọn họ ít nhất có thể có trình độ trung bình của ba nhà phát vận ti và ba nhà phát vận ti 13. Việc này hiện tại tuy nói là sớm một chút, nhưng luyện sớm một ngày, liền nhiều thêm một ngày kinh nghiệm. Hàn Cương chỉ muốn xem kết quả thí nghiệm. Kết quả đương nhiên rất hoàn mỹ. Sự thật chứng minh trăm năm trước ở núi Non Nam Bắc khai phá ra thông đạo thủy vận đến nay vẫn có thể sử dụng, chỉ huy điều hành quan viên cũng là hết sức xuất sắc. Nhưng địa điểm dỡ hàng cách núi Phương Thành có chút xa, hai đoạn tiếp cận miệng sông đều phải khai thông một phen mới có thể sử dụng, mà trong kế hoạch càng là phải thông qua đê đập để thăng mực nước cùng thiết trí cổng thuyền để thông với con đường nối tiếp phía sau đục sâu. Cũng bởi vì việc này, sau khi phương án thiết lập nước sông được quyết định, quỹ đạo tạm thời dùng để liên tiếp núi Bắc núi Phương Thành không thể không dài ra hơn 30 dặm. Một khi đê đập tăng mực nước, nạo vét hà đạo trước đó chính là vô dụng. Mà so sánh với lượng công trình nạo vét và trì hoãn thời gian, quỹ đạo xây dựng vẫn đơn giản hơn một chút. Nhưng như vậy sẽ có thêm một phiền phức, sự cầu. Phương Thành khuyết khẩu trước sau cũng có sông, phía nam là nhánh sông chắn nước, phía bắc là nhánh sông của Sa Hà. Nếu điểm trung chuyển của Tương Hán Cương vận có thể di chuyển lên thượng du, có thể né qua những nhánh sông này, nhưng tình huống trước mắt lại phải thiết lập cầu vượt qua. Tổng cộng có 4 dòng suối, mỗi dòng đều không rộng, bình thường rộng nhất cũng chỉ 4-5 trượng mà thôi. Với trình độ kiến trúc cầu núi lúc này mà nói, có thể coi là dễ như trở bàn tay. Nhưng cách mỗi vài năm, một vùng núi Phương Thành thường sẽ có một lần lượng mưa lớn dẫn đến lũ lụt, trăm năm trước kênh đào đảo đảo thất bại, cũng có yếu tố đập sông Sa Hà bị lũ cuốn vỡ, phải làm thế nào để tránh cho cầu vượt sông bị phá hủy, cũng là một vấn đề khó khăn. Muốn vượt qua Tam Lý Khê này, vẫn nên xây cầu đá thì tốt hơn. Núi Phương Thành không thiếu đá. Lý Giới ở bên suối nói với Hàn Cương và thẩm quát ý kiến của mình, cầu gỗ phải phòng lũ, cầu phải nâng lên, có thể nâng lên cao, xe ngựa khó đi, nếu đổi thành cầu đá thì sẽ thuận tiện hơn nhiều, cũng chắc chắn hơn nhiều. Có thể làm kiểu dáng Triệu Châu kiểu, xây dựng một vòm đá rộng bằng vai, một vòm lớn đầy 4 vòm, vượt qua khu vực sông nước lớn, cầu đối lượng, mặt cầu bằng phẳng, vừa vặn thích hợp thông hành quỹ đạo. Ngươi cũng nhớ kỹ kiểu dáng của Triệu Châu kiểu. Hàn Cương có vài phần kinh hỉ. Thạch cùng tiểu hơn phân nửa giống nhau. Lý Giới rất tự tin nói, đem thạch cùng tiểu tu tạo như thế nào, từng cái nói cho Hàn Cương cùng thẩm quát nghe. Hàn Cương liên tục khen ngợi. Lý Giới với hắn mà nói xem như là một kinh hỉ. Hắn ở trên kiến trúc tạo nên tài năng không chỉ có thể làm cho Hàn Cương tán thưởng, cũng làm cho Thẩm Quát tán thưởng thật lâu. Gia hữu di hiển. Thẩm Quát than thở một câu, lại cảm thấy cách nói này không quá thích hợp, khó có được nhân tài, lại để lại Di Châu bên ngoài. Lý Giới nghe vậy vội vàng khiêm tốn, đệ tử thở nhỏ không thích học, chỉ có công tượng mới có chút tâm đắc. Hàn Cương cười lạnh một tiếng, thế gian chỉ trọng văn chương thơ tử, nhưng tài năng trải qua thế tế dùng, há chỉ là câu văn có thể cân nhắc được. Lý Giới lại khiêm tốn vài câu khích lệ cho Hàn Cương. Hàn Huyên một lát rồi chào từ biệt Hàn Cương, Thẩm Quát, hắn còn có chuyện phải làm đợi Lý Giới đi rồi, Thẩm Quát mới âm thầm hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn là tính tiến cử người này. Đương nhiên. Hàn Cương gật đầu. Đó là nhi tử của Lý Nam Công. Thẩm Quát nhắc nhở. Hàn Cương thân là đô chuyển vận sứ, chẳng những thu nhi tử của chuyển vận phó sứ làm phụ tá, thậm chí còn ủy thác trách nhiệm, nhất định sẽ bị người ta lên án. Nếu lại tiến cử Lý Giới làm quan, vậy không phải là vấn đề lên án.
Không sao.
Hàn Cương không sao cả, việc này sẽ không ảnh hưởng tới địa vị của hắn. Nếu Hàn Cương đã có thái độ này, Trầm Quát cũng không nói nữa. Nghĩ kỹ việc này, Hàn Cương tự tin cũng không sai, đối với sự tín nhiệm mà hắn nhận được, đích thật là không quan hệ. Bây giờ Đường Châu cũng thu hoạch được tiền lương, nửa đoạn đường đầu cần dùng hẳn là không có vấn đề. Thẩm Quát hỏi, có muốn tăng nhanh tiến độ hay không? Thu thuế hè là vở kịch quan trọng mỗi năm một lần, sau đó ngọ, Đường Châu dùng 20 ngày mới thu được 8 phần, còn lại 2 phần 10 số nợ, xem tình huống năm trước, hơn phân nửa phải đến lúc thu thuế mới có thể bù đắp được. Hơn nửa tháng này, thời gian và tinh lực của Thẩm Quát đều đặt ở thu thuế. Nhanh một chút, chậm một chút cũng không sao, có thể hoàn thành trong thời hạn là được rồi. Hàn Cương nói xong, đi dọc theo bờ suối, đi hai bước, thấy Thẩm Quát theo kịp, liền nghiêng đầu cười nói, Đường Châu thu thuế khó dễ như thế nào? Kinh Tây dân phong lưu hãn, thu thuế phú không dễ. Thẩm Quát lắc đầu, nếu như ở Lưỡng Chiết, thời gian nửa tháng ít nhất có thể thu được chín thành. Cũng là Lưỡng Chiết giàu có đông đúc, kinh Tây thu hoạch vốn không tính nhiều, thuế nộp lại không ít hơn Giang Nam bao nhiêu, tự nhiên khó khăn chút ít. Nhưng có 7-8 phần, cũng đủ bù đắp con số triều đình muốn. Nói cũng phải. Thẩm Quát gật đầu, có thể thu đều thu, còn lại cho dù thúc dục, cũng không nhất định có thể thu về, làm cho bách tính bán nhi bán nữ thì không tốt. Giam lại đám quan lại phía dưới, thu thỏa mãn số lượng cũng không phải việc khó. Hàn Cương nói, làm sao còn được? Thẩm Quát thở dài một tiếng. Hàn Cương nói căn bản là nói nhảm, Trọng Lộc Pháp cũng chỉ để tay bọn họ rỗi ra hơi ngắn mà thôi. Quốc sách của Đại Tống là hương ngoại thủ, ngoại trừ biên châu, binh lực cấm quân đều tập trung ở kinh kỳ, đường ra rất ít. Mà về mặt kinh tế cũng là như thế, ngoại trừ biên châu ra, mỗi một châu huyện trong nước sau khi lưu đủ tích trữ nhất định, thuế nhập còn lại đều phải nộp lên triều đình. Thuế nhập thượng giao, hạn mức trên cơ bản đều là xác định, nhưng hạn mức này cũng không phải là số lượng chứng thu. Ngay hạ thu thuế, quan phủ từ trên tay dân chúng thu tiền, cho tới bây giờ không ai có thể trông cậy vào có thể hoàn thành 100%, ngạch trưng thu thuế dự định so với thực tế cần thiết lớn hơn nhiều. Nói như vậy, có thể trưng thu 7-8 phần có thể có đủ số lượng nộp lên triều đình, cùng với kho dự trữ bổ sung châu huyện một năm qua tiêu hao. Về phần nhiều xuống, cũng không có khả năng chia riêng, vẫn phải vận chuyển về kinh thành. Nộp trên nhiều, là có thể đổi về một thành tích tốt cho thủ thần địa phương, cùng với một đánh giá tài cán, nếu là trong quá trình trưng thu, gây ra nhiễu loạn, các thân dân quan liền đừng hy vọng có thể có kết quả tốt. Cho nên có thể thu 7-8 phần, số nợ còn lại thì chậm rãi đốc thúc là được, các quan viên bình thường cũng sẽ không ép buộc quá chặt. Nhưng cũng không phải nói thời đại này quan phủ trị chính rộng rãi ôn hòa bao nhiêu, thực tế tình huống đang tương phản, chỉ là giữ lại điểm mấu chốt không cho dân chúng tạo phản mà thôi. Ngoài thuế ruộng thuế đinh ra, còn có thuế phụ ra nhiều mặt như chết biến, chi chuyển vân vân, số tiền này vốn không định ngạch, toàn bộ dựa vào miệng lưỡi của các thuế lại, khiến cho dân chúng cuối cùng giao đến tiền lương thực trên tay các thuế lại, rất nhiều lúc đều có thể tăng 5-6, thậm chí gấp đôi. Số tiền này thì là có thể tư phân, giao một bộ phận cho triều đình làm dáng, phần lớn còn lại là quan viên, tư lại đều tự phân méo, cái này sớm đã thành quy tắc thông hành thế gian. Cũng chỉ có số ít quan viên có thể làm được hai chữ thanh liêm. Nói ra, nếu thật sự án theo ngạch thuế để trưng thu, xóa sạch siêu cao thuế nặng, ngược lại cũng không thấy có mấy người trốn thuế. Năm đó khi Vương An Thạch đề nghị biến pháp, trong một loạt tấu chương đều đề cập tới việc này, gọi là nguyên nhân gây nên rối loạn. Bởi vậy sau khi ban hành tân pháp hậu thế, đối với bần dân trung đẳng trở xuống nhiều có khuyên hướng, miễn dịch pháp hướng hậu ngũ đẳng trưng thu tiền miễn hành cũng không tính là nhiều, nhưng bộ phận tổn thất cùng tăng thêm thu nhập của triều đình, thì là để cho người giàu có gánh vác, tiếng mắng nhận được so với trước kia càng nhiều hơn, chỉ là khả năng lương dân làm trộm lại nhỏ hơn không ít, không còn nhân tông hậu kỳ. Âu Dương Tu ở trong tấu chương nói tình huống, quá một đám đạo tặc. Khắp nơi. Chuyện thu thuế, Hàn Cương nói một chút cũng thôi đi, chỉ thầm thở dài một tiếng. Tập tục của thời đại không phải là một mình hắn đều là chuyện vận sứ có thể xoay chuyển được, mà chính là Thẩm Quát trước mặt hắn, tuy không nói là mục nát, nhưng thu nhập bình thường màu xám cũng sẽ không thanh cao từ bỏ. Nhưng chỉ cần tương hán vận tải có thể đạt thông, đến lúc đó, dọc tuyến đường thủy tự nhiên sẽ phồn hoa lên, dân chúng nơi đây sinh hoạt sẽ tốt hơn một chút so với trước mắt. Như thế, là đủ. Chương 227. Mục Hoàng Trần cố thế sự, 3. Chương 227. Mục Hoàng Trần cố thế sự, hạ. Sâu trong hoành sơn ngày hè, có núi xanh, có nước chảy, có chim ong, cỏ cây um tùm, khe núi róc rách, chim hót vang, còn có gió mát mẻ khác biệt với ngoài núi. Nếu như là nội địa, ví dụ như kinh kỳ hoặc là Giang Nam, sơn lĩnh xinh đẹp tuyệt trần như thế, quyết không thể thiếu dấu vết văn nhân mặc khách lưu lại. Hoặc là đề tự đề thơ, hoặc là đình đài lầu các xây ở phong cảnh giai, có lẽ còn có mấy chỗ biệt thự dùng để tránh nóng. Nhưng biên giới Tống Hạ thấm đẫm máu, người bình thường cũng sẽ không đem mảnh đất bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ chiến tranh này coi là nơi nghỉ mát. Cho dù là hôm nay đột nhiên huyên náo lên, cũng không phải vì tránh nóng nặng lạnh, mà là mấy trăm người khỏe mạnh cưỡi ngựa cầm cung đi săn. Nhưng ở trong mấy chục năm qua, phàm là săn bắn quy mô lớn, mục tiêu vĩnh viễn đều là con mồi hai chân đứng thẳng đi lại, ít có chim thú nhắm chuẩn trong núi rừng. Ngày hôm đó người tham dự săn bắn rất đông, có quân sĩ Hán ra mặc áo bào đỏ, cũng có người phàm tóc buộc vòng vàng, nhưng bọn họ đều chỉ là người vây xem, còn trương cung thì chỉ có một vị. Thân thể lùn mập, mặt mũi khỏe khoắn, hai cổ tay cầm cung như được đúc bằng sắt, nhẹ nhàng kéo trường cung nặng hơn 100 cân, trong lúc hô hấp đã bay ra mấy cây, nhưng dáng vẻ không tốn chút sức nào. Tên dài như chuỗi châu trong hư không, ngắm về cùng một mục tiêu. Tiên thuật khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, chỗ mũi tên rơi xuống, lại chỉ là một con thỏ hoang màu xám bất hạnh từ trong động nhảy ra. Con mồi có thể linh hoạt chạy trốn giữa núi rừng, khi mũi tên hạ xuống cũng chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, một mũi tên đã bị mang đi tính mạng, nhưng mũi tên kế tiếp vẫn xuyên thấu ra lông màu xám. Tiếng dây cung liên miên không ngừng, mỗi một mũi tên rơi xuống đều có thể mang thỏ xám bay ra thật xa, nhưng mũi tên tiếp theo lại luôn có thể tinh chuẩn trúng mục tiêu bay ra ngoài. Đây căn bản không phải là săn bắn, chỉ là cung thủ đơn thuần phát tiết tinh lực dư thừa mà thôi. Trong quá trình hai ngày này du săn, hầu như mỗi một con dã thú bất hạnh đụng vào trước mũi tên, đều sẽ bị bắn thành một bãi thịt nát dưới mũi tên dày như mưa. Đám người ở xa gần vây quanh hắn, cả đám ngậm chặt miệng, nhìn cung thủ biểu diễn tiễn kỹ Liên Châu có 102 toàn quân của mình. Mà người Dương cung bắn tên kia thì không thèm để ý chút nào, hát lên ca dao thô tục lưu truyền trong quân, một mũi tên bắn ra, hoàn toàn không có ý để cho đồng bạn cùng một chỗ tham dự hoạt động bắn săn. Mộ An Minh nhìn con thỏ đáng thương kia, lại nhìn cung thủ thấp hơn mình một cái đầu, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đô giám Hoàn Khánh Lộ mới nhậm chức chỉ tốn 2 tháng đã thu phục được toàn bộ Hành Sơn phiên ở phía Bắc Khánh Châu, thậm chí còn dứt khoát tiêu diệt 2 tên nghe nói là Âm Phụng Dương Vi với hiệu lệnh Khánh Châu, âm thầm thông đồng với đảng hạng nhân ở Sơn Bắc, định làm một bộ tộc cỏ đầu tường hợp cách. Trời mới biết vị Vương Đô giám này là làm sao biết hai bộ tộc kia lòng dạ khó lường, Mộ An Minh cũng không biết Vương Đô giám là làm sao nhìn ra được. Lại nói tiếp, mấy chục năm nay Hoành Sơn phiên bộ không ít lần cùng đảng hạng nhân giết vào trong địa giới của người Hán. Hôm nay người Hán thế lớn, các gia tộc người phiên dưới chân Hoành Sơn bất đắc dĩ nương nhờ vào, nhưng thật lòng làm chó cho bọn họ còn không có mấy nhà, đoạt tiền cướp lương đoạt nữ nhân, chỉ cần đi theo đảng hạng nhân chạy một chân bước lên chút nguy hiểm là có thể tận tình hưởng dụng, những ngày tháng tốt đẹp đi theo người Hán cũng không thể sống nổi, nói đến bụng dạ khó lường, lại là nhà nào có thể ngoại lệ. Có lẽ là bắt được ai thì hay là người đó. Nhưng mặc kệ là hai nhà này từ trong mấy chục gia tộc chọn ra như thế nào, kết quả trước mắt rất rõ ràng, hiện tại Vương Đô giám trong Định Biên thành chỉ cần đi ra dạo một vòng, các bộ tộc ven đường đều phải cẩn thận hầu hạ. Cũng may mắn Vương Đô giám tuy nói là tính tình táo bạo, nhưng không phải hạng người tham lam hà khắc, thành thành thật thật nghe lời thủ giáo, ngẫu nhiên ở hoạt động vây săn chúc mừng, cũng không cần lo lắng tính mạng an nguy của nhà mình, cũng không cần lo lắng bị bóc lột. Mộ An Minh biết rõ, vị Vương Đô giám trước mắt này là một nhân vật có hậu trường cực kỳ cứng rắn, cũng không chỉ là hắn, Hoàng Khánh, bộ tộc phiên của Triều Diên, phần lớn đều biết việc này, tế nộ của hắn đã có thể nói là một truyền kỳ. Vốn chỉ là nhi tử thân binh của chủng Lao Thái Úy, là đồng bọn đời thứ 3 của chủng gia hiện giờ. Sau đó phạm tội chạy trốn tới Lung Tây, lại đụng phải đại vận, không chỉ có đi theo Vương tướng công Khai Thác Hà Hoàng dựng lên quan hệ, nghe nói hắn còn cùng tiểu Hàn tướng công tương lai khẳng định có thể làm thể tướng, thậm chí là lấy huynh đệ tương xứng. Hơn 2 năm trước, hắn từ Hy Hà lộ áo gấm về quê, ngay cả chủ cũ cũng dùng lời ngon ngọt lôi kéo. Nghe nói năm ngoái vừa mới chết, mới qua vài ngày, chủng gia đã 33 triệu gả nữ nhi cho hắn. Trước mắt mới 30 tuổi, cũng đã là đô giám một đường. Ngày sau khẳng định là một trong chủ soái tọa trấn quan Tây, chỉ cần định mà tốt, sớm muộn gì cũng có thể có chút chỗ tốt. Mộ An Minh nhìn trái phải, số lượng con cháu bộ tộc có tâm tư giống như y không ít, nếu có thể đi theo phía sau vất chức quan, có bổng lộc làm người ta thèm nhỏ dãi, ai còn nghĩ đến ở trong thâm sơn cùng cốc dẫn theo mấy trăm hơn 1000 bộ chúng, ngày đêm làm bạn với phân dê. Một ống tên dài bắn vào không khí, trường cung trong tay bắn ra hơn 100 mũi tên, nghe thấy tiếng kéo ra cũng sắp đến cực hạn, Vương Thuấn Thần cũng buông tay ra, ném trường cung cho thân binh bên cạnh. Bên này mũi tên dừng lại, tiếng hoan hô vang lên như nổ mạnh. Thanh âm hoan hô vang dội dọa đi tất cả dã thú trong núi rừng phụ cận, cũng khó trách chỉ có 1-2 con thỏ xui xẻo hoặc là chi kê mới thành vật hy sinh dưới cung của Vương Thuấn Thần. Không trải qua luân hồi chuyển thế, đã thành con thỏ gai, đương nhiên không ai đi quan tâm, chỉ có Vương Đô giám liên tiếp dương cung bắn tên, trên đầu đổ mồ hôi mới là đối tượng mọi người định ngọn. Một đám người xông lên, bưng trà, dâng nước, quạt, còn có người đưa khăn tay vừa ngâm trong suối mát mẻ. Cầm khăn tay lau mồ hôi đầy đầu, Vương Thuấn Thần ngẩng đầu nhìn đỉnh núi gần ngay trước mắt. Vương Thuấn Thần hiện giờ ở Khánh Châu, đã là 1 năm trú bến đường Hoàn Khánh Đô giám. Trấn thủ Định Biên thành vừa mới xây dựng xong, cũng coi như quen với cuộc sống hiện tại. Định Biên thành đã ở sâu trong sườn núi phía Nam Hoành Sơn, hướng bắc không xa chính là biên giới. Từ sau khi chiến dịch Hoành Sơn 2 năm trước kết thúc, quốc cảnh hai nước Tống Hạ đã chính thức định ở lưng núi Hoành Sơn. Tây Hạ ở phía Nam Hoành Sơn ngàn dặm bị mất hầu như không còn. Trong đó hai nước cũng không ký bất kỳ hiệp ước gì, chỉ là dưới chiến tích liên tiếp thất bại, đảng hạng nhân không dám vượt qua giới hạn một bước. Hiện giờ Nam Lộc quy Tống, Bắc Lộc Đại Tống vẫn muốn, chỉ là tạm thời còn chưa đi tấn công. Núi đối diện Định Biên thành chính là đất Vân Hạ, là mạch máu gần với Hưng Linh của Tây Hạ. Nếu quân Tống muốn chiếm đoạt, vậy phải đối mặt với cuộc chiến cả nước của đảng hạng nhân, thiên tử và triều đình trong thành Đông Kinh, đến nay còn chưa hạ quyết tâm. Nhưng Vương Thuấn Thần đã không còn kiên nhẫn nữa. Tình cảnh túng quẫn trước mắt của đảng hạng nhân, chỉ cần mắt không ngủ, ai cũng có thể nhìn ra được. Càng đừng nói nội bộ Hưng Khánh phủ, còn có Lương Thị và Mẫu Tử bình thường tranh giành, nói không chừng lúc nào đó sẽ đánh nhau to. Ngồi dưới bóng cây như một cái ô, Vương Thuấn Thần đặt chén rượu trên tay xuống, thân binh tùy tùng bên cạnh vội vàng rót đầy cho hắn. Mấy tù lĩnh lớn nhỏ của bộ tộc phản đối diện đều thành thành thật thật đứng thành hai hàng trước mặt hắn. Không phải không ai khuyên Vương Thuấn Thần phải khoan dung với Hoành Sơn phiên bộ một chút, nhưng Vương Thuấn Thần lại cảm thấy những người này giống như chó, không đạp hai cước, cũng không biết nên vây đuôi với ai. Uống hai ngụm rượu gạo ướp lạnh xong, Vương Thuấn Thần đang định nói chuyện, nhưng một tiểu giáo vội vàng chạy đến, ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói: "Đô giám, 19 nha nội chủng ra đến trong thành, nói là có việc muốn gặp đô giám." "Thập Cửu ca đến rồi sao?" Trong khi không có bất kỳ thông báo nào về việc đảm nhiệm văn tự cơ hợp ở đường kinh lược của Hoàn Khánh Lộ, đột nhiên đi tới Định Biên thành, Vương Thuấn Thần cười to đứng dậy, khẳng định là chuyện tốt. Nghe nói chủng tiến trung tới Định Biên thành, Vương Thuấn Thần phải lập tức lên ngựa về thành, nhưng quay đầu lại nhìn thấy một đám tù trưởng Hoành Sơn bộ, bước chân liền ngừng lại. "Mấy ngày nay các ngươi làm cũng không tệ, bổn tướng cũng không cần nhiều lời, Mộ gia làm rất tốt, tìm hiểu tin tức kịp thời, chuẩn xác, phần công lao này bổn tướng đã báo lên, ít ngày nữa Khánh Châu sẽ có phúc đáp." Nhìn mấy tên thủ lĩnh Mộ gia không che được vẻ đắc ý trên mặt, hắn lại cất tiếng nói: "Vọng các ngươi ngày sau cũng chăm chỉ cẩn thận như một, cũng đâu nào không thoải mái." Lại vung tay, đều giải tán đi. Vương Thuấn Thần không tìm Hoành Sơn phiên bộ gây phiền phức nữa, sau khi đứng dậy liền dẫn theo thân binh lên ngựa trở về, chỉ để lại một đám tù trưởng phản bộ vẻ mặt như chút được gánh nặng. Chỉ dùng hơn một canh giờ, Vương Tuấn Thần đã chạy về Định Biên thành cách đó 40 dặm. Trùng Kiến Trung ở trong hang ổ của hắn, an an ổn ổn uống canh lạnh giải nóng. Thập Cửu ca, sao trước khi đến không nói một tiếng, cũng làm cho tiểu đệ có chỗ chuẩn bị. Vương Tuấn Thần bước vào cửa, thuận tiện lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán và cổ. Còn nhớ rõ lần trước Ngũ Thúc nói chuyện không? Đương nhiên. Vương Tuấn Thần vừa mới ngồi xuống, liền nhảy dựng lên, chẳng lẽ thành rồi? Chỉ là mời Khánh Châu Chi Châu đi. Trùng Kiến Trung nói ra tin tức làm người nghe kinh sợ, một chút cũng không ngại bị người khác nghe được. Vương Tuấn Thần hai mắt trợn tròn, như không thể tin được, nhưng đảo mắt chính là chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, cuối cùng đi rồi. Đúng vậy. Trùng Kiến Trung gật đầu, thở phào, cuối cùng cũng đi rồi. Vương Tuấn Thần hiện giờ đã là con rể của Trùng gia, rất nhiều chuyện của Trùng gia cũng không tránh hắn. Mà Vương Tuấn Thần cũng hiếu chiến, tuy rằng cách lần công lược Hành Sơn trước đó mới qua không đến 2 năm mà thôi, nhưng luôn cảm thấy đã buồn chán rất lâu rồi. Võ tướng nếu không có quân công, quan giai chính là 7 năm một lần. Chư Ti sứ, phó sứ 40 bậc, sắp thực nói là 42 bậc, nói cực đoan một chút, không dựa vào quân công, đơn thuần là có kinh nghiệm, muốn từ cấp thấp nhất cung cấp phó sứ kho, leo đến hoàng thành cấp cao nhất, cần 287 năm, cái này còn phải gần 300 năm thời gian không để cho người ta bắt được một chút sai lầm, nếu không một cái sai lầm, có thể giảm mấy cấp, đương nhiên là chuyện cười. Chỉ có quân công mới có một lần cơ hội nhảy lên bậc 3, bậc 5, bậc 7, mới có thể làm người ta nhìn thấy con đường ngang, cuối cùng tấn thân mười mấy chức vị kia trong tam nha. Quan quân trước mắt càng ngày càng cường thịnh, mà quân Tây lại càng tinh nhuệ. Trong giao chỉ, chưa đến vài người đã có thể bình định một quốc gia, mà quân Tây có thể chiến đấu ít nhất cũng có 20 vạn. Có quân đội như vậy, ai còn có thể nhẫn mại được một miếng thịt béo ở phía bắc kia? Muốn khai chiến, thu phục đất mất ở phía bắc, đây là tâm nguyện chung của Trùng gia, thậm chí là trên dưới Tây quân. Chương 228. Há có thể tranh một hào quang với Bảy Kiến? Chương 228. Há có thể tranh một hào quang với Bảy Kiến? 1. Từ sau khi Tam Xuyên khẩu, Hảo Thủy Xuyên và Định Xuyên trại 3 lần đại bại, Tây quân ta trên dưới sẵn sàng ra trận 30 năm, mới có cường thế như bây giờ. Tây Hạ quốc thế mạnh, mà Tây quân cường hãn, trời Nam đất Bắc đều có chứng cứ rõ ràng. Trùng Kiến Trung nhớ rõ khi mình còn nhỏ, thường xuyên nghe được tiếng thở dài chí khí tráng niên khó thủ của tổ phụ. Nhưng hiện giờ Tây quân Nam Chinh Bắc chiến tích lũy công hơn, đã tuyệt không thua gì lúc mới khai quốc, một chi cấm quân đi theo thái tổ Nam Chinh Bắc chiến được xưng là tinh binh giáp thiên hạ của Đại Lương. Vớt vớt chén trà trên tay, trong ánh mắt Trùng Kiến Trung có thâm trầm tích tụ trăm năm, đã đến lúc rồi, nên làm quen với đảng hạt nhân. Vì đại nguyện của Trùng gia một đời ba này, chúng ta đã đợi quá lâu rồi. Trùng gia ba đời đều đầu tư vào tác chiến Tây Hạ, Vương Tuấn Thần chỉ cần nghĩ đến Trùng gia như vậy, bên hai liền vang lên tiếng kim qua thiết mã quanh quẩn hơn trăm năm. Trước mắt là cơ hội tốt nhất, nắm chắc lớn nhất, cơ hội ngàn năm một thở như vậy lại còn có người cản trở, ngay cả con của Phạm Lão Tử Phạm Trọng Yêm cũng đắc tội, đương nhiên không thể lợi nữa. Chính là vừa rồi Vương Tuấn Thần và Trùng Kiến Trung nói, bọn họ trở mặt với con trai Phạm Trọng Yêm Phạm Thuần Nhân, hiện giờ đã điều ông ta rời khỏi đường Hoàng Khánh. Phạm Thuần Nhân biết Khánh Châu, Kim Hoàng Khánh Lược, mà Trùng Mậu là Chi Châu Hoàng Châu, chính là thuộc hạ của Y Lì ở đầu năm ngoái, Trùng Mậu đem một đám người Phạm Phiên Phạm Pháp xung quân về phía nam, lại bị ngăn cản ở Khánh Châu một chút. Phạm Thuần Nhân lấy việc này là phạm tội quen thuộc điều tra không có chứng cứ, đưa bọn họ đến Ninh Châu giam giữ lại, mà Ninh Châu Chi Châu xử tịch, lại là Phạm Thuần Nhân mạnh mẽ tiến cử nhân tuyển. Nhìn bên ngoài, đây chỉ là một hồi tranh đấu quyền lực bình thường trên quan trường mà thôi. Nhưng trên bản chất, Trùng gia cùng Phạm Thuần Nhân thật ra hoàn toàn là tranh đấu lý niệm. Năm đó Trùng Ngạc từng được người tiến cử làm Tần Phượng đô giám, Phạm Thuần Nhân nói không thiện. Đối với cái nhìn mở rộng lãnh thổ biên cương, Trùng gia cùng Phạm Thuần Nhân hoàn toàn trái ngược. Lúc trước Nguyên Hạ hung hăng ngang ngược, Phạm Trọng Yêm từng là Chi Châu của Khánh Châu, rất có uy danh ở địa phương, Triệu Tuân lấy Phạm Thuần Nhân chi Khánh Châu, chính là vì nguyên nhân này. Nhưng Phạm Thuần Nhân ở triều đình từng từ chối, vậy hạ nếu như tu sửa thành lũy, yêu nuôi dân chúng, thần sách mệt mỏi không dám từ chối. Nếu sứ thần khai thác biên cương, xâm chiếm di địch, không phải sở trường của thần, nguyện đừng chọn tài soái. Nhưng Triệu Tuân vẫn kiên quyết điều Phạm Thuần Nhân tới Khánh Châu. Phạm Thuần Nhân có thái độ như vậy, tự nhiên không hợp với Trùng Tệ và Trùng Ngạc. Chư tử Trùng gia đều làm quan làm tướng ở biên cảnh, liên thủ với một đám đối thủ chính trị của Phạm Thuần Nhân, đuổi hắn đi. Tuy trong quá trình này cũng phải đền cho Trùng Tầm vào, nhưng thiếu đá cản đường bó tay bó chân, thật ra vẫn có lợi đối với kế hoạch chính thể. Muốn diệt bên ngoài thì phải diệt An Nội. Vương Tuấn Thần cũng không biết từ đâu nghe nói qua câu thành ngữ này, nội bộ Hoàng Khánh xem như an tĩnh rồi, trước mắt có thể nhìn ra bên ngoài. Mật thám trong phủ Hưng Khánh hẳn là không ít. Phân lượng nặng nhất vẫn là người Hán. Trong quân Tây Tặc cũng có người Hán. Trong triều đình cũng có. Trùng Kiến Trung lạnh lùng cười, lúc đảng Hạng hung hăng ngang ngược, bọn họ làm mã cầu cho đảng Hạng Nhân, dẫn đầu xâm nhập phía Nam. Nhưng tới bây giờ, bọn họ sẽ không đi theo đảng Hạng Nhân cùng chết. Cho dù Trương Nguyên Ngô Hạo xuống lại, cũng chỉ có cúi đầu trước triều đình, cầu ân điển. Vương Tuấn Thần hưng phấn hẳn lên, đưa ra chủ ý, để cho bọn họ đi ủng hộ bình thường, náo một trận thật tốt. Ủng hộ Lương Thị mới đúng. Bình thường hy vọng mượn lực lượng của người Khiết Đan, chuyện con rể Khiết Đan hắn muốn làm nhất bây giờ là mượn binh Khiết Đan, quét sạch Lương Thị. Thật tình không biết ý nghĩ dẫn sói vào nhà này, dọa chạy bao nhiêu triều thần nguyên bản ủng hộ hắn và sớm tự mình chấp chính. Trùng Kiến Trung cười lạnh, theo hắn, đương kim quốc chủ Tây Hạ so với Thạch Kính Huyên còn ngu xuẩn hơn. Người Khiết Đan ủng hộ há có thể làm bằng chứng, binh của bọn họ lại dễ mượn như vậy sao? Không nói ngày sau trả vốn, dù là lợi tức lấy quốc khố Tây Hạ cũng không chịu nổi. Chỉ nghe hắn nói với Vương Tuấn Thần, ngươi nơi này là Hoàn Khánh đệ lục tướng, chính là ở vào tiền tuyến nhất. Nếu triều đình muốn cử binh bắc tiến, người đầu tiên xuất động tất nhiên có 4000 binh mã của biên thành ngươi định. Rốt cuộc còn phải đợi bao lâu nữa? Vương Tuấn Thần sốt ruột hỏi. Có thể trở thành tiên phong của đại quân diệt hạ, tự nhiên là vinh quang khó có được, nhưng trong cuộc chiến cả nước, muốn kiếm một thân phận quan tiên phong cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cũng không phải là ngồi ở chỗ này có thể tư tương thụ, phần vinh quang này, muốn tranh đoạt đông đảo. Chỉ có càng nhanh định ra, khả năng mình đảm nhiệm tiên phong mới có thể càng cao. Sắp rồi. Rất nhanh. Trùng Kiến Trung không đưa ra một câu trả lời rõ ràng, nhưng đối với Vương Tuấn Thần mà nói, đã đủ rồi. Tính tình Trùng Kiến Trung xưa nay là nói không dễ nghe, hắn đã nói như vậy, khẳng định là có chuẩn bị. Càng quan trọng hơn là, Vương Tuấn Thần đối với các hạng mục kế hoạch của Trùng gia đều có hiểu biết, không phải có thành quả mang tính giai đoạn, Trùng Kiến Trung sẽ không nói như vậy. Đã dâng thư lên triều đình rồi sao? Vương Tuấn Thần truy vấn. Trùng Kiến Trung gật đầu, hai ngày trước Ngũ Thúc vừa mới giao tấu chương tới kinh thành. Hai ngày trước? Vương Tuấn Thần thầm nghĩ, thật đúng là không trì hoãn chút nào. Nhưng điều này cũng chẳng có gì lạ. Trùng gia, nhất là Trùng Ngũ, trình độ hiếu chiến đương thời ít có người có thể địch nổi một hai người. Thượng thư công kích Tuy Đức là hắn, người đề cử vào Trúc Lang Ngột là hắn, hai năm trước muốn công lược Hành Sơn là hắn, hiện tại kêu gào muốn diệt Tây Hạ cũng là hắn. Kế thừa di chí của Trùng Thế Hành cha mình, Trùng Ngạc không thể nhìn ra được loại thời gian hòa bình rối trá trước mắt này. Hiện tại ngoại giới đều nói Trùng Ngạc không chết, binh sự chưa hết. Nhưng trên dưới Tây Quân, tính cả bách tính quan Tây, lại đều muốn sớm một chút có thể tiêu diệt Tây Hạ, trả lại một thời thái bình thịnh thế thật sự cho Thiểm Tây. Ngũ Thúc đã dâng thư. Trong ánh mắt Trùng Kiến Trung chứa đầy hưng phấn, chỉ cần thiên tử hạ quyết tâm, triều đình phê duyệt xuống, nhiều nhất chỉ cần chuẩn bị một năm, đến sang năm có thể nâng cờ hướng Bắc, buôn ba hưng linh. Không biết đến lúc đó, trong Hưng Khánh phủ còn có thể tranh ra kết quả hay không. Vương Tuấn Thần rõ ràng muốn nhìn trò hay giữa mẹ con Lương Thái Hậu và Bình Thường. Trùng Kiến Trung nở nụ cười, mấy ngày trước, thương đội đi Hưng Khánh phủ trở về nói, hai phái đế hậu đấu càng ngày càng hung, nói không chừng lúc nào đó sẽ trở mặt. Vương Tuấn Thần gật gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm. Giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vung chén xuống liền hỏi, có gấp không? Cái gì? Trùng Kiến Trung nhất thời không hiểu được. Bây giờ còn phái thương đội đi buôn bán với đảng hạt nhân, chuyện này rốt cuộc có cần gấp không? Vương Tuấn Thần vì Trùng gia bây giờ còn phái người đi Tây Hạ quốc mà lo lắng, tuy rằng là vì tìm hiểu tình hình địch thuận tiện làm ăn, nhưng không có nghĩa là không ai sẽ nắm lấy việc này mà làm văn. Sợ cái gì? Trùng Kiến Trung không thèm để ý, không có thương đội đi Hưng Khánh phủ tìm hiểu, chúng ta đâu có khả năng ngồi ở chỗ này nói chuyện trời đất. Mặc dù vẫn luôn nghĩ đến diệt vong Tây Hạ, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng Trùng gia buôn bán với đảng hạt nhân. Sở dĩ thương đội Trùng gia tham dự về dịch ít người một chút, cũng không phải Trùng gia dâng thư chuẩn bị quyết chiến với Tây Hạ, cho nên thu liễm một chút, mà là vì tài vật có thể lấy ra trao đổi càng ngày càng ít, cho dù là mối ao sản xuất từ mối thanh bạch, gần đây cũng càng ngày càng bán không được giá. Làm ăn là làm ăn, công sự là công sự. Chỉ dựa vào đồng lộc và ruộng đất cằn cỗi của Thiểm Tây là không duy trì được chi tiêu hàng ngày của một thế gia tướng môn. Càng đừng nói thu mua bộ tộc đối phương, tra xét quân chính trong Tây Hạ quốc, đều là dựa vào tình báo và tiền tài của rất nhiều thương đội phái đi ra ngoài mang về. Là một trong những thành viên của một trong những thế gia tướng môn không nhiều của Đại Tống, Trùng gia trên dưới đều rất rõ ràng, nếu muốn duy trì gia môn không suy sụp, không chỉ dựa vào chức quan, đất đai, tài sản, con cháu, môn khách, thích lý, những tài nguyên mà hắn nắm giữ cũng là mấu chốt, là pháp bảo có thể mang đến thắng lợi. Cũng chỉ có thể dẫn dắt tướng sĩ dưới trướng không ngừng cướp đoạt từng thắng lợi cho thiên tử, mới là phương pháp duy nhất bảo vệ gia môn vĩnh viễn. Thương Hành kiêm chức làm nhiệm vụ gián điệp, cũng không chỉ có Trùng gia một nhà. Theo như hiểu biết của Vương Tuấn Thần, Thương Hành ba nhà cao, Vương, Hàn nắm giữ Hy Hà lộ, đã đưa tay vươn tới Hà Tây. Lương Châu, Qua Châu và Cam Châu, ngày xưa thuộc về người thổ phiên bộ đã bị diệt vong, hiện tại thông qua một chi thương đội, âm thầm ký kết ước định đầu cơ, chỉ cần quan quân đánh hạ Lan Châu, đánh hạ ô sao lĩnh của môn hộ Hà Tây, sẽ lập tức khởi sự, đem đảng hạng nhân từ Cam, Lương Trư Châu đổi đi. Về phần Lan Châu, quân đội của đảng hạng nhân trồng chất ở trong thành đã vượt qua một vạn, nhưng chỉ cần quan quân có ý bắt tiến, Kỳ Hoa Ma lập tức sẽ cho ứng ngoài hợp, đem cửa thành dâng lên. Khi Hà đã chuẩn bị xong, hiện giờ Hoàn Khánh Lộ cũng đã chuẩn bị xong, với kinh nghiệm và thân phận của Vương Tuấn Thần, hai bên đều có thể tùy ý lựa chọn. Bất luận lập công ở Khánh Châu hay lập công ở Hy Hà, Vương Tuấn Thần cũng không thèm để ý, hắn chỉ cầu có thể ra trận giết địch, cũng sẽ không chọn địa điểm. Nói xong, thuộc hạ của Vương Tuấn Thần đã sắp xếp xong xuôi yến hội dưới sự phân phó của hắn. Vương Tuấn Thần tâm tình rất tốt mời Trùng Kiến Trung nhập tiệc. Biết chi châu mới của Khánh Châu là ai không? Uống hai chén rượu, Trùng Kiến Trung đột nhiên hỏi. Ai? Cao Tuấn Dụ. Sao lại là hắn? Vương Tuấn Thần cả kinh nói. Hắn ở Hy Hà lộ, biết rõ tính tình của Cao Tuấn Dụ, cũng là một người tham cầu công danh. Có hắn ở đây, liên thủ tấn công Tây Hạ, hẳn là lại có thêm hai phần tính toán. Nhưng cũng bởi vì có Cao Tuấn Dụ ở đây, Trùng Ngạc chính là thời điểm Bắc công Tây Hạ, khó có cơ hội đại triển quyền cước. Trùng Kiến Trung đối với việc này cũng không thèm để ý, thế sự khó như ý, nhưng ít ra Cao Tuấn Dụ sẽ không ngăn cản không cho đánh Tây Hạ, dù sao cũng mạnh hơn Phạm Nhiêu Phu. Cao Tuấn Dụ dễ đối phó, ai ép ai còn nói không chừng. Về phần Phạm Nhiêu Phu, để lại cho Hàn Ngọc Côn đi đau đầu đi. Vương Tuấn Thần mơ hồ. Phạm Kinh Lược làm sao lại kéo quan hệ với Hàn Tam Ca? Hàn Ngọc Côn không phải ở kinh Tây sao? Trùng Kiến Trung cười cười, triều đình giáng tội Phạm Nhiêu Phu, là Lạc Trực Long Đồ Các, trách nhiệm Tín Dương Quân. Tín Dương kinh Tây. Vương Tuấn Thần lập tức hỏi, còn có Tín Dương ở đâu? Trên mặt Trùng Kiến Trung nhiều thêm chút cười trên nỗi đau của người khác. Phạm Liêu Phu ở Hoàn Khánh Lộ này khiến chúng ta chịu khổ suốt 2 năm, cũng nên để Hàn Ngọc Côn nếm thử tư vị rồi. Chương 229, há có thể tranh hảo quang với Bảy Kiến? 1. Chương 229, há có thể tranh hảo quang với Bảy Kiến? 2. Sau giờ ngọ, Nghiêm Tố Tâm ngáp một cái ngồi dậy. Cô nàng rối bời, nghiêng người dựa vào gối, dáng người động lòng người tràn đầy lười biếng. Trong không khí trong phòng mang theo hơi nước ướt át, Nghiêm Tố Tâm vén mái tóc đen xoa xuống, hỏi, mới có mưa? Mới hạ xuống. Mưa rất lớn, đảo mắt đã qua. Tiểu tỷ thiếp thân nói xong, kéo rèm trúc treo trước cửa sổ lên một nửa, sau đó Nghiêm Tố Tâm liền thấy một lùm tương phi trúc mảnh khảnh ngoài cửa sổ, ánh nắng mùa hè xuyên thấu qua phiến lá thon dài như kiếm, chiếu vào trên cành trúc, giọt nước trên cành lá như bảo thạch lóng lánh. Dưới ánh sáng bị che lấp, huyết lệ loang lổ của Nga hoàng nữ anh nhuộm thành tím đen, cùng bóng cây loang lổ đan vào một chỗ, như là rơi vào một giọt mực đậm trên giấy rừng tâm đường, hoàn toàn đều hôn mê bất tỉnh. Trận mưa rào vừa mới kết thúc, gió lùa vào cửa sổ mát hơn rất nhiều, làm cho người ta khó chịu cũng tan đi. Thương Châu thuộc về kinh Tây Lộ, nhưng lại là khí hậu phương Nam. Nghiêm Tố Tâm cho tới nay đều ở Tây Bắc không quen. Nàng từng nghe Hàn Cương nói qua, trước kia Tương Châu thuộc về phạm trù Kinh Châu, thậm chí là trung tâm Kinh Châu, nhưng hiện giờ lại thuộc Kinh Tây, là môn hộ Kinh Tương, thậm chí lĩnh Nam thông hướng Trung Nguyên. Trợ phu nhà mình những ngày qua, chính là vì để cho thông đạo sau môn hộ có thể càng thêm thông suốt buôn ba mệt nhọc. Nghiêm Tố Tâm ngồi trước bàn trang điểm, để tiểu tỷ bên người giúp nàng chải tóc. Cầm gương đồng trên tay, chiếu ra một gương đồng diễm lệ nhất, khuôn mặt như hoa. Ngón tay mảnh khảnh mơ hồ vớt ve mặt gương, từ đôi mắt sâu như đầm nước, đến sống mũi thẳng tắp, lại đến, chính là còn có chút mơ hồ. Trước đó vài ngày, trợ phu của nàng còn vất vả làm ra một bức thủy ngân kính. Ngân lượng sáng, đích thật là chiếu được rõ ràng, nhưng không được mấy ngày mặt kính liền bị hoa lên, lại không có đất dụng võ. Vương Anh Tiếu nói thủy ngân kính của hắn chính là hàng giả, vừa quý vừa vô dụng. Nhưng trượng phu của các nàng lại nói, nếu có thủy tinh trong suốt bảo vệ, có thể đập vỡ gương đồng. Kính thủy tinh bảng chưa từng nghe nói qua, không biết khi nào mới có thể làm ra được. Nếu như thuyền sắt hắn muốn chế tạo, mười mấy 20 năm công phu, vậy thì lại là trò cười. Thế nhân đều nói Hàn Long đồ nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng trong lòng Nghiêm Tố Tâm lại thường thường nói lời không giữ lời. Vốn lúc đi ra ngoài, đã nói nhiều nhất 10 ngày nửa tháng là có thể trở về, nhưng bây giờ 30 ngày trôi qua, vẫn không thấy bóng người. Hoa ra, sao còn chưa về? Nghiêm Tố Tâm lẩm bẩm. Tiểu Nha Hoàn đang đuôi tóc cho Nghiêm Tố Tâm ngừng tay, "Nương, nói gì?" "Không có gì." Nghiêm Tố Tâm đỏ mặt, buông gương đồng xuống. Hậu viện của chuyển vận sứ công trật sau giờ ngọ mùa hè rất yên tĩnh, từ ngoài cửa sổ chuyển đến tiếng đọc sách. Đó là trường học vỡ lòng thiết lập ở Tây viện, con gái xếp hạng trong 3 vị trí đầu của Hàn gia đã học xong. Buổi sáng 1 canh giờ rưỡi, buổi chiều 1 canh giờ, sau 3 khắc đồng hồ một tiết học, có thể nghỉ ngơi 1 khắc đồng hồ, chương trình học và tiến độ đều là Hàn Cương an bài. Nghiêm Tố Tâm biết, Hàn Cương luôn để tâm đến tiểu nhi khai mông, cũng không phải chỉ thấy con gái nhà mình, mà phóng tầm mắt nhìn khắp thiên hạ, nói là muốn giáo hóa vạn dân, làm gương cho thế gian. Muốn giáo hóa vạn dân rất đơn giản, ngay cả Nghiêm Tố Tâm cũng biết, để cho càng nhiều người đọc sách biết chữ, hiểu rõ đại nghĩa nho môn. Nhưng cụ thể phải làm như thế nào, rất nhiều người không thể trả lời, mà Hàn Cương đưa ra đáp án, một đáp án tương tự với thương nhân, chính là giảm xuống chi phí học tập, để càng nhiều người có thể đọc được sách. Nhưng mà chi phí giảm xuống, không có nghĩa là làm ẩu. Sách giáo khoa chuẩn xác không sai, cùng với giáo sư học vỡ lòng có đủ tiêu chuẩn. Ít nhất phải cam đoan hai thứ này, mới sẽ không đem ước cúc văn hay, biến thành đều bằng ta. Sách vở bên ngoài bán theo kiểu thô sơ, cộng thêm một kẻ dung sư ngay cả một câu đọc cũng không được, tự nhiên là dạy hư học sinh. Hơn nữa sau khi dạy hư học sinh, ngay cả sửa chính cũng khó khăn, bằng không cũng sẽ không có chuyện gửi, đều bằng ta. Học sinh ngồi đầy sảnh đường để đảm bảo chất lượng phải giảm chi phí in sách xuống, độ khó không thấp. Trong lúc nhất thời Hàn Cương cũng không có cách nào, nhưng hắn vẫn tìm được cách để giảm chi phí viết sách xuống, còn có biện pháp tăng cường hiệu suất giảng dạy. Đây là Nghiêm Tố Tâm chính miệng nghe Hàn Cương nói, lúc ấy khi nói lời này, Hàn Cương tràn ngập tự tin. Khi thợ mộc chế tạo đồ vật, không thể thiếu được việc ghi chép lại trên chỉ tiêu, từ xưa đến nay đều dùng mực vẽ bằng chỉ gai để đánh mực. Nhưng Hàn Cương lại làm ra bút than, dùng đất sét và mực đá làm thành than, có thể vẽ ra ấn ký rõ ràng trên vật liệu gỗ. Mà dùng lôi than nhỏ như hạt táo, cắm trên ống trúc, càng có thể coi như bút để sử dụng. Công tượng sử dụng thuận tiện, cho dù là sĩ nhân bình thường ra ngoài, cũng không cần phải mang theo giấy và bút, chỉ cần giấy và bút. Còn có tấm ván gỗ màu đen dùng thay thế cho tiên sinh, dùng phấn trắng nốt kết, viết chữ lên bảng đèn treo trên tường, có thể giảng dạy cho mỗi học sinh một cách rõ ràng hơn, mà không phải đơn giản là truyền miệng, để đệ tử ghi chép lại. Bột phấn đen, Nghiêm Tố Tâm đã nhìn thấy thành phẩm từ rất lâu trước đây, chỉ là hiện giờ mới được coi là một bộ phận chỉnh hợp để tăng cường giáo dục học vỡ lòng. Nghiêm Tố Tâm không có ý nghĩ phóng mắt nhìn thiên hạ như Hàn Cương, chỉ là nếu có thể dạy dỗ con cái nhà mình, ngày sau Hàn gia cũng coi như an ổn, nàng cũng có thể an tâm. Nhìn gương, cẩn thận sửa sang lại dung mạo, bên ngoài đột nhiên huyên náo một trận, sau đó Nghiêm Tố Tâm liền nghe một mảnh tiếng hô, Long Đồ đã trở về, Long Đồ đã trở về. Nghe người nhà chạy tới thông báo, Nghiêm Tố Tâm 2-3 lần vẽ xong trang điểm, vội vội vàng vàng đi ra. Vương Tuyền Cơ, Chu Nam và Vân Nương rất nhanh cũng đều trước sau đi vào trong nhà chính, tiếng đọc sách trong lớp học vỡ lòng cũng ngừng lại. Cả nhà đều đang chờ chủ gia đình, nhưng Hàn Cương qua hơn nửa canh giờ, mới từ nha thự phía trước về tới trong nhà. Từ biệt Kinh Nguyệt, Hàn Cương gầy đi một chút, cũng đen đi một chút. Có lẽ là do số mệnh vất vả, trong trí nhớ của Nghiêm Tố Tâm, màu da trên mặt trượng phu nàng luôn không thoát được da ngăm đen. Hàn Cương cũng không phải là vương tướng công trời sinh ngăm đen, nếu có thể sống an nhàn sung sướng, cũng có thể trắng nõn như thư sinh bình thường, điểm này Nghiêm Tố Tâm làm người bên gối là có thể xác định. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác trời nam đất bắc chạy bên ngoài, ngay cả lúc được nuôi dưỡng cũng không có. Chính là trở về rồi, lòng vẫn còn trong việc công. Nghiêm Tố Tâm nhìn trên tay Hàn Cương cầm một tờ giấy dày đặc chữ nhỏ, nói chuyện thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn. Quan nhân, đó là cái gì? Người đầu tiên không vui chính là vương cùng. Là Tam Tự Kinh vừa mới biên soạn xong. Hàn Cương giơ tay lên, là một phen tâm huyết của Thiệu Ngạn Minh, Thiệu Thanh Thanh, Điền Thành Bá. Thê thiếp trong nhà đều biết trượng phu của bọn họ hiện tại muốn làm cái gì, đang làm cái gì, nghe được Tam Tự Kinh, đều kinh ngạc nói, đều đã biên ra rồi. Hàn Cương lắc đầu, nhìn văn tự trên giấy, vẫn phải sửa, phải viết đơn giản hơn mới được. Đây là sách vỡ lòng, không phải ghi chú, truyền, không cần phải giải thích, nhắc tới mấy chữ, biết có chuyện này là đủ rồi. Nói đến mức trẻ con ngược lại khó có thể lĩnh hội. đã sửa lại 3 lần, tật xấu này vẫn chưa sửa xong. Từ từ sẽ đến, không cần gấp. Chu Nam khuyên nhủ, chính là nhớ Thiên Tự Văn Thọ Viên Sách Quan Nhân ngươi chẳng phải cũng là Đỗ tiến sĩ sao? Việc này không thể không gấp a, Hàn Cương cười cười, lại bảo người thu bản thảo vào. Bình thường trong trường tư thục mở lòng cho con cháu, cũng không phải đều là cầm lấy Thiên Tự Văn tới đọc, cầm lấy luận ngữ tới học, cũng là có sách càng dễ dùng, ví dụ như Thọ Viên Sách các loại sách, chỉ là quá mức thô thiển, bị sĩ phu xem thường. Nhưng sách vỡ lòng Hán Tấn lưu lại thất truyền, không người sử dụng, cũng chỉ có Thiên Tự Văn dùng nhiều, cùng xưng hô, từ Tây Hán dùng đến thời Đường, Trương Hàm hiện giờ cũng ít thấy. Bách Gia Họ và Khai Mông muốn huấn luyện là người thời nay biên soạn, lưu truyền cũng không rộng, nhưng Hàn Cương cũng đã sưu tập được. Hắn thu thập sách giáo khoa học vỡ lòng đương nhiên không phải vì cho các con, mà là muốn biên soạn một quyển sách vỡ lòng ở thời đại này còn chưa có xuất hiện Tam Tự Kinh. Trong sách giáo khoa toán học, Hàn Cương đã biên soạn xong bản thảo đầu tiên. Trên cơ bản là trình độ toán học của trường tiểu học, lại thêm các ký hiệu toán cộng trừ nhân chia, còn có mã hóa dùng để đánh dấu hàng hóa của dân gian tiến hành tiêu chuẩn hóa và chính quy hóa, bỏ vào trong sách giáo khoa. Sách giáo khoa địa lý tự nhiên, Hàn Cương tự mình biên soạn, chữ viết tận lực dễ hiểu, nhưng muốn dung nhập vào trong đó để tìm vật lý, viết ra phải tốn chút thời gian, tuy nhiên cũng đã viết xong hơn phân nửa chương. Về phần sách giáo khoa xã hội học, thật ra chính là Thọ Viên Sách bị sĩ nhân xem thường, là Tưởng Vương con trai của Đường Thái Tông, Lý Hãn, Mệnh Liêu Tá Tự Tiên, phản ứng hiệu ứng sách vấn đề khoa học mục đích, dẫn kinh sử biên thành từng cái giải đáp. So với kinh nghĩa, càng có tác dụng thực tế hơn. Tể tướng thanh danh hiển hách thời ngũ đại, không ngã ông phùng đạo, thậm chí cũng thường xuyên đọc để làm tham khảo trị quốc. Nhưng ngoài ra, còn cần một quyển đề cương lãnh, đem khí học truyền thụ cho tài liệu dạy trẻ con trong trường học vỡ lòng. Cho nên Hàn Cương còn cần một quyển Tam Tự Kinh. Một văn, Tam Tự Kinh, nhìn thì dễ hiểu, nhưng lại là tiên phong chiếm lĩnh đạo thống nho môn. Ví dụ như giai đoạn đầu tiên khai tông minh nghĩa, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn, chính là yếu nghĩa của mạch tử, một khi truyền lưu ra, một mạch tuân khanh tự nhiên sẽ biến thành không chủ lưu. Về phần những bài viết sau đó, Hàn Cương cũng không nhớ ra được, nghĩ đến bài văn học vỡ lòng này xuất phát từ hậu thế, có rất nhiều bài không thể lấy ra dùng, nhưng đem tự nhiên, lịch sử, cương kỷ, nhân vật, một ít thưởng thức thế gian tập hợp ở trong văn, trộn lẫn yếu nghĩa tiến khí học, lại không cần nhớ rõ Tam Tự Kinh, cũng biết nên đi biên soạn theo phương hướng nào. Hàn Cương giao công việc này cho các phụ tá của hắn. Bọn họ trên cơ bản đều là môn đồ khí học, Thiệu Thanh, Điền Du dẫn đầu càng đi theo Trương Tái nhiều năm. Sau khi nghe được Hàn Cương giải thích, muốn đem thái hư tức khí, thiên nhân hợp nhất, quan điểm và vật chất dân sinh, cùng với nhận thức vật chất, học tất là thánh, trải qua nhiều đời trí dụng, nguyên tắc làm việc đều hỗn hợp vào trong sách vợ học vỡ lòng, khiến thiên hạ khí học truyền, tự nhiên là mỗi người đều hết sức. Mới một tháng thời gian, đã có bản thảo ban đầu. Nhưng vấn đề chính là quá thơ bảo, sửa lại sửa, vẫn chưa thể khiến Hàn Cương hài lòng. Môn học vỡ lòng vốn là dùng để quan thâu, mà không phải để cho người ta lý giải. Không rõ điểm này, Tam Tự Kinh cũng không phải là dễ dàng có thể biên soạn tốt như vậy. Chương 230. Há có thể tranh hào quang với bảy kiến, 2. Chương 230, há có thể tranh hào quang với bảy kiến, 3. Sau khi Hàn Cương buôn ba nhiều ngày, trải qua một phen rửa mặt, cảm giác tinh thần sảng khoái. Trời nóng bức, chạy dưới ánh mặt trời hơn một tháng, như thế nào cũng không thoải mái bằng ở nhà. Phương Thành Sơn nơi đó không cần nhìn sao? Chu Nam hỏi. Thê thiếp trong nhà đều biết ở Tương Hán tạo vận, Hàn Cương càng quan tâm một đoạn, nhưng nàng hỏi như vậy, lại có vài phần đố đoán. Không cần lo lắng. Hàn Cương đối với việc mình an bài nhân tuyển 10 phần tin tưởng, đường này là sửa một đoạn, dùng một đoạn. Sửa xong một đầu một đuôi, liền dùng xe ngựa dọc theo quỹ đạo hướng trung gian vận chuyển vật liệu đi qua, vận chuyển một đoạn đường, lại dùng một đoạn đường. Lúc vi phu trở về, hai đầu nam bắc cộng lại đã tu sửa 20 dặm, trên dưới đều đã rèn luyện xong, lý giới làm việc cũng vững vàng, hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu không phải thời tiết nóng bức, 2 tháng có thể hoàn thành. Hiện tại cũng chỉ còn 2 tháng nữa, sau khi hoàn thành kiểm tra là đủ rồi, vẫn là chuyện quan trọng hơn. Chuyện đứng đắn gì? Vân Nương tò mò hỏi. Đương nhiên là đi cùng các ngươi. Hàn Cương cười ha ha. Chu Nam và Vân Nương đồng thời nhăn mũi, hừ hừ tỏ vẻ không tin, đã làm mẫu thân rồi, lại còn có thiếu nữ ngây thơ như vậy. Ở bên kia, Vương Diệp ngẩng đầu lên, một đôi mắt cũng không nháy mắt, chuyên chú nhìn nụ cười trên mặt Hàn Cương. Nghiêm Tố Tâm liếc mắt nhìn chủ mẫu Hàn gia, mí môi nở nụ cười. Vương cũng là người kiêu ngạo, nàng có xuất thân hơn người một bậc, có phụ thân khiến người ta kính ngưỡng. Bất luận Vương An Thạch đánh giá trên thế gian có biến hóa gì, nhưng từ phẩm đức đến danh vọng, tài học, đều là nhân vật số 1 của Đại Tống trăm năm qua. Trong lòng có thiên hạ, lấy thế gian thương sinh làm nghiệm, không đến 10 năm, liền cải biến quốc gia này. Khi Hà, Kinh Nam, Quảng Tây, Tây Nam, Hoành Sơn, liên tiếp thắng lợi, căn nguyên đều ở trên người Vương An Thạch. Công lao của Hàn Cương đều là do kiến trúc biến hóa từ Tân Pháp, có thể nói là bởi vì người mà thành sự. Trước đây mỗi lần Nghiêm Tố Tâm nghe Vương Anh Tuyền nhắc đến Vương An Thạch, đều có thể nhìn ra được sự sùng bái của Vương Anh Tuyền đối với cha mình. Tuy rằng trong thế hệ trẻ tuổi, Hàn Cương đã có thể xem như là người số một đương thời, Vương Anh Tuyền cũng tận mắt nhìn thấy Hàn Cương cứu mấy chục vạn lưu dân ở huyện Bạch Mã, ở Hy Hà, ở Quan Tây, quân công hiển hách, văn trị võ lược đều có sở trường, nhưng ở trong lòng nàng luôn kém Vương An Thạch một đoạn. Nhưng gần đây mục tiêu và nguyện cảnh lộ ra từ chỗ chồng của họ tuyệt đối không phải là do Vương An Thạch thay đổi toàn bộ bút tích của quốc gia. Đó không phải là ảo tưởng, mà là hiện thực hoàn toàn có thể thực hiện được. Những năm gần đây sự thật chứng minh, chỉ cần Hàn Cương muốn làm, nhất định có thể thành công, đồng dạng là lòng mang thiên hạ, mục tiêu tầm mắt tuyệt không thua kém mảy may, cũng không phải là dung tục lại có thể đánh đồng. Hơn nữa ở trong nhà vừa săn sóc ôn nhu, ở bên ngoài lại chưa bao giờ xa vào thanh sắc, có trượng phu như vậy, nữ tử thế gian nào có ai không muốn ái mộ tương đồng. Từ sau khi Nam Hạ Kinh Tây, Nghiêm Tố Tâm nhìn Vương Tiễn, phát hiện thái độ của nàng đối với Hàn Cương rất rõ ràng, trong sự thân mật giữa phu thê lại nhiều thêm vài phần sùng kính. Chuyện Hàn Cương muốn làm lúc này đương nhiên không thể hoàn toàn gạt người bên gối, ẩn giấu mục tiêu cuối cùng không lộ ra, chỉ là có thể để lộ ra một số việc, cũng đã đủ có sức rung động. Mặc dù học thuật có khác với Vương An Thạch, nhưng Vương Cương quyết tâm kế thừa di chí của Trương Tái Cương, cũng mở rộng sở học của mình, cũng không nói hai lời. Tương Hán Tạo Vận chỉ cần sắp xếp xong nhân sự, tài vụ khống chế được, hoàn toàn có thể buông tay. Nhưng chuyện Hàn Cương cần làm bây giờ, phải do hắn tự mình đến khống chế, có thể truyền lưu thiên cổ, đồng thời cũng có thể nói khí học và cách vật phát dương quang đại, chuyện này làm sao có thể để trong tay người khác hoàn thành. Chuyện này làm không khó, nhưng viết ra thì quá phiền phức. Trong bọc hành lý của Hàn Cương có một chồng giấy bản thảo dày. Nếu muốn tuyên truyền giảng khí học thì nhất định phải lập văn tự, dán bốn chữ ghi rõ cách vật. Nhưng muốn hoàn thành công trình này, Hàn Cương tính ra ít nhất còn có một năm nửa năm ăn cơm xong. Hàn Cương hỏi qua bài tập của nhi nữ. Hàn Cương vào thư phòng trước, rời khỏi Tương Châu hơn một tháng, công sự không cần phải nói, việc tư cũng có rất nhiều việc phải xử lý. Dưới ánh nến, Hàn Cương lật xem một phong thư. Hắn ở Như Châu, Đường Châu, Đặng Châu chạy khắp nơi, công văn chuyển vận ti đuổi theo hắn cũng không tiện, càng không cần phải nói tin nhắn riêng, tích có mấy chục phong. Hàn Cương luôn luôn xem thư của cha mẹ. Hai người già đều bình an, tình hình trong nhà cũng tốt, thu hoạch lương thực trong trang không tệ, chính là nhớ con cháu. Phùng Tòng Nghĩa cũng gửi thư tới, nói về tình hình gần đây của Thuận Phong Hành, bất kể là Giao Châu hay là Thiểm Tây đều đang trong quá trình phát triển ổn định. Nhóm đường trắng đầu tiên thuận lợi sản xuất, mà đặc sản như vải đông, dâu cải, mật ong các loại, quy mô cũng đang mở rộng. Thuận Phong Hành liên lạc với các bộ tộc địa phương vô cùng chặt chẽ, gia lông, dược liệu các loại thì không cần phải nói, thậm chí dưới sự dẫn dụ của Tiền Đồng Lenken, bộ lạc Chuyên Thủy và bên Thanh Hải đã ném kiêng kỵ tôn giáo sang một bên, bắt đầu bắt cá. Cá mặn đến từ Hà Hoàng và trứng cá muối ở Quan Tây đều rất được hoan nghênh, khiến mấy bộ tộc địa phương có thể làm giàu, quán triệt địa phương Hàn Cương đặt chân, khai phá đặc sản, lấy phương lược lợi ích dụ dỗ, ở trên kinh tế ổn định thành phụ thuộc. Thư viết cho đồng môn quan học, tất cả đều có hồi âm. Du Sư Hùng và Chủng Kiến Trung vô cùng phẫn nộ hành văn của Lữ Đại Lâm. Mà Tô Thức, Phạm Dục thì ổn trọng hơn một chút, trong thư liền tiến hành khuyên nhủ Hàn Cương, cũng nói Lữ Đại Lâm đã sửa chữa hành trạng, không còn lý do thoái thác lúc trước. Hàn Cương cười lạnh liên tục, Lữ Đại Lâm ở trước mặt mình tính tình quá cứng rắn, quay đầu lại hối cải cũng không chậm. Nếu không phải danh vị của mình đã cao, nói không chừng một chiêu này của Lữ Đại Lâm còn có thể rơi vào tội danh ác ý phỉ báng được rồi. Suy đoán này có chút quá mức âm nhu luận, có lẽ Lữ Đại Lâm cũng không nghĩ như vậy. Nhưng Trình Di đã vào quan trung, khi khí học thiếu trung tâm, không cần Lữ Đại Lâm làm văn trong hành trạng, rất nhiều đệ tử rất có thể sẽ chuyển sang đầu tư vào chính môn. Trong thư Chủng Kiến Trung không chỉ nói đến hành động của Trương Tái, mà phần nhiều vẫn là hy vọng có được sự ủng hộ của Hàn Cương ủng hộ thúc phụ ông ta tấn công chiếm đóng Tây Hạ. Hàn Cương đọc thư của Chủng gia thập cửu ca, lắc đầu thở dài, Chủng nạc thật đúng là không yên tĩnh. Nhưng theo cách nhìn của Hàn Cương, chiến lược đối với Tây Hạ hẳn là từng bước xâm chiếm chứ không phải nuốt. Nếu tính toán thẳng đến Hưng Linh, hãn hải 700 dặm đối với bất cứ một chi quân đội nào của thời đại này đều là một tai nạn. Nếu chủ lực đi Lan Châu, vậy thì không cần xuyên qua hãn hải, hơn nữa kho dự trữ của Hy Hà Lộ 2 năm qua cũng có thể chống đỡ 3 vạn đến 5 vạn đại quân xuất chinh. Nhưng nghĩ đến Chủng gia cũng sẽ không đồng ý, Cụ Diên, Hoàn Khánh, cùng Nguyên Lộ tấn công Ngân Hạ thu hút sự chú ý của Tây Hạ, mà Tân Vượng, quân đội Hy Hà thừa cơ đoạt chiến lược Hưng Linh. Hơn nữa cái này cũng phải mạo hiểm, cần vượt núi băng bèo lội ngàn dặm nhảy vào, cũng không phải một hành trình thoải mái khoái trá, nguồn lương thực còn hơn phân nửa đặt ở việc thu hoạch. Cái nhìn của Du Sư Hùng cũng giống như Hàn Cương, Tần Châu Thông Phán hiện tại cảm thấy Chủng gia gần đây quá hoạt bát, thậm chí còn nổi lên tranh chấp với Khánh Châu Chi Châu, rất có thể là chuẩn bị mở ra chiến sự với Tây Hạ. Du Sư Hùng lo lắng lần này rất có thể sẽ mạo hiểm cấp tiến vì tướng soái tham công. So sánh với thư trong Chủng Kiến Trung, trực giác của Du Sư Hùng tự nhiên không sai. Công hàm Chi Châu Phạm Thuần Nhân ở Khánh Châu giao cho Chi Dương Quân, Hàn Cương đã nhận được, con thứ Phạm Trọng Yêm hẳn là rất nhanh sẽ đến Kinh Tây. Ngoài ra, còn có thư của Vương An Thạch. Hiện tại Vương An Thạch đã từ chức chi phủ Giang Ninh, làm một chức cung quan sứ tương tự như việc chính trị ở hậu thế, việc gì cũng không có. Ở trong tòa nhà xây trên tạ công đôn ngoài thành, cách thành 7 dặm, cách núi 7 dặm, được gọi là Bán Sơn Viên. Mỗi ngày bất kể mưa gió đều cưỡi lửa đi Tương Sơn Trung Sơn trời quang trên núi, mưa tuyết liền chuyển một vòng dưới chân núi, mệt mỏi thì tùy tiện tìm một gian miếu nhỏ hoặc là cửa hàng nhỏ nghỉ ngơi, cuộc sống trôi qua nhàn nhã tự tại. Trên thư của Vương An Thạch không hề nhắc tới chính sự, ngoại trừ ân cần thăm hỏi, cũng chỉ nói ý gần đây đang viết chữ, tuấn, để chuyên chú vào tiểu học huấn luyện. Ngoài ra còn nói phong cảnh Giang Nam đẹp, trong thư còn kèm theo vài bài thơ miêu tả phong thổ Giang Nam. Đại khái cũng nhìn ra được, Hàn Cương trong vài năm không có cơ hội trở lại kinh thành, ngụ ý là hy vọng ý có thể đến phía Nam làm Chi Châu vài năm, cũng có thể thuận tiện gặp cháu ngoại và con gái. Thư của Vương Thiệu và Trương Hàm rất thú vị. Vương Thiệu trong thư tuy nói rất rộng rãi, nhưng đến cuối cùng vẫn không nhịn được châm chọc Trương Hàm phí hết tâm tư, lại làm áo cưới cho người khác, ngu hành. Mà trong thư Trương Hàm thì là mịt mờ biện luận cho mình một chút, nói Vương Thiệu đi làm cũng không liên quan tới chuyện của hắn, nguyên dáng làm tham chi chính sự, vừa vặn chứng minh trong sạch cho hắn. Không biết ai là ai, Hàn Cương không rõ, nhưng hai bên đều có quan hệ mật thiết với hắn, muốn chọn đứng về bên nào cũng khiến người ta đau đầu, chỉ có thể nghĩ cách hòa giải sau này. Những lá thư còn lại, ví dụ như đám Vương Tuấn Thần, Triệu Long, trên cơ bản đều là chào hỏi mà thôi. Ngược lại không thấy thư Lý Tín gửi đến, lá thư trước đó vẫn là 3 tháng trước nhận được. Hàn Cương rất nhanh đã viết xong hồi hàm cho cha mẹ và Phùng Tòng Nghĩa, dự định ngày mai để cho lão đại lão nhị và đại nha đầu đi viết cho tổ phụ tổ mẫu hai câu thăm hỏi. Lại cầm lấy thư của Tô Hạo, đang cân nhắc nên chọn từ như thế nào, truyền đạt ý nghĩ của mình qua, chợt nghe thấy cửa phòng bị gõ nhẹ hai tiếng, thanh âm của Nghiêm Tố Tâm lập tức vang lên bên ngoài. Hàn Cương đặt lá thư xuống, đáp một tiếng, vị đầu bếp nữ Nghiêm Tố Tâm bưng chén thuốc bổ chỉ cần Hàn Cương ở nhà là khỏe mạnh tiến vào. Nhìn thấy bút mực nghiên mực của Hàn Cương trải một bãi trên bàn, Nghiêm Tố Tâm đoán trách, sau khi trở về cũng không biết nghỉ một chút, gửi thư cho cha mẹ trước, cách hai ngày viết cũng không tính là mượn. chỉ biết bận rộn, cũng không thấy những người khác vất vả như quan nhân ngươi. Lúc trước ở nhờ phủ vương tướng công, tể tướng còn thanh nhàn hơn quan nhân ngươi. Hàn Cương tự giễu cười nói, ai bảo vi phu có tư tâm chứ, muốn đặt hết tâm tư vào công việc, cũng không cần vất vả như vậy. Vương An Thạch đã nhìn thông suốt, ở kinh thành không đến 10 năm, tâm lực cả đời y đã hao hết, không còn lòng dạ bản chính sự nữa, không vướng bận ngoại vật. Nhưng tuổi tinh thần của Hàn Cương mặc dù có chỗ khác với thực tế, nhưng hùng tâm trang trí của y cũng sẽ không thua bất luận kẻ nào. Rất nhiều chuyện không cần tranh, nhưng có một số việc thì nhất định phải tranh. Phân tranh đều là quan trường, mục tiêu của Hàn Cương thậm chí còn cao hơn Vương An Thạch, càng không cần phải nói tới những quan viên của bè lũ Xu Định, cũng không cần để ở trong lòng. Nhưng học thuật lại là hai loại. Ví dụ như Vương học, đó là học phái được phía chính phủ tán thành, không đi nghiên cứu thì đừng nghĩ đến chuyện thi đậu tiến sĩ. Vương An Thạch có thể vô tư, nhưng Hàn Cương thì phải đi cổ vũ khí học của y, đi liên lạc. Khi Trình Kiệt đã đến Quan Tây bắt đầu dạy học, một khắc cũng không thể trì hoãn.